Chương 387, gia chủ phu nhân thật đáng sợ. Chu An Ninh còn muốn lưu trên chiến trường an ủi thương binh, tại cùng mọi người trò chuyện xong sau, Hạ Trường Minh liền dẫn Tô Nguyệt Ly về tới Hạ gia. Thủ vệ Thiên Đô bên trong, Hạ gia chủ động thỉnh cầu xuất chiến, thương vong không nhỏ. Làm Hạ Trường Minh đi tới Hạ gia tông địa, từ phía chân trời rơi xuống giữa không trung quan sát lúc, tông địa bên trong đầy đất đều nằm thương binh. Sở Khinh Uyển cùng rất nhiều lưu thủ Hạ gia phụ nhân đều đang bận rộn vì mỗi người bôi thuốc chữa thương. Lệnh Hạ Trường Minh ngoài ý muốn chính là, nay ở trong càng nhiều hơn chính là người của Tạ gia đang giúp đỡ cứu chữa thương binh. Tạ Diệp đâu vào đấy chỉ huy người của Tạ gia viên, an bài mỗi một cái thương binh, điều động từ Linh Dược Sơn thượng vận chuyển trở về đủ loại tiên thảo linh dược. Tạ Hoa Linh trong tay cầm luyện chế tốt dược cao, tự mình túi người vì thương binh trên vết thương nhẹ nhàng xoa chữa thương dược cao. Bây giờ Tạ Hoa Linh cũng là không còn che lấp dung mạo. Rõ ràng tục tú lệ dung mạo trêu đến không thiếu niên thiếu thương binh sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại một mặt chờ mong. Hoa Linh tiên tử, đa tạ. Đang trợ giúp một cái thương binh bôi lên băng bó kỹ vết thương sau, tên kia thương binh liền ngượng ngùng cảm kích nói. Tạ Hoa Linh cười một tiếng, lộ ra một cái mười phần ôn hòa thân thiết nét mặt tươi cười. Không cần phải khách khí. Khổ cực, còn xin tĩnh dưỡng thật tốt chữa thương. Dứt lời, Tạ Hoa Linh liền bưng lấy dược cao đi đến kế tiếp thương binh. Các thương binh cũng đều lao ước nhìn xem đang bị Tạ Hoa Linh chữa thương thương binh. Hoa Linh tiên tử, ta bên này đau quá a, có thể hay không giúp ta nhìn xem? Tốt, thỉnh lại nhẫn nại một chút. Tạ Hoa Linh dịu dàng nói. Cái này khiến lập tức liền đến phiên một người khác bất mãn, đi theo hô. Ôi, bụng của ta đau quá. Tạ Hoa Linh nghe vậy, lại không thể không dừng bước lại, ngồi xổm người xuống vì hắn xem xét vết thương trên đùi. Những người khác tức khắc cũng đều nhao nhao bắt chước nói. Không được, ta sắp không được, Hoa Linh tiên tử. Ta đau quá, Hoa Linh tiên tử mau giúp ta nhìn xem. Cái mông của ta cũng tốt đau, Hoa Linh tiên tử, nhờ ngươi. Tạ gia mặc dù rời khỏi Thiên Đô, ẩn cư Linh Dược Sơn bên trên, nhưng thường xuyên sẽ vận chuyển tiên thảo linh dược trở lại Thiên Đô. Tạ Hoa Linh loại kia từ trong ra ngoài loại kia thanh nhã thoát tục, không nhiễm trần thế khí chất phá lệ mê người. Dần dần, Thiên Đô liền chảy ra Linh Dược Sơn thượng ẩn cư dược tiên nữ nghe đồn. Không ít người còn vì thấy Tạ Hoa Linh phong thái mà len lén tiến vào Linh Dược Sơn bên trong đâu. Hạ Trường Minh im lặng nhìn qua nằm trên mặt đất đám người. Đám gia hỏa này, rõ ràng có chỉ là làm bị thương cánh tay cùng đùi, thương thế không nghiêm trọng lắm, cũng đi theo nằm trên mặt đất một trận kêu rên. Trong đó liền bao quát bây giờ đã là thân là Hạ gia trưởng lão một trong Hạ Minh. Hạ Minh khoanh tay cánh tay, phát ra căn bản không đau tiếng kêu rên, ánh mắt len lén đánh giá hướng hắn đi tới Tạ Hoa Linh, khẩn trương nhắm hai mắt lại. Nếu như có thể để cho đã từng Túy Tiên lâu đã từng vô số người hâm mộ Thiên Đô đệ nhất ca cơ tự mình bôi thuốc, đời này không tiếc. Rất nhanh, nhắm chặt hai mắt Hạ Minh liền cảm thấy một thân ảnh đứng bên cạnh hắn. Tới rồi. Hắn thụ thương cánh tay bị nhẹ nhàng nâng lên, lạnh buốt sảng khoái dược cao nhẹ nhàng bôi đến trên cánh tay của hắn vết thương. Úc thật thoải mái. Hoa Linh cô nương thủ pháp thật sự là ôn nhu. Cái kia mảnh khảnh ngón tay nhẹ vỗ về cánh tay của hắn. Hoa Linh tiên tử, nhiều. Hạ Minh mở to mắt, đang chuẩn bị nói lời cảm tạ, một nháy mắt sắc mặt liền đọc lại. Tại bên cạnh hắn căn bản không phải Tạ Hoa Linh, mà là đang hướng về phía hắn mỉm cười Hạ Trường Minh, trong tay đang nắm lấy cánh tay của hắn. Mà Tạ Hoa Linh đang ngồi xổm ở Hạ Trường Minh sau lưng, vì những người khác chữa thương đâu. Vừa rồi căn bản không phải Tạ Hoa Linh đang vì hắn chữa thương, mà là Hạ Trường Minh. Ngươi tỉnh rồi, tay còn đau sao? Hạ Trường Minh hòa ái dễ gần cười nói. Gia chủ đại nhân. Không, không đau. Hạ Minh ngáp úng nói, sắc mặt tràn ngập thất lạc. Nếu không đau, liền tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Hạ Trường Minh chậm rãi đứng lên, ánh mắt im lặng nhìn xuống Hạ Minh, mở miệng nói. Thân là Hạ gia trưởng lão, thu cái vết thương nhỏ liền nằm trên mặt đất chờ lấy người khác chữa thương đúng không? Còn có các ngươi những người khác, thương thế không ngại tự động đi bó thuốc. Tại Hạ Trường Minh nghiêm âm thanh răn dạy dưới, ở đây gần tới một nửa người nằm trên đất vội vàng bò dậy, ngoan ngoan chính mình đi bó thuốc. Hạ Minh vội vàng bắn ra đứng dậy, vội vàng ngoan ngoãn đi trợ giúp các thương binh. Hạ Trường Minh bất đắc dĩ cười một tiếng. Ở đây tất cả mọi người đều nỗ lực cùng ma tộc chiến đấu, cho nên hắn cũng không thật sự trách cứ đám người ý tứ. Chẳng bằng nói, nhìn thấy đám người còn sinh long hoạt hổ dáng vẻ, trong lòng của hắn từ đáy lòng cao hứng. Ở đây tất cả mọi người đều nghe được Hạ Trường Minh âm thanh, biết được nhà mình gia chủ sau khi trở về, không ít người đều mặt lộ vẻ mừng rỡ. Gia chủ đại nhân, còn có không ít thương binh còn mạnh hơn chống đỡ đứng người lên, bị Hạ Trường Minh đưa tay ý bảo nằm tốt. Tạ Diệp cùng Tạ Hoa Linh lúc này mới phát hiện Hạ Trường Minh trở về, liền vội vàng tiến lên chào hỏi nói: "Hạ huynh, Hạ gia chủ, đa tạ Tạ gia chư vị, phần ân tình này ta ghi lại." Hạ Trường Minh đối Tạ Diệp cùng Tạ Hoa Linh hai người cảm kích nói. Tạ Diệp lại là cười lắc đầu. Tạ gia có thể có được hôm nay, nhờ có Hạ huynh. Không có Hạ huynh, liền không có bây giờ Tạ gia, nói thế nào cảm tạ. Huống hồ, Tạ gia bây giờ không phải liền là Hạ gia phụ thuộc sao? Những cái kia tiên thảo linh dược cũng đều là vì Hạ gia mà loại, lúc này chính là dùng đến lúc. Lần này Đông Châu chi chiến, ma tộc trắng trợn tàn phá bừa bãi Đông Châu các nơi, Thiên Đô cũng lâm vào lâu dài huyết chiến. Nhưng duy chỉ có Tạ gia ẩn cư tòa kia Linh Dược Sơn bởi vì kết giới cách ly, lại thêm cách xa nhau Thiên Đô khá xa, ma tộc không biết, cho nên vẫn chưa nhận ma tộc đại quy mô xâm nhập. Có thể dạng này bình yên né qua ma tộc, Tạ Diệp trong lòng càng thêm cảm kích Hạ Trường Minh. Tạ Hoa Linh cũng tới trước mỉm cười nói ra: "Tạ gia là tại hoàn lại Hạ gia ân tình. Hạ gia chủ không cần đa tạ, nên cảm ơn chính là chúng ta. Vậy làm phiền Tạ gia chư vị." Hạ Trường Minh không tiếp tục từ chối, cũng túi người gia nhập cứu chữa thương binh ở trong. Sau lưng Tô Nguyệt Ly cũng tự mình cùng nhau trợ giúp lên cứu chữa thương binh. Nói thế nào, nàng cũng là Hạ gia phu nhân đâu đi. Lần này liền dẫn tới không ít thương binh tức khắc thần sắc hưng phấn, còn có càng là nằm rạp trên mặt đất vươn tay, hô lớn: "Gia chủ phu nhân, ta chân đau quá, ngài giúp ta nhìn xem, ta toàn thân đều đau, trước giúp ta." "Gia chủ phu nhân, ta sắp không được." Tô Nguyệt Ly lánh mâu vẫn nhìn đám người, chậm rãi đi đến ban sơ cái kia hô chân đau nam tử trước mặt. Nam tử nhìn qua Tô Nguyệt Ly cái kia lạnh lùng mỉm cười thần sắc, tức khắc dọa đến ngậm miệng lại. Một giây sau, Tô Nguyệt Ly sau lưng đôi cáo chói chặt nam tử chật khớp xương đùi, ra sức trực tiếp kéo thẳng. Tại đôi cáo bập vào, xương cốt hoàn mỹ về vị, nhưng mà nam tử phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm, bộ mặt đau biến hình, trực tiếp ngất đi. Còn lại đám người một mặt hoảng sợ nhìn qua một màn này. Tô Nguyệt Ly chậm rãi quay đầu nhìn về phía những người khác, lộ ra mười phần hòa ái tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Kế tiếp, đám người, gia chủ phu nhân thật đáng sợ. Vẫn là lão phu nhân cùng Hoa Linh tiên tử Ôn Nhu. Chương 388, trong nhà lời nói trong đêm. Lúc chạm vào tối, hạ gia tất cả thương binh đều cứu chữa thỏa đáng. Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly đi tới Hạ Trường Lâm gian phòng bên trong. Trong phòng, Hạ Trường Lâm dựa vào tại đầu giường, trên người các nơi đều quấn lấy băng vải, xem ra mặc dù chật vật, nhưng khắp khuôn mặt là nụ cười. Sở Khinh Uyển thì là sắc mặt lo lắng oán trách ngồi tại giường của hắn đầu một bên, tỉ mỉ vì hắn băng bó đổi dược. Liên Sở Hạo Phong cũng nằm tại một cái giường khác bên trên, toàn thân cũng là khỏa đầy băng vải, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Không cần đoán cũng biết, nhất định là mẹ hắn Sở Khinh Uyển khoảng thời gian này tại tự mình chiếu cố hắn. Nay về hưu Sở Thế Tiên Triều lão hoàng đế rõ ràng chính mình tại Sở Thế Tiên Triều có thể có vô số thị nữ phục thị chăm sóc, hết lần này tới lần khác lại lựa chọn tại trong phòng người khác nhét một cái giường ở lại đây. Hạ Trường Lâm cùng Sở Hạo Phong hai người giường ngủ cách xa nhau rất gần, xem ra tựa như là người chung phòng bệnh đồng dạng đặt song song cùng một chỗ. Không hiểu cảm giác vui cảm giác, nếu là lại nhiều cái chuyến nước, vậy thì càng giống. Nhìn thấy Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly đến sau, Hạ Trường Lâm miễn cưỡng giơ tay lên, cười chào hỏi. "Tiểu tử, trở về." Hạ Trường Minh nhìn thấy Hạ Trường Lâm khí sắc không tệ, trong lòng cũng yên lòng. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cười một tiếng, chậm rãi đi đến Hạ Trường Lâm bên cạnh ngồi xuống, không nói hai lời trước hết là độ nhập linh lực vì hắn kiểm tra một phen thân thể. Xác nhận thân thể cũng không lo ngại, ăn vào đan dược thoáng tĩnh dưỡng liền có thể khôi phục. "Phụ thân, ngài cũng đừng lại cậy mạnh. Ngài nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta nương nàng thế nhưng là sẽ thương tâm." Hạ Trường Minh đối Hạ Trường Lâm dặn dò. Mặc dù phụ thân hắn cũng thành công đột phá thiên tôn cảnh tu vi, nhưng ma tộc liền tiền tôn cấp bậc hỗn độn ma cầu số lượng đều không ít. Thần thông cảnh cùng thiên tôn cảnh ma tộc đại tướng càng là vô số. Bây giờ chỉ là thiên tôn cảnh tu vi đối kháng ma tộc, vẫn là càng cật lực. Huống chi nghe nói phụ thân hắn vẫn là lẻ loi một mình mang theo hạ gia đệ tử xông vào trước nhất liệt. Hạ Trường Lâm đắc ý nhếch lên đầu, nhịn không được đắc ý khoe khoang nói: "Tiểu tử, phụ thân ngươi ta thế nhưng là chém giết mấy vị ma tộc lĩnh đem đâu." Bây giờ Hạ Trường Lâm phảng phất tìm về đã từng lúc tuổi còn trẻ hăng hái, cùng địch nhân giao thủ chém giết một dạng cảm giác. Nháy mắt cảm giác bản thân lại trẻ tuổi 200 tuổi. Chỉ có điều một kích động, động đến thân thể, kéo tới vết thương, Hạ Trường Lâm sắc mặt tức khắc lại nhịn không được nhịn đau co quắp. Sở Khinh Uyển hờn dỗi trách cứ trắng Hạ Trường Lâm liếc mắt một cái, Ôn Nhu một lần nữa vì hắn băng bó vết thương, ngựa khí trách cứ nói ra: "Ta biết ngươi dẫn đầu bọn nhỏ ra chiến trường ngăn địch là vì bảo hộ đại gia, nhưng ngươi cũng nên chiếu cố thật tốt tốt chính mình. Đều tuổi đã cao, còn muốn cậy mạnh." "Tuổi đã cao?" Hạ Trường Lâm thần sắc kinh ngạc. Tại Thiên Tôn tu sĩ bên trong, hắn thanh này niên kỷ tuyệt đối tính được là rất trẻ trung. Hạ Trường Lâm còn muốn phản bác, lại tại chú ý tới Hạ Trường Minh đưa tới ánh mắt sau, quay đầu nhìn về phía túi thấp đầu Sở Khinh Uyển. Mới phát hiện nàng trong đôi mắt nước mắt trong suốt đảo quanh, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Hạ Trường Lâm tức khắc đem lời nói đều nghẹn về trong bụng, thần sắc ấy nấy, nhu hòa đem nàng kéo vào trong ngực. "Xin lỗi, để ngươi lo lắng." Trăm năm tình cảm vợ chồng, hắn hiểu rõ nhất Sở Khinh Uyển. Ngày bình thường ôn nhu hiền thục, nhu tình giống như nước, nội tâm kỳ thật cũng là phá lệ kiên cường dám làm nữ tử. Nếu không nàng lúc trước cũng sẽ không nghĩa vô phản cố lựa chọn từ Sở Thế Tiên Triều trực tiếp đào tẩu cùng hắn bỏ trốn. Hạ Trường Lâm đã là hồi lâu chưa từng nhìn thấy qua nàng lại khóc qua. Trong lòng không khỏi áy náy và phần. Sở Khinh Uyển yên tĩnh rúc vào Hạ Trường Lâm trong ngực. Bây giờ hai người phảng phất về tới đã từng tình yêu cùng nhiệt như vậy cảm giác. Chỉ là này Mỹ Hảo Ôn Nhu một màn bị Hạ Trường Minh từng tiếng khục đánh gãy. Khu khu. Lại không đánh gãy, bên cạnh giường ngủ cái kia đã muốn đấu kỵ cắn nát đệm chăn. Sở Hạo Phong đã là gắt gao cắn đệm chăn, tràn ngập sát ý ngắm nhìn Hạ Trường Lâm. Hắn đáng yêu nhất nữ nhi bảo bối bây giờ đang nằm tại nam nhân khác trong ngực. Nàng trước kia rõ ràng thích nhất chính là tại trong ngực hắn nũng nịu. Quả nhiên, lúc trước liền nên liều lĩnh truy sát cái này cướp đi nữ nhi của hắn hỗn đản. Hạ Trường Minh mười phần im lặng. Mẹ hắn chừng trăm tuổi cũng không tính là nhỏ, liền thân là con nàng hắn đều như thế lớn, lao ra hỏa này như thế nào vẫn không nỡ buông tay. Phụ thân hắn cũng thật là. Chú ý một chút trường hợp đi. Sở Khinh Uyển nghe tới Hạ Trường Minh rõ ràng khục câm thanh, như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng mắc cỡ đỏ mặt thoát ly Hạ Trường Lâm ôm ấp. Hờn dỗi trách cứ trừng mắt nhìn Hạ Trường Lâm. Bọn nhỏ đều ở đây. Thật là. Hạ Trường Lâm ngược lại là mỉm cười, lơ đễnh, rất tự nhiên nhìn về phía Hạ Trường Minh hỏi: "Tiểu tử, lần này trở về chuẩn bị đợi bao lâu?" "Vẫn là lập tức liền lại muốn đi rồi." Sở Khinh Uyển cũng là một mặt mong đợi quay đầu nhìn về phía Hạ Trường Minh. Hạ Trường Minh cười dắt Sở Khinh Uyển tay, đem bên cạnh Tô Nguyệt Ly cũng kéo đi qua. "Khoảng thời gian này ta cùng Nguyệt Ly tạm thời sẽ ở nhà bên trong." Sở Khinh Uyển nghe vậy, mừng rỡ không thôi, liền vội vàng đứng lên nói ra: "Vậy ta đi cho các ngươi quét dọn hảo gian phòng." "Nương, quét dọn gian phòng chuyện, giao cho những người khác thì tốt rồi." Hạ Trường Minh đem Sở Khinh Uyển lại lôi kéo ngồi xuống. Mẹ hắn luôn là có thể làm sự tình đều phải tự thân đi làm, vừa rồi lại vội vàng vì hạ gia đệ tử chữa thương, hắn cũng không muốn để nàng mệt mỏi. Sở Khinh Uyển cũng biết Hạ Trường Minh là quan tâm nàng, liền ngồi một lát tại chỗ, vui vẻ nhìn qua Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly hai người, kéo hai người bàn tay trùng điệp cùng một chỗ. "Các ngươi đều vô sự liền tốt. Trường Minh, ngươi nhưng phải chiếu cố thật tốt hảo Nguyệt Ly." "Ta biết." "Nương." Hạ Trường Minh chỉnh em thanh đáp. Nếu như lời này là những người khác nói, Tô Nguyệt Ly nhất định sẽ không vui mân mê miệng, phản bác nói không nên coi thường nàng. Nhưng đối mặt Sở Khinh Uyển, Tô Nguyệt Ly chỉ là mười phần ôn nhu nói ra: "Nương, ngươi yên tâm đi, phu quân hắn đợi Nguyệt Ly rất tốt. Từ lúc trước bị Hạ Trường Minh bắt tới Hạ gia ban sơ, Sở Khinh Uyển liền chưa hề bởi vì nàng yêu tộc thân phận mà ghét bỏ nàng. Đợi nàng từ đầu đến cuối đều là như vậy dịu dàng ân cần, hoàn toàn tựa như là coi như nhà người đối đãi. Tô Nguyệt Ly sớm đã là đem Sở Khinh Uyển coi như chính mình chân chính người nhà." Sở Khinh Uyển nở nụ cười hớn hở: "Nhà chúng ta Trường Minh cùng Nguyệt Ly như thế ân ái, nhất định rất nhanh liền sẽ có hài tử. Ta cũng phải sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng mới được." "Nương, không đợi." Tô Nguyệt Ly hơi hơi mắc cỡ đỏ mặt túi đầu nhẹ nói: "Từ khi lần kia sử dụng vu tộc bí dược sau, cũng qua hồi lâu, cũng không biết là có hay không hữu hiệu. Gần nhất nàng đích xác cảm nhận được phần bụng tựa hồ có dị dạng cảm giác, nhưng nàng cũng không xác định, cho nên cũng còn không có nói cho Hạ Trường Minh." Bên cạnh nằm ở trên giường Sở Hạo Phong dựng đứng lên lỗ tai, hơi hơi xích lại gần, nghe Sở Khinh Uyển cùng Tô Nguyệt Ly trò chuyện, dần dần mặt lộ vẻ vui mừng. Chẳng lẽ hắn sắp làm thằng tổ phụ rồi? Một cái kích động, Sở Hạo Phong cung sau khi đứng dậy, thần sắc đột nhiên biến đổi, lộ ra cùng Hạ Trường Lâm vừa mới một dạng nhịn đau thần sắc. Nguy rồi, hắn trên lưng vết thương cũng vỡ ra. Chương 389, Cửu Châu thập địa độc viên, thượng. Thời gian trong nháy mắt qua 3 tháng. Trong 3 tháng này Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly hai người vẫn luôn đợi tại Hạ gia bên trong, đã lâu người nhà đoàn tụ. Ma tộc trong lúc này thường xuyên sẽ có quy mô nhỏ giáng lâm tại Cửu Châu thập địa các nơi, nhưng đều bị Cổ Nguyệt trước đó dự báo, sớm liền làm xong ứng đối. Cho nên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Có khi tại Hạ Trường Minh biết được tin tức sau, càng là trực tiếp linh thể giáng lâm, đang lúc trở tay liền đem ma tộc đại quân đều hủy diệt. Ma tộc tựa hồ lộ ra càng ngày càng bất lực ứng chiến đồng dạng, Cửu Châu thập địa vì đó phấn chấn không thôi. Tất cả mọi người đều đang đợi tiến vào hỗn độn ma vực phản công một khắc này. Mà giờ khắc này cũng rốt cục tại thời gian qua đi sau 3 tháng trông. Cổ Nguyệt ngồi tại thần cung đại điện trung ương, đóng chặt hai con ngươi, thần thông tràn ngập, trên trán cổ thần chi đồng chuyển động, đoán được tương lai có thể tiến vào hỗn độn ma vực khe hở. Đương nhiên, trong đầu liền hiện ra một mảnh bát ngát băng tuyết hoang nguyên, tại băng thiên tuyết địa ở giữa, một đạo thâm thủy đen nhánh khe hở đột nhiên từ thiên địa ở giữa rẽ nước. Cái kia thâm thủy hắc ám, chẳng lành khí tức, tuyệt đối không sai, chính là chỗ đó. Sau 7 ngày, Bắc Nguyên băng hoàng đem vỡ ra thông hướng hỗn độn ma vực khe hở. Cổ Nguyệt thoáng chần chờ, vẫn là sai người đem tin tức lập tức cáo tri Cửu Châu thập địa các nơi, làm tốt sắp tiến vào hỗn độn ma vực bên trong chuẩn bị. Mặc dù nàng cảm thấy đạo này ma vực khe hở rất giống là ma tộc cố ý mở ra, phản phất chính là muốn hoan nghênh bọn hắn tiến vào bên trong đồng dạng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, vì hoàn toàn đánh bại ma tộc, lệnh ma tộc lại lần nữa ngủ say, đạo này ma vực khe hở không thể không đi vào. Tại Cửu Châu thập địa các nơi đều phải chi kỷ phát hiện tiến vào hỗn độn ma vực khe hở, sau 7 ngày liền muốn tiến vào bên trong sau, các nơi cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Có lòng mang lo lắng, có phân chấn không thôi, còn có thì là đầy cõi lòng bên trong báo thù phẫn nộ. Nhưng mặc kệ là như thế nào tâm tình, các nơi đều đã là bắt đầu tập kết sớm đã chuẩn bị kỹ càng đại quân tiến về Bắc Nguyên băng hoang. Thảo phạt ma tộc. Chỉ một thoáng, Cửu Châu thập địa cho thấy vô cùng hùng vĩ rộng rãi một màn. Các châu các quốc gia quân đội tiến lên tại Cửu Châu thập địa đại địa bên trên, đại quân kéo dài không dứt, vượt qua vô số đỉnh núi, không thể nhìn thấy phần cuối. Tiên phong kỵ binh đại quân gót sát san bằng sân phòng, phi nhanh âm thanh chấn động đại địa. Vô số khổng lồ tiên chu chiến hạm trôi nổi chân trời, chở đầy quân đội hướng phía Bắc Nguyên băng hoang dương buồn xuất phát. Chân trời bị tiên chu vì đó che lậy. Liền trên mặt biển cũng răng đầy tiến lên buồn thuyền. Vô số tu hành giả ở chân trời phi nhanh, đủ loại tiên khí pháp bảo tầng tầng lớp lớp, từng đạo rực rỡ màu sắc thần hồng xẹt qua chân trời, tựa như óng ánh mưa sao băng. Đông Châu cảnh nội, Hạ gia tông địa. Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly đang tại Hạ gia đám người ngồi vây chung một chỗ đi ăn cơm lúc, liền bỗng nhiên nhận được Cổ Nguyệt tin tức truyền đến. Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly hai người đồng thời thần sắc trở nên nghiêm nghị. Sở Khinh Uyển chậm rãi thả ra trong tay đũa, sắc mặt nhu hòa cười một tiếng, nói khẽ: "Đi thôi, ngươi cùng Nguyệt Ly nhất định phải chú ý an toàn, sớm đi trở về." Chỉ là một cái thần sắc biến hóa, Sở Khinh Uyển liền biết Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly nên là lại muốn rời khỏi. Trong lòng mặc dù đủ kiểu không bỏ, nhưng có thể 3 tháng ngồi tiếp nàng, nàng đã là rất thỏa mãn. Nàng biết Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly hai người sớm muộn là muốn rời khỏi. Bọn hắn có càng quan trọng sứ mệnh, gánh vác Cửu Châu thập địa an uy. Hạ Trường Lâm cũng không nói thêm gì, hoàn toàn như trước đây nói ra: "Hạ gia còn có ta tại, tiểu tử ngươi liền yên tâm đi thôi." Hạ Trường Minh yên lặng đem trong chén đồ ăn ăn xong, để bước xuống đứng dậy, đối Hạ Trường Lâm cùng Sở Khinh Uyển hai người trịnh trọng nói ra: "Phu thân, nương, ta đi một chút liền trở lại." Hạ Trường Lâm cùng Sở Khinh Uyển hai người đều khẽ gật đầu một cái, mặt lộ vẻ vui mừng. Con của bọn hắn có thể đứng hàng tiên tôn, trở thành một nước thần hoàng, còn nắm giữ như thế cả thế gian đều chú ý thành tựu, bọn hắn đã là vô cùng tự hào. Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly không tiếp tục chần chờ, tay nắm tay, cùng nhau hóa thành thần hồng lao vụn vụt chân trời. Đang bay khỏi thiên đô lúc, túi đầu liền có thể trông thấy Thiên Chu Huyền Giáp đại quân đã là tập kết hoàn tất, đen nhánh huyền giáp quân trùng trùng điệp điệp hướng phía Bắc Nguyên băng hoàng tiến lên. Từng chiếc Thiên Chu chiến hạm nhao nhao dâng lên buồm, chậm rãi lên không. Chu An Ninh người khoác giáp đỏ đứng sừng sững ở hoàng cung phía trên nhìn đại quân tiến lên, một chỗ ngồi đỏ tươi trưởng bảo theo gió tại sau lưng phiêu đãng. Đang nhìn gặp Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Lý hai người từ phía chân trời trên không xẹt qua lúc, ngẩng đầu đưa mắt nhìn hai người bọn họ đi xa, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Lập tức nàng liền có thể cùng Hạ Thúc Thúc cùng Tô Tỷ Tỷ hai người kề vai chiến đấu. Tống Diễm Hân chậm rãi đi đến Chu An Ninh bên người, Lang Gia cùng Hỏa Phượng Hoàng cũng tới đến nàng bên cạnh một bên khác. Tại nàng phía dưới, còn có Nhạc Trác Thiên xuất lĩnh cấm vệ quân san sát tại hoàng cung phía dưới chờ mệnh lệnh của nàng. Chu An Ninh nhìn qua dưới thân đám người, chậm rãi cất bước hướng phía dưới đi đến. "Đi thôi, chúng ta cũng nên phát ra." Thiên Huyền Thánh Địa bên trong, Thánh Nữ cung điện. Duẫn Liên Tâm ngồi ngay ngắn ở trước gương đồng, bên cạnh thị nữ tại tỉ mỉ vì nàng mặc thánh nữ thánh khiết phục sức. Đi qua 3 tháng tu dưỡng, thương thế của nàng đã là không ngại, gần như hoàn toàn khôi phục. Nhưng trong kính dung mạo của nàng lại là rốt cuộc không thể quay về. Nàng trong kính đã là một vị khuôn mặt giản mua lão phụ nhân. Duẫn Liên Tâm chậm rãi vươn tay vuốt ve mình trong kính khuôn mặt, trong lòng vẫn như cũng là không nửa phần hối hận, khóe miệng lộ ra hòa ái cười một tiếng. Nếu là một lần nữa, nàng như cũng chọn như vậy. Thánh nữ đại nhân, thần thánh thị vệ đã tập kết hoàn tất. Thương Liên Sinh gõ cửa một cái, đi vào trong nhà không người nói. Duẫn Liên Tâm chậm rãi nhẹ gật đầu, đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện. Tu vi mặc dù còn bảo lưu lấy thần thông, nhưng thân thể hư nhược đi bộ pháp càng chậm chạp, đã là cần chống thánh trượng tiến lên. Thương Liên Sinh trong mắt lóe lên một tia bi thương, nhưng rất nhanh liền bị che giấu mà qua. Liên vội vàng tiến lên đỡ lấy Duẫn Liên Tâm tiến lên. Làm hai người đi ra cung điện bên ngoài, một mảnh ngân quang lóng lánh, tựa như chiếu rọi thế gian thánh quang đồng dạng chói lóa mắt. Mà lần này phương săn sát, chính là Thiên Huyền Thánh Địa danh xưng trăm vạn thần thánh thị vệ đại quân. Từng cái đều là người khoác ngân sắc chiến giáp, đầu ngẩng cao, ánh mắt không có một tia mê mang kiên nghị. Trông thấy Duẫn Liên Tâm đi ra sau, tất cả thần sắc thị vệ nhao nhao một gối quỳ xuống, trong tay nắm tay đặt trước ngực, cao giọng cùng hô nói: "Gặp qua thánh nữ đại nhân." Duẫn Liên Tâm vui vẻ nhìn qua một đám thần thánh thị vệ, trong tay thánh trượng nâng cao, trực chỉ Bắc Nguyên Băng Hoang phương hướng. Bây giờ, chính là thanh chiến, thảo phạt ma tộc, Tây vực yêu tộc. Tất cả thị tộc tụ tập, mấy trăm vạn yêu tộc đại quân hội tụ tại Đế Yêu Thành bên trong, toàn bộ Đế Yêu Thành bị vây đến chật như nêm tối, ồn ào một mảnh. Bạch Vũ cùng Mạc Si hai người chậm rãi từ Đế Yêu cung trong điện đi ra, quan sát phía dưới mấy trăm vạn yêu tộc đại quân. Bây giờ yêu tộc đã là vạn yêu hội tụ, trước nay chưa từng có ngưng tụ. Phía dưới mấy trăm vạn yêu tộc đại quân nhìn thấy đi ra chính là Bạch Vũ cùng Mạc Si hai người sau, không khỏi thần sắc thất lạc, họ hét nói: "Bạch Vũ đại nhân, nữ đế đại nhân đâu? Chúng ta muốn nữ đế đại nhân." Ngay tại chúng yêu bất mãn đoán thanh như hồng thủy tập quyển hướng Đế Yêu cung điện lúc, một đạo lạnh lùng giọng dịu dàng đột nhiên vang lên. Lan tăn cái gì? Chúng yêu nghe tới này âm thanh quen thuộc cùng đáy lòng này cảm giác sợ hãi tức khắc đều an tĩnh xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn về phía Đế Yêu cung phía trên. Chương 390, Cửu Châu thập địa độc viên, hạ. Bạch Vũ cùng Mạc Si hai người mỉm cười, tránh ra bên cạnh thân phận đứng hai bên. Tô Nguyệt Ly chậm rãi từ trong hai người ở giữa đi đến chúng yêu trước người, lãnh mâu nhìn xuống dưới thân vạn yêu. Nàng đồng thời không có trước cùng Hạ Trường Minh trở lại Bắc Ly, mà là tới trước yêu tộc. Nếu phát hiện thông hướng hỗn độn ma vực khe hở, muốn thống ngự trăm vạn yêu tộc đại quân, vẫn là phải do nàng tự mình ra mặt mới được. Bằng không thì bọn gia hỏa này còn chưa đủ trung thực. Chúng yêu nhìn thấy Tô Nguyệt Ly sau, mặc dù trong lòng như cũ có cái gọi là e ngại, nhưng càng nhiều hơn là vì đó hưng phấn kính sợ, nhao nhao hô to: "Nữ đế đại nhân, chúng ta đều đang đợi ngài ý chỉ." Tại yêu tộc trong lòng, có thể đối với hắn nhóm tất cả thị tộc ra lệnh, thống ngự bọn hắn, chỉ có bọn hắn nữ đế đại nhân. Tô Nguyệt Ly nhìn qua phía dưới tề tụ tất cả yêu tộc, lạnh lẽo khuôn mặt cũng không khỏi nhu hòa một chút. Cũng có lẽ là cùng Hạ Trường Minh đợi quá lâu, bây giờ đã là càng ngày càng không có lúc trước huyết tinh nữ đế đáng sợ phong phạm. Đều do tên kia. Bây giờ đám gia hỏa này ngược lại cũng đều không thế nào sợ nàng. Bất quá nàng thân là yêu tộc nữ đế uy nghiêm đều có tại. Tô Nguyệt Ly chậm rãi xuề bàn tay ra, ồn ào chúng yêu tức khắc liền dần dần yên tĩnh trở lại, toàn bộ chú mục nhìn chăm chú lên bọn hắn nữ đế đại nhân. "Chư vị, ma tộc dù đã bị đánh lui, nhưng ma tộc cùng ta yêu tộc ngàn năm nợ máu còn chưa chấm dứt. Họa loạn ta yêu tộc sai lầm, còn chưa để bọn hắn trả giá đắt. Trước chuyến này hướng Bắc Nguyên Băng Hoang thảo phạt ma tộc, nhưng có nguyện theo bản đế." Tô Nguyệt Ly đóng băng đôi mắt đẹp vẫn nhìn mọi người nói. Chỉ một thoáng, không ít yêu tộc đấm ngực dậm chân, phía dưới truyền đến ngập trời tiếng gầm. "Hống hống hống. Vĩnh viễn đi theo nữ đế đại nhân. Vì nữ đế đại nhân cống hiến sức lực, chơi chết những cái kia ma tộc." Yêu tộc vốn là tràn ngập giá tính, càng hiếu chiến bất khuất, hung mãnh không sợ, nếu không ngàn năm trước cũng sẽ không cơ hồ tất cả yêu tôn đều rơi vào tiên vẫn hạ tràng. Yêu tộc càng là suýt nữa bị diệt tộc. Kích phát chúng yêu đấu trí biện pháp tốt nhất chính là kích phát huyết tính của bọn họ. Tô Nguyệt Ly nhìn qua chúng yêu, khuôn mặt lanh mị, mở miệng nói: "Chư vị, có thể hay không có nguyện vì yêu tộc, làm gốc đế mà chết?" Lời này vừa nói ra, phía dưới chúng yêu một mảnh vắng lặng, một lát sau, nhưng lại lần nữa bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ. "Nguyện vì nữ đế đại nhân, vì yêu tộc hiến thân, yêu tộc vĩnh thế hưng thịnh." "Cái kia chư vị còn đang chờ cái gì?" Tô Nguyệt Ly ngón tay ngọc chỉ hướng Bắc Nguyên Băng Hoàng. Mấy trăm vạn yêu tộc đại quân tức khắc từng cái thần sắc hưng phấn hướng phía Bắc Nguyên Băng Hoàng trào lên mà đi. Phi cầm tẩu thú đến mại không hết, đủ loại to lớn yêu thú di chuyển bộ pháp tiến lên, thanh thế to lớn, tựa như muốn san bằng hết thảy. Cửu Châu thập địa các nơi khác đều là như thế. Man Hoang chi địa man tộc đại quân cưỡi hồng hoang manh thú tại Bát Ngát Hoang Nguyên lao vụt. Xích Lâm đầm lầy rắn giết đại quân hiệp đồng Nam Châu đại quân tiến lên. Dung Viêm động quật nham giáp quân cũng tận số lao tới Bắc Nguyên Băng Hoàng. Vô Ngân Hải vực. Thông. Thương Khung Thiên Kính. Thần Phong Cốc. Bắc Ly, Thần Cung đại điện bên trong. Hạ Trường Minh dẫn đầu phi thân trở về, tiến vào đại điện bên trong. Bây giờ Thần Cung đại điện bên trong đã là văn võ bá quan tề tụ, thất trụ thần đứng hàng chúng tướng trước người, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú hướng Hạ Trường Minh. Cùng kêu lên kêu gọi nói: "Gặp qua thần hoàng đại nhân." Hạ Trường Minh nhẹ gật đầu, đi đến Thần Cung đại điện phía trên thần hoàng vị ngồi xuống. Thân là Bắc Ly Thần Long Cựu Tôn yên lặng đứng ở Hạ Trường Minh bên trái. Lệnh Hạ Trường Minh ngoài ý muốn mừng rỡ là, Xích Loan đã là khôi phục nguyên thân, trở lại ngày xưa như vậy lãnh diễm thần sắc đứng ở hắn phía bên phải. Cựu Tôn ánh mắt âm thầm đánh giá Xích Loan. Trong 3 tháng này, nàng thật là không có gặp hắn một lần. Bất quá nhìn thấy Xích Loan thật sự không ngại, trong lòng của hắn cũng yên lòng. Không muốn gặp liền không thấy a. Hạ Trường Minh cười nhìn Cựu Tôn cùng Xích Loan hai người, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trong điện đám người. Nhìn qua đám người mở miệng chỉnh âm thanh nói ra: "Chư vị, thông hướng hỗn độn ma vực khe hở đã tìm được. Sau đó không lâu chính là chúng ta chu sát ma tộc, bảo vệ Cửu Châu thập địa an ninh thời khắc. Ở đây, ta lấy Bắc Ly thần hoàng chi mệnh, mệnh chư vị lập tức lên triệu tập Bắc Ly thần quân, theo ta cùng nhau nhập ma vực, trả ma tộc, đem ma tộc xóa khỏi thế gian. Cần tuân thần hoàng đại nhân ý chỉ. Ở đây tất cả mọi người không người hét to nói. Ngay sau đó nhanh chóng quay người rời đi, bắt đầu triệu tập Bắc Ly các nơi thần quân. Ở vào thần đô chính giữa cao ngất tháp cao thượng thần trung lần nữa bị gõ vang. To tiếng trung sóng kéo dài đến toàn bộ Bắc Ly cảnh nội, quanh quẩn tại tâm thần của mỗi người bên trong. Lần này, trung thần chỉ gõ vang 3 tiếng, đại biểu triệu tập tất cả Bắc Ly thần quân. Các nơi tướng lĩnh nghe nói tiếng trung, nhao nhao bắt đầu triệu tập các nơi kim giáp thủ vệ tiến về thần đô. Các nơi cư dân bách tính đường hẻm vui vẻ đưa tiễn, thành kính chúc phúc cầu nguyện. Tại Bắc Ly trong lòng bách tính, Bắc Ly thần quân là chiến vô bất thắng. Không lâu sau đó, chân trời thượng từng mảnh cưỡi phi long kim giáp thủ vệ dẫn đầu hội tụ thần đô trên không, vũ cánh âm thanh cùng rồng ngâm âm thanh không ngừng, quanh quẩn tại thần đô trên không. Sau đó mà tới chính là đạp lên kim qua thiết mã, khí thế như hồng kim giáp kỵ binh. Đạp lên dãy núi tiếng nổ thiết tốc âm thanh đủ để truyền đạt đến thần đô bên trong. Tiên Chu chiến hạm phiêu nhiên từ trong mây mù chậm rãi phá mây mà ra, hướng phía dưới hạ lạc. Tiên Chu bong tàu thượng tình lình mọc như rừng vô số tay cầm kim thương kim giáp thủ vệ. Các nơi kim giáp thủ vệ trùng trùng điệp, giống như một mảnh màu vàng như thủy triều tập kết tại thần đô bên ngoài. Hạ Trường Minh chậm rãi đi ra thần cung đại điện bên ngoài, đứng sừng sững ở cao ngất như mây trước đại điện, nhìn này màu vàng huy hoàng một mảnh tình cảnh. Đây hết thảy đều là hắn sư tôn ngàn năm qua nỗ lực, là thời điểm đem sư tôn tiếp trở về. Hạ Trường Minh thần sắc trịnh nhiên, vung tay cao giọng nói: "Chư vị, vì Cửu Châu thập địa, còn lấy thế gian an ninh. Bây giờ, tiến về Hỗn Độn Ma vực, thảo phạt ma tộc. Vì thế gian an ninh, thảo phạt ma tộc." Kim Giáp thủ vệ cùng kêu lên cao giọng nói, khí thế rộng rãi, không sợ hãi. Bọn hắn là Cửu Châu thập địa mạnh nhất Bắc Ly thần quân, không chỉ có thất trụ thần tại, còn có thần long thần phượng chỉ dẫn. Càng là có đương kim thế gian mạnh nhất thần hoàng đại nhân, có gì e ngại? Mấy chục vạn kim giáp thủ vệ ngẩng đầu đỡ ngực, đạp lên đều nhịp bộ pháp hướng phía Bắc Nguyên băng hoàng tiến lên. Ngay tại Xích Loan cũng chuẩn bị lúc rời đi, Cửu Tôn bỗng nhiên từ phía sau gọi lại nàng. "Xích Loan, chờ một chút." Xích Loan dậm chân, dáng người căng cứng, trong lòng tức khắc khẩn trương không thôi. Hắn nói qua, lần sau gặp mặt liền sẽ hướng nàng tỏ tình. Đây cũng là 3 tháng đến nay hai người lần đầu gặp nhau. Tuy nói lần trước là nàng khuyên bảo Cửu Tôn để hắn tỏ tình, nhưng thật muốn đối mặt thời điểm, Xích Loan trong lòng có chỗ khẩn trương. Xích Loan nỗ lực trấn an khẩn trương nội tâm, tận lực triển lộ cùng ngày thường một dạng đạm nhiên khuôn mặt. Kết quả quay người mới mở miệng, liền khẩn trương đến cả lăm. "Cái, chuyện gì?" Chương 391, Cửu Tôn tỏ tình. Cửu Tôn thần sắc suy nghĩ, do dự hồi lâu, mở miệng nói: "Có thể hay không chuyển sang nơi khác nói?" "Xích Loan." Xích Loan im lặng liếc một cái Cửu Tôn, lông mi nhẹ hợp, hít sâu một hơi, khẽ gật đầu một cái. Trong lòng khẩn trương đồng thời lại tràn ngập chờ mong. Rốt cục đến một ngày này. Xích Loan đi theo Cửu Tôn đi tới một chỗ sơn phong vách đá, dưới vách núi biển mây lở lở, dãy núi núi non trùng điệp, cảnh sắc càng trắng lệ. Hơi hơi thanh phong thổi lất phất, Xích Loan cùng Cửu Tôn hai người tiên áo nhẹ du phiêu bảy. Hai người tương đối nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng. Cửu Tôn thần sắc do dự, giống như đang nổi lên. Xích Loan khuôn mặt hơi hơi nổi lên không dễ dàng phát giác đỏ bừng, nhấp nhẹ môi đỏ, đầy mắt chờ mong. Trong lòng sớm đã khẩn trương đến ầm ầm nhảy lên, phản phất bốn phía chỉ nghe đến tiếng tim đập của nàng. Nàng đồng thời không có vội vã thúc giục Cửu Tôn. Thời gian ngàn năm cũng chờ đến đây, cũng không kém đợi thêm giờ khắc này. Mà Cửu Tôn cùng Xích Loan không biết chính là, tại sơn phong trong rừng cây, Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Ly hai người đã là ghé vào ở giữa, âm thầm dòm ngó hai người. Tâu Nguyệt Ly ghé vào Hạ Trường Minh trên thân, im lặng liếc một cái dưới thân Hạ Trường Minh, tiếng cười nói: "Phu quân, chúng ta làm gì trốn đi nhìn trộm Xích Loan tỷ các nàng?" Từ yêu tộc sau khi trở về, Hạ Trường Minh liền một mặt thần bí cười kéo nàng lại đây thời điểm, nàng còn tưởng rằng là có chuyện gì đâu. Thân thân bí bí. Kết quả chính là lại đây nhìn trộm Xích Loan cùng Cửu Tôn hai người một chỗ. Tâu Nguyệt Ly đang muốn đứng dậy cùng Xích Loan cùng Cửu Tôn chào hỏi, lại bị Hạ Trường Minh vội vàng kéo lại. "Nương tử, ngươi bây giờ cũng không thích hợp đi qua." Hạ Trường Minh thần bí cười nói. Tại thần cung đại điện lúc, hắn liền chú ý tới Cửu Tôn thỉnh thoảng luôn là đang len lén đánh giá Xích Loan. Kết hợp với lần trước, Xích Loan bỗng nhiên nói không muốn đem chính mình niết bàn chủ sinh, dáng người thu nhỏ sự tình nói cho Cửu Tôn. Vì thế còn cố ý tránh hắn dòng dã 3 tháng, Hạ Trường Minh trực giác nói cho hắn, Xích Loan cùng Cửu Tôn giữa hai người tuyệt đối có mờ ám. Hồi lâu ở giữa cảm tình, có lẽ phải có tiến triển. Bây giờ cũng không tốt quấy rầy đến hai người bọn họ. "Vì cái gì?" Tâu Nguyệt Ly không hiểu hỏi, thần sắc nghi hoặc. Hạ Trường Minh cười giả dối, nhỏ giọng tại Tâu Nguyệt Ly bên tai nói ra hắn phỏng đoán. Tâu Nguyệt Ly nghe nói sau, đôi mắt đẹp toát ra thật sâu kinh ngạc cùng vui mừng. Cửu Tôn đại ca muốn cùng Xích Loan tỉ biểu. Tâu Nguyệt Ly còn chưa có nói xong, Hạ Trường Minh vội vàng nhúng tay bụng miệng nàng lại, làm ra im lặng thủ thế. Mặc dù hắn đã ẩn nấp hai người khí tức, nhưng nếu là phát ra âm thanh bị phát giác được nhưng là không xong. Đây chính là chứng kiến trọng yếu thời khắc. Tâu Nguyệt Ly nhu thuận nhẹ gật đầu. Thời khắc này nàng so Hạ Trường Minh càng thêm cảm thấy hứng thú len lén đánh giá Xích Loan cùng Cửu Tôn hai người. Từng tại tiên sơn lúc, Xích Loan liền thường xuyên sẽ cùng với nàng phàn nàn Cửu Tôn sự tình, luôn là sẽ nhắc lên hắn. Mặc dù trong miệng đều là đối với hắn oán miệng bất mãn, nhưng nàng biết Xích Loan là ưa thích Cửu Tôn. Chẳng lẽ có thể nhìn thấy Cửu Tôn đại ca hướng Xích Loan tỷ biểu lộ tâm ý rồi? Hạ Trường Minh không khỏi buồn cười nhìn trước mắt con người đều không nháy mắt Tâu Nguyệt Ly. Rõ ràng vừa mới còn nói hắn, chính mình không phải thật cảm thấy hứng thú sao? Một bên khác, Cửu Tôn lại ấp ủ sau một hồi, rốt cục hạ quyết tâm, chậm rãi thở ra một hơi. Ánh mắt trở nên kiên nghị, chậm rãi cất bước hướng phía Xích Loan đi đến, đứng ở trước mặt của nàng. Giữa hai người bất quá một người thân vị. Xích Loan nỗ lực duy trì sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt đẹp yên tĩnh nhìn chăm chú lên Cửu Tôn thần tuấn khuôn mặt. Khuôn mặt phong thần tuấn lãng, màu vàng kim nhạt đôi mắt càng diệu lệ, cái kia một chỗ ngồi mái tóc dài vàng óng đón gió phiêu bày, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra càng thêm óng ánh chói mắt. Không nghĩ tới gia hỏa này kỳ thật cũng rất đẹp. Xích Loan. Cửu Tôn vươn tay đặt tại Xích Loan bả vai hai bên, chỉnh âm thanh kêu gọi nói. Ừm. Xích Loan thân thể mềm mại kéo căng, nhẹ giọng đáp. Hắn muốn mở miệng. Núp trong bóng tối Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Ly hai người cũng là không tự chủ được thân thể nghiêng về phía trước một chút, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Cửu Tôn thần sắc hiện lên một tia xoắn xuýt, ngay sau đó mở miệng chỉnh âm thanh hỏi. Người không sao chứ? Xích Loan. Hạ Trường Minh. Tâu Nguyệt Ly. Trang diện một trận yên tĩnh. Hạ Trường Minh một mặt nghi hoặc. Cửu Tôn đại ca vậy mà không phải thổ lộ. Chẳng lẽ là hắn đoán sai? Xích Loan lúc này mới là một mặt khó có thể tin. Gia hỏa này tìm nàng tới đây vậy mà không phải thổ lộ. Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần trước không phải nói với nàng tốt, lần sau gặp mặt liền thổ lộ sao? Lại nói sau khi ra, Cửu Tôn trong lòng kỳ thật liền hối hận. Hắn hôm nay tìm Xích Loan, đích thật là dự định đem tâm ý của mình nói cho nàng. Có thể lại nghĩ tới khoảng thời gian này Xích Loan một mực trốn tránh hắn, tựa hồ thật sự cũng không muốn nhìn thấy hắn, trong lòng thật vất vả nâng lên dũng khí lại nhục trí. Biểu lộ tâm ý lời nói, tại sau khi mở miệng liền biến thành quan tâm nàng thương thế lời nói. Xích Loan đóng chặt đôi mắt đẹp, nắm chặt tú quyền, gương mặt xinh đẹp đã là giận không kềm được. Nàng không có việc gì, nhưng hắn phải có chuyện. Vì để sớm ngày có thể trở về, nàng ngày đêm không ngừng thu nạp linh thạch khôi phục thân thể, đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy sau khi trở về Cửu Tôn hướng nàng tỏ tình. Kết quả giá hỏa này vậy mà là hỏi nàng thương thế thế nào. Tức trên nàng, Xích Loan một quyền nện vào Cửu Tôn trên bụng. Một quyền này tràn ngập phẫn nộ, không có chút nào phòng bị Cửu Tôn tức khắc phần lưng cung khúc, ôm bụng hơi hơi cong người. Vì cái gì Xích Loan bỗng nhiên muốn đánh hắn? Cửu Tôn không nghĩ ra, chẳng hiểu ra sao liền chịu một quyền. Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Ly cũng không khỏi lộ ra một mặt không đành lòng nhìn thẳng. Nhìn ra, Xích Loan tỷ thật sự tức giận. Xích Loan thở phì phì trực tiếp từ Cửu Tôn bên cạnh đi qua. Đang lúc Hạ Trường Minh cho là nàng muốn rời khỏi lúc, lại bỗng nhiên dừng bước lại, quay người nhanh chân hướng phía Cửu Tôn đi đến. Chẳng lẽ là một quyền chưa hết giận, lại muốn bổ sung một quyền? Cửu Tôn bây giờ cũng xoay người qua, mở ra hai tay, yếu thế nói: "Chờ đã, chờ một chút Xích Loan. Chí ít nói cho ta bị đánh nguyên nhân a. Ta này liền nói cho ngươi." Xích Loan nổi giận đùng đùng đi đến Cửu Tôn trước người, một cái nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn lôi qua, môi đỏ trực tiếp hôn đôi môi của hắn. Nàng đợi không được. Nếu gia hỏa này không nói, vậy nàng tới. Chờ tiến vào hỗn độn ma vực bên trong, có lẽ sau này không còn có cơ hội có nói không chừng. Nàng cũng không muốn lưu lại tiếc với. Cửu Tôn một nháy mắt trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Ly cũng là không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt. Này ngược lại là rất phù hợp Xích Loan tỷ cường thế tính cách, rất lớn mật. Cái hôn này rất ngắn, Cửu Tôn còn chưa tới kịp dư vị, Xích Loan liền đã là bông ra tay của nàng. Nàng lúc này khuôn mặt cũng là rốt cuộc giấu không được ngượng ngùng, sắc mặt đường hồng, lại như cũ gương mặt xinh đẹp tức giận. Xích Loan không nói gì, quay người liền đường kính bước nhanh rời đi. Nhưng cái hôn này lại là đã đem nàng muốn nói toàn bộ biểu đạt. Cửu Tôn ngơ ngác đứng sững tại chỗ, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Cửu Tôn đại ca, đuổi theo a. Hạ Trường Minh rốt cục nhịn không được, từ trong bụi cây thò đầu ra, chỉ vào Xích Loan rời đi phương hướng nhỏ giọng nói. Cửu Tôn hoàn toàn tỉnh ngộ, liền vội vàng đuổi theo. Xích Loan, chờ ta một chút, không cho phép theo tới. Xích Loan cũng không quay đầu lại giọng dịu dàng phẫn nộ quát. Cửu Tôn dán tại bên cạnh của nàng, tại Xích Loan cánh tay vung khi đi tới, Cửu Tôn liền một phát bắt được bàn tay của nàng, hai con ngươi thật chặt nhìn chăm chú nàng, như là đã biết tâm ý của nàng, vậy hắn đồng thời không có cái gì cho dù tốt do dự. Xích Loan, ta thích ngươi. Chương 392, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Xích Loan thần sắc khẽ giật mình, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn chăm chú lên Cửu Tôn. Ngày xưa đạm nhiên lạnh lùng thần sắc tại thời khắc này rốt cục triển lộ ra nhu hòa nét mặt tươi cười. Đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến câu nói này. Hừ, rốt cục chịu nói ra câu nói này rồi. Xích Loan thần sắc hơi có oán trách nhìn qua Cửu Tôn nói. Cửu Tôn ngượng ngùng gãi gãi gương mặt. Một câu nói kia đích xác giấu ở trong lòng của hắn quá lâu. Xích Loan cười một tiếng, lôi kéo Cửu Tôn tay hướng phía trước đi đến. Cái kia tuyệt mỹ nét mặt tươi cười mười phần mê người ấm áp, cùng nàng ngày bình thường lạnh lùng đạm nhiên bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, nàng vẫn là cười lên càng đẹp mắt. Cửu Tôn không khỏi mong đạt được thần, tùy ý bị dắt đi. Sau khi lấy lại tinh thần mới truy vấn. Cái kia, Xích Loan, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Xích Loan không quay đầu lại, lưu cho Cửu Tôn một cái tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, nhẹ giọng nhu hòa thấp giọng nói ra. Ta vừa mới không phải đã trả lời ngươi sao? Cửu Tôn sững sờ, xuyên thấu qua gò má có thể loáng thoáng nhìn thấy Xích Loan cái kia mặt hồng hào gương mặt, không khỏi tâm hoa nộ phóng, mặt lộ vẻ nét mặt tươi cười. Vừa mới Xích Loan liền đã trả lời, mà lại là nàng trả lời trước. Cửu Tôn trở tay nhẹ nhàng cầm chặt Xích Loan tinh tế bàn tay ấm áp. Đây là hai người lần thứ nhất như vậy dắt tay cùng đi. Khoảng cách lần trước hai người hai tay tiếp xúc, hẳn là hồi lâu trước đó luận bàn đánh nhau thời điểm. Hai người không còn giống thường ngày như thế hóa thành thần hồng lao vùng vụt, mà là thành thơi đặt song song đi giữa khu rừng trong đường nhỏ. Xích Loan trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười mê người, bộ pháp nhẹ nhàng, bỗng nhiên hướng bên cạnh Cửu Tôn nói ra. Đúng, ngươi biết thần cung đại điện bên trong một cái tên là chân mãng cấm vệ giải sao? Cửu Tôn một mặt nghi hoặc. Không phải rất rõ ràng Xích Loan vì sao lại nâng lên thần cung đại điện bên trong cấm vệ giải. Cẩn thận hồi tưởng một phen, mới nhớ tới, giống như thần cung đại điện bên trong đích thật là có như thế một người. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tựa như là có như thế một người, phụ trách chấn giữ tại thần cung đại điện thềm ngọc cửa vào. Hắn sao rồi? Xích Loan cười lắc đầu. Không có việc gì. Ta cảm thấy hắn công tác rất chân thành phụ trách, chuẩn bị đem hắn để bạt làm cấm vệ phó thống lĩnh. Nha. Tốt. Cửu Tôn nhẹ gật đầu. Xích Loan muốn để bạt người, hắn dĩ nhiên là không có ý kiến. Trong lòng ngược lại là có chút hiếu kỳ, hiếm thấy có thể có được Xích Loan tán dương cấm vệ dài. Chắc hẳn hắn công tác nhất định rất chân thành phụ trách. Nhưng mà Xích Loan lại tiếp tục nói ra, trừ đem hắn để bạt làm cấm vệ phó thống lĩnh bên ngoài, về sau mỗi ngày cả tòa thần cung quét dọn công tác cũng đều giao cho hắn phụ trách. Ừm, tạm thời bảo trì mỗi ngày quét dọn 3 tháng a. Ai? Cửu Tôn kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Xích Loan. Cả tòa thần cung, đây không phải một người có thể quét dọn tới a? Cửu Tôn không rõ tại sao phải đem này thần cung quét dọn công tác muốn giao cho hắn một người phụ trách. Thần cung đại điện quét dọn công tác giống như cũng không phải một cái cấm vệ phó thống lĩnh nên phụ trách a. Giống như là ngợi khen thăng chức, lại giống là trừng phạt đồng dạng. Cửu Tôn nhất thời đều có chút làm không rõ ràng. Xích Loan tâm tình lại là 10 phần vui vẻ, mặt mũi tràn đầy vui sướng nụ cười. Đi, uống rượu với nhau đi. Đã lâu không uống ngươi rượu. Ngày xưa nếu là nghe tới Xích Loan nói như vậy, Cửu Tôn nên sẽ rất cao hứng, có thể bây giờ hắn lại mặt lộ vẻ khó xử. Xích Loan cũng chú ý tới Cửu Tôn thần sắc biến hóa, không khỏi kỳ quái nói: "Sao rồi? Ngày thường nghe tới nàng cùng hắn uống rượu, hắn nhất định sẽ rất cao hứng mới là." Cửu Tôn lúng túng nói ra: "Xích Loan, kỳ thật, ta bắt đầu kiêng rượu." "Ai?" Xích Loan phảng phất nghe được cái gì khiếp sợ không gì sánh nổi lời nói đồng dạng, trợn mắt hốt mồm. Luôn luôn thích rượu như mạng Cửu Tôn, vậy mà nói với nàng kiêng rượu rồi. Nếu như bây giờ có người nói cho nàng chí cao ma thần chết rồi, nàng cũng sẽ không như thế chấn kinh. Nàng nguyên lai tưởng rằng, coi như thế gian hủy diệt, Cửu Tôn cũng không thể kiêng rượu. "Tốt ta cái kia được rồi, ta cùng ngươi kiêng rượu." Xích Loan bất đắc dĩ nói. Bởi vì hắn, nàng bắt đầu uống rượu, đồng thời siêu việt hắn. Bây giờ lại bởi vì hắn, nàng cũng muốn bắt đầu kiêng rượu. Cửu Tôn còn tưởng rằng Xích Loan uống rượu không được không cao hứng, vội vàng từ linh giới bên trong lấy ra ngàn năm long diễn hương đưa cho nàng. "Không sao, Xích Loan ngươi ưa thích liền uống đi, ta có thể lấy trà thay rượu." Xích Loan nhìn qua trước người vỏ rượu, mỉm cười, nhúng tay đẩy trở về. "Không cần, ta uống rượu chỉ là vì bồi cái nào đó ra hỏa mà thôi. Hắn không uống, về sau ta cũng không uống." "Xích Loan." Cửu Tôn trong lòng hơi động. Thế mới biết Xích Loan cho tới nay đều chỉ là bồi tiếp hắn uống rượu mà thôi. "Đi, Xích Loan, ta dẫn ngươi đi dạo chơi." Cửu Tôn dắt Xích Loan tay, mang theo nàng hóa thành thần hồng hướng phía thần đô bay đi. "Muốn đi đâu?" Xích Loan không hiểu hỏi. Trong nháy mắt Cửu Tôn liền mang theo Xích Loan đi tới thần đô đường đi bên trên. Lúc này thần đô vì cho sắp tiến về thảo phạt ma tộc Bắc Ly thần quân tiến đường, cử hành long trọng vui vẻ đưa tiễn khánh điện. Đường đi thượng răng đèn kết hoa, đám người hùng trách móc, chen chúc vui vẻ đưa tiễn cùng hát vang đám người, một mảnh phồn hoa ồn ào náo động. Cửu Tôn lôi kéo Xích Loan không hề cố kỵ trên đường phố dạo bước. Thời khắc này hai người liền phảng phất giống một đôi tình lữ đồng dạng đi tại náo nhiệt phồn hoa đầu đường. Thần đô là từ Xích Loan tỉ mỉ quản lý, nhưng nàng lại chưa bao giờ giống như ngày hôm nay dạo bước tại đầu đường. Nhìn qua phồn hoa tường hòa đầu đường, Xích Loan trong lòng cảm thấy vui mừng. Phảng phất mấy trăm năm nay ở giữa nỗ lực đều là đáng giá. Chủ thượng muốn sáng tạo chính là như thế một cái phồn hoa an ninh thế gian, mà nàng cũng là lần thứ nhất giống phổ thông nữ tử đồng dạng để ưa thích người dắt đi trên đường phố. Xích Loan trong lòng không khỏi cảm thấy một trận bức rứt bất an, lại đầy cõi lòng chờ mong. Đường đi bên trên rất nhiều người đều chú ý tới Cửu Tôn cùng Xích Loan hai người thân mật tay nắm tay, sánh vai đi cùng một chỗ hình ảnh. Tất cả mọi người cũng không khỏi kinh ngạc dừng tay lại bên trong sự tình, ngơ ngác nhìn qua Cửu Tôn cùng Xích Loan. Náo nhiệt đường đi nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch ngốc trệ. Có người thậm chí khó có thể tin rủi rủi con mắt. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Đó là Thần Long đại nhân cùng Thần Phượng đại nhân a. Hai vị đại nhân là tại tự mình tuần hành thần đô sao? Tại sao ta cảm giác Thần Long đại nhân cùng Thần Phượng đại nhân càng giống là tại hẹn hò? A, Thần Long đại nhân cùng Thần Phượng đại nhân hẹn hò. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao đem ánh mắt lần nữa tụ tập đến Cửu Tôn cùng Xích Loan trên người. Càng xem càng giống. Xích Loan bị thần đô đám người nhìn ngược lại có chút xấu hổ, hơi hơi buông xuống hạ đầu. Gia hỏa này, làm gì như vậy giống trống khua chiến tới đường đi bên trên. Nhìn thấy Thần Phượng đại nhân cái kia tựa như tiểu nữ tử vậy ngượng ngùng bộ dáng, tất cả mọi người càng là khiếp sợ không ngậm miệng được. Không sai, khẳng định là Thần Long đại nhân cùng Thần Phượng đại nhân xong rồi. Rất nhanh, tin tức này truyền khắp thần đô, đường đi thượng giấy lên pháo trúc, bầu trời đêm pháo hoa lộng lẫy, đầy trời cánh hoa bay múa. Cửu Tôn cùng Xích Loan đi đến đâu, chúc phúc hoan thanh tiếu ngữ đều nương theo mà tới. Thần đô chỉ một thoáng vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, một đêm này, thần đô ngàn vạn thiếu nữ cùng thiếu niên đều thất tỉnh. Vụ trộm theo tới Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Ly hai người lăng lập giữa không trung nhìn qua một màn này, nhìn nhau cười một tiếng, cũng tay nắm tay cắm vào đường đi trong đám người. Tại thần đô một bên khác, Phong Nguyệt cùng Vương Thiên hai người còn tại lệ cũ tuần hành thần đô, nghe tới đường đi thượng bốn phía cao giọng chúc phúc Thần Phượng đại nhân cùng Thần Long đại nhân âm thanh, không khỏi ngơ ngác đứng sững tại chỗ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hai người quen biết liếc mắt một cái sau, lẫn nhau ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác. "Đi thôi." Phong Nguyệt quay người đi đến, Vương Thiên lấy dũng khí đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng dắt tay của nàng. Trên mặt lại là ngượng ngùng liếc quá mức nhìn về phía một bên khác. Phong Nguyệt con ngươi co rụt lại, trong lòng ầm ầm khẽ động, tùy ý Vương Thiên dắt bàn tay. Hai người lẫn nhau song hành dạo bước ở trên đường phố. Chương 393, nương tử mang thai rồi. Tại thần đô bên trong du lịch sau một lúc, Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Lý hai người về tới tập cung, lại phát hiện trong phòng sớm đã có người ghé vào bọn hắn trên giường êm. Cầu Nguyệt ghé vào trên giường êm, vùi đầu vào trong đệm chăn, dùng sức mút vào trên giường êm dư lưu khí tức, thấy thế nào đều thỏa thỏa là cái đồ biến thái. Cầu Nguyệt tiên tôn. Tại Tâu Nguyệt Lý một mặt kinh ngạc lúc, Hạ Trường Minh đã là nhịn không được lên tiếng kêu gọi nói. Cầu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào đã trở về đứng ở sau lưng nàng Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Lý. Các ngươi làm sao trở về rồi? Đây là tẩm cung của ta, chẳng lẽ không thể trở về sao? Hạ Trường Minh im lặng nói. Cầu Nguyệt lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng nha, nàng bây giờ tại người khác gian phòng ấy nhỉ? Trong lúc nhất thời đắm chìm tại cảm thụ nhân yêu ân ái trung đụng khí tức bên trong, hoàn toàn không có chú ý. Cầu Nguyệt lúng túng rõ ràng khục một tiếng, yên lặng ngồi đứng dậy, thần sắc chuyển thành nghiêm túc nói ra: "Ta tại đây chính là cố ý chờ các ngươi trở về." Hạ Trường Minh, Tô Nguyệt Ly, lần đầu nhìn thấy chưa qua cho phép tiến vào nhân gia, lại giống biến thái một dạng nằm ở trên giường chờ người khác. Hạ Trường Minh than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Như vậy Cổ Nguyệt Tiên Tôn tìm ta có chuyện gì?" Cổ Nguyệt ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Nguyệt Ly, tiểu diễm khuôn mặt lộ ra tà mị cười một tiếng: "Nay liền muốn trước chúc mừng các ngươi." Bất thình lình chúc mừng để Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly không biết vì sao, hai mặt nhìn nhau. "Dĩ nha, như thế nào đống nhiên liền chúc mừng bọn hắn? Cổ Nguyệt Tiên Tôn ám chỉ cái gì?" Cổ Nguyệt cười giả dối, không có vội vã trả lời, mà là nhìn về phía Tô Nguyệt Ly hỏi: "Cửu Vĩ nha đầu, ngươi hẳn là có phát giác rồi a?" Tô Nguyệt Ly thần sắc khẽ giật mình, sau đó đôi mắt đẹp không thể nghĩ nhìn về phía mình phần bụng, khó có thể tin mang theo vui sướng nói ra: chẳng lẽ ừm, không sai, ngươi nha đã mang thai tiên thai. Cổ Nguyệt mỉm cười nhẹ gật đầu. Tô Nguyệt Ly nghe vậy, đôi mắt đẹp kinh hỉ và phần nhẹ vô về bụng của mình. Khó trách nàng này gần nhất mấy ngày luôn là phát giác được trong cơ thể cảm giác khác thường, trên người linh lực cùng trong cơ thể tiên linh cơ hồ đều đang hướng phía phần bụng hội tụ mà đi. Nguyên lai đây chính là thai nghén tiên thai, nhất yêu ở giữa thật là có thể thai nghén tiên thai. Phu quân, Tô Nguyệt Ly vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Hạ Trường Minh, đôi mắt đẹp lưu quang dị sắc, đầy cõi lòng nhu tình. Trong lòng duy nhất lo lắng cũng tại lúc này tan thành mây khói. Khoảng thời gian này nỗ lực không có uổng phí. Hạ Trường Minh thần sắc ngốc trệ, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Vợ hắn mang thai tiên thai rồi. Tại Tô Nguyệt Ly kêu gọi tới, mới dần dần như ở trong mộng mới tỉnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tô Nguyệt Ly phần bụng. Chính mình đột nhiên liền muốn trở thành một cái phụ thân. Vui sướng trong lòng đồng thời lại có chút không biết làm sao. Hạ Trường Minh cẩn thận từng ly từng tí vươn tay trấn an ở Tô Nguyệt Ly phần bụng. Tuy nói là muốn trở thành phụ thân, nhưng từ mang thai tiên thai đến chân chính đợi đến tiên thai sinh ra, chí ít còn cần mấy năm. Nghe nói tu vi càng cao, thai nghén tiên thai thời gian cũng sẽ càng dài. Lấy hắn cùng Tô Nguyệt Ly tu vi, chỉ sợ thời gian chỉ biết dài, sẽ không ngắn. Tô Nguyệt Ly nhẹ nhàng án lấy Hạ Trường Minh đặt ở nàng phân bụng bàn tay, hai tay trùng điệp cùng một chỗ. Hai tử còn chưa sinh hạ, trên người đã là ẩn có nhu hòa mẫu tính quan huy. Đa tạ Cổ Nguyệt Tiên Tôn. Hạ Trường Minh hướng Cổ Nguyệt trịnh trọng cảm kích nói, chính là cảm kích nàng đem tin tức này nói cho hắn, đồng thời cũng là cảm kích nàng tặng dược chi tình. Tô Nguyệt Ly cũng tới trước, trịnh trọng không mình hành lễ nói lời cảm tạ một tiếng. Cổ Nguyệt cười khoát tay áo, nói ra: "Các ngươi không cần cảm ơn ta, ta ngược lại là phải cảm ơn các ngươi đâu. Nhớ rõ trước đó đáp ứng ta, tiên thai sinh ra sau, nhưng phải để ta xem một chút." "Không có vấn đề." Hạ Trường Minh bất đắc dĩ cười nói. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Cổ Nguyệt sớm tại lần trước đưa ra yêu cầu thời điểm liền đã phát hiện vợ hắn mang thai tiên thai chuyện. Nàng thật sự rất để ý hắn cùng hắn nương từ chuyện. Nói cho xong Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly hai người kích động nhân tâm tin tức tốt sau, Cổ Nguyệt vẫn chưa có rời đi. Trên mặt vui mừng cũng dần dần thu liễm, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói ra: "Tuy nói tu sĩ thai nghén tiên thai trong vòng mấy năm sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng gì, nhưng cũng tốt nhất muốn tránh thụ thương. Nếu có thể tĩnh tâm an dưỡng tiên thai mới là tốt nhất. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta mà thôi." Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly nghe vậy, thần sắc đồng thời sững sờ. Cổ Nguyệt lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Lúc này đã là đến cùng ma tộc quyết chiến thời khắc mấu chốt nhất, tiến vào hỗn độn ma vực bên trong rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Cổ Nguyệt gặp Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly hai người thần sắc trầm ngâm, liền tức thời đứng dậy rời đi. Tiếp xuống, chính là vợ chồng bọn họ hai quyết định. Nàng sở dĩ cố ý lại đây đem Tô Nguyệt Ly mang thai tiên thai tin tức nói cho hai người, chính là vì để bọn hắn làm tốt dự định. Tô Nguyệt Ly trong cơ thể dựng dục không chỉ có là nàng cùng Hạ Trường Minh hai người hiếm thấy tiên thai, mà là toàn bộ Cửu Châu thập địa sử thượng đệ nhất thai nhân yêu tiên thai. Ý nghĩa có thể nói trọng đại. Cổ Nguyệt tư tâm là muốn thuyết phục Tô Nguyệt Ly lưu lại tính dưỡng tiên thai. Nhưng bây giờ nàng nhưng lại từ bỏ ý nghĩ này. Hết thảy dự định đều giao cho Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly hai người bọn họ quyết định. Bởi vì nàng nhìn ra được Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly giữa hai người tình cảm thâm hậu. Lấy nàng đã từng vì bọn họ hai người tiên đoán tương lai, bọn hắn chú định tương lai sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Đến nỗi là loại nào, nàng đến nay cũng vô pháp xác định. Cho dù nàng đem Tô Nguyệt Ly khuyên lưu lại, nếu là biết Hạ Trường Minh không thể từ hỗn độn ma vực bên trong trở về, nàng nhất định cũng sẽ không độc lưu tại thế. Khẳng định sẽ đi hỗn độn ma vực bên trong tìm hắn. Đã như vậy, vậy nàng đem nàng lưu lại, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại Cổ Nguyệt rời đi sau, trong gian phòng một mảnh yên lặng. Hạ Trường Minh suy tư hồi lâu, mở miệng kêu gọi nói: "Nương tử, ngươi nếu là dám nói để bản đế một mình lưu tại nơi này, bản đế không để yên cho ngươi." Lời mới vừa nói ra, Tô Nguyệt Ly liền quay quá mức hung dữ nhìn chăm chú hắn ngắt lời nói: "Bản đế nói qua, vô luận phu quân ở đâu, bản đế ngay tại cái nào." Hạ Trường Minh gật cười. Hắn còn chưa nói đi ra đâu, cô gái nhỏ này đem hắn lời nói toàn bộ phá hỏng. Lần trước Hạ Trường Minh đáp ứng nàng, bất quá lần này hắn muốn đổi ý, cũng không tính lại chiều theo nàng, vẫn là nói ra miệng: "Vi phu biết nương tử tâm ý, nhưng vi phu vẫn là hy vọng nương tử có thể ở lại đây chờ ta trở lại. Hỗn độn ma vực có thể xa so với trong tưởng tượng sẽ nguy hiểm rất nhiều." Xem như từng tại hư viên huyễn cảnh bên trong tiến vào hỗn độn ma vực Hạ Trường Minh, hắn biết trong đó ma tộc xa so với bên ngoài ma tộc cường đại rất nhiều. Mặc dù bảy đại ma thần vẫn lạc, nhưng hắn luôn cảm thấy ma tộc không chỉ như vậy. Cho tới nay càng là còn chưa thấy biết đến chí cao ma thần thực lực chân chính. Người mang tiên thai Tô Nguyệt Ly, hắn thật sự không muốn để nàng đi theo mạo hiểm. Tô Nguyệt Ly lại sâu sâu nhăn lại đôi mi thanh tú, mặt mũi tràn đầy kiều giận, nổi giận đùng đùng chất vấn: "Phu quân có ý tứ gì? Là cảm thấy bản đế quá yếu đi, liên lụy phu quân lui lại sao? Cái kia phu quân cùng bản đế đánh một trận." Hạ Trường Minh thật sâu thở dài một hơi. nguyên lai vợ hắn cũng sẽ có loại này ngang ngược vô lý thời điểm. Xem ra muốn thuyết phục nàng, có chút khó khăn. Chương 394, tập kết, thảo phạt ma tộc. Nương tử, ngươi biết đến, vi phu không phải ý tứ này. Thế gian có thể là nương tử đối thủ, lại có mấy người. Hạ Trường Minh tiến lên đem Tô Nguyệt Ly ôm vào trong ngực, ôm thật chặt thân thể mềm mại, tại bên thai của nàng nhẹ giọng ôn nhu nói ra. Vi phu chỉ là thật sự không hy vọng nương tử ngươi cùng hài tử mạo hiểm. Kỳ thật Hạ Trường Minh trong lòng một mực chỉ hy vọng Tô Nguyệt Ly có thể lưu tại Cửu Châu thập địa, chờ đợi hắn trở về. Lần này biết được nàng có thai, cũng liền càng thêm tin chắc trong lòng hắn dự định. Hắn không hy vọng vợ hắn vui vẻ con của hắn có bất kỳ một tia nguy hiểm. Tô Nguyệt Ly giúp vào Hạ Trường Minh trong ngực, cánh tay ngọc ôm lấy cái hông của hắn, vẫn như cũng là quật cường biểu thị nói: "Bản đế nhất định phải đi theo phu quân bên người." Ở chung hồi lâu, trong lòng nàng làm sao lại không biết Hạ Trường Minh đối nàng thâm tình quan tâm. Hắn đối nàng ái rất chân thành tha thiết thâm tình, có thể nàng đối với hắn ái tuyệt sẽ không thua bởi hắn. Bởi vì lo lắng nàng, mà đem nàng một mình lưu tại Cửu Châu thập địa khổ đợi, chính mình lại tiến vào hỗn độn ma vực bên trong mạo hiểm. Như thế quá tự tư. Nay gọi nàng trong lòng như thế nào yên tâm hạ tĩnh dưỡng tiên thai. Lúc trước hắn tiến vào hư huyễn huyễn cảnh 20 năm, nàng đã là nghị trong 20 năm lâu, lần này vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không thỏa hiệp. Cho dù là cùng Hạ Trường Minh phân biệt rất ngắn không gặp được, trong lòng nàng cũng sẽ vắng vẻ. Nàng không thích cái loại cảm giác này, càng không thích mỗi ngày lưu tại nơi này nơm nớp lo sợ. Nương tử, Hạ Trường Minh như cũ ý đồ khuyên nhủ, lời nói còn chưa nói ra miệng, Tô Nguyệt Ly liền ngẩng đầu, tay ngọc đặt tại đôi môi của hắn bên trên. Đôi mắt đẹp thâm tình ngắm nhìn, khuôn mặt sở sở động lòng người, yêu nhân ái tiếc, dùng đến vô cùng nhu hòa, gần như khẩn cầu lời nói nói ra. Phu quân, không nên đem ta đơn độc lưu lại. Nàng thật sự rất sợ hãi. Vạn nhất Hạ Trường Minh tiến vào hỗn độn ma vực bên trong không trở về. Hạ Trường Minh thần sắc ngơ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hắn cái kia lãnh diễm không chịu thua nương tử như vậy yếu đuối động lòng người bộ dáng. Này còn gọi hắn nói thế nào mở miệng. Hạ Trường Minh lời ra đến khỏe miệng cũng đều rốt cuộc nói không nên lời, chỉ phải đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, cảm thụ được cái kia ấm áp nhỏ nhắn mềm mại, làm hắn càng yêu quý thân thể mềm mại. Muốn đem vợ hắn lưu tại nơi này, trong lòng hắn kỳ thật cũng là vạn phần không bỏ. Thần sắc nhất định, túi đầu nhìn qua trong ngực Tô Nguyệt Ly nói khẽ. Thật sự là không có cách, nếu là không có nương tử tại, nương tử cái kia trăm vạn yêu tộc chỉ sợ cũng không tốt quản lý. Tô Nguyệt Ly nghe vậy sững sờ, ngay sau đó gương mặt xinh đẹp triển lộ ra vô cùng mê người mừng rỡ mỉm cười. Lời này không phải liền là biến tướng đồng ý nàng cùng một chỗ đồng hành rồi sao? Thuận thế đắc ý cười duyên nói, cũng đúng, yêu tộc không có bản đế tại không thể được. Vâng vâng vâng, vi phu không có nương tử cũng không được. Hạ Trường Minh cưng chiều cười một tiếng, thần sắc nóng nhìn, suy tư liên tục, hắn cuối cùng vẫn là quyết định để vợ hắn cùng một chỗ tiến về hỗn độn ma vực. Lấy vợ hắn tu vi, bảy đại ma thần đều không làm gì được nàng, hỗn độn ma vực bên trong có thể đối nàng sinh ra uy hiếp chỉ sợ cũng không nhiều. Huống hồ còn có hắn ở đây, hắn chắc chắn sẽ hộ đến an toàn của nàng. Nghe Hạ Trường Minh giống như tỏ tình một dạng lời nói, Tô Nguyệt Ly khuôn mặt cười khẽ, ngóc đầu lên hôn Hạ Trường Minh đôi môi. Hai người thâm tình ôm hôn, chậm rãi đổ vào trên giường êm. Tại môi đỏ phân biệt một khắc này, Tô Nguyệt Ly gõ má ghé vào Hạ Trường Minh trên lồng ngực, phun ra mê người hương thơm nhu tình trả lời. Bản đế không có phu quân cũng không được. Bây giờ, Hạ Trường Minh rốt cục minh bạch Tô Nguyệt Ly trong lòng kiên nghị quyết tâm. Nhẹ nhàng ôm sát trong ngực người ngọc, nhẹ vỗ về nàng nhỏ nhắn mềm mại tiểu cõng, ôn nhu nói: "Nếu là phụ thân cùng nương biết nương tử ngươi đã có mang tiên thai, nhất định sẽ rất cao hứng." Tô Nguyệt Ly mặt lộ vẻ thẹn thùng, nhẹ giọng đáp: "Ừm. Chờ chúng ta sau khi trở về, liền nói cho bọn hắn." Hai người lẫn nhau giúp vào với nhau, yên tĩnh ôm nhau ngủ. Tại ngoài phòng vịnh hai nghe lén Cổ Nguyệt mặt lộ vẻ cười khẽ, vừa lòng thỏa ý, chậm rãi quay người rời đi. Nàng liên đoán được sẽ là kết quả như vậy. Quả nhiên, hai người bọn họ nhất định là cùng lẫn nhau khó mà phân biệt tồn tại. Như thế chân thành tha thiết tái tình, đều làm hại nàng yên lặng lòng có điểm dục dịch. Nếu không, nàng cũng đi tìm cái nam nhân. Mấy ngày sau, Bắc Nguyên băng hoang, mặc đủ loại tiểu dáng khôi giáp đại quân đứng sững băng nguyên phía trên, đầy khắp núi đồi, số lượng đếm mãi không hết, đem cái kia trắng ngần băng nguyên hoàn toàn bao trùm. Đông Châu, U Châu, Bình Châu, Cửu Châu thập địa cơ hồ hội tụ tất cả đại quân tập kết đến nước này. Người khoác khác biệt chiến giáp tướng sĩ từng cái tay cầm đội quân mũi nhọn lưỡi dao, sắc mặt nghiêm nghị, sắc ý nghiêm nghị. Chân trời thượng dày đặc tiên chu cơ hồ che đậy chân trời, không thể nhìn thấy phần cuối. Mỗi một chiếc tiên chu đều chở đầy Cửu Châu thập địa quân đội, trên cột cờ tung bay các châu các quốc gia cờ sĩ. Vô số tu sĩ ngồi cưỡi người sủng thú pháp bảo hoặc là ngự kiếm lăng lập chân trời trên không. Ở chân trời một bên khác, là vô số thần sắc phấn chấn, khí thế mãnh liệt yêu tộc đại quân. Đủ loại tiểu dáng phi cầm tẩu thú trận liệt ở trong thiên địa, vô số khổng lồ yêu thú càng cả thế gian đều chú ý. Liên Cửu Châu thập địa các nơi khác các châu người thấy thế, cũng không khỏi mặt lộ vẻ rung động. Rất nhiều địa khu vẫn chưa cùng yêu tộc giáp giới, cực ít cùng yêu tộc từng có tiếp xúc. Đây là đám người lần đầu nhìn thấy số lượng như thế đông đảo hùng manh yêu tộc đại quân. Yêu tộc đại quân thần sắc phấn chấn sục sôi, dục dịch, đối tiến vào hỗn độn ma vực không sợ hãi chút nào. Mà ở vào mấy trăm vạn yêu tộc đại quân phía trước, là một đạo khuynh thế yêu nhan một đời yêu tộc nữ đế Tô Nguyệt Ly. Rất nhanh, lại có mấy vạn mặc áo xanh trang phục số lớn tu sĩ cũng lao vùn vụt đuổi tới. Xuất lĩnh bọn hắn mà đến, là Thần Phong Cốc đương kim cốc chủ Thần Phong Lăng. Thần Phong Cốc khách quan Cửu Châu thập địa khác địa khu mà nói, nhân khẩu cùng cương vực đều là nhỏ nhất. Bình thường lại cùng thế ngăn cách, cực ít cùng cái khác địa khu vắng lai. Đám người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Thần Phong Cốc lại còn có như vậy không tầm thường tu sĩ đội hình tới tham gia. Nghe nói muốn đi vào hỗn độn ma vực tiêu diệt ma tộc, Thần Phong Lăng dứt khoát xuất lĩnh lấy Thần Phong Cốc còn sót lại đồng thời nguyện ý đến đây tất cả tu sĩ mà đến. Thần Phong Cốc tuy nhỏ, nhưng cũng có chu sát ma tộc chi tâm. Không chỉ là vì sau này an ninh, cũng là vì báo đáp Hạ Trường Minh cứu vãn Thần Phong Cốc cân tình. Tại Thần Phong Cốc đã đến sau, một bên khác trên một ngọn núi bỗng nhiên dâng lên quần quần trào lên sóng biển. Đám người kinh hãi, còn tưởng rằng là ma tộc tập kích. Nhưng mà sóng biển vẫn chưa tập quyền mà đến, mà là chia cắt hai bên, vừa lúc dịch ra tất cả mọi người, vận tải vô số chỉ buồn thuyền đi tới đám người trước người. Người tới chính là Vô Ngân Hải vực tiên tôn, Hải Thanh. Hắn thao túng tiên pháp vận khởi Vô Ngân Hải vực tất cả buồn thuyền chạy tới. Buồn trên thuyền từng cái người khoác xanh đậm giáp trụ tướng sĩ từ cực đại vô biên buồn trên thuyền lần lượt đăng lục. Nhìn đám người trợn mắt hốt hoồm. Cửu Châu thập địa nguyên lai còn có dạng này một phương thế lực. Còn chưa chờ đám người kinh ngạc xong, từng chiếc so tiên chu càng thêm to lớn tịch lệ, bám vào cứng cỏi chiến giáp chiến hạm từ trong mây mù nô ra. Tuy hành về sau lại là một tòa phiêu phù ở trên đường chân trời to lớn hòn đảo. Là Thương Khung Thiên Kính người đến. Thương Khung Thiên Kính là Cửu Châu thập địa bên trong một cái duy nhất có thể tự động di động địa khu. Lâu dài phiêu phù ở 9 tầng mây trong sương mù, khó mà gặp mặt một lần. Lần này đến đây Huyền Không Đạo tự, cũng chỉ là Thương Khung Thiên Kính trong đó nhỏ bé một tòa thôi. Mà tại cuối cùng này mà đến chính là vô số người khoác kim giáp, kim quang lấp lánh kim giáp thủ vệ từ Cửu Châu thập địa trước mắt mọi người xuất hiện. Cái tiếng hạo đãng khí thế, lẫm liệt uy phong càng rung động. Lăng lập tại kim giáp đại quân trước người chính là Bắc Ly Thất Trụ Thần cùng trong truyền thuyết Thần Long Thần Phượng hai vị tiên tôn. Đến nước này, Cửu Châu thập địa tập kết ở đây. Một đạo núi liền trời đất ở giữa vực sâu khe hở đột nhiên từ hư không rách nứt ra. Tất cả mọi người đều chăm chú ngắm nhìn đạo này phát ra chẳng lành khí tức ma vực khe hở, thần sắc nghiêm nghị. Hạ Trướng Minh khinh thường lăng lập tại Cửu Châu thập địa tất cả mọi người phía trước nhất, tay cầm đế tiên kiếm trực chỉ ma vực khe hở. Bây giờ, thảo phạt ma tộc. Quyển thứ 6 xong. Chương 395, lại vào hỗn độn ma vực. Hỗn độn ma vực. Đen nhánh mở tối hỗn độn ma vực bên trong, một đạo núi liền trời đất ở giữa khe hở đột nhiên rách nứt ra. Khe hở bên trong, một đạo thần hồng chớp mắt hiện lên, đi tới hỗn độn ma vực bên trong. Để bảo đảm hỗn độn ma vực bên này không có mai phục, cam đoan Cửu Châu thập địa đại quân có thể thuận lợi đến, Hạ Trường Minh dẫn đầu một mình tiến vào hỗn độn ma vực bên trong. Nhìn qua bên này đen nhánh mờ tối, không thấy ánh mặt trời hỗn độn ma vực, trong lòng sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Nay cùng hắn từng tại Hư Nguyên huyễn cảnh lúc tiến vào bên trong hỗn độn ma vực lúc nhìn thấy giống nhau như lúc. Giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm chẳng lành khí tức, loại kia hỗn độn ác niệm sâu tận xương thủy, làm cho người không rét mà run. Hạ Trường Minh nhìn qua trống rỗng, hoàn toàn tĩnh mịch sa mạc hoang nguyên, trong lòng không khỏi kỳ quái. Ma tộc vậy mà không có làm bất kỳ chuẩn bị gì tới đón tiếp bọn hắn. Đạo này ma vực khe hở là ma tộc cố ý xé mở, không thể lại không biết bọn hắn đã đến tới. Ngay tại Hạ Trường Minh suy nghĩ lúc, lại có mấy đạo thần cầu vồng cực nhanh tiến vào hỗn độn ma vực bên trong. Tô Nguyệt Ly, Cửu Tôn cùng Xích Loan bọn người trước sau đều đi tới Hạ Trường Minh bên người. Toàn bộ Cửu Châu thập địa tiên tôn trừ lưu thủ tại ma vực khe hở bên ngoài, phòng ngừa ma tộc thừa dịp bọn hắn tiến vào hỗn độn ma vực phản công Cửu Châu thập địa cầu nguyện bên ngoài, những người khác đều đã đuổi tới. Tuy hành mà tới chính là Cửu Châu thập địa các châu các nơi trùng trùng điệp điệp quân đội cùng tu sĩ. Liên tục không ngừng các quốc gia đại quân xuyên qua ma vực khe hở tiến vào hỗn độn ma vực, vô số đạo thần hồng núi liền không dứt lao vùn vụt tiến vào. Chân trời bên trên, đầy trời tiên chu chiến hạm tựa như thiên duy như cự thú giáng lâm hỗn độn ma vực. Bây giờ, Cửu Châu thập địa gần ngàn vạn chi sư giáng lâm hỗn độn ma vực. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía, ngước đầu nhìn lên cái kia giống như bị che đậy tấm màn đen không trung. Âm lãnh gió nhẹ từ bên người mọi người quét mà qua, chung quanh mảy may không cảm giác được bất kỳ sinh tức. Cái kia cố ác niệm cùng tội ác khí tức lại là để ở đây tất cả mọi người đều thể xác tinh thần đều cảm thấy thật sâu khó chịu. Nơi này chính là hỗn độn ma vực, ma tộc chi địa. Phu quân, làm sao bây giờ? Tô Nguyệt Ly đi tới Hạ Trường Minh bên cạnh hỏi. Thân là tiên tôn nàng, càng thêm có thể thật sâu cảm nhận được hỗn độn ma vực bên trong cái kia tràn ngập phiêu tán ma khí. Trong lòng không khỏi sinh ra mãnh liệt chán ghét. Phóng tầm mắt bốn phía, chung quanh lại là không nhìn thấy nửa cái ma tộc thân ảnh. Hạ Trường Minh nhẹ hợp hai con ngươi, cường đại thần thức cảm giác phạm vi ngàn dặm hết thảy. Cửu Châu thập địa ngàn vạn đại quân cùng vô số tu sĩ đều yên lặng chờ đợi Hạ Trường Minh chỉ thị. Một lát sau, Hạ Trường Minh chậm rãi mở cặp mắt ra, nhìn chăm chú phía trước, nhẹ giọng chỉnh trọng nói: "Tới rồi." Tô Nguyệt Ly thần sắc chính nhiên, tìm Hạ Trường Minh ánh mắt phương hướng phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh đen kịt, hắc vụ lăn lộn mà đến, tại cái kia khói đen che phủ phía trước truyền đến từng trận gào thét cùng lao vụ tâm thanh. Lăng lập ở chân trời đám người chỉ có thể nghe được yếu ớt tiếng gào thét vang dội dần dần đang đến gần, mà đứng sừng sững ở trên mặt đất đám người lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được dưới chân đại địa chấn động. Không có quá nhiều một lát, gào thét âm thanh càng lúc càng lớn, chấn động âm thanh cũng càng thêm kịch liệt, tại đám người bốn phương tám hướng, vô số ma tộc đại quân điên cuồng hướng phía đám người chạy nhanh đến. Quả nhiên vẫn là tới rồi. Liền biết ma tộc không có khả năng an tĩnh như vậy. Chư vị, bây giờ, tiêu diệt ma tộc. Hạ Trường Minh lăng lập ở giữa không trung, đưa tay ở giữa, một viên cực đại như thiên thạch một dạng hỏa cầu từ phía chân trời rơi xuống. Thiên thạch từ phía chân trời xẹt qua, chiếu rọi cả bầu trời, cũng soi sáng ra đại địa bên trên bí mật lít nha lít nhít, phảng phất vô cùng vô tận ma tộc đại quân. Tiêu diệt ma tộc. Cửu Châu thập địa tất cả mọi người phát ra kinh thiên vang vọng chiến ý. Các châu các nơi nhanh chóng bắt đầu xuất lĩnh lấy đại quân đối chen chúc mà tới ma tộc đại quân triển khai tiến công. Đầy trời mưa tên so hạt mưa như gió táp mưa rào vậy từ phía chân trời tản mát. Khống chế yêu thú hoặc là pháp bảo tu sĩ xuyên qua ở chân trời ở giữa, đủ loại rực rỡ màu sắc tiên pháp liên tục không ngừng hướng phía dưới ma tộc đại quân chút xuống. Tiên chu thượng cũng không ngừng người thao túng đầu rồng cự pháo chút xuống từng phát uy lực to lớn linh năng đại pháo. Ma tộc đại quân còn chưa tới gần, tức khắc đã là tử thương một mảnh. Tiên tính hỗn độn ma vực lúc này đã là hỏa lực không ngớt, đầy trời tiên pháp. Hoang vu sa mạc đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Tại ma tộc tới gần một chút sau, từng đợt chiến mã tê minh, gót sắt tiếng điếc tai nhức óc, một mảnh ngân quang lập lòe, toàn bộ ngân giáp kỵ binh dẫn đầu từ Cửu Châu thập địa bên trong trào lên ra khỏi hàng. Một vệ chớp tím thình lình phi nhanh tại hàng trước nhất. Như vậy không sợ hãi chút nào xung kích tại hàng trước nhất rõ ràng là Thiên Huyền Thánh Địa thần thánh thị vệ đại quân. mà cái kia phía trước nhất cũng chính là trời sinh thánh địa đại tế Ti Thương Liên Sinh. Khinh nhẫn thánh địa, tàn sát thánh đô con dân, hại thánh nữ đại nhân đến đây sai lầm, sắp là đem ma tộc chém giết ngàn lần đều không đủ. Đây cõi lòng phẫn nộ cùng sát ý Thương Liên Sinh dẫn đầu xông vào ma tộc trong đại quân, sau lưng mấy chục vạn thần thánh thị vệ theo sát phía sau, không sợ hãi chút nào. Khác các châu các nơi cũng không khỏi bị Thiên Huyền Thánh Địa như vậy rung manh rung động thật sâu. Không hổ là có thể đứng hàng Cửu Châu thập địa đệ nhị chi danh Thiên Huyền Thánh Địa, lại còn có dám so với chúng ta Bắc Ly thần quân còn rung manh. Triệu Hâm Ngân thương đặt phần gáy, cánh tay khoác lên thương bên trên, dục dịch nhìn qua xông vào ma tộc trong đại quân ngân giáp đại quân. Trong mắt tràn ngập đối Thương Liên Sinh khen ngợi. Bắc Ly thần quân sẽ không thua bất luận kẻ nào. Liêu Phong chậm rãi đi lên trước, ngắm nhìn phía trước thản nhiên nói, đây chính là Bắc Ly mãi mãi cũng là ưu nhã nhất tồn tại. Mất đi một tay phát minh vẫn như cũng là hất lên tóc ăn, cố làm ra vẻ tiêu sái nói, chỉ cần có thể để những này xấu xí đồ vật biến mất liền tốt. Hoa Nguyệt Miên nhìn qua ma tộc đại quân, một mặt chán ghét. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trần Khâu chiến ý nghiêm nghị, thân thể bành trướng, nháy mắt bạo áo, thân thể trở nên vô cùng tráng kiện cao lớn, da thịt tựa như tảng đá. Khắc thất trụ thần đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía một bên Phong Nguyệt. Phong Nguyệt đôi mắt hàn mang sắc bén, chậm rãi rút ra bên hông tiên kiếm, lạnh giọng nói, vinh quang lĩnh viên thuộc về Bắc Ly. Dứt lời, Phong Nguyệt hóa thành một đạo thần hồng phi nhanh, xông vào ma tộc trong đại quân. Vương Thiên hóa thân nửa người nửa yêu long hổ dáng người, theo sát phía sau. Lệ thuộc Phong Nguyệt chỉ huy một đám kim giáp thủ vệ thấy thế, cũng là không sợ hai chút nào không chế chiến mã trào lên mà đi. Khắc thất trụ thần đám người cũng không đang do dự, lẫn nhau mỉm cười, lúc này nhao nhao thả người nhảy vào ma tộc trong đại quân. Kim quang lấp lánh Bắc Ly thần quân cũng tràn vào ma tộc đại quân, thế như trẻ tre, đâm vào. Kim giáp cùng ngân giáp tại đen nhánh ma tộc trong đại quân hòa lẫn, tại đen kịt ma tộc trong đại quân càng lóa mắt. Khắc các châu các nơi thấy thế, đều càng thâm thụ cổ vũ, nhao nhao rục ngựa gia nhập chiến cuộc ở trong. Danh tiếng cũng không thể để Bắc Ly cùng Thiên Huyền đều đoạt hết. Chúng ta U Châu tướng sĩ cũng không thể so Bắc Ly thần quân kém. Đông Châu Huyền Giáp quân xung kích. Tại vô số kỵ binh đại quân cùng tu sĩ đều hướng phía ma tộc đại quân tranh nhau sợ sau phóng đi lúc, sau lưng truyền đến từng trận yêu thú gào thét cùng phi nhanh bước chân. Vô số yêu tộc thân ảnh từ bên cạnh của bọn hắn chợt lóe lên, từng cái thần sắc phấn chấn, mặt mũi tràn đầy thị sát vượt qua bọn hắn xông vào như ma tộc trong đại quân. Làm sao có thể để nhân tộc đoạt hết danh tiếng, cũng không thể để nhân tộc xem thường chúng ta yêu tộc. Chương 396, khôi phục ngàn năm tu sĩ. Hạ Trường Minh nhìn qua phía dưới chém giết một mảnh, tiếng giết rung trời chiến cuộc. Lại ngẩng đầu nhìn về phía phương xa liên tục không ngừng, mặt mũi tràn đầy thị sát trào lên mà đến ma tộc. Đưa tay ở giữa, phong vân rung động, buôn lôi không ngừng. Màu vàng tiên lôi quét ngang xuyên qua mà xuống, trong khoảnh khắc hủy diệt vô số ma tộc. Tô Nguyệt Ly tay ngọc thăm dò vào đôi cáo, từ đó lấy ra phiên tiên ấn ném ra. Nho nhỏ hình quang phiên tiên ấn trôi nổi giữa không trung, sau đó nháy mắt hóa thành một tòa vô cùng ngọn núi to lớn vậy rơi đập xuống. Vô tướng tiên tôn càng là trực tiếp một mình cắm vào ma tộc đại quân trung ương nhất, tùy ý ma tộc đại quân như thế nào tại trên người nó chém vào, trên người của nó đều chưa từng xuất hiện một tia vết thương. Thậm chí liền da thịt cũng không có trả phá. Cánh tay màu vàng tiên lôi cuốn quanh, điện quang lấp lánh, xì xì nổ vang. Tiên quyền vung đánh mà ra lúc, lang lệ quyền phong xé mở dọc đường hết thảy. Một đạo tiên lôi chùm sáng từ ma tộc trong đại quân ương thẳng tắp xuyên qua đến cuối cùng. Phàm là bị cỗ này quyền phong hoặc là tiên lôi chạm đến người, đều bị chôn vùi. Là mấy chục con hỗn độn ma cầu từ phía chân trời tấm màn đen bên trong chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống lúc, vô tướng tiên tôn cũng theo đó phóng xuất ra trong cơ thể mấy chục cô vô tướng khôi lỗi. Mặc dù hỗn độn ma cầu cùng vô tướng khôi lỗi đồng dạng có tiên tôn thực lực, nhưng mỗi một cái vô tướng khôi lỗi vô luận là thân thể năng lực vẫn là lực lượng đều ở xa những này hỗn độn ma cầu phía trên. Cũng không lâu lắm, hỗn độn ma cầu liền bị đều đánh tan. Một bên khác, rồng ngâm vượng lệ, cửu tôn tùy ý vung ra một quyền đều kèm theo một cái hoàng kim cự long hư ảnh tại ma tộc trong đại quân tàn phá bừa bãi du đãng. Xích Loan huyền hoa chân thân, hoa mỹ thiên hỏa phượng hoàng vũ cánh bay lượn chân trời, túi người từ ma tộc trên đại quân không vũ cánh lướt qua. Phía dưới ma tộc đều bị phượng hỏa hóa thành cho tàn. Đồng dạng có phượng hỏa chi lực tống diễm hân cũng là toàn thân ngưng tụ hừng hực phượng hỏa, tùy ý tại ma tộc trong đại quân hóa thành thần hồng lao vụn vụt. Không lưu tình chút nào đem một mảnh lại một mảnh ma tộc đại quân đốt cháy hầu như không còn. Thần Phong Lăng, Hải Thanh cùng Thiên Huyền mấy người cũng đại chiến thân thủ, đem trước người ma tộc hủy diệt một mảnh lại một mảnh. Vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu, ma tộc đã là tổn thất nặng nề. Mọi người ở đây phấn chấn không thôi, cảm thấy rất nhanh liền có thể đem ma tộc đánh bại lúc, một cô đen nhánh vẩn đục chất lỏng đen bắt đầu từ mặt đất tuôn ra. Chết đi ma tộc ngâm tại chất lỏng đen bên trong, chậm rãi chìm vào trong đó, sau một khắc, nhưng lại lần nữa từ chất lỏng đen bên trong bò dậy. Hai mắt tinh hồng khát máu, diện mục càng thêm dữ tợn đáng sợ. Mà những cái kia vừa mới chiến tử đồng bạn cũng bị kéo vào chất lỏng đen về sau, cũng bị chuyển hóa thành ma tộc, xuất hiện lần nữa ở đám người trước người. Chỉ có điều lần này, lại là địch nhân. Nhưng mà này còn chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Rất nhanh, Kiểm Cửu Châu thập địa đại quân hậu phương cùng các nơi bốn phía đều vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết. Chất lỏng đen từ dưới chân chảy ra, vung vẩy ra đen nhánh xúc tu vô tình từ thân thể của mọi người chém qua. Tại đám người mệt mỏi ứng đối những cái kia không biết sẽ từ chỗ nào nhô ra xúc tu lúc, dưới chân lại bỗng nhiên bị nhô ra bàn tay bắt lấy. Vô số đã từng vẫn lạc ở đây tiên yêu đại quân lần nữa khôi phục, chậm rãi phá đất mà lên. Một mấy mắt, ma tộc đại quân lại lần nữa đứng thẳng lên. Trực tiếp xen kẽ ở Cửu Châu thập địa trong đại quân. Mà này ở trong không thiếu ngàn năm trước rất nhiều tu vi cao thâm tu sĩ. Hạ Trường Minh tiện tay huy chạm ra mấy vạn phong nhận đem một chút mới từ trong lòng đất nô ra thân thể ma tộc chém giết, lại không nghĩ rằng trong đó một cái lại là tránh thoát hắn phong nhận. Hạ Trường Minh kinh ngạc nhìn về phía cái kia ma tộc nam tử, hai mắt đen nhánh trống rỗng, toàn thân không có chút nào sinh khí, thực lực tu vi cũng chỉ bất quá là thần thông cảnh mà thôi. Thực sự không nghĩ ra hắn như thế nào tránh thoát hắn tiên pháp phong nhận. coi là chỉ là chính mình không cẩn thận sai lầm, Hạ Trường Minh lần nữa nhúng tay mò về tên kia ma tộc nam tử, bàn tay nhẹ nắm, liền dự định trực tiếp đem hắn nghiền xác. Nhưng mà không tưởng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia ma tộc nam tử hai tay kết ấn, thân thể hư hóa, lực vô hình xuyên thấu qua thân thể của hắn, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn cái kia đủ để bóp nát hư không to lớn lực vô hình lại là trực tiếp từ ma tộc nam tử thân thể xuyên qua. Ma tộc nam tử tránh đi Hạ Trường Minh công kích sau, thân thể lại lần nữa thực thể hóa, nhặt lên trên đất lợi kiếm ném hướng hắn. Lợi kiếm còn chưa chạm đến Hạ Trường Minh, liền bị hắn trực tiếp nghiền nát. Hạ Trường Minh đôi mắt nhắm lại, thần sắc hơi kinh ngạc. Thần thông pháp tắc. Cái này ma tộc nam tử trên người vậy mà ẩn ẩn tản ra thần thông pháp tắc khí tức. Ngắm nhìn một phía, phát hiện rất nhiều bị tỉnh lại ngàn năm trước tu sĩ đều thi triển ra đủ loại kiểu dáng tiên pháp cùng thần thông tại cùng mọi người đối kháng. Hạ Trường Minh giờ mới hiểu được, những này đoạn hóa vì ma tộc tu sĩ như cũ bảo lưu lấy khi còn sống tiên pháp thần thông cùng bản năng chiến đấu. Đủ loại ngàn năm trước di thất tiên pháp tầng tầng lớp lớp thi triển mà ra. Chiến trường chỉ một thoáng hỗn loạn một mảnh, Cửu Châu thập địa liên quân trong lúc nhất thời các nơi thủ địch. Đám người cũng đều rất nhanh phát giác được những này khôi phục ma tộc dị dạng, nhao nhao hoảng sợ nói: "Bọn gia hỏa này làm sao lại thi triển tiên pháp? Đừng nói là tiên pháp, thần thông đều biết. Ma tộc không phải sẽ không thần thông pháp tắc sao?" Thấy rõ ràng, những này là ngàn năm trước tiên vẫn đoạn hóa tiền bối. Mặc dù bảo lưu lấy khi còn sống bản năng chiến đấu cùng tiên pháp thần thông, nhưng bọn hắn giờ phút này lại là vô ý thức, không sẽ dám đến mảy may e ngại. Liền xem như đối mặt Hạ Trường Minh, thực lực này tu vi vẹn vẹn có thần thông cảnh ma tộc nam tử vẫn như cũng là lần nữa không sợ hãi chút nào vọt lên. Thần thông vô hình chi thân. Ma tộc nam tử hai tay kết ấn, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Thân hình lại lần nữa biến thành trong suốt hư ảnh, hai tay tiên pháp ngưng tụ. Hạ Trường Minh đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Là ma tộc nam tử tới gần Hạ Trường Minh trước người, tay nắm chảo ấn đánh út về phía cổ của hắn lúc, hư ảo trong suốt thân ảnh lại chậm rãi ngưng tụ ra thực lực. Cũng liền tại thời khắc này, Hạ Trường Minh mở miệng nói khẽ: "Ngưng." Trong chốc lát, thiên địa ảm đạm phai mờ, phản phất hết thảy đều bị ngưng trệ. Ma tộc nam tử móng nuốt dừng lại ở Hạ Trường Minh đếm cm bên ngoài, mà giờ khắc này Hạ Trường Minh cũng đã có thể đụng vào được đến thân thể của hắn. Ngón tay nhẹ nhàng đặt tại mi tâm của hắn, đầu ngón tay tiên lôi nhảy vọt. Hắn đã nhìn ra ma tộc nam tử vô hình chi thân thần thông bản chất. Vô hình chi thân trạng thái dưới hắn có thể không chịu đến bất kỳ tiên pháp tổn thương, nhưng tựa hồ có nhất định thời gian hạn chế, cách một đoạn thời gian liền sẽ tự động giải trừ. Mà vô hình chi thân trạng thái dưới hắn đồng dạng không cách nào chạm đến những người khác, động thủ liền cần giải trừ thần thông. Tại hắn cầm lấy trên đất lợi kiếm ném mạnh hướng hắn lúc cố ý giải trừ thần thông một khắc này, hắn liền phát giác được. Hạ Trường Minh chính là bắt được hắn sắp đắc thủ lúc chủ động giải trừ vô hình chi thân trong chớp nhoáng này, ngừng trệ thời gian. "Nghỉ ngơi a." Hạ Trường Minh nhẹ giọng nói nhỏ. Đầu ngón tay tiên lôi giống như một đạo dài nhỏ chùm sáng vậy từ ma tộc nam tử cái trán xuyên qua. To lớn tiên lôi trực tiếp đem nam tử toàn thân biến thành hư vô. Giải quyết đi cái này khúc nhạc dạo ngắn, Hạ Trường Minh quan sát phía dưới tiên pháp cùng thần thông loạn cả một đoàn chiến trường. Ma tộc đại quân cùng bị đọa hóa tu sĩ liên tục không ngừng từ cái kia chất lỏng đen thẩm thấu trong đại địa leo lên mà ra. Muốn ngăn chặn lại không ngừng tuôn ra ma tộc đại quân, liền nhất định phải tiêu trừ cái kia cô đen nhánh chẳng lành chất lỏng đen. Chương 397, Tiên linh chi uy. Trừ Hạ Trường Minh bên ngoài, Tô Nguyệt Ly, Cửu Tôn cùng Xích Loan các nàng cũng đều có thể thiêu tận chất lỏng đen năng lực. Cùng ma tộc nhiều lần giao thủ, các nàng cũng đều biết bao trùm trên mặt đất chất lỏng đen mới là ma tộc lực lượng chân chính nơi phát ra. Nhưng khi Xích Loan Phượng Hỏa cùng Cửu Tôn Long Viêm thổ tức tại chất lỏng đen thượng lúc, nhưng không có nghĩ đến Phượng Hỏa cùng Long Viêm lại là đối chất lỏng đen hoàn toàn vô hiệu. Chất lỏng đen một trận nóng bỏng lan lột, bước lên nhiệt khí, nhưng không có một tia khô cạn dấu hiệu. Xích Loan cùng Cửu Tôn quá sợ hãi. Các nàng Phượng Hỏa cùng Long Viêm đối thế gian ôn tà nhất là khắc chế hỏa diễm, lại đối hỗn độn ma vực bên trong chất lỏng đen hoàn toàn vô hiệu. Rõ ràng tại Cửu Châu thập địa lúc, các nàng còn có thể tùy tiện đem chất lỏng đen tiêu tận. Hạ Trường Minh cũng chú ý tới dưới thân quần quần chất lỏng đen cùng Cửu Châu thập địa khí tức hoàn toàn khác biệt. Chất lỏng đen càng thêm đậm đặc ô trọc, hỗn độn ác niệm khí tức càng kinh người hơn đáng sợ. Đôi mắt càng là nhìn chăm chú, càng phảng phất cái kia chất lỏng đen giống như vực sâu thôn vệ nhân tâm vậy, tâm thần không tự chủ được cảm thấy một tia lạnh hãi. Này chất lỏng đen kết nối chi cao ma thần hỗn độn ác niệm bản nguyên, bình thường tiên pháp hỏa diễm đã là không làm gì được nó. Tại Hạ Trường Minh suy tư ứng đối ra sao những này ô trọc chất lỏng đen lúc, lại phát hiện một đạo yêu diễm ú tử hồ hỏa tập quyển tại chất lỏng đen bên trên. Hỏa diễm thượng chẳng những phiêu tán ngôi sao phượng hỏa huỳnh quang, còn có này lòng viêm khí tức. Càng kỳ lạ chính là, bích tử u lan hồ hỏa phiêu ánh 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 xanh biết tinh thuần linh lực. Tiên linh bám vào tại hồ hỏa bên trên, lại là đem trên mặt đất ô trọc chất lỏng đen tiêu đốt tịnh hóa. Đây là tiên linh lực. Tiên linh có thể tịnh hóa những này chẳng lành ô trọc chất lỏng đen. Tô Nguyệt Ly cũng ngoài ý muốn phát hiện nàng hồ hỏa tựa hồ có thể tùy tiện đem những này ô trọc chất lỏng đen đều tịnh hóa. Hạ Trường Minh trên người cũng đồng dạng người mang tiên linh lực, đồng thời thần thức trong thế giới càng là ẩn chứa một mảnh tiên linh chi hải. Hạ Trường Minh lúc này lấy một phương giới thần thông phóng thích thần thức, tướng thần thông lĩnh vực bao trùm phạm vi ngàn dặm, thần thức trong thế giới phiêu đãng tiên linh cùng tiên linh chi hải đều phóng thích. Không trung bắt đầu bay xuống nhẹ nhàng xanh biết tiên linh tinh điểm, giống như bông tuyết vậy bay xuống. Mênh mông tiên linh chi hải bao trùm tại đại địa phía trên, đem những cái kia ô trọc chất lỏng đen đều xua tan. Rất nhiều ma tộc còn chưa tới cùng từ chất lỏng đen bên trong lần nữa khôi phục, liền bị tiên linh cọ rửa, theo chất lỏng đen cùng nhau tiêu tán. Mất đi mảng lớn ô trọc chất lỏng đen, ma tộc đại quân số lượng quả nhiên lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Mà này tiên linh tác dụng còn xa không chỉ như vậy. Hỗn độn ma vực bên trong thiên địa tràn ngập vận đục ô linh, những này ô linh cũng không thích hợp thu nạp lợi dụng. Một khi đặt vào trong cơ thể hóa thành linh lực xem như chính mình dùng, trong thân thể cũng sẽ bởi vì thu nạp những này ô linh mà trong bóng tối một chút xíu bị ô linh ăn mòn. Làm trong cơ thể rốt cuộc ngăn chặn không được ô linh ăn mòn lúc, thể xác tinh thần thậm chí thần thức đều sẽ bị ăn mòn đoạn hóa, cuối cùng biến thành ma tộc. Đây cũng chính là vì cái gì ngàn năm trước, tiên tộc phản công ma tộc, tiến vào hỗn độn ma vực sau lại không ngừng có người tự động đọa hóa vì ma tộc trọng yếu nguyên nhân. Hạ Trường Minh đã sớm phỏng đoán đến điểm này. Ngàn năm trước có xa so với bây giờ Cửu Châu thập địa càng cường đại hơn thực lực, tiên tôn tông môn san sát, cũng đại bộ phận đều bị tiên vẫn đến nước này. Chính là bởi vì thiên địa vận đục ô linh tại trong lúc vô hình ăn mòn tâm thần của mọi người. Mà Hạ Trường Minh bây giờ phóng thích mà ra tiên linh lực, vừa lúc trung hòa giữa thiên địa vận đục ô linh. Cửu Châu thập địa các tu sĩ cảm thụ được tiên linh phiêu tán, dung nhập trong cơ thể, toàn thân tức khắc liền giống như nạp năng lượng đồng dạng tràn ngập lực lượng cùng tinh lực. Một cái mắt, cục diện lần nữa phát sinh đại nguy chuyển. Mặc dù ma tộc tỉnh lại rất nhiều ngủ say lần nữa tu sĩ, nhưng Cửu Châu thập địa đám người tại tiên linh gia trì, thế công càng tấn mãnh. Một đường quét ngang ma tộc đẩy tới. Hạ Trường Minh thừa cơ hai tay ngưng quyết, thần thông chi lực tràn ngập giữa thiên địa. Thần thông hư linh và tượng. Trong chốc lát, giữa thiên địa phiêu tán tiên linh cùng mặt đất chạy xuôi tiên linh chi hải tức khắc tại đám người kinh ngạc nhìn chăm chú ngưng tụ ra đủ loại yêu thú cùng thân người. Từng cỗ hoàn toàn do tiên linh hội tụ mà thành linh thú linh tướng san sát tại Cửu Châu thập địa trong đại quân. Mỗi một cái trên người tán phát linh lực tu vi đều mười phần không tầm thường. Linh thú linh tướng từ mọi người bên cạnh gào thét mà qua, gào thét nhào về phía ma tộc đại quân. Cho dù bị ma tộc chém giết, linh thể tán loạn, tại Hạ Trường Minh ý niệm điều khiển ở dưới, liền nhanh chóng lần nữa ngưng tụ mà thành. Thậm chí vừa mới bị chạm phá linh thể còn tại giữa không trung liền lại lần nữa ngưng tụ khôi phục. Trong lòng mọi người đại thụ rung động. Nay liền hoàn toàn là một chi bất tử bất diệt linh thể đại quân. Ánh mắt mọi người nhìn về phía đứng ngạo nghễ ở chân trời giữa không trung Hạ Trường Minh, ở đây Cửu Châu thập địa rất nhiều người đều là có một lần nhìn thấy vị này trong truyền thuyết Bắc Ly thần hoàng. Thần sắc đều là phấn chấn, tràn ngập đối với hắn sùng kính. Không hổ là trong truyền thuyết Bắc Ly thần hoàng. Nay khổng lồ linh thể số lượng, thế gian nên không người có thể làm được a. Nghe nói lúc trước các nơi hạ xuống thần phạt, chính là vị này thần hoàng đại nhân cách làm. Có thần hoàng đại nhân tại, chúng ta liền sẽ không thua. Ầm ầm. Đang lúc tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi, sĩ khí tăng vọt lúc, đại điệu đột nhiên một trận rung động kịch liệt, mặt đất nhao nhao nứt ra. Từng cái to lớn đen nhánh bàn tay chậm rãi từ khe hở bên trong rũ ra. Tiện tay một trường liền chụp vô số đại quân bọt máu bay tứ tung. Đầu to lớn từ lòng đất nô ra, toàn bộ bộ mặt thượng chỉ có một cái to lớn con mắt nhìn chăm chú dưới thân đám người. Nhìn kỹ, cái tia xích hồng hôn tạp trong đồng tử lại cũng che kín con mắt. To to nhỏ nhỏ con mắt vô số, liền ác ma chi đồng dạng để ở đây tới nhìn chăm chú đám người không rét mà run. Mà tại cái kia một mảnh đen kịt, tựa như vô tận trong vực sâu màn trời bên trong, từng cái dày đặc vằn đen cự đại thủ trưởng từ trong màn đêm nô ra. Đây chính là ma tộc tiếp theo giai đoạn sao? Hạ Trướng Minh đạm nhiên ngắm nhìn bỗng nhiên từ trong đại địa nô ra độc nhãn ma tộc cự nhân, cùng đêm đó màn hạ dơ cao thiên ma trưởng. Ô chọc chất lỏng đen bị hắn tiên linh ngăn chặn, hắn liền nghĩ đến ma tộc nên tiến hành xuống một giai đoạn. Quả nhiên, rốt cục kêu lên những này độc nhãn ma tộc cự nhân cùng ma trưởng. Đối với màn trời dò xét ma trưởng, Hạ Trướng Minh có thể quá quen thuộc. Chí cao ma thần tại mệnh ma tộc tiến công thần đô lúc, thần đô trên không liền xuất hiện qua những này ma trưởng. Tại hư viên huyễn cảnh bên trong lúc, cũng là những này ma trưởng tổn thương qua hắn nương tử. Tuy ý một trưởng liền không phải bình thường tiên tôn có thể tiếp được. Đã từng hắn thậm chí không cách nào cùng những này ma trưởng một ngón tay bằng được, nhưng bây giờ, hắn không chút nào đem những này ma trưởng để vào mắt. Hạ Trường Minh lạnh leo đôi mắt ngưng lại, chậm rãi rút ra bên hông đế tiên kiếm. Theo đế tiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang bén nhọn đã là từ trong vỏ kiếm ức chế không nổi bộc lộ mà ra. To lớn lăng lệ kiếm uy tràn ngập giữa thiên địa. Vô song kiếm quyết phong tuyệt. Hạ Trường Minh tùy ý một kiếm từ trước người chém qua, kiếm quang từ bốn phía giống như một đạo gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo lên. Vừa mới từ trong màn đêm nô ra mấy cái giờ cao thiên ma trưởng liền bị lăng lệ khủng bố kiếm quang chặt đứt. Đến nội dưới thân những cái kia độc nhãn ma tộc cự nhân, Hạ Trường Minh chỉ là lặng lẽ thoáng nhìn, trong miệng liền nhẹ giọng thì thầm: "Thần thông hư linh tướng thần." Một cái mắt, mấy cỗ trăm trượng mặc giáp thần tôn đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững ở trong thiên địa. Chương 398, ngoài ý muốn người. Mấy cỗ trăm trượng thần tôn trên người tiên linh che, tiên giáp tản ra ánh ánh linh quang, khí thế thần uy xa xa thắng đã từng. Đã từng Hạ Trường Minh chỉ có thể triệu hoán một tôn thần tôn, bây giờ đã là tùy ý liền để mấy cỗ thần tôn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liên Cửu Tôn cùng Xích Loan các cái khác tiên tôn cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhất là Thần Phong Lăng, Hải Thanh cùng Thiên Huyền bọn người, càng là trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn thậm chí đều không có tự tin có thể hay không chiến thắng Hạ Trường Minh thuận miệng liền triệu hồi gian này mấy cỗ thần tôn. Đột nhiên cảm thấy mình tại này đều có chút hơi thừa cảm giác. Tại phía trước còn có mấy chục cỗ tiên tôn cấp bậc vô tướng khôi lỗi tại ma tộc đại quân cùng độc nhãn ma tộc cự nhân ở trong tùy ý phi nhanh xuyên qua. Tiện tay một quyền tụ lực đánh ra, liền đánh nát độc nhãn ma tộc cự nhân thân thể. Lăng liệt quyền phong chấn động chân trời. Một bên khác, rồng ngâm cùng phượng lệ thanh không ngừng có kim long từ phía chân trời nhảy lên, liệt diễm hỏa phượng từ tại ma tộc trong đại quân tùy ý bay lượn. Liên Đông Châu không biết từ chỗ nào xuất hiện, một vị chưa bao giờ thấy qua nghe qua tiên tôn cũng toàn thân đốt vượng hỏa tại ma tộc trong đại quân tàn phá bừa bãi đổ sát. Thần Phong Lăng cùng Hải Thanh bọn người hai mặt nhìn nhau, trên mặt cũng không khỏi lộ ra cười khổ. Vốn cho là bọn họ mấy người đã là thế gian số lượng không nhiều mấy vị tiên tôn, thực lực đã là tới gần thế gian đỉnh phong. Bây giờ nhưng lại đống nhiên cảm giác mấy người bọn họ thực lực lại là như thế nhỏ bé. Không nói đến Hạ Trường Minh cái kia cho dù không xuất kiếm, liền đủ để tiện tay bóp chết tiên tôn thực lực tu vi. Liên dưới chân hắn trăm trượng thần tôn cùng những cái kia tung hoành lao vùn vụt vô tướng khối lỗi, bọn hắn tựa hồ cũng không nhất định có thể đánh được. Song Nguyệt Tiên Tôn, Cuồng Đao Tiên Tôn, lại không ra tay nhưng là lộ ra chúng ta có chút dư thừa. Thần Phong Lăng nhìn qua Hải Thanh cùng Thiên Luyện hai người cười khổ nói, cũng thế, toàn bộ Cửu Châu thập địa đều ở đây, cũng không thể để người phía dưới xem nhẹ. Hải Thanh nghe vậy, nhanh chóng túi người phóng tới phía dưới, trong tay tam xoa kích vung dậy, từng đầu to lớn thủy long từ trên tam xoa kích trào lên mà ra. Thủy long tại ma tộc trong đại quân tàn phá bừa bãi quét ngang. Trong tay tam xoa kích cao tốc lượn vòng, Hải Thanh quanh người tức khắc cuốn lên ngập trời hải long cuốn. Hải long cuốn bốn phía tập quyển thủy nhận sắc bén giống như lưới đao đồng dạng từ vô số ma tộc bên người tập quyển mà qua. Rất nhiều ma tộc càng là trực tiếp bị hút vào hải long cuốn ở trong, bị tại chỗ rào sát. Thiên Huyền cùng Thần Phong Lăng thấy thế, cũng đều nhao nhao gia nhập chiến cuộc. Thiên Huyền trong tay song nguyệt tiên hoàn giống như hai đạo sáng tỏ ngân nguyệt đồng dạng từ ma tộc trong đại quân lượn vòng mà qua. Phàm là chỗ đến, ma tộc đều bị đeo đầu chẳng eo. Thần Phong Lăng càng là tay cầm Thần Phong tiên kiếm, một kiếm lăng lệ thần phong chém ra, xé mở hỗn độn ma vực hư không, đem chỉ có một con mắt ma tộc cự nhân tại chỗ chém đầu. Dưới thân cả đám cũng không khỏi bắt đầu reo hò. Có đông đảo tiên tôn dẫn đầu dưới, ma tộc đơn giản không chịu nổi một kích, phản phất thắng lợi đang ở trước mắt. Hạ Trường Minh đeo kiếm lăng lập ở chân trời trên không ngăn trở tất cả ý đồ dò xét ma trưởng, phía dưới dĩ nhiên chính là giao cho Tâu Nguyệt Ly bọn hắn. Nhìn qua đám người thế như trẻ tre, hát vang tiến mạnh thế công, ma tộc liên tục bại lui, căng cứng thần sắc cũng không khỏi thoáng thư giãn. Không còn bảy đại ma thần tại, ma tộc tựa hồ thật sự cũng không như thế nào có uy hiếp. Xem ra có lẽ sau đó không lâu liền có thể thẳng lâm hỗn độn ma vực chỗ sâu, chém giết chí cao ma thần, tiếp hồi sư tôn. Ngay tại Hạ Trường Minh nghĩ như vậy, dưới thân chợt truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Mấy vị xông lên phía trước nhất mấy vị tu sĩ trong khoảnh khắc bị một kiếm chém giết. Mấy vị kia tu sĩ cũng là có thần thông cảnh cùng thiên tôn cảnh tu vi, lại ngay cả đối phương bộ đáng đều không nhìn thấy liền bị một kiếm chém giết. Hạ Trường Minh đôi mắt ngưng lại, nhìn về phía trước hắc vụ. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi từ phía trước hắc vụ bên trong nổi lên, tại hắc vụ bao phủ xuống vẫn như cũng là thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng Hạ Trường Minh lại cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Khoảng cách gần nhất Hải Thanh thấy phía trước không ngừng có tu sĩ bỏ mình, tưởng rằng ma tộc đại tướng, không nói hai lời liền chân đạp sóng biển, giơ trong tay tam xoa kích đâm về hắc vụ bên trong thân ảnh. Đạo hắc ảnh kia không chút hoang mang giơ lên trong tay trường đao ngăn tại trước người. Một kích toàn lực bị nhẹ nhõm lập tức, người kia thân ảnh càng là không nhúc nhích tí nào. Vẹn vẹn chỉ là một kích, Hải Thanh liền không khỏi nhíu mày. Người trước mắt tuyệt đối là một vị tiên tôn cường giả. Thần thông thủy long ngâm. Nếu biết đối phương là vị tiên tôn cường giả, Hải Thanh liền không dám chút nào lãnh đạm, trực tiếp thi triển thần thông. Dưới chân sóng biển nháy mắt hóa thành mấy cái to lớn thủy long từ bốn phương tám hướng quấn về phía đạo thân ảnh kia. Như thế tiến khoảng cách, Hải Thanh chắc chắn đối phương tất nhiên trốn không thoát, chỉ có thể lựa chọn phòng ngự, vững vàng đón đỡ lấy hắn thủy long ngâm. Nếu không tuyệt không có khả năng đồng thời đánh tan mấy cái thủy long thần thông. Nhưng mà không tưởng được một màn phát sinh, chỉ thấy đạo thân ảnh kia sau lưng bỗng nhiên hiện ra một bộ sáu tay thần tôn thân ảnh. Sáu tay thần tôn trong tay cầm đủ loại kiểu dáng tiên binh, gần như đồng thời tùy tiện chạm phá đánh tới thủy long. Hải Thanh không khỏi quá sợ hãi. Đây là thần thông gì? Mà lại hắn vậy mà như thế tùy tiện liền đem hắn thủy long ngâm chạm phá. Tại Hải Thanh kinh ngạc một sát na, đạo nhân ảnh kia sau lưng sáu tay thần tôn đã là cơ trong tay tiên binh chém về phía hắn. Hải Thanh kinh hãi, chỉ phải vội vàng cuốn lên dưới chân sóng nước bao trùm chính mình. Tiên binh chạm phá thủy cầu, đem Hải Thanh trùng điệp đánh bay bên ngoài mấy dặm. Vẫn là Thần Phong Lăng lách mình đến Hải Thanh sau lưng, mới đón lấy hắn. Lúc này Hải Thanh đã là che ngực, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra máu tươi. Vẹn vẹn một kích, liền đã là chút nữa muốn mạng của hắn. Thần Phong Lăng cùng Thiên Huyền hai người đều sắc mặt ngưng trọng nhìn qua như cũ đứng sừng sững ở hắc vụ bên trong đạo thân ảnh kia. Người này thực lực tu vi rất khủng bố. Ngay tại Thần Phong Lăng cùng Thiên Huyền hai người quen biết gật đầu, chuẩn bị cùng nhau ra tay lúc, Hạ Trường Minh chợt giáng lâm đến hai người trước người ngăn lại bọn hắn. Thần Phong Tiên Tôn, Song Nguyệt Tiên Tôn, hai người các ngươi trước vì Cuồng Đạo Tiên Tôn chữa thương, sau đó trên trời những cái kia ma trưởng tạm thời liền nhớ các người. Ta cùng hắn tương đối quen, hắn giao cho ta. Hạ Trường Minh sắc mặt nghiêm túc nói. Thần Phong Lăng cùng Thiên Huyền vẫn là lần đầu nhìn thấy Hạ Trường Minh như vậy thần sắc. Kết luận trước mắt vị kia ma tộc thực lực tuyệt đối không tầm thường. Có lẽ liền xem như hai người bọn họ liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ. Mà lại xem ra, Hạ Trường Minh tựa hồ cùng vị kia ma tộc nhận biết. Thần Phong Lăng cùng Thiên Huyền không có đang do dự, nhẹ gật đầu, đỡ lấy Hải Thanh lách mình rời đi. Biết. Sau đó liền nhờ ngươi. Lúc này, Tâu Nguyệt Ly cũng rơi xuống Hạ Trường Minh bên cạnh, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nói ra. Phu quân, bản đế hiệp trợ ngươi. Hạ Trường Minh lại là lộ ra một mặt cười khổ, khe khẽ lắc đầu. Nương tử, ngươi nếu là ra tay, đó chính là đối hạ gia tiên tổ bất kính. Vi phu cũng không muốn để ngươi gánh vác đối tiên tổ động thủ tội danh. Mặc dù ta cũng không tốt ra tay cũng được, nhưng hắn vẫn là giao cho ta tới đi. Nói, Hạ Trường Minh đôi mắt ngưng lại, thần sắc trịnh trọng nhìn qua phía trước đạo thân ảnh kia kêu lên. Đúng không? Hạ gia tiên tổ, Chiến Linh tiên tôn. Hạ Phong. Chương 399, gặp lại Hạ gia tiên tổ. Hỗn độn ma vực chỗ sâu. 3. Vô Danh Tử ngón tay ngọc kẹp lấy một viên bạch tử trùng điệp rơi vào trên bàn cờ, sau đó nhẹ câu ngón tay ngọc, lấy đi trên bàn cờ mấy viên hắc tử, nâng lên yên lặng đôi mắt đẹp nóng nhìn hướng trước người Chí Cao Ma Thần. Con cờ của ngươi tựa hồ nhanh xong. Chí Cao Ma Thần mỉm cười, lại lấy ra một cái hắc tử rơi xuống trên bàn cờ. Đây không phải lại có mới con cờ. Cờ của ta bình cũng có thể còn có không ít đâu. Vô Danh Tử hơi nhíu lên đôi nhọn mi thanh tú. Nàng đã biết Cửu Châu thập địa liên quân đã tiến vào hỗn độn ma vực bên trong, thế công tấn mãnh. Vì cái gì Chí Cao Ma Thần lại như cũ còn lơ đễnh, tiếp tục khoan thai ở đây cùng nàng đánh cờ? Bảy đại ma thần đều vẫn lạc, liền xem như hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn để bảy đại ma thần lại lần nữa khôi phục. Nàng thực sự nghĩ không ra Chí Cao Ma Thần còn có thể có hậu chiêu gì. Chí Cao Ma Thần nhìn ra Vô Danh Tử thần sắc nghi hoặc, trên mặt nho nhã hiền hòa ý cười càng sâu, ung dung mở miệng nói: "Lúc trước tùy ngươi tiến vào hỗn độn ma vực người cũng không ít, nhưng cuối cùng trở về nhưng lại có mấy người đâu?" Nghe đến đó, Vô Danh Tử đột nhiên trợn to đôi mắt đẹp, trên người khủng bố sát ý cùng kiếm khí tùy ý nở rộ. Kiếm khí bén nhọn tức khắc để bốn phía nham thạch phá toái. Tiên lặng tuyệt mỹ khuôn mặt ngưng kết lên một tầng băng sương. Đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn chăm chú lên Chí Cao Ma Thần. Mỗi khi nhớ tới lúc kia, nàng liền hận không thể rút kiếm chạm trước mắt Chí Cao Ma Thần. Lúc trước theo nàng cùng nhau tiến vào hỗn độn ma vực nhân số mấy vạn, tiên tôn gần trăm người, nhưng cuối cùng trở lại Cửu Châu thập địa, cũng chỉ có nàng cùng Cổ Nguyệt hai người. Chính là có lúc trước khác tiên tôn hiệp trợ, nàng mới có thể bình yên đã đến hỗn độn ma vực chỗ sâu, một kiếm chạm chí cao ma thần chân chính ma thần chi tâm. Để ma tộc lâm vào ngàn năm ngủ say, có thể cái kia trả ra đại giới lại càng thảm liệt. Cửu Châu thập địa tiên tôn cơ hồ tận vẫn, thiên địa linh lực khô kiệt. Cũng là từ đó về sau, Cổ Nguyệt vẫn tránh nàng, không muốn lại cắm tay nhân yêu ma tam tộc chi chiến, càng không muốn lại tiến vào hỗn độn ma vực bên trong. Đối mặt vô danh tử gần như giết người một dạng lạnh lẽo sắc ý, chí cao ma thần chẳng những lơ đễnh, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Nụ cười này cũng không phải là đối vô danh tử chế giễu, mà là thật sự mừng rỡ. Hiếm thấy ngươi rốt cục đối ta có chút phản ứng, nét mặt của ngươi rất không tệ, ta thích. Mặc dù chí cao ma thần xuất phát từ nội tâm đối vô danh tử biểu thị tán thưởng, nhưng những lời này tại vô danh tử trong thai nghe tới, không thể nghi ngờ chính là trần trụi giễu cợt. Vô danh tử nhúng tay sờ về phía một bên tiên kiếm, chí cao ma thần vội vàng nhúng tay chặn lại nói: "Chờ một chút, nếu ta nói cho ngươi, bọn hắn cũng chưa chết đâu." Vô danh tử nghe vậy, thần sắc kinh ngạc và phần, gương mặt xinh đẹp khó có thể tin. Hắn đây là ý gì? Vừa lúc này, dưới thân chạy xuôi chất lỏng đen phản chiếu Cửu Châu thập địa liên quân tình huống cũng phát hiện dị dạng. Vô danh tử vội vàng liếc quá mức nhìn chăm chú, đôi mắt đẹp một nháy mắt trừng lớn. Tại phản chiếu trong chiến trường, xuất hiện mấy cố nàng hết sức quen thuộc thân ảnh. Như thế nào? Lần nữa nhìn thấy cố nhân cảm giác, bọn hắn đều không có chết a. Ta ban cho bọn hắn vĩnh sinh. Nhìn qua từ chất lỏng đen bên trong chậm rãi nô ra mấy cố thân ảnh, chí cao ma thần mặt mỉm cười, thần sắc vô cùng kiêu ngạo tự hào. Vẫn không quên đối vô danh tử lần nữa ném ra ngoài cảnh ô lưu. Chỉ cần ngươi cũng trở thành ma tộc, liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh, vĩnh viễn cùng với bọn họ. Vô danh tử không nói gì, trong chớp mắt rút ra tiên kiếm. Một đạo ngân quang từ chí cao ma thần cái cổ chợt lóe lên, hư không nháy mắt bị chạm phá. Chí cao ma thần cũng trong nháy mắt này lách mình đến cách đó không xa, cổ cũng đã lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Đen nhánh máu tươi từ vết thương chậm rãi chảy ra. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, vết thương liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Ai nha, đã nói không muốn trực tiếp động thủ đi. Người ta ván cờ còn không có hạ xong đâu. Đổi lại những người khác, chí cao ma thần đã sớm động thủ bóp chết đối phương, nhưng đối vô danh tử vẫn là lộ ra mỉm cười hòa ái, biểu thị tạm thời cũng không muốn đối nàng động thủ. Vô danh tử toàn thân sát ý nghiêm nghị, kiếm ý cùng kiếm khí tràn ngập trùng thiên. Dám như thế khinh nhẫn đã từng cùng nàng kề vai chiến đấu đồng bạn, để bọn hắn đọa hóa vì ma tộc. Vậy căn bản cũng không phải là vĩnh sinh, mà là tại bọn hắn sau khi chết, đem bọn hắn thần hồn đọa hóa thôi. Tiên vẫn tại hỗn độn ma vực vốn là không cách nào rơi vào luân hồi, thần hồn lại còn bị đọa hóa vì ma, không được nghỉ ngơi. Cái này khiến vô danh tử cảm nhận được trước nay chưa từng có phẫn nộ. Đoạ hóa thần hồn của bọn hắn, khinh nhẫn thi thể của bọn hắn, đây chính là trong miệng ngươi nói tới vĩnh sinh. Chí cao ma thần hai tay thả lỏng phía sau, cười lắc đầu. Ta mặc dù là đoạ hóa bọn hắn, nhưng cũng không có khinh nhẫn thi thể của bọn hắn. Ta thế nhưng là phi tường tốt tâm giữ lại thần trí của bọn hắn. Cái gì? Vô danh tử đôi mi thanh tú sâu nhăn, lần nữa liếc quá mức nhìn về phía chất lỏng đen phản chiếu hình ảnh. Tại hạ Trường Minh đối hắc vụ bên trong bóng người hô lên danh tự sau, đạo nhân ảnh kia cũng chậm rãi từ hắc vụ bên trong cất bước đi ra. Chỉ thấy một cái sắc mặt lạnh lùng tóc ngắn nam tử xuất hiện tại đám người trước người, toàn thân làn da ám hắc, giang đầy ma tộc ô linh văn lạc. Hạ Phong trong mắt đen nhánh ngắm nhìn Hạ Trường Minh, nghi hoặc hỏi: "Ngươi nhận biết ta?" Nhìn thấy đối phương mở miệng, Hạ Trường Minh mặt lộ vẻ giận mình. Hắn vốn cho rằng đã bị ma tộc đoạ hóa sau Hạ Phong nên cùng cái khác đoạ hóa ma tộc một dạng, hóa thành chỉ biết khát máu tàn sát, không có bản thân ý thức ma tộc mới là. Lại không nghĩ rằng tựa hồ như cũng bảo lưu lấy bản thân ý thức, có thể mở miệng nói chuyện. Nếu đối phương ý thức còn tại, Hạ Trường Minh liền cũng không có vội vã động thủ. Hiếm thấy lần nữa gặp phải Hạ gia tiên tổ, bây giờ cũng đã bị ma tộc đoạ hóa, trong lòng không khỏi cảm thấy thương tiếc. Tại nhìn thấy những cái kia khôi phục ngàn năm tu sĩ lúc, Hạ Trường Minh liền đoán rằng đến Hạ Phong cùng cái khác tiên tôn này ngàn năm ở giữa lưu tại hỗn độn ma vực bên trong, có thể hay không cũng bị đoạ hóa vì ma tộc. Mà chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Đã từng vì thủ hộ Cửu Châu thập địa tiên tôn, bây giờ lại trở thành ma tộc, đối Cửu Châu thập địa người độc thủ. Hơn nữa còn bảo lưu lấy bản thân ý thức. Này không khỏi không phải một loại tra tấn. Cái kia đang chết chí cao ma thần tuyệt đối là cố ý hành động. Hạ Trường Minh trong lòng vô cùng phẫn nộ, thở sâu thở ra một hơi, miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, nói ra: "Tại hạ họ Hạ, tên Trường Minh." "Hạ Trường Minh." Hạ Phong tự lẩm bẩm, ngay sau đó đột nhiên trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạ Trường Minh. "Ngươi là ta Hạ gia người?" Trong lời nói tràn ngập kích động cùng vui sướng. Không nghĩ tới chính mình tiên vẫn ngàn năm, đoạ hóa vì ma tộc, bây giờ còn có thể nhìn thấy ngàn năm sau Hạ gia tử đệ. Trong lòng nháy mắt thoải mái. Bọn hắn ngàn năm trước nỗ lực đồng thời không có uổng phí, Hạ gia cũng tiếp tục kéo dài. "Đúng vậy, đệ tử chính là Đường Kim Hạ gia gia chủ." Hạ Trường Minh cười cười, như vậy đối thoại cùng chàng cảnh tại Hư Viên huyễn cảnh bên trong lúc tựa hồ cũng phát sinh qua một lần. Hai người trong lúc nói cười liền phảng phất là đã lâu không gặp bằng hữu đồng dạng, chỉ là lần này tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. "Chương 400, ta sẽ để cho tiên tổ ngài nằm nhanh một chút." "Ha ha ha." "Tốt." Được đến Hạ Trường Minh gật đầu thừa nhận, Hạ Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời bộc phát phóng khoáng cười to. "Ta Hạ gia ngàn năm lưu truyền, bây giờ còn có thể có ngươi dạng này một vị tuyệt thế thiên tài, xem ra ta Hạ gia vẫn chưa xuống dốc à." Hạ Phong nhìn qua Hạ Trường Minh, đầy mắt vui mừng cùng khen ngợi. Hắn có thể cảm giác được Hạ Trường Minh cái kia tiên tôn tu vi cùng không tầm thường khí chất. Nhìn thấy Hạ gia còn có bực này đệ tử thiên tài dẫn dắt gia tộc, hắn cũng yên lòng. "Hạ Lam kia tiểu tử còn tại?" Hạ Trường Minh trầm ngâm một lát, tiếp hận trả lời: "Hạ Lam tiên tổ đã đi về cõi tiên, thần hồn đã quy thiên địa, phải không?" Hạ Phong nghe vậy, thần sắc sững sờ, trong đôi mắt toát ra vẻ đau thương, ngay sau đó khóe miệng lại hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt vui vẻ ý cười. Rất nhanh liền tiếp nhận Hạ Lam thần hồn quay về thiên địa tin tức. Chính như hắn bây giờ đọa hóa vì ma tộc, thần hồn chú định không cách nào trốn vào luân hồi đồng dạng. Lúc trước hai người đã sớm làm xong không vào luân hồi dự định. Hắn rất tốt đem Hạ gia truyền thừa xuống dưới, hoàn thành sứ mệnh. Vậy liền không có cái gì hảo tiếc hận. Tiểu tử, Hạ gia về sau liền nhờ ngươi. Hạ Phong ngắm nhìn Hạ Trường Minh nhắc nhở nói. Hắn tin tưởng lấy Hạ Trường Minh thiên tư tu vi, cho dù bọn hắn không ở, cũng có thể đem Hạ gia rất tốt kéo dài tiếp. Hạ Trường Minh chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Chỉ cần đệ tử vẫn còn, Hạ gia liền sẽ vinh thế phồn vinh. Ha ha ha. Tốt. Hạ Phong nhịn không được lần nữa cao giọng tán dương. Hắn càng ngày càng ưa thích trước mắt cái này Hạ gia tiểu tử. Có khí phách, có thực lực, lại có đảm đương. Hạ Trường Minh giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đột nhiên cởi kéo qua ngay từ đầu liền một mặt mờ mịt đứng sừng sững ở bên cạnh Tô Nguyệt Ly. Chăm chú dắt bàn tay của nàng, hướng Hạ Phong giới thiệu nói: "Tiên tổ, còn không có hướng người giới thiệu đâu. Vị này là nương tử của ta, Tô Nguyệt Ly." Tô Nguyệt Ly tỉnh tỉnh nháy nháy mắt, phản ứng kịp sau liền vội vàng không người đối Hạ Phong cung kính xưng hô nói: "Gặp qua tiên tổ." Bây giờ Tô Nguyệt Ly trong lòng cảm thấy dị thường khó chịu. Nàng vừa mới kém chút liền trực tiếp muốn động thủ xử lý người, bây giờ lại muốn khách khí xưng hô đối phương. Người trước mắt vậy mà là Hạ gia tiên tổ. Hạ Phong nghe vậy, cũng là hết sức tò mò đánh giá Tô Nguyệt Ly. Cái này ngàn năm sau Hạ gia tôn tức, Cửu Vĩ yêu hồ. Không nghĩ tới ngàn năm sau thế gian lại còn có Cửu Vĩ yêu hồ vẫn còn tồn tại. Ừm. Dung mạo khuynh thế, thu vi một chút cũng không kém. Chỉ là, nhất yêu ở giữa tựa hồ là không cách nào sinh hạ dòng dõi. Hạ Phong mười phần ngoài ý muốn ngàn năm sau Hạ gia dòng dõi vậy mà cùng yêu tộc Cửu Vĩ yêu hồ trở thành vợ chồng. Nhìn qua bốn phía nhân yêu liên quân, trong lòng không khỏi cảm khái. Ngàn năm sau xem ra phát sinh rất nhiều sự tình, liền nhân yêu hai tộc đều ở chung hòa thuận. Hắn ngược lại là đối yêu tộc không có cái gì thành kiến, gặp Tô Nguyệt Ly khách khí như vậy hữu lễ dáng vẻ, cũng rất thích. Chỉ là có lo lắng Hạ gia dòng dõi không cách nào truyền thừa. Đối với Hạ Phong lo lắng, Hạ Trường Minh thì là mỉm cười. Nguyệt Ly nàng đã có tiên thai mang theo. Tô Nguyệt Ly đã là mắc cỡ đỏ mặt, ngượng ngùng buông xuống đầu. Hạ Phong không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt. A, Cửu Vĩ yêu hồ mang thai tiên thai rồi. Nguyên lai nhân yêu hai tộc ở giữa là có thể thai nghén tiên thai sao? Ngàn năm sau Hạ gia tử tôn cũng thật là lợi hại. Hạ Phong không khỏi đối Hạ Trường Minh lau mắt mà nhìn. Bất quá kinh hỉ qua đi, Hạ Phong lại lạnh lên khuôn mặt, đối Hạ Trường Minh khiển trách. Nếu ngươi nương tử có mang tiên thai, vì cái gì còn đem nàng đưa vào hỗn độn ma vực bên trong? Hỗn độn ma vực bên trong ô linh khí hơi thở, có thể đối tiên thai không được. Hạ Trường Minh chỉ có thể gãi gãi gương mặt, ngượng ngùng giải thích nói: "Tiên tổ yên tâm, Nguyệt Ly nàng có tiên linh hộ thân, ô linh khí hơi thở không đả thương được nàng." Tô Nguyệt Ly cũng là chủ động vì Hạ Trường Minh giải thích: "Tiên tổ, là Nguyệt Ly nhất định phải theo tới. Cùng phu quân không quan hệ." Nghe tới Tô Nguyệt Ly như vậy che chở Hạ Trường Minh, Hạ Phong tự nhiên cũng có không nói gì thêm nữa. Có tiên linh hộ thân, ô linh khí hơi thở đích sắc không làm gì được nàng cùng tiên thai. Điểm này cũng không phải rất lo lắng. Chỉ là ma tộc nguy cơ từ phía, khó tránh khỏi có thể sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, nhất là cái kia chí cao ma thần. Hạ Phong trong lòng đang lo lắng đến này ngàn năm sau tốt tức, cùng trong bụng của nàng đời sau lúc, hai tay bỗng nhiên bắt đầu không tự chủ được giơ tay lên bên trong long nguyên sông đao. Xem ra có người không hy vọng chúng ta tiếp tục trò chuyện xuống. Hạ Phong đôi mắt nhìn về phía Hạ Trường Minh, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Ý thức của hắn dù tại, thân thể lại cũng không có thể tự mình trưởng khống. Chính mình bây giờ đã là một vị ma tộc. Tiểu tử, động thủ giết ta. Tiên tổ ngài không nói, ta ngay từ đầu cũng là tính toán như vậy. Hạ Trường Minh đôi mắt nhìn chăm chú, nắm chặt trong tay đế tiên kiếm. Cái kia to lớn lăng lệ kiếm uy bao phủ ở đây trong lòng mọi người. Hạ Phong thần sắc khiếp sợ không thôi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Trường Minh trong tay đế tiên kiếm. Đế tiên kiếm. Lại nhìn Hạ Trường Minh trên người cái kia vô cùng quen thuộc khiến người ta sợ hãi kiếm ý, rõ ràng chính là vô song kiếm quyết khí tức. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi là vô danh tử đệ tử. Tốt, rất tốt. Hạ Phong hết sức cao hứng. Phản phất tại Hạ Trường Minh trên người thấy được hy vọng mới. Lúc trước vô danh tử có thể chém giết chí cao ma thần, lệnh ma tộc ngủ say ngàn năm, hắn tin tưởng Hạ Trường Minh cũng tương tự có thể. Nương tử, ngươi tạm thời cách xa một chút. Hạ Trường Minh hướng về phía bên cạnh Tô Nguyệt Ly ôn nhu nói. Ừm, phu quân cẩn thận. Tô Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, nói một tiếng quan tâm sau, liền phi thân rời đi. Nàng biết Hạ Trường Minh là muốn đích thân tiễn đưa Hạ gia tiên tổ ngủ. Thần thông hư linh tướng thần. Hạ Phong trong miệng không tự chủ được đọc lên thần thông, trên người thần thông khí tức hiện lên, phía sau một tôn hiển hách linh uy sáu tay thần tôn đột nhiên hiện hiện. Thần tôn mặc giáp, tay cầm tiên binh, hai con ngươi nở rộ lưu ly thần quang. Nguy rồi, thần thông thi triển. Hạ Phong bất đắc dĩ nhìn xem mình bị bách thi triển hư linh tướng thần, quay đầu hướng Hạ Trường Minh nhắc nhở nói: "Tiểu tử, muốn coi chừng, ta thần thông cũng không bình thường." Hạ Trường Minh đạm nhiên nhẹ gật đầu, biểu thị nói: "Ta biết, ta sẽ để cho tiên tổ ngài nằm nhanh một chút." Hạ Phong nghe vậy, không khỏi khí cười. Tiểu tử này, thật là cuồng vọng. Ngàn năm trước hắn trở thành nghe tiếng Cửu Châu thập địa chiến linh tiên tôn sau, liền chưa từng thấy qua có dám như vậy đối với hắn phách lối. Đối phương hay là mình ngàn năm sau Hạ gia tử tôn. Hạ Phong trong lòng có chút dở khóc dở cười. Bất quá càng nhiều là đối Hạ Trường Minh khen ngợi. Đủ cuồng. Hắn ưa thích. Liền để ta xem một chút, Hạ gia ngàn năm sau con cháu thực lực a. Hạ Phong chiến ý nghiêm nghị, vô ý thức không khỏi chủ đạo thân thể chủ động phóng tới Hạ Trường Minh. Liên chính hắn cũng không có phát giác được là chính mình đang thao túng thân thể. Ngay tại Hạ Phong tới gần Hạ Trường Minh một sát na, Hạ Phong sau lưng sáu tay thần tôn đồng thời cơ sáu chuôi thần binh chém xuống. Hạ Trường Minh lù lù bất động, sau lưng chớp mắt ngưng tụ ra một tôn lục tí tu la thần tôn. Tu la thần tôn đồng dạng người khoác tiên giáp, tay cầm tiên binh, trong đôi mắt lưu ly thần quang lại càng thêm thần quang rạng rỡ. Toàn thân tràn ngập nồng đậm tiên linh khí tức. Hạ Phong sáu tay thần binh cơ hồ trong cùng một lúc bị Hạ Trường Minh sau lưng Lục Tí Tu La tùy tiện ngăn lại. Thiên binh giao phong, linh quang bốn phía. Chương 401, song hư linh tướng thần chi chiến. Hư linh tướng thần. Hạ Phong giật nảy cả mình, ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn nhìn thấy Hạ Trường Minh thi triển hư linh vạn tượng lúc liền đã giật nảy mình, thế gian lại còn có người có thể đem vận dụng linh lực như thế thành thạo tự nhiên. Ngàn năm trước, đệ đệ của hắn Hạ Lam bị vô số người ca tụng là điều khiển linh lực đệ nhất tiên, có thể cánh tay điều khiển mấy vạn hư linh vạn tượng. Mà Hạ Trường Minh chỗ thi triển hư linh vạn tượng thần thông, vô luận là linh uy vẫn là số lượng, đều hoàn toàn bao trùm tại Hạ Lam phía trên. Thế gian có như thế thiên phú kỳ tài, hơn nữa còn là bọn hắn Hạ gia hậu nhân, hắn đã là cảm thấy vui mừng. Không nghĩ tới Hạ Trường Minh vậy mà hoàn toàn không chỉ như thế, liền hắn hư linh tướng thần thần thông đều lĩnh ngộ. Hắn hư linh tướng thần là vận dụng linh lực ngưng tụ linh giáp thần tôn, thực hiện công phòng nhất thể. Mà Hạ Lam thần thông hoàn toàn là dựa vào đối linh lực thân hòa cùng vận dụng, ngưng tụ vô số linh binh linh thú, thậm chí là trăm trượng thần tôn. Hai loại là đối linh lực khác biệt vận dụng diễn biến. Hạ gia trăm ngàn năm qua còn chưa hề có người có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại thần thông. Cho dù là được vinh dự Hạ gia đời thứ nhất thiên tài huynh đệ bọn họ hai người, cũng làm không được. Mà Hạ Trường Minh lại làm được. Hạ Phong cảm thấy vui mừng, trong lòng chiến ý càng sâu. Cơ hồ vô ý thức chủ đạo thân thể bắt đầu đối Hạ Trường Minh phát động tấn manh thế công. Sau lưng sáu tay thần tôn cùng trong tay Long Nguyên song đao vung vậy như gió táp mưa rào đồng dạng dày đặc, tốc độ nhanh liền tàn ảnh đều không nhìn thấy. Mà Hạ Trường Minh không chút nào thua Hạ Phong, thậm chí ở xa trên hắn. Từ đầu đến cuối, Hạ Trường Minh liền không có động đậy dưới chân một bước, thần sắc càng là vân đạm phong khinh. Tay cầm đế tiên kiếm, nhưng hai tay cũng không có động đậy. Sau lưng Lục Tí Tu La cũng lấy nhanh như thiểm điện một dạng tốc độ đang nên tiếp Hạ Phong mỗi một lần chạm kích. Vẹn vẹn dựa vào sáu tay, liền không chút phí sức ngăn lại Hạ Phong tám tay. Cùng loạn kiếm khí tùy ý bay tứ tung, bốn phía đại địa không ngừng bị kiếm khí chém ra từng đạo dữ tợn vết kiếm. Bốn phía đám người không khỏi đều vội vàng tránh khỏi tới. Liên ma tộc cũng mười phần tức thời tránh đi hai người. Phàm là bị kiếm khí kia chạm đến một chút, đó chính là cụt tay cụt chân. Hạ Phong càng thêm giật mình. Tiểu tử này cũng thật là lợi hại. Hắn thật đúng là rất yêu thích. Tiểu tử, sau đó ta muốn làm thật. Ngươi cần phải lo lắng. Hư linh tướng thần ngưng. Mắt thấy hoàn toàn không phá nổi Hạ Trường Minh phong thủ, Hạ Phong lại triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách, sau lưng sáu tay thần tôn chậm rãi hóa thành lưu sa đồng dạng lưu động che toàn thân. Một lát sau, Hạ Phong trên thân liền ngưng kết một tầng kiên cố linh giáp, phía sau lưng chỉ để lại sáu cánh tay chấp tiên binh cánh tay. Đây mới là hắn hư linh tướng thần chân chính hình thái, cùng hư linh tướng thần hợp hai là một. Hạ Trường Minh nhìn qua chiến ý tăng vọt, càng đánh càng khởi kình Hạ Phong, không khỏi dở khóc dở cười. Hắn đã phát giác được, bây giờ không phải ma tộc lại thao túng hắn, mà là chính hắn liền rất muốn cùng hắn đánh. Cũng được, bồi bồi hắn a. Hạ Trường Minh lắc đầu, sau lưng Lục Tí Tu La đồng dạng bắt đầu hóa thành như lưu sa khê hà đồng dạng quấn quanh toàn thân, ngưng tụ tiên giáp. Một bộ tiên linh giáp rào, huỳnh quang lấp lánh tiên giáp che ở Hạ Trường Minh trên thân, phía sau lưng đồng dạng có lưu sáu tay tiên minh. Rất tốt. Hạ Phong tán dương nhẹ gật đầu. Là hắn biết, Hạ Trường Minh nếu có thể lĩnh ngộ hư linh tướng thần thần thông, cái kia chắc hẳn ngưng kết thần thông tiên giáp, khẳng định cũng không thắng được hắn. Quả nhiên không có để hắn thất vọng. Cả. Hạ Phong thần sắc phấn chấn, lần nữa một cái bước xa lách mình đến Hạ Trường Minh trước người. Trong tay Long Nguyên song đao gào thét, rồng ngâm âm thanh gào thét chém xuống. Hạ Trường Minh thấy thế, chỉ là chậm rãi giơ tay lên bên trong đế tiên kiếm liền đón lấy nhìn như tấn mãnh vô cùng song long chạm. Hạ Phong sau lưng cánh tay đồng thời cơ đủ loại tiên binh chém tới. Hạ Trường Minh dĩ nhiên là đồng dạng thúc đẩy sau lưng tiên binh ngăn lại Hạ Phong công kích. Tiên binh đụng vào nhau, đao quang kiếm ảnh giao thoa ở giữa, Hạ Phong sau lưng tiên binh liền bỗng nhiên từ trường thương biến thành tiên thuẫn, lại hoặc là biến thành một chút đủ để kìm ôm lấy khác tiên binh vũ khí, một mực đem Hạ Trường Minh sau lưng sáu tay tiên binh khống chế lại. Đang chiến đấu giao thủ nhanh chóng như vậy bên trong, còn có thể nhanh chóng điều khiển tiên binh ngưng biến khác tiên binh, tuyệt đối sẽ để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lấy hư linh tướng thần thuần thục kinh nghiệm, Hạ Phong hoàn toàn là tại Hạ Trường Minh phía trên. Hạ Trường Minh cũng chính là này ngắn ngủi kinh ngạc ở giữa, Hạ Phong liền nắm lấy thời cơ, một đao nên tiếp đế tiên kiếm, một đao khác chém về phía cái hông của hắn. Hạ Trường Minh sắc mặt như cũ không hoảng hốt chút nào, ngược lại mang theo ý cười. Học được. Mặc dù Hạ Phong rất tinh diệu đồng thời ngăn chặn lại trong tay hắn tất cả tiên binh, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, chẳng qua là phí công. Ngưng. Hạ Trường Minh lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói. Đất trời bốn phía lại lần nữa ảm đạm phai mờ, không gian ngưng trệ. Hạ Phong quá sợ hãi, chỉ cảm thấy toàn thân hắn bị chậm dần vô số lần. Rõ ràng là nhanh như hư ảnh một đao, bây giờ lại tựa như chỉ có phàm nhân hành tẩu đồng dạng tốc độ. Nay vậy mà là ngưng kết thời gian cùng không gian thần thông. Tiểu tử này sẽ còn bực này thần thông phát tắc. Thất lễ, tiên tổ. Hạ Trường Minh trở tay thu hồi đế tiên kiếm, sau đó một kiếm chạm tại hắn linh giáp lên. Hạ Phong trên người linh giáp trong khoảnh khắc phá toái, thân thể bay ngược mấy dặm có hơn. Đợi Hạ Trường Minh giải khai thiên điệu thất sắc sau, Hạ Phong chậm rãi từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt hưng phấn không thôi. Thoải mái. Hồi lâu chưa bao giờ gặp mạnh như vậy người. Đối phương hay là mình hậu bối, lên một cái có thể đem chính mình ăn lấy đánh, vẫn là vô danh tử. Tiểu tử này không hổ là đệ tử của nàng. Hạ Phong trên người thần tôn linh giáp đã bị chặt phá, nửa người trên quần áo vỡ vụn, trần trụi ra một thân vô cùng cường tráng thể phách, trên mặt chiến ý lại càng thêm tràn đầy. Nếu là ngày thường cùng Hạ Phong luận bàn, Hạ Trường Minh dĩ nhiên là hết sức vui vẻ, nhưng bây giờ hắn là ma tộc chi thân, cũng không phải là luận bàn giao lưu kỹ nghệ thời điểm. Vừa mới một kiếm kia cũng là hắn thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn cũng không muốn phá hư Hạ Phong di thể. Hắn đã đáp ứng Hạ Lam tiên tổ, sẽ đem Hạ Phong tiên tổ di thể mang về Hạ gia trong lăng mộ an táng. Nhìn qua lại muốn lần nữa ngưng tụ thần thông tiến lên động thủ Hạ Phong, Hạ Trường Minh không khỏi cười khổ nói: "Tiên tổ, ngươi còn muốn tiếp tục không?" Tại Hạ Trường Minh nhắc nhỏ dưới, Hạ Phong mới từ nghiêm nghị chiến ý bên trong lấy lại tinh thần. Đúng nha, hắn là muốn Hạ Trường Minh giết hắn ấy nhỉ? Đã lâu không có gặp phải mạnh như vậy cường giả, nhịn không được liền muốn hảo hảo luận bàn một chút, hoàn toàn quên đi mình bây giờ là ma tộc. Hạ Phong trên mặt không khỏi lộ ra một mặt tiếc hận, nhưng hắn biết rõ chính mình sẽ không là Hạ Trường Minh đối thủ. Hạ Phong ngẩng đầu ngắm nhìn Hạ Trường Minh, thần sắc kiên nghị nói ra: "Tiểu tử, thừa dịp ta bây giờ còn có thể nắm trong tay thân thể, nhanh lên động thủ giết ta đi." Vừa dứt lời, Hạ Phong trên người ma khí bốc lên, thân thể lại lần nữa bắt đầu không nghe sai khiến ngưng tụ lại thần thông. Nhưng Hạ Trường Minh không tiếp tục cho ma tộc điều khiển Hạ Phong bất cứ cơ hội nào, ngưng trệ thời gian đồng thời một cái lách mình đi tới Hạ Phong trước người, đế tiên kiếm một kiếm cắm vào lồng ngực của hắn. Thật muốn động thủ, hắn đủ để một kiếm kết thúc. Cắm vào Hạ Phong lồng ngực đế tiên kiếm thượng bám vào ánh linh tiên linh, tiên linh phiêu tán dần dần xua tan Hạ Phong trên người ma khí. Chương 402, Tống Diễm Hân yếu đối một mặt. "Đa tạ ngươi, tiểu tử." Hạ Phong nhìn qua Hạ Trường Minh mặt lộ vẻ vui vẻ cảm kích nói, bị ma tộc điều khiển, giết hại đồng tộc của mình, là hắn như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Có thể nhìn thấy Hạ gia như thế ưu tú hậu bối, cuối cùng từ hắn ngăn cản hắn, hắn đã rất thỏa mãn. Tiết tổ. Hạ Trường Minh nhìn qua thần hồn dần tán Hạ Phong, không bỏ nhẹ giọng kêu gọi nói. Hạ Lam vì Hạ gia ngàn năm kéo dài, tình nguyện thần hồn không rơi vào luân hồi, một mực lưu thủ Hạ gia lăng mộ. Vì Hạ gia mỗi một thời đại gia chủ độ nhập linh lực, lấy bảo đảm Hạ gia kéo dài. Cuối cùng thần hồn linh lực hoàn toàn khô kiệt, liền bước vào luân hồi đều không có liền tiêu tán ở giữa thiên địa. Bây giờ rốt cục tại hỗn độn ma vực bên trong lần nữa gặp được Hạ Phong, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn của hắn tiêu tán. Đối với mình không cách nào rơi vào luân hồi, Hạ Phong không để ý chút nào, ngược lại mặt lộ vẻ mỉm cười khuyên lơn. Không cần vì ta khổ sở, ta ngược lại rất cao hứng. Chúng ta giờ khắc này thật lâu, Hạ gia có ngươi dạng này hậu bối, ta đã là không có vương hữu, cũng là thời điểm đi tìm tiểu tử kia. Hạ gia liền nhờ ngươi. Nói được này, Hạ Phong lại nghĩ tới cái gì, thừa dịp chính mình thần hồn còn chưa hoàn toàn tiêu tán, vội vàng lại dặn dò. Ma tộc căn nguyên lực lượng chính là đến từ ngươi bản thân nhìn thấy những cái kia ô linh chất lòng đen. Điểm này chắc hẳn ngươi đã biết. Từ nơi này hướng về phía đông chỗ sâu, có thể nhìn thấy một đầu ô linh chất lòng đen tạo thành dòng sông. Theo dòng sông đi lên, liền có thể đã đến hỗn độn ma vực chỗ sâu nhất. Nơi đó tất nhiên là chí cao ma thần chân chính bản thể, ma thần chi tâm chỗ. Hạ Phong ngón tay chỉ hướng sau lưng đen kịt một màu phương hướng, thần sát trịnh trọng nói: "Có thể nhìn thấy Cựu Châu thập địa liên quân lần nữa tiến vào hỗn độn ma vực thảo phạt ma tộc, hắn mười phần mừng rỡ. Trong lòng tin tưởng vững chắc lần này như cũng sẽ là Cựu Châu thập địa chiến thắng. Ma tộc tất nhiên sẽ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đây cũng là hắn bây giờ duy nhất có thể vì Hạ Trường Minh bọn hắn làm." Hạ Trường Minh nhìn qua Hạ Phong chỉ hướng phương hướng, trịnh trọng nhẹ gật đầu. "Tiết tổ, ngài đi tốt, còn lại ta sẽ thay ngài hoàn thành." "Ừm, giao cho ngươi." Hạ Phong vui vẻ cười nói. Thần hồn cũng tại thời khắc này hoàn toàn hóa thành cuối cùng một sợi mây khói phiêu tán giữa thiên địa. Hạ Trường Minh tiến lên ngắm nhìn dưới thân Hạ Phong thi thể, yên lặng đem không có chút nào sinh tức thân thể thu vào linh giới bên trong. Sau đó ánh mắt túc sắc nóng nhìn hướng bốn phía như cũ chém giết một mảnh hỗn chiến. Lúc này cũng không có khả năng để hắn thương cảm thời gian, ma tộc còn chưa tiêu diệt, liền khó mà khuyên bảo vô số tiên vẫn nơi này đám người trên trời có linh thiêng. Trên chiến trường còn có rất nhiều bị lần nữa tỉnh lại ngàn năm tu sĩ, trong đó tiên tôn đều không phải số ít. Tại một bên khác, Tống Diễm Hân tay cầm tiên kiếm, toàn thân dung hỏa, tùy ý đổ sát lên trước mắt ma tộc. Nàng một mực đợi thêm lần nữa chu sát ma tộc thời khắc. Diệt môn thống khổ, nhất định phải những ma tộc này nợ máu trả bằng máu. Làm nàng phát giác được sau lưng có khí tức cường đại tiếp cận, không chút do dự quay người liền huy chạm ra một kiếm vượng hỏa kiếm quang. Khâm. Hai thanh tiên kiếm giao phong, phát ra thanh thúy kiếm minh. Khi nhìn đến trong tay đối phương đồng dạng thiêu đốt lấy vượng hỏa tiên kiếm sau, Tống Diễm Hân con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nhẹ giọng thì thầm nói: "Phụ thân." Tại Tống Diễm Hân trước người, là một vị tay cầm khắc vẽ phượng hỏa ấn nhớ tiên kiếm, giữ lại một chỗ ngồi đỏ trắng tóc dài nam tử trung niên. Mà trên người hắn mặc, thình lình chính là đã từng Phượng Viêm Thiên môn đại biểu cho tông chủ Hỏa Phượng Trường Bảo tiên ý. Ý. "Diễm Hân, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt rồi." Tống Minh Chi nhìn qua trước mắt Tống Diễm Hân, mặt lộ vẻ vui mừng cười nói. Nhìn thấy trương này mặt mũi quen thuộc, nghe tới này làm nàng vô cùng hoài niệm âm thanh, Tống Diễm Hân một nháy mắt liền không nhịn được ướt át hốc mắt. Đường đường tiên tôn tựa như một giới tiểu nữ hài đồng dạng chảy xuống to như hạt đậu nước mắt, khóc kể lể: "Phụ thân, ta rất nhớ ngươi." "Ta cũng thế. Có thể gặp ngươi lần nữa bình yên vô sự, ta liền yên tâm. Nhà chúng ta Diễm Hân trưởng thành, cũng là một vị xuất sắc tiên tôn." Tống Minh Chi trong mắt đen nhánh bên trong cũng không nhịn được dâng lên một tầng hơi nước. Thời gian qua đi ngàn năm, không nghĩ tới còn có thể lần nữa nhìn thấy mình nữ nhi. Tống Diễm Hân bây giờ trong lòng hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, trong tay tiên kiếm run rẩy, muốn rời tay trực tiếp ôm vào trước mắt nàng vô cùng tưởng niệm người ôm ấp. Nói cho hắn những năm này nàng là như thế nào vượt qua. Nàng đã từng chỉ biết ham chơi, không thích tu hành, là sư huynh đệ tỷ bên trong tu vi thấp nhất, cũng hoàn toàn không có muốn kế thừa Phượng Viêm Thiên môn dự định. Có thể ngày đó tin dữ truyền đến, người tới truyền đạt Tống Minh Chi tiên vẫn tay ma tộc, liền tiên khu đều không thể mang về. Khi biết Tống Minh Chi tiên vẫn tay ma tộc sau, nàng mới hiểu được tu hành cỡ nào trọng yếu, không có thực lực, ngay cả mình yêu nhất người đều không thể bảo hộ. Về sau nàng liền khắc khổ tu hành, dứt khoát lựa chọn kế thừa Phượng Viêm Thiên môn. Vì báo thù, nàng giết vô số ma tộc, khắc khổ nỗ lực tu hành đến tiên tôn, không còn lười biếng, nhưng cuối cùng vẫn là không làm nên chuyện gì. Tiên ma yêu tam tộc chi chiến khoát ngày bền bỉ, thương yêu nhất đồng môn của nàng sư huynh toàn bộ lần lượt tiên vẫn. Vì bảo vệ nàng từ ma tộc đảo tẩu, còn sót lại thân nhân cũng toàn bộ vẫn lạc, nàng cuối cùng cũng không thể bảo trụ Phượng Viêm Thiên môn. Cuối cùng thương thế quá nặng cũng tiên vẫn tại bí cảnh trong huyệt động. Nàng rất muốn đem đây hết thể bị khuất, chịu đắng đều thổ lộ hết hắn. Trong lòng cho tới nay tất cả kiên cường, tại nhìn thấy Tống Minh Chi giờ khắc này ầm vang vỡ nát. ngay tại Tống Diễm Hân sắp vứt bỏ trong tay tiên kiếm lúc, Tống Minh Chi thình lình nghiêm nghị hét lớn: "Diễm Hân, ngươi đang làm gì? Ngươi bây giờ là đang đối kháng với ma tộc, là tại bảo vệ tông môn, là đang thủ hộ Cửu Châu thập địa. Ta lúc này là ma tộc, ngươi liền không nên hướng ta biểu hiện ra khiếp nhược một mặt, lại càng không nên đối ta thủ hạ lưu tình." Tại Tống Minh Chi cáo kỉnh quát lớn dưới, Tống Diễm Hân như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lần nữa nắm chặt trong tay tiên kiếm, lần nữa đối diện ngăn lại một kiếm. Có thể nàng căn bản bất lực hướng mình cha ruột huy động tiên kiếm. Dương mắt nhìn lên, giống song Tống Minh Chi sớm đã là đỏ cả với mắt. Hắn có thể đoán được Tống Diễm Hân khoảng thời gian này chịu đắng, cũng rất muốn lắng nghe nàng về sau tao ngộ, nhưng hắn làm không được. Hắn giờ phút này là một cái ma tộc, thân thể vẫn luôn mỗi giờ mỗi khắc muốn thương tổn con gái của hắn. Trong tay vung vẩy tiên kiếm đã là thiêu đốt lấy phượng hỏa chém về phía Tống Diễm Hân. Tống Diễm Hân chỉ là liều mạng ngăn cản, hoàn toàn không muốn phản kích. Mà tại lúc này, càng nhiều thân mang phượng viêm thiên môn hồng bạch phượng hỏa tiên áo bóng người san sát giữa không trung, đem nàng vây vào giữa. Nhìn thấy đám người, Tống Diễm Hân đôi mắt lần nữa chảy nước mắt, nhịn không được nhẹ giọng kêu gọi nói: "Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ, đại gia." Người tới chính là đã từng đều thương yêu nhất nàng, che chở nàng sư huynh tỷ. Trên thân mọi người tản ra vận đục ma khí, hai con ngươi đen nhánh, đã là tại Tống Minh Chi một dạng, bị đọa hóa vì ma tộc. Nhưng nhìn thấy Tống Diễm Hân, trên mặt mọi người nhưng vẫn là toát ra tại ngày xưa như vậy cương triều đủ cười. "Nha, tiểu Diễm Hân, đã lâu không gặp. Nhìn thấy ngươi nhảy nhót tương mừng, thật sự là quá tốt rồi. Tu vi cũng có tiên tôn đi." "Không tệ. Ta còn tưởng rằng tiểu Diễm Hân khẳng định không cách nào đứng hàng tiên tôn đâu. Ha ha ha." Đám người từng câu từng chữ cười nói, nụ cười lại hỗn tạp đắng chát, tiếng cười cũng dần dần dừng. Cho đến ngày nay, không nghĩ tới sẽ tại lấy phương thức như vậy gặp nhau. Chương 403, chí thân cuối cùng cáo biệt. Nhìn qua như cũ tại che mặt khóc nước nở Tống Diễm Hân, Tống Minh Chi đám người thần sắc lộ ra thật sâu áy náy cùng không bỏ. Lúc trước bọn hắn đi có lẽ quá sớm, đem còn lại hết thảy đều giao phó cho Tống Diễm Hân. Rõ ràng nàng chưa hề nghĩ tới trở thành Phượng Diễm Thiên Tâm môn tông chủ, nhưng vẫn là tiếp nhận trách nhiệm. "Tiểu Diễm Hân, đừng khóc, ngươi đã là một vị xuất sắc tiên tôn." "Đúng đấy, như thế nào còn cùng lúc trước như vậy yêu như nhau khóc, cái này không thể được. Tiên tôn thế nhưng là vạn người kính ngưỡng tồn tại, cũng không thể khiếp được." Đám người vốn là muốn an ủi Tống Diễm Hân tỉnh lại, đem bọn hắn chém giết, đưa bọn hắn rời đi. Lại không nghĩ rằng càng nói, Tống Diễm Hân càng là khóc lợi hại. Nàng tình nguyện không muốn này tiên tôn tu vi, trở lại lúc trước đã từng bị vô số sư huynh tỷ môn cương triều bảo hộ thời điểm. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào thuyết phục lúc, thân thể cũng đã không tự chủ được tay cầm tiên kiếm chém về phía Tống Diễm Hân. "Tiểu Diễm Hân, cẩn thận." Tống Diễm Hân hoàn toàn không có giơ kiếm đón đỡ dự định, trong lòng thậm chí nghĩ đến nếu như vậy có thể cùng phụ thân cùng sư huynh tỷ môn đoàn tụ tựa hồ cũng không tệ. Ngay tại tiên kiếm đâm về nàng ngực cái kia một sát na, bên hai đột nhiên vang lên Chu An Ninh lo lắng kinh hô: "Sư tôn!" Nghe tới lo lắng âm thanh, Tống Diễm Hân chợt tỉnh ngộ, trong tay tiên kiếm lại lần nữa giấy lên vượng hỏa, một kiếm đánh lui đối phương. Mặc dù nàng rất nghĩ đến phụ thân nàng cùng sư huynh tỷ môn bên người, nhưng nàng không thể làm như vậy. Nàng còn có lo lắng đến nàng đáng yêu tiểu đồ đệ. Nàng còn cần chấn hương Phượng Diễm Thiên Tâm môn. Nàng đã là một vị tông môn tông chủ, có nàng cần đảm đương trách nhiệm. Càng quan trọng chính là, nàng nếu là dạng này chịu chết gia nhập ma tộc, vậy thì rất xin lỗi đã từng vì bảo hộ nàng bọn hắn nhất định sẽ đối nàng rất thất vọng. Nàng không muốn để bọn hắn thất vọng. Đám người nhìn thấy Tống Diễm Hân lần nữa tỉnh lại, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng ý cười. Chu An Ninh bây giờ cũng là vội vàng đuổi tới Tống Diễm Hân bên người, thần sắc lo lắng nhìn qua Tống Diễm Hân. Vừa mới nàng ở phía dưới liền chú ý tới sư tôn nàng dị dạng, lo lắng phía dưới liền chạy tới. "Sư tôn, ngài không có sao chứ?" Nhìn qua Tống Diễm Hân hồng nhuận hốc mắt, Chu An Ninh không khỏi lo lắng nói. Mọi người khác nhìn thấy Chu An Ninh đối Tống Diễm Hân xưng hô, tràn ngập tò mò đánh giá Chu An Ninh, không khỏi cười nói đùa. "Tiểu Diễm Hân vậy mà thu được đệ tử rồi. Thật sự là hiếm thấy à, ta còn tưởng rằng lấy Tiểu Diễm Hân cá tính là không thu được đệ tử đây này." "Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì?" Chu An Ninh kỳ quái nhìn qua những nụ cười này hòa ái thân thiết, nhưng lại người mang ma khí đám người. Bọn hắn đối nàng sư tôn tựa hồ rất quen thuộc, tựa hồ đối với nàng đồng thời không có cái gì để ý, ngược lại phá lệ thân thiết. Chu An Ninh quay đầu nhìn về phía Tống Diễm Hân. Tống Diễm Hân hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, Chu An Ninh mới lần nữa trịnh trọng tự giới thiệu mình. "Đệ tử Chu An Ninh, Thiên Chu nữ hoàng, Phượng Diễm Thiên Tâm môn thân truyền đệ tử." "Không tệ không tệ. Tuổi còn nhỏ, liền có thần thông cảnh tu vi, thiên tư chắc tuyệt. Có thể so sánh Tiểu Diễm Hân đã từng lợi hại nhiều, còn là một vị nữ hoàng đâu." Đám người nhìn qua Chu An Ninh khen không dứt miệng tán dương. Tống Diễm Hân bàn tay đặt tại Chu An Ninh trên bờ vai, nở nụ cười hớn hở, nói ra: "An Ninh, bọn hắn là sư tôn phụ thân cùng sư huynh tỷ môn." Chu An Ninh kinh ngạc nhìn về phía đám người, khó trách cảm thấy từ trên người của bọn hắn cảm nhận được quen thuộc Phượng Diễm Thiên Tâm môn tiên pháp khí tức, cũng khó trách sư tôn nàng sẽ khóc. Đã từng yêu nhất người đã là biến thành ma tộc. "An Ninh, ngươi lui xuống trước đi a, còn lại đều giao cho sư tôn." Tống Diễm Hân thần sắc khôi phục kiên nghị, trong lòng lại không một tia bàng hoàng. Nàng muốn đích thân tiễn đưa phụ thân nàng cùng sư huynh tỷ môn nghỉ ngơi. Chu An Ninh nhẹ gật đầu, yên lặng phi thân lui ra. Mặc dù rất lo lắng sư tôn nàng muốn một mình đồng thời đối mặt mấy vị tiên tôn, nhưng nàng biết đây cũng không phải nàng cùng cái khác người có thể nhúng tay chuyện. Tống Minh Chi nhìn thấy Tống Diễm Hân như vậy thần sắc kiên nghị, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. "Phụ thân, đại gia, ta sẽ để cho các ngươi nghỉ ngơi. Phượng Diễm Thiên Tâm môn chắc chắn chấn hưng." Tống Diễm Hân thần sắc kiên định nói. Đám người mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu. "Nhớ ngươi, Tiểu Diễm Hân." Tống Diễm Hân không do dự nữa mê mang, toàn thân giấy lên vượng hỏa, sau lưng triển khai một đôi nóng bỏng chói mắt hỏa diễm cánh chim, hóa thành một đạo hỏa diễm hồng quang phóng tới đám người. Đám người cũng đều toàn thân dục hỏa, đồng dạng hóa thành từng đạo ánh lửa hướng Tống Diễm Hân mau chóng đuổi theo. Mấy đạo ánh lửa thần hồng ở chân trời vừa đi vừa về giao thoa xuyên qua, từng đạo hỏa diễm kiếm quang ở chân trời thượng tùy ý tung hành. Tống Diễm Hân dựa vào thu nạp chân trời bay xuống tiên linh, trên người phượng hỏa sáng rực, cũng lóe ra nói liên miên tiên linh huỳnh quang. Toàn thân tràn đầy linh lực, trong tay tiên kiếm đã là đối Tống Minh Chi trên thân mọi người ma khí tràn ngập khắc chế cùng uy hiếp. Phượng Diễm Tiên Tâm quyết phụng viêm quần mặt trời. Trải qua giao thủ dưới, đối mặt đám người vây công, Tống Diễm Hân đã là toàn thân bị thương, nhưng nàng như cũ bắt lấy đám người từ nàng bên cạnh hiện lên lúc khe hở, trong tay tiên kiếm lượn vòng chém ra một kiếm. Nóng bỏng chói mắt phượng hỏa kiếm quang giống như một đạo quần mặt trời vòng tròn đồng dạng hướng bốn phía nở rộ. Mấy vị sư huynh tỷ thân thể bị phượng hỏa kiếm vòng chém qua, thần sắc kinh ngạc, sau đó lộ ra vui vẻ nụ cười. Không nghĩ tới Hình Tiểu Diễm Hân liền một chiêu này đều nắm giữ, đã viễn siêu chúng ta nữa nha. Chúng ta cũng có thể yên tâm rời khỏi. Đa tạ ngươi, Tiểu Diễm Hân, khổ cực ngươi. Đám người cười nhẹ nói ra sau cùng cáo biệt, trên người bị phượng hỏa thiêu đốt, tiên linh xua tan lấy bọn hắn trên người ma khí. Tống Diễm Hân nghiêng đầu sang chỗ khác không thôi nhìn qua dần dần tại phượng hỏa bên trong tiêu tán đám người, trong mắt nước mắt đảo quanh, kém chút nhịn không được lần nữa rơi lệ. Nhưng nàng không muốn cuối cùng còn để bọn hắn không yên lòng, cố nén nước mắt nói khẽ: "Đại gia, đi tốt." Lao đi trong mắt nước mắt, Tống Diễm Hân quay đầu nhìn về phía Tống Minh Chi. Tống Minh Chi mỉm cười, biết nên nói từ biệt thời điểm, lấy Tống Diễm Hân bây giờ thực lực tu vi, chiến thắng hắn cũng không khó. Tống Minh Chi thân thể tự động dựng thẳng thân kiếm trước, hai tay ngưng kết, sau lưng hiện ra một tấm cực đại Diễm Thiên Môn. Phượng Diễm Thiên Tâm quyết Phượng Viêm Thiên Môn. Đây là Phượng Diễm Thiên Môn mạnh nhất tiên pháp sát chiêu, Tống Minh Chi vội vàng đối Tống Diễm Hân nhắc nhở: "Diễm Hân, còn nhớ rõ ta từ nhỏ một mực dạy ngươi chiêu kia sao?" "Nhớ rõ." Tống Diễm Hân khẽ gật đầu một cái, toàn thân phượng hỏa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, một bước bay ra, trên người lửa nóng hừng hực tựa như một cái to lớn hỏa phượng hoàng bao vây lấy nàng toàn thân. Mà Tống Minh Chi sau lưng thiên môn rộng mở, mấy cái hừng hực liệt hỏa hóa thành hỏa phượng hoàng xoắn ốc cuốn dao hướng phía Tống Diễm Hân đánh tới. Tống Diễm Hân không có chút nào lùi bước, trong miệng nhẹ giọng thì thầm: "Phượng Diễm Thiên Tâm quyết Phụng Viêm Thiên Kiếm." Phụng Viêm Thiên Kiếm cùng Phượng Viêm Thiên Môn đồng dạng đều là Phượng Diễm Thiên Tâm quyết mạnh nhất tiên pháp, mà Phụng Viêm Thiên Kiếm vừa lúc là có thể hoàn mỹ toàn thân dục hỏa hóa phượng, tránh đi thiên môn hỏa phượng hoàng thiêu đốt. Từ nhỏ Tống Minh Chi liền nhiều lần dạy nàng này hai đạo tiên pháp, lại không nghĩ rằng sẽ tại lúc này dùng tới. Tống Diễm Hân một kiếm xuyên qua mấy đạo liệt hỏa phượng hoàng khe hở, giống như một cái hỏa phượng đi tới Tống Minh Chi trước người, kiếm phong trực chỉ lồng ngực. Giờ khắc này, cha con hai người phảng phất đều về tới đã từng khi còn bé như vậy dạy bảo nàng thi triển này hai đạo tiên pháp lúc một khắc này. Chương 404, kiếm trảm thổ vụ núi thịt. Phốc thử. Tiên kiếm quán xuyên Tống Minh Chi lồng ngực. Tống Diễm Hân nắm chặt chuôi kiếm tay nhịn không được hơi run rẩy, đầy mắt không thôi ngắm nhìn Tống Minh Chi. Nàng biết một kiếm này xuống ý vị như thế nào. Thật vất vả gặp lại thân nhân, liền muốn lần nữa bị nàng tự tay đưa tiễn. Trên người giấy lên vượng hỏa, tiên linh gột rửa toàn thân, cảm thụ được thần hồn dần dần tiêu tán, Tống Minh Chi đôi mắt vui mừng mà lại không thôi ngắm nhìn Tống Diễm Hân. "Làm tốt, Diễm Hân." Giờ khắc này, Tống Diễm Hân cũng nhịn không được nữa buông lỏng tay ra bên trong tiên kiếm, bay nào tiến vào Tống Minh Chi trong ngực. Trong mắt nước mắt lần nữa nhịn không được chút xuống rơi xuống. "Phụ thân." Tống Minh Chi nhúng tay chậm rãi ôm lấy Tống Diễm Hân, bất đắc dĩ lại cương chiều cười nói: "Diễm Hân, ngươi cũng không nhỏ, cũng không thể còn như vậy khóc sướt mướt." Nghe bên tai lời nói này, Tống Diễm Hân không khỏi khóc càng thêm khó bỏ. Này chính là nàng một lần cuối cùng tại phụ thân trong ngực bước đồng cơ hội. Tống Minh Chi cũng là bất đắc dĩ nhẹ vỗ về Tống Diễm Hân, liền như là khi còn bé ôm nàng dỗ dành đồng dạng. Trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ nụ cười, cứ như vậy chậm rãi ôm Tống Diễm Hân, cho đến tiêu tán giữa thiên địa. "Diễm Hân, phụ thân đi." "Phụ thân." Tống Diễm Hân nhẹ giọng đáp, không thôi đưa tay muốn giữ lại những cái kia thần hồn hóa thành phiêu gánh tinh điểm. Tinh điểm lại từ đầu ngón tay chạy qua, phiêu tán thiên địa, căn bản lưu không được. "Sư tôn." Chu An Linh về tới Tống Diễm Hân bên cạnh, bồi bạn nàng đưa mắt nhìn phiêu tán thiên địa thần hồn huỳnh quang. Hạ Trường Minh cũng ở phía xa yên tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này, trong lòng càng thêm kiên định muốn đem nhanh đem ma tộc diệt sát quyết tâm. Chỉ có đem ma tộc diệt sát, mới có thể tránh miễn chuyện như vậy lại phát sinh. Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Ly cùng Vô Tướng Tiên Tôn ba người đi tới vừa vặn dắt tay giải quyết mấy vị tiên tôn địch nhân Cựu Tôn cùng Xích Loan hai người trước người. "Cựu Tôn đại ca, Xích Loan tỷ, nơi này sau đó liền giao cho các ngươi." Cựu Tôn cùng Xích Loan biết Hạ Trường Minh nhất định là muốn xâm nhập hỗn độn ma vực chỗ sâu, gật đầu đáp: "Nơi này liền giao cho chúng ta a. Các ngươi cẩn thận một chút." Hạ Trường Minh nhẹ gật đầu, không do dự nữa, hóa thành thần hồng nhanh chóng cắm vào phía trước đen kịt một màu hắc vụ ở trong. Tâu Nguyệt Ly cùng Vô Tướng Tiên Tôn theo sát bên cạnh hắn. Hắc vụ bên trong đen nhánh thâm thúy, cơ hồ hoàn toàn không nhìn thấy phía trước bất kỳ vật gì. Hạ Trường Minh bọn người chỉ phải một vị bay về phía trước chỉ, ngay cả mình tới nơi nào đều khó mà phán đoán. Càng là xâm nhập trong đó, hắc vụ liền càng thêm nồng đậm, trong không khí tràn ngập ô linh khí hơi thở cũng càng thêm nồng đậm khủng bố. Liên Hạ Trường Minh cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, không thể không vận dụng tiên linh hộ thân. Tâu Nguyệt Ly đồng dạng lợi dụng này tiên linh bao khỏa dáng người không nhận ô linh ăn mòn, sau lưng đã từng bị cái kia đen khoan tổn thương qua cái đuôi bây giờ nhưng lại trùng hợp bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Chỉ có khôi lỗi chi thân Vô Tướng Tiên Tôn không hề ảnh hưởng. Nó cũng không nhục thể thần hồn, cho nên ô linh ăn mòn không được nó. Hạ Trường Minh phát giác được Tâu Nguyệt Ly đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, không khỏi gánh thầm nghĩ: "Nương tử, người không sao chứ?" Vì không để Hạ Trường Minh lo lắng, tiếp tục đi cùng tại bên cạnh hắn, Tâu Nguyệt Ly cười lắc đầu: "Phu quân yên tâm, bản đế không có việc gì." Hạ Trường Minh cũng không yên tâm, còn muốn nói tiếp cái gì lúc, phía trước lại phát sinh dị dạng. Chỉ thấy nồng đậm hắc vụ bên trong không ngừng quần quận nhấp đô, nhấc lên từng trận kịch liệt hắc phong. Hắc vụ bên trong màu tím lôi đình chớp động, thiên lôi quần quận, thiên địa cuồng bạo sao động. Không có quá nhiều một lát, hắc vụ bên trong liền chút xuống mưa rào tầm tã. Hạ Trường Minh bọn người liền phảng phất liền bay vào một chỗ báo tố trung tâm. Vì phòng ngừa ba người tẩu tán, Tâu Nguyệt Ly lợi dụng đôi cáo cuốn lấy Hạ Trường Minh cùng Vô Tướng Tiên Tôn hai người. Đen nhánh nước mưa khuynh tả tại Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly tiên giáp bên trên, tiên giáp thượng tiên linh sao động, tiên giáp xuất hiện một tia tan rã. Hạ Trường Minh lúc này liền phát giác được không thích hợp. Đây không phải bình thường nước mưa, mà là cực kỳ nồng đậm ô linh ngưng tụ thành giọt nước. Mà cỗ này bạo ngược hắc vụ mây mưa đang hướng phía sau lưng chín tuần thập địa liên quân dũng mãnh lao tới. Trên người bọn họ có tiên linh hóa thành tiên giáp hộ thân, nhưng chín tuần thập địa những người khác nhưng không có. Nếu để cho cỗ này hắc vụ mây mưa chút xuống đến những người khác trên thân, chẳng những ma tộc đem lại lần nữa khôi phục trở nên mạnh mẽ, những người khác cũng sẽ bị ô linh ăn mòn. Rất có thể tuyệt đại bộ phận người đều sẽ bị đọa hóa vì ma tộc. Nhất định phải ngăn cản cỗ này hắc vụ. Hạ Trường Minh hai tay màu vàng tiên lôi chớp động, hất lên ống tay áo, to lớn màu vàng tiên lôi hướng về phía trước lan tràn, xé mở hắc vụ, chiếu rọi toàn bộ trên không. Vô tướng tiên tôn cũng tụ lực một quyền, vung đánh ra lăng lệ cương phong cùng tiên lôi xé mở phía trước hắc vụ. Nhưng mà bị đánh tan hắc vụ nhưng lại rất nhanh lần nữa từ phương xa phiêu tán lại đây, phản phất vô cùng vô tận. Bất quá vừa mới tiên lôi phá vỡ hắc vụ, chiếu rọi không chung lúc, cũng làm cho Hạ Trường Minh chú ý tới cỗ này hắc vụ đầu một chỗ. Ngay tại phía trước cách đó không xa, Hạ Trường Minh ngưng lông mày, lúc này mang theo Tô Nguyệt Ly cùng vô tướng tiên tôn ra tốc hướng phía trước tiến đến. Tay cầm đế tiên kiếm một kiếm chém ra phía trước lần nữa ngưng tụ nồng đậm hắc vụ. Kiếm quang bén nhọn tính cả chân trời cùng nhau xé mở. Làm Hạ Trường Minh mọi người đi tới này hắc vụ đầu một lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Chỉ thấy dường như một ngọn núi cao lớn nhỏ núi thịt không ngừng chán ghét ngọ ngậy to mọng thân thể. Không có con mắt, không có thân thể, cũng không có khác ngũ quan, chỉ có một tấm to lớn vô cùng miệng không ngừng phun ra hắc vụ. Tại này đống núi thịt phía dưới, là một đầu chảy xiết phun trào dòng sông. Dòng sông bên trong tràn đầy nồng nặc nhất ô linh tạo thành chất lỏng đen, có thể nhìn thấy vô số ma tộc thi hải phiêu phù ở chất lỏng đen bên trong. Cẩn thận nhìn chăm chú, có thể nhìn thấy chất lỏng đen đáy sông phía dưới lít nha lít nhít bình tĩnh vô số ma tộc. Mà này đống núi thịt phía dưới có mấy cây to lớn ống thịt tử cắm ở chất lỏng đen dòng sông bên trong, không ngừng hấp thu chất lỏng đen, sau đó lại từ trong miệng theo hắc vụ phun ra. Là này nắm núi thịt đang không ngừng chế tạo hắc vụ. Tô Nguyệt Ly miệng phun xanh biết cũ tử hồ hỏa thiêu đốt núi thịt. Trên thịt lại dâng lên làm hắc vụ ngăn cản hồ hỏa thiêu đốt. Vô tướng tiên tôn tú quyền nắm chặt, to lớn tụ lực một quyền phá không đánh tới hướng trên thịt. Cương liệt quyền phong xé mở hắc vụ, trên thịt bị nện mở một lỗ hổng, huyết nhục văng tung tóe, chất lỏng đen văng khắp nơi. Nhưng rất nhanh, núi thịt một trận lúc ních, vết thương nhanh chóng chồng chất thịt thối, trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Hạ Trường Minh lánh mâu ngưng lại, nâng cao trong tay đế tiên kiếm, kiếm ý kéo lên, khủng bố kiếm khí bén nhọn xông thẳng tới chân trời. Một thanh trăm trượng giơ kiếm trong khoảnh khắc xuyên thẳng chân trời tấm màn đen phía trên. Vô song kiếm quyết khuynh thiên. Trăm trượng giơ kiếm nghiêng rơi mà xuống, chân trời theo kiếm phong chém xuống mà bị xé mở một đạo dữ tợn to lớn lỗ hổng. Cự kiếm cắm vào trong núi thịt, chém ra miệng của nó, kiếm quang kéo dài ngàn dặm. Nháy mắt đưa nó một phân thành hai. To lớn kiếm uy tại trên thịt nội bộ tàn phá bừa bãi, đưa nó xé rách, toàn bộ thân thể nổ tung. Không còn này đống núi thịt, chân trời bên trên hắc vụ quả nhiên dần dần tiêu tán. Xử lý hắc vụ uy hiếp, Hạ Trường Minh lại đem ánh mắt phóng tới cái kia trào lên không ngừng dòng sông bên trên. Nếu để cho này chất lỏng đen tiếp tục suy nghĩ toàn bộ hỗn độn ma vực lan tràn, đối Cửu Châu thập địa cũng là to lớn uy hiếp. Hạ Trường Minh giơ bàn tay lên, đại địa đột nhiên run rẩy dữ dội, trào lên chất lỏng đen phía trước dâng lên một đạo tựa như núi cao cao lớn đứng vững vách núi. Vách đá hoàn toàn ngăn chặn toàn bộ chất lỏng đen dòng sông. Nhưng đây cũng chỉ là nhất thời thôi. Sớm muộn những này chất lỏng đen sẽ hướng về vách đá lan tràn, tiếp tục tại này hỗn độn ma vực quyết tán ra. Thừa dịp khoảng thời gian này, Cửu Châu thập địa liên quân nên sẽ thiếu không ít uy hiếp, mà bọn hắn cũng có thể tranh thủ thời gian theo dòng sông phương hướng, tiếp tục thâm nhập sâu hỗn độn ma vực chỗ sâu. Chương 405, vô tướng tiên tôn đời thứ nhất chủ nhân. Hạ Trường Minh bọn người tiếp tục dọc theo dưới thân ô linh chất lỏng đen lấy ba đạo thần hồng lao vụn vụt tại hỗn độn ma vực bên trong. Chỉ là này hỗn độn ma vực tựa hồ xa so với trong tưởng tượng muốn càng rộng lớn hơn. Rời đi cái kia thổ vụ núi thì sau, ba người đã là phi nhanh gần nửa canh giờ, lại không có nhìn thấy ô linh chất lỏng đen đầu mượn. Dưới thân ma tộc ngược lại là càng ngày càng ít, cơ hồ đã là không nhìn thấy bất luận cái gì ma tộc tung tích. Tại hư viên huyễn cảnh bên trong lúc, Hạ Trường Minh cũng chưa từng tiến vào hỗn độn ma vực sâu như vậy. Càng là đi đến lao vụn vụt, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia âm trầm chẳng lành khí tức tràn ngập thiên địa. Ngay tại ba người tiếp tục gia tốc lao vụn vụt lúc, Hạ Trường Minh tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên giữ chặt Tô Nguyệt Ly cùng vô tướng tiên tôn hai người. "Làm sao vậy phu quân?" Tô Nguyệt Ly không hiểu hỏi. Hạ Trường Minh lại cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, nói khẽ: "Gặp nguy hiểm." Tô Nguyệt Ly nghe vậy, vội vàng cũng ngắm nhìn bốn phía, thần thức quét tán, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ khí tức gì. Vô tướng tiên tôn tựa hồ cũng đã cảm giác được cái gì, vội vàng đối Hạ Trường Minh truyền âm: "Xuống." Hạ Trường Minh nhanh chóng lôi kéo Tô Nguyệt Ly hạ lạc mặt đất. Ngay tại ba người hạ lạc một sát na kia, trên bầu trời ba tấm vô hình lưới bạc suýt nữa đem bọn hắn ba người bao khỏa trong đó. Vô tướng tiên tôn hơi chậm một bước, cánh tay bị tơ bạc xẹt qua, trực tiếp bị chém xuống. Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly mười phần giật mình. Vô tướng tiên tôn cường độ thân thể bọn hắn lại quá là rõ ràng. Cho dù là chuyên môn tu hành lực đạo tiên tôn một kích toàn lực nện ở trên người của nó cũng chưa chắc có thể cho nó trả phá ra. Nhất là dung hợp thượng cổ cự thần, dung nham cự thú cùng ngàn năm nô công tiên trùng, thân thể của nó liền xem như Hạ Trường Minh muốn phá hư cũng không dễ dàng. Mà giờ khắc này lại bị một đầu tơ bạc tùy tiện chém xuống một tay. Vô tướng tiên tôn nhặt lên trên đất cánh tay, sững sờ mà người, tựa hồ là tại đang suy nghĩ cái gì. Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly thì là cảnh giác nhìn qua phía trước. Một bóng người chậm rãi từ hắc vụ bên trong đi ra. Đó là một cái sắc mặt mười phần tuấn nhã thanh tú, thắt bím tóc dài rủ xuống sau lưng nam tử. Cùng cái khác đoạ hóa tiên tôn một dạng, nam tử toàn thân tản ra ma khí, con ngươi một mảnh đen kịt. Thiên cơ đầu tiên là nhìn Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly, sau đó ánh mắt liền chăm chú nhìn vô tướng tiên tôn. Khi thấy vô tướng tiên tôn liền như thế đem tay cụt một lần nữa ấn lên thân thể sau, không khỏi nhẹ giọng thì thầm nói: "Vô tướng khôi lỗi, cô này vô tướng khôi lỗi là các ngươi luyện chế sao?" Thiên Cơ chỉ vào vô tướng tiên tôn hướng Hạ Trường Minh hỏi, lời nói tràn ngập chờ mong. Hạ Trường Minh mặc dù không biết hắn vì cái gì như thế để ý vô tướng tiên tôn, nhưng vẫn là mở miệng nói ra: "Cũng không phải là, nó cũng không phải là ta vô tướng khôi lỗi, mà là sinh ra khôi lỗi tiên linh, nắm giữ bản thân ý thức vô tướng tiên tôn. Nắm giữ khôi lỗi tiên linh vô tướng khôi lỗi." Thiên Cơ trong mắt đen nhánh lộ ra khó có thể tin thần sắc, ánh mắt nhìn qua vô tướng tiên tôn, vui sướng kêu gọi nói: "Là ngươi sao? Tiểu vô tướng." Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Ly kinh ngạc nhìn qua bên cạnh vô tướng tiên tôn. Xem ra đối phương là nó người quen. Vô tướng tiên tôn từ ngàn năm trước vẫn đều là ẩn giấu đi thân phận, cực ít cùng người tiếp xúc. Người này rõ ràng rất quen thuộc vô tướng tiên tôn, chẳng lẽ là? Vô tướng tiên tôn chậm rãi cất bước đi lên trước, nhẹ nhàng lấy xuống mặt nạ trên mặt. Mặc dù trên mặt không có chút nào ngũ quan, nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, nhưng Thiên Cơ vẫn là nương tựa theo cảm giác xác nhận trước mắt cố này vô tướng khối lỗi, chính là hắn quen thuộc cái kia tiểu vô tướng. Vô tướng tiên tôn cũng tại lúc này hướng hắn truyền âm nói: "Chủ thượng, đã lâu không gặp." Không sai, người trước mắt chính là vô tướng tiên tôn đời thứ nhất chủ nhân, nó người sáng tạo. Thiên Cơ thật chặt nhìn chăm chú lên vô tướng tiên tôn, trong mắt đen nhánh lại có chút tức ác. "Đã lâu không gặp, tiểu vô tướng. Bọn hắn là ngươi tân chủ nhân sao?" Thiên Cơ hướng về vô tướng tiên tôn truyền âm hỏi. Liền như là ngàn năm trước hai người lẫn nhau truyền âm giao lưu như vậy. Trong lòng cái kia cũ quen thuộc mà lại vô cùng hoài niệm cảm giác tự nhiên sinh ra. Vô tướng tiên tôn quay đầu nhìn Hạ Trường Minh, hướng phía Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Thiên Cơ ánh mắt nhìn về phía Hạ Trường Minh, mỉm cười nói: "Đa tạ ngươi đối tiểu vô tướng chiếu cố." "Không khách khí." Hạ Trường Minh có chút kinh ngạc trả lời. Đối phương xem ra đích thật là vô tướng tiên tôn đã từng chủ nhân, xem ra tựa hồ vẫn là nó đã từng nói ban sơ chủ nhân. Từ khi lần trước cùng vô tướng tiên tôn nói về quá khứ, Hạ Trường Minh trong lòng vẫn là thật tò mò sáng tạo ra vô tướng tiên tôn người kia là thế nào đây này. Chỉ là không nghĩ tới lấy loại phương thức này gặp được. Ngược lại là cái so trong tưởng tượng càng thêm khiêm tốn ôn nhu người. Thiên Cơ chú ý tới Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Ly hai người gấp rắt hai tay, trên mặt không khỏi lộ ra hứng thú. Mạng muội hỏi một chút, hai vị là đạo lữ sao? Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Ly nhìn nhau, lẫn nhau nhẹ nhàng cười một tiếng, trả lời: "Đúng vậy. Tại Hạ Trường Minh, vị này là nương tử của ta, Tâu Nguyệt Ly." Tâu Nguyệt Ly khẽ gật đầu một cái. Thiên Cơ lúc này mới nhớ tới chính mình còn chưa tự giới thiệu qua đây, vội vàng trả lời: "Tại Hạ Thiên Cơ, kia không tiên tôn, cũng có người bảo ta ngàn khôi tiên tôn. Cá nhân ta vẫn tương đối ưa thích sau một cái xưng hô. Song tiên tôn danh hảo." Hạ Trường Minh kinh ngạc nhìn qua Thiên Cơ. Thế gian có thể ít có người có thể bị mang theo song tiên tôn danh hảo. Nay đủ để chứng minh hắn thần thông tuyệt không tầm thường. Vừa mới cái kia vô hình sợi tơ cũng hẳn là hắn cách làm. Biết được Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Lý hai người là một đôi nhân yêu hai tộc vợ chồng, Thiên Cơ thần sắc hiện ra vô cùng vui sướng. Bây giờ nhân yêu hai tộc rốt cục có thể xông phá thế gian ràng buộc, tương thân tương ái, kết làm phu thê. Thế gian tình yêu vốn cũng không nên nhận câu thúc. Dứt lời, Thiên Cơ ánh mắt lại nhìn phía vô tướng tiên tôn, trong mắt lộ ra nhu tình. Căn cứ trước đó vô tướng tiên tôn nói tới, Hạ Trường Minh phán đoán Thiên Cơ thật sự đối khôi lỗi động tình người. "Các ngươi đi trước a, ta lưu lại." Đúng lúc này, vô tướng tiên tôn quay đầu hướng Hạ Trường Minh truyền âm nói. Hạ Trường Minh suy nghĩ một lúc liền gật đầu. Sau đó liền cho bọn hắn hai người tự ôn chuyện a. Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Ly thả người bay vọt chân trời, Thiên Cơ thân thể đã là không tự chủ được vung ra bàn tay. Tinh tế xem xét mới có thể phát hiện mỗi cái trên ngón tay đều quấn quanh lấy vô cùng dài nhỏ vô hình tơ bạc. Không nhìn kỹ cơ hồ không cách nào phát hiện. Tơ bạc ở trong tay của hắn linh hoạt tự nhiên tung bay, giống như một tấm biên chế vô hình lưới bạc dày đặc chân trời trên không. Xem ra hiển nhiên là không có ý định thả bọn họ đi qua. Hạ Trường Minh đang muốn rút kiếm chạm phá tơ bạc, vô tướng tiên tôn đã là trước hắn một cái bước xa đạp nát mặt đất, tiên lôi trào lên lôi quyền ầm vang đánh tới hướng Thiên Cơ. Thiên Cơ một cái tay khác rủ xuống mặt đất, tơ bạc khảm vào trên mặt đất, nhẹ nhàng nâng lên, liền kéo to lớn cự thạch ngăn tại trước người. Chỉ có điều này cự thạch như cũ khó cản vô tướng tiên tôn một quyền. Tiên lôi trong khoảnh khắc đem cự thạch đánh nát, một quyền trùng điệp nện ở Thiên Cơ gương mặt bên trên, đem hắn đánh bay ra mấy chục dặm có hơn. Thiên Cơ hai tay mười ngón tơ bạc tách ra, một mực chói buộc chặt mặt đất cùng phụ cận nham thạch bên trên, mới dừng lại dáng người. Ngẩng đầu nhìn về phía, Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Lý hai người sớm đã đi xa, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười. Hắn không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, nếu như tiểu vô tướng có thể ngăn cản hắn, vậy liền không thể tốt hơn. Chương 406, Thần Thông Thiên Cơ Thiên Khôi. Thiên Cơ nghiêng đầu sang chỗ khác, vô tướng tiên tôn đã là thả người nhảy lên đi tới trước người hắn. "Tiểu vô tướng, ngươi so trước kia lại lợi hại rất nhiều." Vô tướng tiên tôn nắm chặt song quyền, cánh tay không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy. Nó rất nghi hoặc, không biết vì cái gì trong lòng có chỗ do dự. Vừa mới vung ra một quyền kia, để nó không hiểu cảm thấy kiềm chế khó chịu. Lực hạch tâm sinh ra chưa bao giờ có cảm giác, có thể nó chỉ là một bộ tiên linh khôi lỗi mà thôi, cũng không nên có loại tình cảm này mới là. Lúc trước cũng chưa từng xuất hiện qua. "Tiểu vô tướng, phải cẩn thận." Thiên Cơ phát giác được tự thân thần thông khí tức không ngừng trào lên mà ra, vội vàng hướng vô tướng tiên tôn mở miệng nhắc nhở. Vừa dứt lời, chính mình liền trong miệng khẽ đọc thần thông phát tắc. Thần thông Thiên Ti Bạch Tung. Thiên Cơ trong tay tơ bạc nhìn như lộn xộn tung bay, lại là vô cùng dày đặc từ bốn phương tám hướng các nơi chém về phía vô tướng tiên tôn. Nhìn như theo gió phiêu bày, mềm yếu vô lực tơ bạc lại là có thể tùy tiện chém qua bao quát đại địa ở bên trong hết thảy chướng ngại. Cũng may vô tướng tiên tôn vốn cũng không phải là dựa vào thị giác, mà là hoàn toàn dựa vào thần thức cùng cảm giác hành động. Không ngừng tại vô số dày đặc như lưới tơ bạc bên trong vừa đi vừa về bay vọt né tránh. Đổi lại khắc năng lực nhận biết yếu kém tiên tôn, chỉ sợ sớm đã chết ở cái kia cơ hồ khó mà phát giác tơ bạc rào sát bên trong. Vô tướng tiên tôn tránh đi mấy đạo tơ bạc sau trốn đến một khối nham thạch hậu phương, một chút dây nham thạch liền bị cắt thành vô số lớn nhỏ chỉnh tề đá vụn. Nó không thể không lần nữa tránh đi nơi xa, lại phát hiện trong lúc bất chi bất giác bốn phía đã là hình thành một cái dây đặc lưới bạc đưa nó bao phủ trong đó. Vô tướng tiên tôn túi đầu nhìn lấy mình nắm chặt song quyền, chẳng biết tại sao, trong lòng đối hướng thiên cơ ra tay lại sinh ra mãnh liệt bài xích. Vì cái gì thân thể không nghe sai khiến? Vô tướng tiên tôn không hiểu. Thiên cơ nhìn ra vô tướng tiên tôn không có chút nào phản kích ý chí, không khỏi gấp hô lớn. Tiểu vô tướng, không muốn do dự. Nhớ rõ trước khi đi ta đối với ngươi nói qua cái gì sao? Hoàn thành ngài tâm nguyện, tru sát ma tộc. Vô tướng tiên tôn truyền âm trả lời. Tại lưới bạc sắp đưa nó toàn thân chia cắt thành vô số khối lúc, vô tướng tiên tôn hai tay sau bỗng nhiên nô ra một đôi vô cùng sắc bén liêm đao. Mấy đạo ngân quang hiện lên, lưới bạc bị liêm đao đều chặt đứt. Này liêm đao là lợi dụng thân thể hấp thu cái kia Ngô Công Thiên trùng chân đủ trùng giáp ngưng luyện mà thành. Sắc bén hàn mang, kiên cố quang trạch hơn xa bình thường tiên minh. Thiên cơ gặp vô tướng tiên tôn rốt cục hạ quyết tâm ra tay, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Về sau vô luận thiên cơ như thế nào cơ tơ bạc chém về phía vô tướng tiên tôn, đều bị liêm đao chặt đứt, khó mà lại thương tới đến nó mảy may. Vô tướng tiên tôn tại chém ra mấy đạo tơ bạc sau, đối diện hóa thành lưu tinh vọt thẳng hướng thiên cơ. Trong tay liêm đao chém xuống, thiên cơ hai tay tương hợp, tách ra lúc giữa hai tay lôi ra vô số lặp lại trùng điệp cùng một chỗ tơ bạc, giống như một đầu ngân sắc như tơ lụa. Một cây tơ bạc cơ hồ khó mà nhìn bằng mắt thường đến, làm vô số tơ bạc hội tụ vào một chỗ, liền có thể thấy rõ ràng cái kia ngân quang hàn mang. Vô tướng tiên tôn liêm đao đứng tại này thật dày tơ bạc tơ lụa bên trên, lại chỉ là chặt đứt một chút tơ bạc, cũng không thể hoàn toàn toàn bộ chặt đứt. Mà thiên cơ nhẹ bước đi thong thả chân, dưới chân nháy mắt dâng lên vô số tơ bạc đem vô tướng tiên tôn bao khỏa trong đó. Vô tướng tiên tôn dáng người triệt thoái phía sau, giữa không trung lượn vòng huy chạm, đem bao khỏa lại đây tơ bạc đều chặt đứt. Thiên cơ lúc này trong tay tơ bạc ngưng tụ, một thanh tơ bạc tạo thành ngân thương thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngân thương ném mạnh mà ra, hóa thành một đạo ngân sắc tia chớp cực nhanh. Vô tướng tiên tôn đem hai tay liêm đao ngăn tại trước người, ngân thương đánh trúng trên hai tay đột nhiên tràn ra, vô số tơ bạc đâm xuyên cùng chém qua thân thể của nó. Liền trong chớp nhoáng này, vô tướng tiên tôn đã là thủng trăm ngàn lỗ, các vị trí cơ thể vỡ tan. Tiểu vô tướng, thiên cơ lo lắng hô lớn. Có thể hắn bất đắc dĩ, thân thể căn bản không nhận hắn khống chế. Vô tướng tiên tôn chậm rãi đứng người lên, trên người đã là bắt đầu tự động nhanh chóng chữa trị thân thể. So với vừa nãy còn nhiều ra một tầng dung nham che mặt ngoài thân thể. Hai tay liêm đao bắt đầu xì xì rung động, lóe lên màu vàng tiên lôi. Liêm đao huy chạm mà ra, hai đạo màu vàng lượn vòng tiên lôi kiếm khí nhanh chóng chém về phía thiên cơ. Thiên cơ trong tay tơ bạc lần nữa cuốn dao ngưng tụ, hóa thành một tấm ngân thuẫn ngăn tại trước người. Song lần này, ngân thuẫn trực tiếp bị tiên lôi kiếm khí chạm phá. Hai đạo tiên lôi kiếm khí quán xuyên thiên cơ thân thể. Thân thể gần như bị chặn ngang chặt đứt, thiên cơ vẫn chưa có chết đi, thương thế trên người tại hắc vụ bao phủ xuống chậm chạp phục hồi như cũ. Tiểu vô tướng, dùng ngươi tiên lôi đem ta phai mở, nếu không ta là chết không được. Thiên cơ hướng vô tướng tiên tôn mở miệng nhắc nhở. Vô tướng tiên tôn biết, có thể nói nhưng lại lần nữa do dự. Liên tại đây do dự trong lúc đó, thiên cơ đã là hoàn toàn phục hồi như cũ, trên người thần thông pháp tắc khí tức càng thêm mãnh liệt. Thần thông thiên cơ thiên khôi. Thiên cơ một tiếng thần thông sắc lệnh, linh giới bên trong tức khắc tuôn ra mấy vạn cỗ khôi lỗi. Mỗi một bộ khôi lỗi sau lưng các nơi đều bực lên tơ bạc. Tất cả tơ bạc cuối cùng đều hội tụ ở trong tay của hắn. Lấy lực lượng một người điều khiển mấy vạn khôi lỗi. Hắn là một vị song thần thông tiên tôn. Đây mới là hắn tơ bạc chân chính công dụng, cũng là hắn am hiểu nhất phương thức. Đối mặt mấy vạn hình thái khác nhau khôi lỗi, vô tướng tiên tôn bàn tay đặt tại trên mặt đất, trên người thần thông khí tức phun trào. Thần thông vạn vật khôi lỗi. Trong chốc lát, đại địa chấn động, trên mặt đất nham thạch hóa thành từng cỗ nham thạch khôi lỗi rút lên mà lên. Số lượng nhiều, bao trùm phương viên trăm dặm đại địa. Thiên cơ nở nụ cười hớn hở, thao túng mấy vạn khôi lỗi đánh út về phía vô tướng tiên tôn. Vô tướng tiên tôn vung tay lên, vô số nham thạch khôi lỗi cũng đều hướng phía mấy vạn khôi lỗi đại quân trào lên mà đi. Thiên cơ khôi lỗi mỗi một bộ đều là tỉ mỉ chế tác, chất liệu cũng không tầm thường, tu vi thấp nhất cũng có thiên tôn cảnh, thậm chí có không ít tiên tôn tu vi khôi lỗi ở bên trong. Cho dù là tại ngàn năm trước, hắn cũng là có thể lấy lực lượng một người công hãm một nước tiên tôn. Tại thiên cơ linh xảo điều khiển dưới, mấy vạn khôi lỗi cơ hồ là nghiêng về một bên đổ sát. Nham thạch khôi lỗi chỉ là đơn thuần nham thạch ngưng luyện, hoàn toàn không phải thiên cơ trong tay khôi lỗi đối thủ, không ngừng hóa thành từng khối đá vụn ngã xuống đất. Chỉ là thắng ở số lượng đông đảo, một lát đủ để kiểm chế lại thiên cơ trong tay đại bộ phận khôi lỗi. Vô tướng tiên tôn thì là thừa cơ một bước mãnh liệt bắn mà ra, toàn thân tiên lôi quanh quẩn, xuyên qua vô số khôi lỗi trong đại quân hướng phía thiên cơ bay đi. Ven đường phàm là ngăn cản nó, hết thảy bị nó lấy tiên quyển kim lôi đánh nát. Nó hết sức rõ ràng, bây giờ điều khiển mấy vạn khôi lỗi thiên cơ là không cách nào phòng ngự. Tại liên tục một quyền đánh nát mấy cỗ thông tiên kính tu vi khôi lỗi, trước mắt sắp liền muốn chạm đến thiên cơ lúc, một cái cương lệ quyền phong đống nhiên từ bên người gào thét mà tới. Vô tướng tiên tôn dựng thẳng lên cánh tay đó đỡ, thân hình đột nhiên bị đánh lui vài trăm mét bên ngoài. Làm ổn định thân, ngẩng đầu, liền nhìn thấy bốn cỗ nhân thân thú giống, người khoác chiến giáp khôi lỗi bảo hộ ở thiên cơ trước người. Một bộ đầu rồng thanh giáp, một bộ đầu rùa huyền giáp, một bộ đầu hổ bạch giáp, cuối cùng một bộ chính là phượng bài giáp đỏ. Tứ thanh thú khôi lỗi. Chương 407, đánh tan tứ thanh thú khôi lỗi. Thiên cơ hai tay tơ bạc dính liễu tứ thanh thú khôi lỗi thân thể, ngón tay khinh động, trong tay tơ bạc phiêu ánh, bốn cỗ thánh thú khôi lỗi trong tay hắn tựa như sống lại. Thân thể hành động tự nhiên, không có chút nào máy móc cảm giác, linh lực theo tơ bạc độ nhập khôi lỗi, hai con ngươi tách ra linh quang. Tiểu vô tướng, ngươi muốn coi chừng. Này bốn cỗ thánh thú khôi lỗi xa so với ta đã từng chế tác khôi lỗi đều phải lợi hại. Trong tay của ta tơ bạc chính là điều khiển những khôi lỗi này linh lực nơi phát ra. Chỉ cần chặt đứt trong tay của ta tơ bạc, những khôi lỗi này liền sẽ mất đi động lực. Thiên Cơ đối Vô Tướng Tiên Tôn nhắc nhở nói, này bốn cỗ thánh thú khôi lỗi cũng không phải là hắn khi còn sống luyện chế, mà là hắn bị ép hóa thành ma tộc về sau, lợi dụng hỗn độn ma vực bên trong lưu lại vô số yêu thú cùng tứ thánh thú di hải luyện chế mà thành. Cường độ hoàn toàn không phải đồng dạng vô tướng khôi lỗi có khả năng so sánh. Nhưng mà sự thật chứng minh, lo lắng của hắn tựa hồ dư thừa. Bạch hổ khôi lỗi một cái bước xa, tựa như mãnh hổ hạ sơn vậy gào thét mà ra, phá phong một quyền đột nhiên đánh tới hướng Vô Tướng Tiên Tôn. Vô Tướng Tiên Tôn không tránh không né, tú quyền ngưng kết dung nham tiên giáp, một quyền đột nhiên đối mặt Bạch hổ khôi lỗi trọng quyền lên. Oeng! Song quyền va nhau, hung mãnh quyền phong nổ bể ra tới, hư không trực tiếp bị chấn nát. Vô Tướng Tiên Tôn dưới chân đại địa ầm vang lõm một cái to lớn vô cùng hố sâu. Mà Bạch hổ khôi lỗi lại là bị trực tiếp đánh bay bên ngoài mấy dặm, một cánh tay đã là bị hoàn toàn chấn vỡ. Thiên Cơ kinh ngạc nhìn qua Vô Tướng Tiên Tôn, đôi mắt mừng rỡ không thôi. Đây là dung nham cự thú dung nham giáp. Nàng thậm chí ngay cả dung nham cự thú dung nham đều luyện hóa thành khôi lỗi của mình chi thân. Trên người các nơi, cùng cánh tay sau liêm đao cũng là Ngô Công Thiên trùng trùng giáp ngưng luyện mà thành. Lại thêm cái kia cực kỳ không bình thường to lớn cự lực, hoàn toàn tại thượng cổ cự thần phía trên. Xem như một cái tiên tôn cấp bậc khôi lỗi sư, Thiên Cơ lập tức liền xem thấu Vô Tướng Tiên Tôn trên người chỗ dung luyện hấp thu là vật gì. Bây giờ vô luận là thân thể của nàng cường độ, vẫn là lực lượng của nàng, trên đời tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một bộ khôi lỗi có thể so sánh. Không hổ là hắn đáng tự hào nhất tiểu vô tướng. Thiên Cơ nở nụ cười hớn hở, trong tay lần nữa điều động tơ bạc khu sử bốn cái thánh thú khôi lỗi liên thủ phóng tới Vô Tướng Tiên Tôn. Thanh Long khôi lỗi rút ra bên hông trường đao, lăng lệ lưỡi đao chém về phía Vô Tướng Tiên Tôn. Vô Tướng Tiên Tôn dựng thẳng lên cánh tay ngăn lại trường đao. Trường đao không vào tay, bắt đầu cánh tay, lại là không thể hoàn toàn chặt đứt. Vô Tướng Tiên Tôn nắm lấy thời cơ, một cái khác nắm đấm đột nhiên cuốn lấy nhau tiên lôi đánh phía Thanh Long khôi lỗi. Trước mắt muốn đem Thanh Long khôi lỗi một quyền đánh nát, một tấm kiên cố mai rùa hình dáng tấm thuẫn lại ngăn tại trước người của nó. Tiên lôi kim quyền nện ở trên tấm chắn, tấm thuẫn trong khoảnh khắc nứt ra. Tay cầm tấm thuẫn huyền vũ khôi lỗi bay ngược ra mấy chục dặm. Chu Tước khôi lỗi thừa cơ đã là tại Vô Tướng Tiên Tôn sau lưng vọt lên, miệng phun nóng bỏng thiên hỏa. To lớn như sóng triều thiên hỏa trong chớp mắt liền đem Vô Tướng Tiên Tôn thôn vệ ở trong biển lửa. Tứ thanh thú chăm chú vây quanh ở biển lửa chung quanh. Chỉ thấy trong ngọn lửa loáng thoáng để lộ ra một đạo đứng sững thân ảnh dung hỏa, toàn thân tiên lôi cuốn quanh, trong tay bày ra tụ lực anh quyền tư thế. Đấm ra một quyền. Tiên lôi cùng cuồng phong sốc lên diễm hỏa, tập quyền vượng hỏa trực tiếp đánh nát Chu Tước khôi lỗi đầu lâu. Vô Tướng Tiên Tôn một cái bước xa mãnh liệt bắn mà ra, lại đấm một quyền đánh tới hướng Chu Tước khôi lỗi thân thể. Mất đi đầu lâu Chu Tước khôi lỗi như cũ khu động hai chân hướng về sau đào thoát. Huyền Vũ khôi lỗi cũng đội vàng dựng thẳng thuẫn ngăn tại Chu Tước khôi lỗi trước người, nhưng nó trong tay nứt ra tấm thuẫn căn bản là không có cách lại tiếp nhận Vô Tướng Tiên Tôn một kích toàn lực. Một quyền liền đánh nát tấm thuẫn, đánh nát bộ ngực của nó, lần nữa đem hắn đánh bay. Bạch hổ khôi lỗi thừa cơ tới gần trước người, còn sót lại một cánh tay mở ra hổ trảo xé hướng Vô Tướng Tiên Tôn, sắc bén hổ trảo tại trong hư không lưu lại mấy đạo vết cào. Vô Tướng Tiên Tôn một cái tay khác bắt được Bạch hổ khôi lỗi bàn tay, vừa dùng lực liền tách ra nát nó hổ trảo, trở tay đưa nó trùng điệp quăng một bên khác. Toàn bộ quá trình mười phần nhanh chóng, tại Thanh Long khôi lỗi vung đao chém tới lúc, Vô Tướng Tiên Tôn đã là đưa ra hai tay, lợi dụng liêm đao ngăn lại trường đao. Trong tay kia liêm đao thì là thừa cơ chặn ngang chặt đứt Thanh Long khôi lỗi bên hông. Trên người thanh giáp tại Vô Tướng Tiên Tôn liêm đao trước mặt liền như là không có tác dụng vậy bị tùy tiện chặt đứt. Nhưng mà cho dù tứ thanh thú khôi lỗi đều đã tàn phá không chịu nổi, lại như cũ tại tơ bạc điều khiển lại lần nữa nhào về phía Vô Tướng Tiên Tôn. Bọn chúng cùng Vô Tướng Tiên Tôn một dạng đều là khôi lỗi, cũng không phải là vật sống. Cho dù đầu lâu bị đánh nát, lồng ngực phá cái lỗ lớn, bên hông bị chém đứt, lại hoặc là hai tay bị chấn nát, bọn chúng cũng sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Chỉ cần sau lưng thao túng tơ bạc vẫn còn, bọn chúng liền có thể khu động. Nhìn qua lần nữa đánh tới tứ thánh thú khôi lỗi, Vô Tướng Tiên Tôn cánh tay liêm đao ngưng tụ tiên lôi, cầm trong tay hai thanh liêm đao giống như bổ mẹ dạng đồng dạng vung ra. Màu vàng lượn vòng liêm đao từ tứ thánh thú thân thể xuyên thẳng qua, tinh xảo chặt đứt bọn chúng sau lưng tơ bạc. Mất đi tơ bạc bốn cô thánh thú khôi lỗi nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Vô Tướng Tiên Tôn nhìn trên đất tứ thánh thú khôi lỗi, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Cơ, cất bước hướng hắn chậm rãi đi đến. Mất đi cuối cùng hộ thân khôi lỗi, Thiên Cơ mặt mỉm cười chuẩn bị nên đón sau cùng kết thúc. Có thể hắn lại phát hiện bàn tay của mình lại vẫn trong bóng tối ngưng kết phát ấn. Đống cảm giác không ổn, Thiên Cơ vội vàng hướng chạy tới tứ thánh thú khôi lỗi bên người Vô Tướng Tiên Tôn hô lớn. Cẩn thận! Vô Tướng Tiên Tôn bước chân trì trệ, bên cạnh bốn cỗ thánh thú khôi lỗi đột nhiên tự động bạo liệt. Bạo tạc uy lực cũng không lớn, căn bản không đả thương được Vô Tướng Tiên Tôn thân thể, nhưng theo bạo tạc tách ra vô số dày đặc tơ bạc cuốn giao đến Vô Tướng Tiên Tôn trên thân. Vô Tướng Tiên Tôn thể mặc dù kịp thời chặt đứt rất nhiều, nhưng thân thể vẫn là bị đại lượng tơ bạc bao trùm, giống như thân hãm tơ bạc trong lao ngục. Chỉ cần nó thoáng khẽ động, chặt chẽ tơ bạc liền sẽ cắt ra thân thể của nó. Mà liền tại Vô Tướng Tiên Tôn không cách nào động đậy lúc, Thiên Cơ trong tay tơ bạc quăng về phía trên người nó. Tơ bạc cắm vào thân thể của nó các nơi, liền như là hắn lúc trước điều khiển khắc khôi lỗi lúc một dạng. Vô Tướng Tiên Tôn đã phát hiện thân thể của mình các nơi bộ vị đã vô pháp động đậy. Thiên Cơ thấy thế, cảm thấy không ổn. Trong tay hắn tơ bạc không chỉ có riêng chỉ là có thể điều khiển khôi lỗi, liền xem như Tiên Tôn bị hắn tơ bạc hệ thân, cũng sẽ biến thành hắn khôi lỗi, tùy ý hắn bài bố. Tại thân thể hoàn toàn bị tơ bạc buộc lên trước đó, Vô Tướng Tiên Tôn ra sức vặn vẹo thân thể, trực tiếp để trên người tơ bạc chặt đứt trên người nó các nơi. Vừa lúc chặt đứt một bộ phận bị buộc lên tơ bạc bộ vị, nhưng nó cũng bởi vậy toàn bộ thân thể rách tả tơi, trên người các nơi dày đặc tiên ngân, toàn bộ thân thể cơ hồ thiếu đi gần một nửa. Nhưng cũng nhờ có thiếu đi một bộ phân thân thể, trên người tơ bạc không tiếp tục che như vậy chặt chẽ. Vô Tướng Tiên Tôn vung vậy còn sót lại cánh tay liêm đao chặt đứt trên người tơ bạc, cũng chặt đứt những cái kia lại buộc lên ở trên người các nơi tơ bạc. Không chút do dự, cũng chưa kịp đi chữa trị thân thể, vô tướng tiên tôn một cái bước xa bay vọt phóng tới thiên cơ trước người. Trong tay liêm đao tiên lôi nghiêm nghị, kim lôi lấp lánh, chỉ cần đem liêm đao đâm vào thiên cơ thân thể, để cuồng bạo tiên lôi đem hắn phai mở là đủ. Nhưng tại lúc này, vô tướng tiên tôn lại không biết vì cái gì trong lòng lần nữa sinh ra do dự. Chương 408, ta cũng hẳn là thích ngươi. Vô tướng tiên tôn trong tay liêm đao chậm chạp không có xuyên qua thiên cơ thân thể. Thiên cơ nhìn ra nó như cũng do dự nội tâm, trên mặt lộ ra mười phần vui sướng thần sắc. Hắn rất cao hứng, thật sự rất cao hứng. Hắn thấy, vô tướng tiên tôn càng ngày càng cùng người không hề khác gì nhau. Trước kia nó hẳn là sẽ không chút do dự thi hành mệnh lệnh của hắn, nhưng nàng bây giờ cũng sẽ do dự không bỏ. Thiên cơ hướng về phía vô tướng tiên tôn gật đầu cười. Trong tay tơ bạc vung dậy, lần nữa hướng phía vô tướng tiên tôn quấn quanh mà đi. Lần này, vô tướng tiên tôn tàn phá thân thể tuyệt đối không cách nào lại ngăn cản những này bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến tơ bạc. Biện pháp duy nhất chính là lập tức đem trong tay liêm đao đâm xuyên thiên cơ, đem hắn phai mở. Vô tướng tiên tôn không có lựa chọn nào khác, chỉ phải cố nén nội tâm cái kia cổ áp lực cảm giác, cầm trong tay liêm đao đâm xuyên thiên cơ lồng ngực. Một cái mắt, to lớn lăng liệt tiên lôi nháy mắt lan tràn toàn thân của hắn, đem hắn thân thể một chút xíu tại tiên lôi bên trong hóa quy về hư. Thiên cơ sớm đã chết đi, cho nên hắn là không cảm giác được bất luận cái gì đau khổ. Trong lòng tiếc nuối duy nhất chính là cùng vô tướng tiên tôn thời gian chung đụng quá ngắn. Nhưng hắn cũng biết, hắn sống càng lâu, đối Cửu Châu thập địa lại càng bất lợi, thậm chí có thể sẽ làm hại hắn thích nhất người vẫn lạc trong tay hắn. Cho nên hắn không thể không rời đi. Tại thân thể một chút xíu bị tiên lôi phai mở bên trong, thiên cơ mặt lộ vẻ nở nụ cười hớn hở, lại một lần nữa lặp lại ngàn năm trước hắn thường xuyên đối vô tướng tiên tôn đã nói: "Tiểu vô tướng, ta thích ngươi." Câu nói này hắn đã từng thường xuyên đối vô tướng tiên tôn nói qua. Nhất là tại nó vừa mới thức tỉnh ra tiên linh khối lỗi, nắm giữ bản thân ý thức về sau, hắn mừng rỡ không thôi, thường thường hướng nó tỏ tình. Bởi vì hắn cảm thấy, lần thứ nhất chế tác khối lỗi, liền có thể để nó thức tỉnh tiên linh ý thức, vậy khẳng định là thượng thiên sự an bài của vận mệnh. Cố ý đưa nó ban cho hắn, đến buổi hắn. Chỉ là tiếc nuối là, cho dù hắn tỏ tình mấy trăm lần, mỗi một lần được đến trả lời đều là giống nhau. Tiểu vô tướng đều sẽ trả lời hắn, cái gì gọi là ưa thích. Nhưng mà lần này, vô tướng tiên tôn lại cho hắn một cái hoàn toàn đoán trước không đến trả lời. "Chủ thượng, ta nghĩ, ta cũng hẳn là thích ngươi." Vô tướng tiên tôn tàn phá thân thể nửa quỳ xuống, bàn tay vướt ve bộ ngực mình hạch tâm. Ngực hạch tâm ẩn ẩn làm đau. Nó không rõ đây là một loại cảm giác gì, cũng không biết có phải hay không vừa mới chiến đấu bên trong hạch tâm bị hao tổn. Trong lòng cảm thấy rất ngột ngạt khổ sở. Khoảng thời gian này nó một mực lưu tại Hạ Trường Minh bên người, thường xuyên sẽ âm thầm chú ý Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Ly hai người. Từ lần trước cùng Hạ Trường Minh tán gẫu qua cái gọi là ưa thích sau, nó chẳng biết tại sao liền càng thêm để ý. Thông qua khoảng thời gian này quan sát Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Ly giữa hai người giao lưu nói chuyện, thường xuyên liếc mắt đưa tình, nó mới nhớ tới đã từng Thiên Cơ cũng thường xuyên sẽ đối với nó làm những này giống nhau sự tình. Sẽ dẫn nó ra đường, sẽ cho nó mua đồ, sẽ để cho nó cùng tiến lên giường đi ngủ. Nó đã từng chưa hề cảm thấy có cái gì, chính mình chỉ là nghe theo chủ nhân mệnh lệnh thôi. Khả thi cách đã lâu hồi tưởng lại sau, nhìn lại Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Ly hai người, nó lại thường xuyên cảm giác có chỗ hoài niệm cùng cô đơn. Nếu như đây chính là ưa thích lời nói, vậy nó hẳn là ưa thích nó chủ thượng. Thiên Cơ hoàn toàn không nghĩ tới vô tướng tiên tôn sẽ như vậy trả lời hắn, tiếp nhận hắn tỏ tình. Hai con ngươi trừng lớn, vô cùng kinh ngạc nhìn qua trước người vô tướng tiên tôn, trên mặt lần nữa lộ ra nở nụ cười hớn hở. Thừa dịp còn chưa hoàn toàn phai mở thân thể, ra sức ôm ở trước người vô tướng tiên tôn. Trong lòng hắn đã là không tiếc nuối. Vô tướng tiên tôn một tay chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng ôm Thiên Cơ phía sau lưng. Nó không biết động tác này ý nghĩa là cái gì, nhưng nó trong lòng chính là rất muốn làm như thế. "Cảm ơn ngươi, tiểu vô tướng." Thiên Cơ tại vô tướng tiên tôn bên tai nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Toàn bộ thân hình dần dần hóa thành điểm điểm linh quang phiêu tán giữa thiên địa. Vô tướng tiên tôn ngẩng đầu, ngơ ngác ngước nhìn bầu trời phiêu tán linh quang. Giờ khắc này, hạch tâm đau quá. Đây chính là thích không? Một bên khác, Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Lý hai người tiếp tục lao vùn vụt ở chân trời phía trên chạy tới hỗn độn ma vực chỗ sâu. Hai người gần sát cùng một chỗ, lại tại lúc này tấm màn đen trên không dò xét một cái kình thiên cự trường đánh xuống. Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Lý hai người không thể không tả hữu tránh đi ma trường tập kích. To lớn ma trưởng lấy tay đao hình thức chém vào sâu trong lòng đất, toàn bộ đại địa trong khoảnh khắc chấn động kịch liệt, vô số dãy núi đá vụn thật cao nhô lên. Hạ Trường Minh quả quyết rút kiếm một kiếm chặt đứt cái này ma thần cánh tay. Kiếm quang hiện lên, to lớn ma tộc cánh tay trực tiếp bị chém đứt, đại lượng hắc vụ tùy chất từ chỗ cụt tay dâng trào ra. Khói đen che phủ ở Hạ Trường Minh cùng Tâu Nguyệt Ly hai người, đem hai người ngăn cách ra. Hạ Trường Minh khẽ nhíu lông mày. Hắn đối này hắc vụ ngược lại là hoàn toàn không sợ, chỉ là lo lắng vợ hắn bên kia, cho nên không chút do dự lần nữa một kiếm chém ra bên cạnh bao phủ hắc vụ. Nhưng khi hắc vụ tiêu tan sau, Hạ Trường Minh lại lông mày càng gấp rút khóa, bởi vì hắn vậy mà không biết bị truyền thuyết đến địa phương nào. Bốn phía cảnh sắc cùng vừa mới nhìn thấy hoang vu sa mạc hoàn toàn khác biệt, thân ở một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch bên trong. Tâu Nguyệt Ly cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, bị ngăn cách mở. Vợ hắn hẳn là bị truyền tống đến địa phương khác. Hạ Trường Minh thần thức lĩnh vực quyết tán phạm vi ngàn dặm, thử tìm kiếm Tâu Nguyệt Ly thân ảnh. Lại cảm thấy được ba người khác đang đạp lên nên hư không hướng phía hắn nơi này đi tới. Hạ Trường Minh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ba cái khí vũ bất phàm ba nam tử chậm rãi đi tới trước người hắn. Ba người trên người vô luận là linh lực khí chất, vẫn là thần thông pháp tắc khí tức, đều mười phần nồng đậm mãnh liệt. Mỗi người trên người thần thông khí tức cường độ thậm chí đều là hải thanh bọn hắn mấy chục lần. Ba vị tiên tôn, mà lại không phải bình thường tiên tôn. Hạ Trường Minh liếc mắt một cái liền có thể cảm giác được ba người này bất phàm. Không nghĩ tới vậy mà lại để ba người chúng ta liên thủ tới đối phó một tên tiểu tử. Tiểu tử này là người nào? Một cái dáng người trắng kiện, giữ lại một chữ phong lông mày nam tử hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú đánh giá Hạ Trường Minh. Nam tử một chỗ ngồi xoa tung rậm rạp tóc dài rủ xuống sau lưng, đứng sững dáng người liền tựa như Thái Sơn đồng dạng uy nga, trong vô hình tản ra to lớn cảm giác áp bách. Quản hắn là ai đâu, hiếm thấy sau khi thấy được bối phận, không nỡ đánh âm thanh chào hỏi. Ngươi hảo. Một bên khác, một cái thể hình hơi nhỏ nhắn xinh xắn thanh tú nam tử cười tủm tỉm phất phất tay hướng Hạ Trường Minh nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Xem ra tâm tình phá lệ cao hứng. Hạ Trường Minh. Hạ Trường Minh trong lúc nhất thời có chút im lặng. Vị này tiên tôn ngược lại là thật nhiệt tình, rất như quen thuộc. Vị cuối cùng thì là thân mang ngực áo trường bào, một chỗ ngồi mực tóc bộ quan, sắc mặt lạnh lùng đạm nhiên nam tử. Mặc dù không có nói cái gì, nhưng ánh mắt cũng là chăm chú nhìn Hạ Trường Minh. Tiểu tử, khoảng cách tiên ma yêu tam tộc chi chiến đã qua bao lâu rồi? Dáng người khôi ngô Tần Thiên hướng Hạ Trường Minh hỏi. Tiên bối, khoảng cách tiên ma yêu tam tộc chi chiến đã qua ngàn năm có thừa. Ngàn năm a? Vậy xem ra lúc trước ma tộc hẳn là lập bại. Ngàn năm sau lại lần nữa khôi phục ma tộc tỉnh lại chúng ta sao? Mẹ nó, suối quẩy. Sớm biết thời điểm chết liền đem thần hồn tự diệt. Vừa nghĩ tới chính mình sau khi chết còn sót lại tại hỗn độn ma vực thần hồn bị đọa hóa vì ma tộc tỉnh lại, Tần Thiên liền không nhịn được bạo nói tục, trên mặt cực độ tức giận. Chương 409, hắn còn không có nghiêm túc đâu. Tần Thiên thậm chí cũng nhịn không được muốn cho mình mà hai cái thai phá tử. Đáng tiếc thân thể không nghe sai khiến. Bất quá nếu là thân thể nghe sai sử lời nói, vậy hắn hẳn không phải là cho mình hai cái thai phá tử, mà là cho ma tộc hai cái thai phá tử. Một bên nóng nhất Tình Trần Hư thì là mặt lộ vẻ lo lắng, đối Hạ Trường Minh khuyên nhủ. Ngươi có thể tới nơi này, nói rõ ngươi có lẽ còn là rất mạnh. Bất quá ta vẫn là khuyên ngươi mau chóng rời đi a. Chúng ta cũng không muốn tổn thương ưu tú văn bối. Chư vị tiền bối yên tâm, văn bối đối với mình vẫn có chút tự tin. Huống hồ văn bối nếu là đi rồi, tiêu diệt nhưng ma tộc trách nhiệm lại có thể giao cho ai? Văn bối chuyến này, chắc chắn tiêu diệt ma tộc. Hạ Trường Minh ngạo khí nghiêm nghị nói. Lời nói này lệnh Tần Thiên ba người cũng vì đó sững sờ. Sau một khắc, Tần Thiên liền ngửa mặt lên trời bộc phát ra hào sảng tiếng cười to. Ha ha ha. Tiểu tử này nói rất hay. Có đảm phách, có đảm đương, ta thích. Trần Hư trên mặt cũng lộ ra nụ cười khen ngợi. Này ngàn năm sau văn bối không đơn giản, một chút đều không thể so bọn hắn lúc trước kém. Thậm chí so với bọn hắn lúc trước còn muốn ưu tú rất nhiều. Lẻ loi một mình liền dám đến đạt hỗn độn ma vực chỗ sâu người, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Hiếm thấy nhìn thấy ngàn năm sau văn bối, Dạ Quân, ngươi cũng đừng một mực tấm khuôn mặt. Trần Hư đối như cũng một mặt lạnh lùng mực áo nam tử bất đắc dĩ nói. Dạ Quân sắc mặt đạm nhiên, đen nhánh hai con ngươi chăm chú nhìn Hạ Trường Minh, rốt cục đạm nhiên mở miệng hỏi. Có lẽ hắn có thể đánh bại chúng ta ba người. Lời này vừa nói ra, Trần Hư cùng Tần Thiên hai người cũng không khỏi kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhiều lần vừa đi vừa về đánh giá Hạ Trường Minh cùng Dạ Quân. Hai người bọn họ vẫn là lần đầu nghe tới Dạ Quân chủ động thừa nhận chính mình sẽ thua. Hơn nữa còn là nói ba người bọn họ liên thủ tình huống dưới sẽ còn thua. Đây là cái kia lãnh nạo vĩnh dạ tiên tôn sao? Sẽ không đoạn hóa thành ma tộc, đầu óc cũng phải hóa rồi a. Trần Hư khó có thể tin vươn bàn tay tại Dạ Quân trước mặt lung lay. Dạ Quân không cao hứng lạnh lùng trừng mắt liếc Trần Hư. Lại tiếp tục ở trước mặt ta lắc lư, ta liền làm thịt ngươi. Giọng điệu này, này nạo khí. Không sai. Đích sắc vẫn là cái kia vĩnh dạ ám ảnh tiên tôn. Có thể hắn vậy mà nói ra như vậy, nói rõ hắn đối trước mắt tiểu tử này đích sắc có cực cao đánh giá cùng tán thành. Đã từng vô song kiếm tiên vô danh tử đều chưa từng chiếm được hắn đánh giá như vậy qua. Vô danh tử là người thế nào của ngươi? Dạ Quân lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Trường Minh, mở miệng hỏi. Từ Hạ Trường Minh trên người, hắn cảm nhận được hết sức quen thuộc nghiêm nghị kiếm ý. Vô danh tử chính là gia sư. Hạ Trường Minh trả lời, trong tay rút ra đế tiên kiếm. Xem ra ngàn năm trước hắn sư tôn đích thật là mười phần nổi danh, cảm giác là cá nhân đều biết nàng. Dạ Quân ba người nhìn thấy Hạ Trường Minh trong tay đế tiên kiếm, hơi hơi trợn to mắt. Có thể tiếp nhận vô danh tử truyền thừa tiên kiếm, đủ để chứng minh vô danh tử đối với hắn tán thành. Nếu thật là vô danh tử đệ tử, cái kia đánh bại ba người bọn họ cũng liền có nhiều khả năng. Vừa nghĩ tới đó, Tần Thiên nhịn không được hưng phấn lên, toàn thân chiến ý nghiêm nghị. Trên người linh lực cùng thần thông khí tức tràn ngập toàn thân cao thấp. Tiểu tử, ta khiêu chiến qua ngươi sư tôn mấy chục lần, còn chưa hề thắng nổi đâu. Lần này liền từ ngươi thay thế ngươi sư tôn tiếp nhận khiêu chiến của ta a. Chỉ cần thắng ngươi, liền coi như thắng nổi vô danh tử. Nghe kỹ, ta chính là Cửu Châu thập địa đệ nhất võ thần tiên tôn, Tần Thiên. Tần Thiên phối hợp nói xong, cũng không đợi Hạ Trường Minh hồi phục, một cái dậm chân, dưới chân đại địa nháy mắt băng liệt, hóa thành một cái bóng mờ xuất hiện ở Hạ Trường Minh trước mặt. Thật kinh người tốc độ. Hạ Trường Minh hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là không nghiêng lệch quay đầu đánh mở đánh nát hư không một quyền. Ánh mắt nhìn qua từ hắn gương mặt sát qua phá hư một quyền, Hạ Trường Minh trong lòng càng thêm không dám khinh thường trước mắt vị này võ thần tiên tôn. Hắn phổ thông một quyền vô luận là tốc độ cùng lực lượng đều gồm nhiều mặt, mà lại trên cánh tay hội tụ linh lực 10 phần tinh diệu, không dư thừa chút nào lãng phí, gài đúng chỗ ngứa hoàn toàn ngưng tụ tại quyền trưởng bên trong. Đặt đến nhìn như bình thường phổ thông một quyền, lại đủ để tùy tiện phá vỡ hư không. Bất quá nếu là muốn đại biểu cho sư tôn ứng chiến, vậy hắn thì càng không thể thua. Hạ Trường Minh trong tay đế tiên kiếm đảo ngược, một kiếm chạm tại Tần Thiên bên hông, kiếm khí bén nhọn nháy mắt liền đem hắn đánh lui mấy dặm. Giữa không trung nên là không có chút nào điểm dùng lực tồn tại, mà Tần Thiên lại là hai chân trực tiếp đạp phá hư không, ngạnh sinh sinh ở chân trời thượng lôi ra một đầu thật dài vết rách dừng lại. Lệnh Hạ Trường Minh vô cùng kinh ngạc chính là, chúng hắn một kiếm Tần Thiên, bên hông lại chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Vừa mới chém chúng lúc liền cảm giác giống như là chém vào một khối cứng rắn bàn thạch thượng. Tần Thiên trên người vẫn chưa ngưng tụ bất luận cái gì tiên giáp, mà là đơn thuần đem tố chất thân thể cùng linh lực rèn luyện đến cực hạn áp xúc, mới đạt tới cứng rắn như thế trình độ. Loại trình độ này đục thể linh lực cường độ, hoàn toàn không phải Trần Khâu loại cấp bậc kia có khả năng so sánh. Tần Thiên túi đầu nhìn qua phần bụng vết kiếm, nhịn không được đối Hạ Trường Minh tán thưởng nói: "Trên đời này có thể tại trên người ta lưu lại vết thương người cũng không nhiều. tiểu tử ngươi kiếm uy có thể một chút cũng không thể so Vô Danh Tử kém. Xem ra, ta cũng phải càng thêm nghiêm túc một điểm. Thần thông võ thần hàng thế. Dứt lời, Tần Thiên hai tay vỗ tay, hạo nhiên thần thông khí tức từ trong cơ thể dâng trào ra, toàn thân cao thấp hiện lên kỳ dị đồ văn, sau lưng một đạo cao mấy trượng lớn ảnh hình người trồi lên. Bóng người thân mang nửa người tiên y liễu, tráng kiện thân thể trần trụi bên ngoài, trên người cùng Tần Thiên đồng dạng dày đặc kỳ dị đồ văn. Khác biệt cùng Hạ Trường Minh triệu hoán trăm trượng thần tôn hoặc là hư linh tướng thần có thể ý niệm điều khiển, Tần Thiên sau lưng ảnh hình người từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì giống nhau tư thế. Hạ Trường Minh nhìn qua Tần Thiên toàn thân hiện ra tương tự vợ hắn yêu hóa sau yêu văn đồ án, nhớ tới hắn sư tôn từng theo hắn nói qua một đời võ thần gia tộc. Gia tộc bọn họ thế hệ cung phụng võ thần, trời sinh nắm giữ võ thần thần thông, thân thể rèn luyện cùng linh lực ngưng tụ đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Đơn thuần cường độ thân thể, võ thần nhất tộc trên thế gian cơ hồ không người có thể so sánh. Nghĩ đến Tần Thiên chính là hắn sư tôn trong miệng từng nói qua võ thần nhất tộc người. Tiểu tử, sau đó ngươi cần phải coi chừng. Ta cần phải nghiêm túc. Tần Thiên mỉm cười, đạp mạnh bước, hóa thành một cái bóng mờ đi tới Hạ Trường Minh trước người. Tốc độ so với vừa nãy còn nhanh hơn mấy lần. Cánh tay như đao chém bổ xuống, hư không khe hở tùy theo rách nứt. Đi đứng hoành đá, chấn vỡ sơn nhạc. Mà phía sau hắn tôn kia võ thần sẽ hoàn toàn thi triển cùng Tần Thiên giống nhau như lúc động tác, võ thần hư tượng huy chạm cổ tay chặt cùng đi đứng uy lực, càng thêm khủng bố. Hạ Trường Minh tránh đi võ thần hư tượng hoành đá, đi đứng đá ra một cái phong nhận hướng phía sau lưng một ngọn núi chém tới. Trong khoảnh khắc này tòa đỉnh núi liền bị hoàn toàn chặt đứt, ầm vang sụp đổ. Nay còn chưa xong, Tần Thiên gần sát Hạ Trường Minh trước người, quyền cước như bạo vũ lê hoa đồng dạng khuynh tả tại Hạ Trường Minh trên người. Hạ Trường Minh nhanh chóng huy chạm trong tay đế thiên kiếm, ngăn lại Tần Thiên cùng hắn sau lưng võ thần hư ảnh nhanh như tàn ảnh một dạng công kích mãnh liệt. Hai thân ảnh ở chân trời bốn phía lập lòe, kiếm khí cùng quyền phong gần như đem phương viên trăm dặm hết thảy phá hủy hầu như không còn. Rất ít gặp đến có người có thể cùng Tần Thiên cận thân không bị thua người. Trần Hư nhìn về phía chân trời thượng kịch chiến hai người, không khỏi ngơ ngác nói: "Dạ Quân lại là nhẹ chợt mắt, lắc đầu. Tần Thiên không phải là đối thủ của hắn, hắn chỉ là tại đánh giá Tần Thiên cực hạn, còn không có nghiêm túc đâu." Chương 410, ta không thể để cho người thắng. Hắn còn không có nghiêm túc. Trần Hư kinh ngạc hoảng sợ nói: "Nhìn kỹ, Hạ Trường Minh thần sắc vân đạm phong khinh, một mực không chút phí sức ngăn lại Tần Thiên mỗi một lần tiến công. Càng là liền thần thông pháp tắc cũng còn không thi triển. Khó trách Dạ Quân sẽ nói hắn có thể đánh bại ba người bọn họ liên thủ." Trần Hư không khỏi đối Hạ Trường Minh cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Chân trời bên trên, tại Tần Thiên thành công khảm ở Hạ Trường Minh trong tay đế tiên kiếm sau, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. "Rốt cục bắt đến ngươi tiểu tử." Vừa dứt lời, một cái thiết quyền liền hung hăng nện ở Tần Thiên mặt bên trên, đem hắn lại đánh bay ra ngoài. Chờ Tần Thiên ổn định tới, ngẩng đầu nhìn dòng lên, mới phát hiện Hạ Trường Minh sau lưng lặng yên ngưng tụ ra một bộ lục tí tu la thần tôn. "Hư Linh tướng thần, ngươi vẫn là Hạ gia huynh đệ người." Tần Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Hạ gia huynh đệ một trong Hạ Phong thần thông. Hắn đã từng thường xuyên sẽ cùng Hạ Phong giao thủ luận bàn, đối với hắn thần thông không thể quen thuộc hơn được. Chỉ là không nghĩ tới, xem như Vô Song kiếm tiên Hạ Trường Minh sẽ thi triển ra Hạ gia thần thông. Bất quá nhìn thấy Hạ Trường Minh rốt cục thi triển ra thần thông, Tần Thiên trên mặt cũng càng thêm hưng phấn lên. Lúc này mới có ý tứ. Đang lúc Tần Thiên muốn lần nữa xông lên trước cùng Hạ Trường Minh nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề làm một vô lớn lúc, một đạo đen nhánh trong suốt kiếm quang đột nhiên từ một bên khác chém về phía Hạ Trường Minh. Hạ Trường Minh lúc này liền phát giác được bên người kiếm quang, tiện tay vung kiếm chém ra một đạo vô hình lăng liệt kiếm quang. Hai đạo kiếm quang va nhau, đen nhánh kiếm quang rách nứt, đem vô hình kiếm quang thôn vệ, chân trời thượng chỉ để lại một đạo dữ tợn hư không khe hở. Tần Thiên bất mãn hướng phía một bên khác Trần Hư giận dữ hét: "Uy, bây giờ là ta tại khiêu chiến hắn, ngươi không nên nhúng tay. Không phải ta muốn xuất thủ, là thân thể của ta căn bản không nghe ta sai sự." Trần Hư chậm rãi bay tới Hạ Trường Minh sau lưng, bất đắc dĩ mở ra hai tay nói: "Hắn cũng không muốn nhúng tay, thậm chí tình nguyện đứng bất động để Hạ Trường Minh giải quyết đều được. Thế nhưng là thân thể cũng không phải là hắn có khả năng điều khiển. Nếu chính hắn cũng muốn ra tay, Trần Hư liền không thể không đối Hạ Trường Minh nhắc nhở. Ta gọi là Trần Hư, thế nhân xưng ta là Hư Vô Tiên Tôn. Ngươi có thể chưa từng nghe qua danh hào của ta, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đừng để ta tiên pháp chạm đến ngươi. Cũng tuyệt đối không được xuất hiện tại thủ thế của ta bên trong. Ta tiên pháp cực kỳ đặc thù, liền xem như Tần Thiên cái kia tứ chi phát triển ngu ngốc cũng vô pháp đón đỡ." Trần Hư thần sắc hết sức nghiêm túc, Hạ Trường Minh thần sắc cũng không khỏi nghiêm túc một chút. Vừa mới một kiếm kia giao phong, hắn liền phát giác được Trần Hư cái kia đặc thù tiên pháp, tựa hồ là đem hết thể cắt ra, hóa quy hư không năng lực. Tần Thiên vừa nghe đến Trần Hư như vậy rèm pha chính mình, tức giận nổi giận đùng đùng. "Trần Hư, ngươi có ý tứ gì? Có dũng khí cùng ta so tài một trận?" Tần Thiên rất muốn tiến lên cho Trần Hư một quyền, có thể thế nhưng thân thể hoàn toàn không tại sự thao khống của hắn bên trong, hoàn toàn là dựa vào bản năng đang hành động. Trần Hư cũng không để ý đến Tần Thiên, hai tay ngón trỏ cùng ngón tay cái chạm nhau, ở giữa chống đi như đào tâm khe hở nhắm ngay Hạ Trường Minh. Chẳng biết tại sao, Hạ Trường Minh lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhanh chóng lách mình biến mất ở Trần Hư thủ thế bên trong. Một giây sau, Hạ Trường Minh trước kia vị trí hư không vặn mèo, một giây sau liền lặng yên không một tiếng động phá vỡ cùng Trần Hư trong tay thủ thế một dạng to lớn hư không lô rách. Vừa mới hắn nếu là chính ở chỗ này, liền sẽ bị hóa quy hư không, là cái người hết sức nguy hiểm. Hạ Trường Minh lúc này đối Trần Hư hạ đạt phán đoán, mà tại phía sau hắn Tần Thiên đã là lại lần nữa vung vậy cường đại võ thần đánh út về phía Hạ Trường Minh. Hạ Trường Minh sau lưng lục tí tu la thần tôn xoay chuyển thân thể, nhẹ nhõm sau đó Tần Thiên tấn manh thế công. Chỉ là xa xa Trần Hư trung quy là cái thai hoàng ẩm, thường xuyên cách xa xa liền bày ra thủ thế nhắm ngay Hạ Trường Minh. Hạ Trường Minh không thể không một bên nên chiến Tần Thiên, một bên thời khắc chú ý Trần Hư động tĩnh. Hắn tiên pháp mặc dù cực kỳ khủng bố, nhưng thi pháp cần khúc nhạc dạo, chỉ cần ở trước đó tránh đi động tác tay của hắn bên trong, liền hoàn toàn không đủ gây sợ. Võ Thần Quyết thần quyền khai thiên. Tần Thiên một quyền đột nhiên hướng Hạ Trường Minh đánh ra, hư không liền tựa như từng mặt tấm gương đồng dạng bị thần uy quyền phong phá thoái. Hạ Trường Minh sau lưng sáu tay hội tụ tiên thuẫn ngăn tại trước người, thần quyền trùng điệp đánh vào tiên thuẫn bên trên. Mặc dù là chấn nát tiên thuẫn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ. Dư uy đem Hạ Trường Minh bốn phía hư không hoàn toàn chấn vỡ. Tần Thiên khiếp sợ không thôi. Liền xem như Hạ Phong cũng không có khả năng ngăn lại hắn một kích này thần quyền, lại bị Hạ Trường Minh tùy tiện ngăn lại. Tại Hạ Trường Minh ngăn lại cái này thần quyền lúc, dưới chân hư không khe hở bên trong chẳng biết lúc nào lặng yên trèo lên mấy đạo bóng đen. Làm Hạ Trường Minh phát giác được lúc, bóng đen đã là thừa cơ trói buộc chặt toàn thân hắn. Ở xa một bên khác Trần Hư đã là thừa cơ đem kết ấn thủ thế nhắm ngay hắn. Đây là ba người phối hợp muốn đem hắn diệt sát. Tần Thiên hấp dẫn hắn lực chú ý, gần sát trước người hắn, lại từ Dạ Quân âm thầm điều khiển bóng đen khống chế thân thể của hắn. Cuối cùng lại Trần Hư ra tay diệt sát. Quá trình này liền Tần Thiên ba người bọn họ cũng không biết. Lại nghĩ nhắc nhở Hạ Trường Minh lúc này đã muộn. Mắt thấy Trần Hư sắp ra tay, Hạ Trường Minh thần sắc cũng không có vẻ kinh hoàng, trong miệng nhẹ giọng thì thầm nói: "Ngưng." Ra lệnh một tiếng, thiên địa đột nhiên thất sắc, Tần Thiên thần sắc khiếp sợ nhìn lấy mình bị chậm dần vô số lần tốc độ, ảnh hưởng thiên địa thần thông. Trần Hư cũng phát hiện trong tay ngưng tụ tiên pháp chậm dần rất nhiều lần, mà Hạ Trường Minh lại tại vùng thế giới này không ảnh hưởng chút nào, huy Trảm Đế tiên kiếm chém ra chói buộc trên người bóng đen. Một cái tay khác trưởng dẫn đầu đối hướng Trần Hư, tại hắn tiên pháp còn chưa thi triển đi ra, Hạ Trường Minh bàn tay đã là vung lên. Một cỗ to lớn uy áp nháy mắt như núi lớn đặt ở Trần Hư trên thân. Trần Hư trong khoảnh khắc từ phía chân trời thượng bị trùng điệp khảm vào đại địa bên trong. Tần Thiên thân hình tốc độ bị chậm dần vô số lần, nhưng vẫn có từ lâu không thua gì thần thông cảnh một dạng tu vi tốc độ, lần nữa vung vậy thần quyền đánh tới hướng Hạ Trường Minh. Chỉ có điều tốc độ như vậy tại Hạ Trường Minh xem ra, đã là quá chậm. Vừa mới hắn cái kia tiên tôn tốc độ đều không thể thương tới hắn mảy may, lần này càng không khả năng. Hạ Trường Minh ngón tay chỉ hướng Tần Thiên, trong miệng sắc lệnh phun ra. Thiên lôi. Oeng. Một đạo to lớn màu vàng tiên lôi không có dấu hiệu nào ầm vang đánh xuống. Cho dù thân thể cứng rắn nữa, Tần Thiên cũng nháy mắt bị cắm vào dưới thân sơn phong bên trong. Cả ngọn núi bị tiên lôi biến thành phế tích hài cốt. Tần Thiên hai tay chống trên mặt đất, các vị trí cơ thể cháy đen rớm máu, toàn thân dòng điện toán loạn, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Bực này tiên pháp thần thông có thể phá vỡ võ thần chân thân. Liền xem như cái kia đã từng danh xưng vạn pháp tiên tôn đạo thanh minh cũng không có khả năng làm được. Làm Tần Thiên từ dưới đất lúc ngẩng đầu lên, Hạ Trường Minh đã là tựa như một trận như gió mát xuất hiện ở trước người hắn, trong tay đế tiên kiếm quấn quanh phong lưu kiếm khí đâm về mi tâm của hắn. Ngưng trệ giữa thiên địa vang lên từng trận ngâm khẽ phong ngâm âm thanh. Vô song kiếm quyết tuyệt minh. Hạ Trường Minh tay cầm đế tiên kiếm đâm xuyên Tần Thiên mi tâm, mười phần ấy nãy nói ra: "Xin lỗi, tiền bối, ta không thể để cho người thắng. Vô luận là vì thủ hộ hắn sư tôn danh dự, vẫn là Cửu Châu thập địa, hắn đều phải tự tay đưa tiễn bọn hắn." Cùng bạo tàn phá bừa bãi kiếm khí phai mở toàn thân, Tần Thiên lại là không để ý chút nào, nhếch miệng cười một tiếng, tùy tiện phóng khoáng cười nói: "Ha ha ha, lại thua. Không hổ là vô danh tử đệ tử. Phiền phức đem cái kia hai tên gia hỏa cũng nhanh lên đưa tới bồi ta." Chương 411, Thiên đạo chi mệnh. Nhất định. Hạ Trường Minh cười khẽ đáp, đưa mắt nhìn Tần Thiên hóa thành linh quang phiêu tán giữa thiên địa. Thần thông thiên địa quy hư. Giá. Đúng lúc này, một tiếng thần thông pháp lệnh, sau lưng dâng lên nồng đậm thần thông pháp tắc khí tức. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Hư đã từ đại địa bên trong bò dậy, đứng lơ lửng trên không, hai tay ngưng kết thần thông pháp ấn. Hạ Trường Minh chỗ trung quanh hư không trong khoảnh khắc vặn vẹo không chịu nổi, bốn phía hư không dần dần tan rã, phản phất chính mình thân hãm một mảnh phá toái vặn vẹo hư không bên trong. Liên toàn thân mình trên dưới cũng bắt đầu dần dần trở nên vặn vẹo hư ảo. Toàn bộ không trung giống như vặn vẹo xoắn ốc. Trần Hư bỗng cảm giác không ổn. Cho tới nay còn chưa có người có thể từ hắn thiên địa quy hư thần thông bên trong chạy ra. Một khi thân thể sinh ra vặn vẹo, trở nên hư ảo, liền sẽ cho đến từ thiên địa ở giữa vặn vẹo, biến mất quy vô, liền sẽ trực tiếp xóa khỏi thế gian. Bởi vì này thần thông quá mức khủng bố, phạm vi cực lớn, hắn cơ bản không đến bất đắc dĩ chưa từng thi triển. Mà giờ khắc này thân thể cũng đã tự động thi triển ngưng quyết thần thông pháp ấn. Hạ Trường Minh túi đầu nhìn chăm chú lên chính mình vặn vẹo hư ảo cánh tay, khóe miệng mỉm cười. Điều khiển thiên địa hư không pháp tắc thần thông sao? Vậy hắn hẳn là thua không được. Hạ Trường Minh chậm rãi nâng lên ngón trỏ chỉ hướng thiên không phía trên, nhẹ giọng thì thầm: "Lấy thần thông thiên đạo chi mệnh, tĩnh hư hóa thực, thiên địa về phục." Tiếng nói rơi, Trần Hư thiên địa quy hư thần thông đột nhiên tiêu tán, hư ảo vặn vẹo thiên địa dần dần phục hồi như cũ. Thiên địa bốn phía tàn phá hư không khe hở cũng nhanh chóng khép lại phục hồi như cũ. "Này, cái này sao có thể?" Trần Hư khiếp sợ trừng lớn hai mắt, một mặt khó có thể tin. Chỉ dựa vào mượn một câu liền để hắn thần thông tiêu tán rồi. Về phục thiên địa năng lực. Đây rõ ràng chính là thiên đạo lực lượng. Tiểu tử này làm sao lại nắm giữ thiên đạo chi lực? Tại Trần Hư chấn kinh lúc, Hạ Trường Minh đã là nhất chỉ hướng hắn, cánh tay tiên lôi toán loạn, kim quang thiểm dược, hội tụ đầu ngón tay. Thiên đạo tiên lôi. Không chút do dự, màu vàng tiên lôi tựa như một đạo dài nhỏ màu vàng thần hồng vậy quán xuyên chân trời, thẳng tắp hướng phía Trần Hư bắn mạnh tới. Phía chân trời vừa mới khép lại hư không lần nữa bị tiên lôi xé mở một đạo đi ngang qua chân trời dài nhỏ khe hở. Trần Hư nâng lên hai tay, như cũng muốn dựa vào quy hư năng lực đem đạo này khủng bố tiên lôi quy hư tiêu tán. Nhưng mà đạo này tiên lôi đã là hội tụ Hạ Trường Minh một kích toàn lực, tốc độ viễn siêu Trần Hư lúc trước. Đưa tay ở giữa, tiên lôi đã là tới gần trước người, vừa mắt chính là óng ánh khắp nơi chói mắt kim quang bao phủ tầm mắt của hắn. Thân thể theo tiên lôi thôn vệ dần dần tiêu tán tiên địa, Trần Hư trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tiên lặng đối Hạ Trường Minh dựng đứng lên ngón tay cái. Lần này hắn rốt cuộc minh bạch Dạ Quân vì cái gì nói bọn hắn coi như ba người liên thủ, cũng sẽ không là này hậu bối đối thủ. Cho đến cuối cùng cái kia dựng thẳng lên ngón tay cái hoàn toàn biến mất chân trời, Hạ Trường Minh mới thu hồi ánh mắt. Trong lòng không khỏi vạn phần tiếc hận. Ngàn năm trước tiền bối đều là chút thoải mái người thân cận. Nếu là bọn họ vẫn còn, Cửu Châu thập địa có lẽ là một phen khác phồn hoa tiên đạo cảnh tượng. Thần Thiên cùng Trần Hư tiêu tán, cuối cùng liền chỉ còn dư Dạ Quân. Chạy theo tay bắt đầu, Dạ Quân tựa hồ liền không có thân ảnh, trừ nhiều lần âm thầm lợi dụng bóng đen hạn chế hắn hành động bên ngoài, hoàn toàn không có nhìn thấy hắn động tác khác. Khí tức gần nấp cũng cực sâu, liền thần thức đủ để bao trùm phạm vi ngàn dặm Hạ Trường Minh cũng tìm không được tung tích của hắn. Hạ Trường Minh chậm rãi từ phía chân trời rơi vào trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi Dạ Quân ra tay. Hắn biết, ma tộc để bọn hắn ba người ở đây cản giết hắn, liền nhất định sẽ tiếp tục độc thủ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Hạ Trường Minh trúng quanh tất cả trong bóng tối mãnh liệt bắn ra vô số bóng đen. Vô số bóng đen cuốn giao cùng một chỗ, hình như một cái bóng đen lồng giam vậy đem Hạ Trường Minh vây ở trong. Bóng đen phía trên lại mãnh liệt bắn ra vô số bóng đen đánh út về phía Hạ Trường Minh, mỗi đạo bóng đen liền tựa như lợi kiếm đồng dạng hướng hắn bốn phương tám hướng tập quyền mà đến. Tại hắn thiên địa thất sắc ngưng trệ thời điểm, còn có thể làm được nhanh chóng như vậy mà lại ẩn chứa vô hạn sát cơ bóng đen kiếm trận, vị này tiền tôn có thể một chút cũng không thể so Tần Thiên cùng Trần Hư nhược. Vô song kiếm quyết và kiếm. Hạ Trường Minh tay cầm đế tiên kiếm, bên cạnh ngưng tụ ra từng chuôi bám vào tiên linh màu vàng tiên kiếm. Trong chớp mắt, vạn chuôi màu vàng tiên kiếm quấn quanh xoay quanh tại Hạ Trường Minh quanh người, tựa như một cái kiếm trận đem hắn bảo hộ ở trung tâm. Bốn phía vô luận những bóng đen kia như thế nào đánh út về phía Hạ Trường Minh, đều bị kiếm trận ngăn cản ở ngoài. Căn bản là không có cách chạm đến Hạ Trường Minh. Mà Hạ Trường Minh vung tay lên, vạn kiếm xoay quanh kiếm trận liền dần dần hướng ngoại xoay quanh quyết tán, trong khoảnh khắc liền đem bóng đen lồng giam xé nát. Cũng liền tại lúc này, Hạ Trường Minh dưới chân cái bóng đột nhiên mãnh liệt bắn ra một đạo hắc ảnh, trong tay một thanh bóng đen trường kiếm từ phía sau đâm về lồng ngực của hắn. Hạ Trường Minh sớm có đề phòng, trong tay đế tiên kiếm xoay chuyển sau lưng, không sai chút nào ngăn lại mãnh liệt bắn mà ra bóng đen kiếm. Trừ bóng đen kiếm bên ngoài, mấy chục đạo tựa như lợi kiếm bóng đen cũng từ dưới chân trong bóng tối bắn về phía Hạ Trường Minh. Hạ Trường Minh thần sắc đạm nhiên, đối với những bóng đen này chẳng thèm ngó tới. Trên người tiên giáp ngưng tụ, bóng đen đều đâm vào tiên giáp phía trên. Liên loại trình độ này có thể đả thương không được hắn. Thông qua đối với mấy cái này ở khắp mọi nơi bóng đen quan sát, Hạ Trường Minh phát hiện những bóng đen này đều là xuất hiện tại khe hở bên trong, hoặc là bóng tối cùng hắc ám bên trong. Mà dưới chân hắn cái bóng liền cũng là một chỗ bóng tối, cho nên vẫn luôn có phòng bị. Dạ Quân rất có thể cũng là giấu ở bóng tối bên trong. Đêm Tiên Tôn, ngươi ở phía dưới đúng không? Hạ Trường Minh cười khẽ đối với dưới chân mình bóng tối nói. Dạ Quân chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra, trong tay cầm bóng đen kiếm, thần sắc lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt không che giấu chút nào đối Hạ Trường Minh thưởng thức. Tuổi con trẻ, liền đã là bao trùm tại ba người bọn họ phía trên. Trên người càng là người mang thế gian chưa hề xuất hiện qua thiên đạo thần thông. Kẻ này phi phàm, ta chính là Vĩnh Dạ Ám Ảnh Tiên Tôn, Dạ Quân. Người tên là gì? Nhưng có tiên tôn danh hảo. Dạ Quân đầu tiên là trịnh trọng tự giới thiệu một phen, sau đó lại đối Hạ Trường Minh hỏi. Bây giờ hắn không còn xưng hô hắn tiểu tử, cũng không phải coi như hậu bối, mà là tôn kính coi như một đời cường đại tiên tôn. Tu tiên vốn là lấy tu vi tôn xưng, không lấy niên kỷ tôn trưởng đấu. Hạ Trường Minh thực lực tu vi tại ba người bọn họ phía trên, theo đạo lý bọn hắn hẳn là tôn xưng hắn tiên hào mới là. Hạ Trường Minh cẩn thận suy nghĩ một lúc, lúc này mới phát hiện hắn giống như từ khi bước vào tiên tôn đến nay, còn chưa từng có tiên hào đâu. Hắn sư tôn bị thế nhân xưng là vô song kiếm tiên, cũng được xưng là vô song tiên tôn. Mà hắn giống như bước vào tiên tôn không lâu, còn chưa từng có phong hào đâu. Tại Hạ Trường Minh, còn chưa có tiên hào. Không có tiên hào. Dạ Quân kinh ngạc nhìn qua Hạ Trường Minh. Tu vi như vậy cường giả, lại còn không có phong tiên hào. Chẳng lẽ hắn thật là mới bước vào tiên tôn không lâu sao? Bất quá hắn cũng thực sự nghĩ không ra có cái gì tiên hào có thể xứng được với hắn. Chỉ sợ danh xưng vô song kiếm tiên vô danh tử cũng không phải đối thủ của hắn. Mắt thấy đánh lén không thành công, Dạ Quân thân thể bản năng lần nữa cắm vào trong bóng đen biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc đã là đi tới xa xa một chỗ rừng tây dưới. Hạ Trường Minh ngưng trệ thiên địa năng lực căn bản là tất cả mọi người đều khó mà ứng đối. Chỉ cần này phương thất sắc thiên địa tại, thế gian ít có tiên tôn có thể đối địch với hắn. Nhưng đối với có thể tùy ý giấu ở hắc ám cùng trong bóng tối hắn, nhưng không có bao lớn tác dụng. Bởi vì hắn thần thông hoàn toàn sẽ không nhận phương thiên địa này ngưng trệ thời gian ảnh hưởng. Dạ Quân hai tay ngưng quyết, thần thông hiện lên, dưới chân bóng đen vô hạn quyết tán, thậm chí là bao phủ toàn bộ hỗn độn ma vực. Thần thông vạn cổ trường dạ. Chương 412, thần thông vạn cổ trường dạ. Dạ Quân thần thông sắc lệnh phát ra, toàn bộ hỗn độn ma vực đã bị hắn thần thông bao phủ. Đơn thuần bao trùm dọc vực, trên đời không ai bằng hắn thần thông. Trong chớp mắt, hỗn độn ma vực tất cả mọi người đều lâm vào đen kịt một màu bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Tất cả mọi người cũng không khỏi lâm vào khủng hoảng. Thiên như thế nào đen? Ta cái gì đều nhìn không thấy. Ai vậy? Không nên sờ loạn, không nên hoảng hốt. Trước chiếu sáng, toàn bộ Cửu Châu thập địa liên quân loạn thành một mảnh, lẫn nhau ở giữa đụng vào nhau. Chỉ có thể nghe tới âm thanh, đã thấy không đến bất luận cái gì người. Có người thử giấy lên tiên pháp chiếu sáng, lại như cũng không nhìn thấy mảy may sáng ngời. Trong tay có thể rõ ràng cảm nhận được tiên pháp phóng thích, trung quanh rõ ràng có thể cảm giác được giấy lên hỏa diễm nhiệt độ, nhưng chính là cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng may ma tộc đại quân bị thanh lý không sai biệt lắm, nếu không đem lâm vào càng thêm thảm liệt hỗn loạn. Nói không chừng lẫn nhau ở giữa sẽ đang kinh hoàng bên trong lâm vào tự giết lẫn nhau. Hắc ám tất cả mọi người đều khuyết thiếu cảm giác an toàn, thảo mục giai binh, cảnh giác bên người mỗi người. Mọi người đều không nên kinh hoàng, bảo trì trấn định. Xích Loan giọng dịu dàng quát. Ồn ào hỗn loạn tràng diện lúc này mới yên tĩnh một chút. Tất cả mọi người lẫn nhau yên tĩnh cảnh giác bốn phía. Xích Loan cùng Cửu Tôn cũng đều thử giấy lên phượng hỏa cùng long viêm, lại là đồng dạng không nhìn thấy. Xích Loan cùng Cửu Tôn hai người rất là chấn kinh. Này quen thuộc đêm tối thần thông, Vĩnh Dạ Tiên Tôn tên kia cũng thức tỉnh rồi. Hắn là tại với ai giao thủ, có thể buộc hắn sử xuất vạn cổ trường dạng. Xích Loan, hẳn là Dạ Quân tên kia thi triển thần thông. Chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Cửu Tôn thử sờ về phía bên cạnh Xích Loan hỏi. Một mảnh đen kịt dưới, hắn chỉ có thể nương tựa theo đối xích loan đại khái vị trí cùng cảm giác tìm kiếm. Bàn tay mò tới một cỗ mềm mại xúc cảm, chẳng biết tại sao Cửu Tôn nhẹ nhàng nhéo nhéo. Hả? Đây là xích loan khuôn mặt sao? Thật mềm. Như thế nào sờ không tới xương cốt? Ngay tại Cửu Tôn nghi hoặc lúc, một kích tú quyền đột nhiên nện vào cái hông của hắn. Ngô ngô. Xích Loan, ngươi làm gì? Cửu Tôn che eo ở giữa bị đau hỏi. Vì cái gì hắn vô duyên vô cớ liền lại bị đánh, mà lại nàng hoàn toàn không có nương tay. Hừ, không nhìn thấy không cẩn thận đánh tới. Hắc ám bên trong, Xích Loan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ngữ khí thẹn giận nói: "Gia hỏa này, thừa dịp tối sờ loạn cái gì?" Bất quá đánh về đánh, Xích Loan vẫn là trong bóng đêm chủ động dắt Cửu Tôn tay. "Xích Loan." Cửu Tôn không hiểu nhẹ giọng kêu gọi nói: "Vì cái gì mới vừa rồi còn sinh khí đánh hắn Xích Loan, làm sao lại bỗng nhiên dắt tay của hắn? Ta chỉ là không muốn đi tán mà thôi." Xích Loan nhẹ giọng giải thích. Cũng may Hắc ám bên trong hoàn toàn không nhìn thấy mặt mũi của nàng. Cửu Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng sức nắm chặt Xích Loan mạnh khảnh bàn tay. Đột nhiên cảm giác được dạng này giống như cũng không tệ. Một bên khác, Hạ Trường Minh cũng hết sức kinh ngạc nhìn xung quanh bốn phía đen nhánh một mảnh. Cũng thử qua lợi dụng tiên pháp chiếu sáng, lại phát hiện căn bản không hề có tác dụng. Mảnh này đêm tối tựa như là bao phủ tại con mắt ở trong một dạng, chỉ có vô tận đen nhánh. Mà này vô tận đêm tối chính là Dạ Quân lĩnh vực. Hắn có thể trong bóng đêm tới lui tự nhiên, ở khắp mọi nơi. Có thể đem bóng đen lợi kiếm bao phủ cả phiến thiên địa. Hạ Trường Minh phát giác được nguy cơ, nhanh chóng lấy tiên giáp cùng kiếm khí bảo vệ toàn thân. Một giây sau, liền có thể cảm giác được rõ ràng vô số bóng đen từ trong bóng tối bắn ra, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Dày đặc trình độ cơ hồ không có chút nào khe hở. Hạ Trường Minh trong cơ thể tiên linh bắn ra, mênh mông tiên linh bao phủ toàn thân. Tiên giáp tại vô số bóng đen chạm kích bên trong xuất hiện một tia khe hở, nhanh chóng liền bị tiên linh khép lại. Hạ Trường Minh hai tay thả lỏng phía sau, đi bộ nhàn nhã vậy đi trong bóng đêm, hoàn toàn làm lơ không chút nào dừng lại bóng đen công kích. Giấu kín trong bóng tối Dạ Quân khiếp sợ không thôi. Hạ Trường Minh trên người chẳng những tràn đầy tinh thuần tiên linh lực, thậm chí liền linh lực đều phảng phất vô cùng vô tận. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy thế gian có người có thể người mang khổng lồ như thế tiên linh. Có thể có được tiên linh tán thành không ít người, nhưng giống Hạ Trường Minh một dạng có thể lấy tiên linh chi hải bám vào toàn thân, hắn chưa bao giờ thấy qua. Tăng thêm Hạ Trường Minh tiên đạo thần thông chi lực, Dạ Quân càng thêm cảm giác người trước mắt không đơn giản. Hạ Trường Minh cũng không phải là chẳng có mục đích du tẩu trong bóng đêm, mà là tại cảm giác Dạ Quân chỗ phương vị. Thế gian tiên pháp cũng được, thần thông cũng tốt, tuyệt đối không có hoàn mỹ đến không có kẽ hở tồn tại. Bao nhiêu đều sẽ tồn tại giới hạn cùng khuyết điểm. Cho dù là vô song kiếm quyết một chiêu cuối cùng đủ để chôn vùi thế gian hết thể kiếm chiêu, cũng sẽ bởi vì to lớn khủng bố kiếm ý cùng tự thân linh lực giới hạn hạn chế phạm vi. Giống Dạ Quân dạng này bao trùm cả phiến thiên địa, ẩn nấp hắc ám, lại có thể khởi xướng vô số tiến công thần thông, có chút quá mức hoàn mỹ không một tì vết. Mặc dù thân ở vô tận đêm tối, nhưng tiên pháp thần thức đều không bị ảnh hưởng chút nào. Hạ Trường Minh nhắm hai mắt lại, tại thần thức bao trùm phía dưới, phát hiện đứng sừng sững ở ngoài ngàn dặm Dạ Quân. Tránh được ngược lại là rất xa. Rõ ràng có thể chui vào trong bóng đen tránh đi thần trí của hắn dò xét, hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác hiện thân? Phản phất sợ bị hắn thần thức cảm thấy được đồng dạng, còn cố ý tránh được mười phần xa xôi. Chẳng lẽ nói, Hạ Trường Minh trong lòng đã có phỏng đoán. Bàn tay chậm rãi vươn hướng ở ngoài ngàn dặm Dạ Quân. Dạ Quân thần sắc sững sờ. Trùng hợp, vẫn là nói hắn phát hiện hắn rồi. Không có khả năng. Hắn lúc này ở xa ở ngoài ngàn dặm điều khiển bóng đen, hắn không có khả năng phát hiện hắn. Hạ Trường Minh khỏe miệng hơi hơi dương lên, lại chậm rãi để tay xuống cánh tay. Lấy linh thể tư thái xuất hiện ở Dạ Quân trên không. Dạ Quân lại không chút nào chi giác, gặp Hạ Trường Minh buông cánh tay xuống, càng thêm chắc chắn vừa rồi chỉ là trùng hợp mà thôi. Thế gian còn chưa có nhân thần biết lĩnh vực có thể lật nắp ở ngoài ngàn dặm. Có thể một giây sau, Dạ Quân nháy mắt cảm thấy nguy cơ, một đạo tiên lôi đột nhiên đánh xuống. Dạ Quân kịp thời bao khỏa lên bóng đen ngăn trở tiên lôi, bóng đen nháy mắt bị kích phá, giống như lưu tinh từ phía chân trời rơi xuống. Hắn biết hắn ở đây. Dạ Quân thần sắc chấn kinh. Vững tin Hạ Trường Minh là có thể cảm thấy được hắn tồn tại. Nhưng này tiên pháp vì cái gì có thể cách xa nhau xa xôi như thế liền bỗng nhiên thi triển? Toàn bộ đêm tối đều tương đương với ánh mắt của hắn, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Hạ Trường Minh đưa tay cùng ngưng quyết thi pháp. Dạ Quân không kịp nghĩ nhiều, dưới chân đại địa lom rách nước, vô số kình thiên cự thạch đột nhiên dâng lên, sẽ phải đem hắn mai táng trong đó. Hắn giơ tay lên, nháy mắt lợi dụng bóng đen đem cự thạch vỡ nát. Có thể cự thạch có thể đánh nát, tiên lôi cùng cuồng phong lại khó mà ngăn cản. Cuồng phong cùng tiên lôi tập quyền thành một đạo tiên lôi phong bạo đem hắn giam ở trong đó. Dạ Quân chỉ phải dâng lên bóng đen bao khỏa thực toàn thân ngăn cản. Hạ Trường Minh thấy thế, vững tin trong lòng suy đoán, thi triển vạn cổ trường dạ thần thông hạ Dạ Quân, là không cách nào lại một mực chui vào trong bóng đen ẩn nấp. Nếu không đối mặt hắn mạnh mẽ như vậy tiên pháp vây tạc, hắn không thể lại tình nguyện lựa chọn ngạnh sinh sinh đo lấy. Nếu biết Dạ Quân tránh không được, vậy còn dư lại liền dễ làm. Hạ Trường Minh linh thể vươn tay nhắm ngay bao khỏa tại trong bóng đen Dạ Quân, bàn tay nhẹ hợp, một cô khủng bố to lớn áp lực nháy mắt đem hắn bóng đen vòng bảo hộ bóp nát. Trong tay đế tiên kiếm tự động ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm hồng bạch phá đêm tối hướng Dạ Quân cực nhanh mà ra. Xé rách hư không ú quang chiếu sáng đen nhánh vô tận đêm tối. Chương 413, kiếm một đôi vô danh tử căm hận. Dạ Quân trợn mắt nhìn một đạo hành huy kiếm mang hướng phía trước người mình đánh tới. Cho đến cái tia đạo chói mắt kiếm mang quán xuyên thân thể của hắn, kiếm khí bén nhọn theo tiên linh đem thân thể của mình một chút xíu tinh hóa, Dạ Quân trên mặt đều triển lộ khó có thể tin thần sắc. Hắn cứ như vậy bị đánh bại dễ dàng rồi. Đây là lần đầu hắn thi triển ra vạn cổ trường dạ thần thông sau, còn thua triệt để như vậy. Túi đầu nhìn lấy mình dần dần phiêu tán huỳnh quang thân thể, Dạ Quân khỏe miệng cũng hiếm thấy lộ ra một vệt nhu hòa mỉm cười. Mà chuôi này xuyên qua thân thể của hắn đế tiên kiếm đã là một lần nữa bay trở về Hạ Trường Minh trong tay. Hạ Trường Minh tay cầm đế tiên kiếm, người nhẹ nhàng rơi xuống Dạ Quân trước người. Dạ Quân ngẩng đầu, Lãnh Tuấn gương mặt lộ ra một vệt nhu hòa tán dương mỉm cười. Đa tạ. Đối với thần hồn rơi vào hỗn độn ma vực, không cách nào bước vào luân hồi bọn hắn tới nói, có thể lấy loại phương thức này quay về giữa thiên địa, đã là kết cục tốt nhất. Giống như đưa mắt nhìn Tần Thiên cùng Trần Hư hai người đồng dạng, Hạ Trường Minh lần nữa đưa mắt nhìn Dạ Quân nhàn nhạt phiêu bánh rời đi, nói khẽ: "Tiền bối đi thong thả." Dạ Quân nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, cứ như vậy theo một trận thanh phong phiêu tán thiên địa. Toàn bộ hỗn độn ma vực bao phủ đêm tối cũng dần dần giống như thuốc màu đồng dạng từ thiên địa ở giữa làm nhạt tiêu tán, lần nữa lộ ra hỗn độn ma vực vốn là mờ tối, không thấy ánh mặt trời cảnh tượng. Cũng không biết vợ hắn thế nào. Hạ Trường Minh tâm buộc lên Tô Nguyệt Ly, muốn nhanh chóng đi tìm nàng. Nhưng ở trước đó, hắn còn phải giải quyết đi một người. Núp trong bóng tối nhìn hồi lâu đi. Vị tiền bối này, còn không có ý định lộ diện sao? Hạ Trường Minh hướng phía một chỗ đá ngầm sau nhẹ nói. Sớm tại trong đêm tối dò xét Dạ Quân chỗ lúc, hắn liền đã phát hiện còn có người thứ tư núp trong bóng tối. Chỉ là người này tựa hồ cũng không tính cùng Dạ Quân ba người bọn họ liên thủ. Tựa hồ là có thể một mình điều khiển thân thể tồn tại. Hạ Trường Minh tiếng nói vừa ra, một cái sắc mặt khó coi, thần sắc lãnh đạo nam tử chậm rãi từ đá ngầm sau đi ra. Một đôi tròng mắt lạnh như băng chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Trường Minh. Người rất mạnh, có thể lấy lực hiện lượng một người đánh bại Tần Thiên ba người, cho dù là hắn cũng không dám nói tùy tiện làm được. Hắn vốn là cũng không có ý định để ý tới Hạ Trường Minh, thẳng đến nhìn thấy trong tay hắn đế tiên kiếm. Ngươi là vô danh tử đệ tử? Kiếm nhất cử lên trong tay tiên kiếm đối Hạ Trường Minh lạnh giọng hỏi. Hạ Trường Minh nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn không thích bị người dạng này cầm kiếm giơ, nhất là đối phương tựa hồ kẻ đến không thiện. Cho tới nay đụng phải đều là một chút sùng kính hắn sư tôn lại hoặc là kính sợ hắn sư tôn người, người này thấy thế nào đều không giống cái kia hai loại người. Xem ra càng giống là tới trả thù. Tiền bối là cùng gia sư thế nhưng là có quan hệ gì? Hừ, an tết, ta cùng nàng thề sống chết không ngớt. Chính là nàng cướp đi ta hết thảy. Kiếm nhất cử tiên kiếm, trừng mắt trừng trừng, kiếm ý cùng sát khí xông thẳng tới chân trời, bốn phía đại địa bị hắn quanh người cuồng loạn kiếm khí quét ngang hoàn toàn thay đổi. Hạ Trường Minh chăm chú nhíu mày. Hắn sư tôn một lòng tâm hệ thiên hạ thương sinh, giữ gìn Cửu Châu thập địa an nguy, làm sao lại là cái loại người này? Tiền bối có phải hay không đối sư tôn ta có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? Không có hiểu lầm. Xem ra nàng không có cùng ngươi nói đến qua. Đã từng nàng là như thế nào nhục nhã ta, cướp đi ta hết thảy. Kiếm một mặt thượng tràn đầy căm hận, trên người kiếm ý cùng sát khí càng hung hiểm hơn, liền trong cơ thể lan tràn ra ma khí cũng càng thêm tràn đầy. Nàng cái kia vô song kiếm tiên tiên hảo vốn phải là thuộc về ta, mà nàng lại một mặt không có chút nào hào hứng bộ dáng ngay trước mặt mọi người nhục nhã ta. Cướp đi vốn nên thuộc về ta tiên hảo. Cho đến hôm nay, kiếm một như cũ quên không được đã từng phát sinh hết thảy. Tựa như chút xuống này ngàn năm qua căm hận đồng dạng, hướng về Hạ Trường Minh phẫn hận nói ra đã từng phát sinh qua hết thảy. Ngàn năm trước, thế gian vốn là chỉ có một vị kiếm tiên, chính là bị vô số người kính sợ tán thưởng hắn, thế một kiếm tiên. Có thể bỗng nhiên một ngày nào đó, vô danh tử hành không xuất thế, lấy cơ hồ nghiền ép chúng tiên tôn thực lực đánh bại vô số tiên tôn. Mới đầu hắn vẫn chưa để ý, chỉ coi là cái nào đó mới ra đời kiếm tu thôi, có thể nào cùng hắn thế một kiếm tiên so sánh. Thẳng đến về sau hắn chú ý tới nàng lúc, vô danh tử đã nhảy lên đăng đỉnh, trở thành cùng hắn sánh vai đủ minh kiếm tiên. Thế gian từ đây nhiều hơn một vị kiếm tiên. Cái này khiến hắn thực sự khó mà tiếp nhận. Thế gian kiếm tu một đạo, làm sao có thể có người có thể cùng hắn nổi danh? Về sau hắn liền tự mình đi kiến thức một trận vô danh tử cùng một vị tiên tôn quyết đấu. Cơ hồ không chút huyền niệm, lấy một kiếm xé rách thiên địa khủng bố kiếm ý đánh bại đối thủ. Lúc ấy trong lòng hắn tuy có rung động, nhưng càng nhiều kinh hỉ. Vô danh tử cái kia tĩnh như đầm sâu, siêu nhiên thoát tục dung nhan tuyệt thế, cùng chấp kiếm ngạo lập thương khung ưu mỹ tiên tư thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Khi đó hắn liền vững tin, chỉ có cùng hắn đều là kiếm tiên vô danh tử mới là xứng được với hắn tốt nhất đạo lữ. Hai người bọn họ nếu là liên thủ, thế gian đem không người có thể địch. Thế nhưng là tại hắn trịnh trọng triệu tập tất cả tiên tôn chứng kiến hắn hướng vô danh tử tỏ tình lúc, nàng lại ở trước mặt tất cả mọi người, nhẹ trao lại lông mày, lộ ra một mặt ghét bỏ cự tuyệt hắn. Còn nói hắn lòng mang khăng khăng ác niệm, để hắn hảo hảo tĩnh tâm. Khi đó hắn tu hành mấy trăm năm, được đến tất cả đều là tán thưởng, chưa hề có người nói như vậy qua hắn. Càng làm cho hắn trước mặt mọi người bị trò mèo, trở thành tất cả tiên tôn trò cười. Về sau, thế gian nhân vật quan trọng trục xuất Cửu Châu thập địa đệ nhất kiếm tiên, tôn lấy vô song kiếm tiên danh hiệu, mời hắn cùng vô danh tử phân cao thấp. Nhưng mà hắn lại đợi mấy ngày không gặp đến vô danh tử thân ảnh. Vốn là dựa theo vô danh tử không có ứng chiến, vô song kiếm tiên tiên hào liền cũng là thuộc về hắn. Có thể đến cuối cùng một ngày, vô danh tử vẫn là không tình nguyện bị người đẩy đến đây. Sau đó hắn liền bại. Bị bại như ngày ấy nhìn thấy như vậy một dạng triệt để. Vô danh tử không đến 10 chiêu liền đánh bại được vinh dự thế một kiếm tiên hắn. Ngày đó khuất nhục rõ mồn một trước mắt, mà vô danh tử lại không biết hắn. Thủ thắng sau vô danh tử khuôn mặt rất là kinh ngạc, trước mặt mọi người liền nói ra câu kia nhói nhói hắn hôm nay lời nói. Ngươi thật là thế gian đệ nhất kiếm tiên sao? Câu nói này liền như là một thanh kiếm sắc đồng dạng một mực cắm ở trong lòng của hắn. Cho dù qua trăm ngàn năm, hắn đều đã từng quên. Đây quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Từ đó về sau, hắn mất đi hết thảy. Danh dự, tiên hào cùng những cái kia sùng kính hắn người. Vì đánh bại vô danh tử, hắn cuối cùng cả đời lại chưa thể toàn nguyện. Cuối cùng càng là không tiếc bán những người khác, chính tay đâm thân nhân, dùng bỏ Cửu Châu thập địa, cam nguyện đọa hóa vì ma tộc, chỉ vì truy cầu vĩnh sinh. Nếu là có vĩnh sinh sinh mệnh cùng thời gian, hắn nhất định có thể đánh bại vô danh tử. Hắn hôm nay, so đã từng càng thêm cương đại. Hạ Trường Minh nghe yên tĩnh nghe xong kiếm một cái kia giống như chấp niệm một dạng căm hận, khe khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn sư tôn câu nói kia đích xác làm người rất đau đớn tâm, nhưng hắn biết lấy hắn sư tôn cá tính, nên chỉ là đơn thuần kinh ngạc, đồng thời không có ác ý gì. Hết thảy đều chỉ là kiếm một chính hắn không thể nào tiếp thu được chính mình dễ dàng như thế là bại, từ thế gian đệ nhất kiếm tiên vị trí ngã xuống chấp nhận thôi. Liền hôm nay kết quả mà nói, hắn cam nguyện đọa hóa vì ma tộc, có lẽ chính là hắn sư tôn ngày ấy sớm đã nhìn thấu tâm tính của hắn. Đối với loại này tự cam biến thành ma tộc người, hắn không có chút nào đồng tình. Hạ Trường Minh tay cầm đế tiên kiếm chỉ hướng kiếm một, thần sắc lạnh lùng nói ra: "Chỉ bằng ngươi, vĩnh viễn cũng so ra kém sư tôn ta." Chương 414, ngươi căn bản không có cách nào cùng ta sư tôn so sánh. Kiếm một thần sắc ngốc trệ, sau đó nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi căm hận ngắm nhìn Hạ Trường Minh. Hạ Trường Minh câu nói này liền phảng phất lại là một thanh kiếm sắc đâm vào trong lòng của hắn. Hắn nhất không thể nào tiếp thu được chính là, có người dám nói hắn không bằng Vô Danh Tử. "Tốt, rất tốt. Nếu ngươi là Vô Danh Tử đệ tử, vậy hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ta muốn chém xuống đầu của ngươi, nâng lên Vô Danh Tử trước người. Như vậy, Chí Cao Ma Thần tên kia cũng sẽ đồng ý ta giết Vô Danh Tử." Kiếm từng cái dậm chân, hóa thành một đạo kiếm hồng hướng Hạ Trường Minh cực nhanh, tốc độ xa xa tại Tần Thiên bọn người phía trên. Chỉ cần là Vô Danh Tử người, vậy hắn liền muốn toàn bộ giết chết. Thân là nàng đồ đệ Hạ Trường Minh, nhất định đối nàng rất trọng yếu. Hắn muốn nhìn đồ đệ mình đầu lâu ở trước mắt lời nói, nàng có phải hay không còn có thể như ngày xưa như vậy yên lặng. Nhìn qua lao vụn vụt tới kiếm một, Hạ Trường Minh nội tâm không có chút nào gợn sóng, đạm nhiên tự nhiên. Kiếm một thân bên trên kiếm y cùng kiếm uy đều mười phần lăng lệ, là hắn gặp qua trừ hắn sư tôn bên ngoài người mạnh nhất. Bất quá cùng hắn sư tôn so sánh, còn kém xa. Hạ Trường Minh thậm chí đều không tiếp tục phát động ngưng trệ thời gian tiên địa thất sắc, cũng không có thi triển bất luận cái gì thần thông tiên pháp. Vẹn vẹn một tay cầm đế tiên kiếm liền ngăn lại kiếm vung lên chạm mà đến một kiếm. Kiếm một không ngừng cơ trong tay tiên kiếm, huy chạm như gió táp, nhanh giống như vô ảnh, tựa như huyễn ảnh múa kiếm đồng dạng chút xuống chẳng kích. Hạ Trường Minh đồng dạng không chút hoang mang vung vẩy đế tiên kiếm ngăn lại kiếm một mỗi một lần công kích. Hai người giao phong, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, đao quang kiếm ảnh, kiếm quang bao vây lấy lẫn nhau thân thể, cùng loạn kiếm khí bén nhọn ở chân trời tùy ý tung hành. Không trung màn đêm trong nháy mắt rách nát không chịu nổi, khắp nơi tràn ngập lẫm liệt kiếm uy. Thế một ngày kiếm phá thương khung. Mắt thấy chỉ dựa vào kiếm chiêu căn bản là không có cách chạm đến Hạ Trường Minh mảy may, kiếm một thoáng kéo ra cùng Hạ Trường Minh khoảng cách, trong tay tiên kiếm ném không trung, cắm thẳng trong màn đêm. Sau một khắc, một thanh trăm trượng cự kiếm từ trong màn đêm phá mây chém ra, kiếm phong trực chỉ lăng lập ở chân trời phía trên Hạ Trường Minh. Hạ Trường Minh thần sắc đóng băng, trong tay đế tiên kiếm nâng cao, kiếm ý kéo lên, linh lực ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, một thanh xuyên thẳng màn đêm phía trên trăm trượng tiên kiếm đứng sững giữa thiên địa. Vô Song Kiếm Quyết Khuynh Thiên. Trăm trượng tiên kiếm chém xuống, thẳng tắp chém về phía kiếm một cái kia phá mây mà ra tiên kiếm. Hai thanh kiếm ý nghiêm nghị trăm trượng tiên kiếm đụng vào nhau, khủng bố kiếm khí xé nát thiên địa. Kiếm quang như là từng vệt sóng nước nộn nhạo lên, đem phương viên trăm dặm sông núi thảo mục hết thảy đều hóa thành vỡ nát. Sơn nhạc nguy nga liền như là nhỏ bé đá vụn vậy bị hóa thành mảnh vụn. Hạ Trường Minh cùng kiếm một, hai người giống như đưa thân vào một mảnh phá toái hư không, hai thanh tiên kiếm như cũ tại trong hư không giao phong. Kiếm một thần sắc dần dần ngưng trọng. Gia hỏa này làm sao lại có như thế kiếm ý bén nhọn? Ngàn năm trước hắn đã là đứng hàng tiên tôn liệt kê, bây giờ đoạn hóa ma tộc ngàn năm, lại có ma khí gia trì, hắn đã sớm so đã từng cường đại vô số lần mới là. Làm sao lại liền Vô Danh Tử đệ tử đều không thể đánh bại dễ dàng? Hơn nữa thoạt nhìn, gia hỏa này thần sắc tựa hồ so hắn còn muốn nhẹ nhõm. Chẳng lẽ hắn này cũng còn không thi triển toàn lực sao? Không, không có khả năng. Hắn đều đã là toàn lực ứng phó, tên kia không có khả năng không thi triển toàn lực. Kiếm một lòng bên trong như thế an ủi mình nói, có thể một màn kế tiếp để vẻ mặt hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy Hạ Trường Minh vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng vung lên, trăm trượng đế tiên kiếm đem hắn tiên kiếm đè xuống, thân kiếm nháy mắt xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Cái này sao có thể? Kiếm vừa có chút khó có thể tin. Hạ Trường Minh lại là mặt lộ vẻ thất vọng. Con tưởng rằng đã từng cùng hắn sư tôn sánh vai nổi danh kiếm tiên sẽ có bao nhiêu lợi hại đâu. Liên loại trình độ này, còn không bằng hắn sư tôn một nửa. Chạm. Hạ Trường Minh in trong miệng khẽ đọc, hai ngón chém xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn, đế tiên kiếm đem kiếm một chôi này trăm trượng tiên kiếm chém vỡ. Khuynh thiên kiếm quang cắm thẳng kiếm một. Thế một ngày kiếm lâm thiên địa. Kiếm quính lên vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, phá toái trăm trượng tiên kiếm tự động nứt toát ra, hóa thành từng mảnh phá toái kiếm mảnh. Mỗi một khối kiếm mảnh lại lần nữa ngưng tụ trở thành từng chôi cùng lúc trước trong tay giống nhau như lúc tiên kiếm. Giây lát ở giữa, mấy vạn tiên kiếm bảo vệ sắp bị Khuynh Thiên Cự kiếm chém xuống kiếm một. Vô số tiên kiếm bị Khuynh Thiên Cự kiếm lại lần nữa chém vỡ, nhưng kiếm một cũng thừa này thoát ly. Trong tay lần nữa ngưng quyết điều động, phá toái tiên kiếm tàn phiến lần nữa ngưng tụ thành từng chôi tiên kiếm. Tại bàn tay hắn điều động dưới, tiên kiếm hội tụ vào một chỗ, giống như dòng sông vậy tụ tập cùng một chỗ tập quyền hướng Hạ Trường Minh. Vô Song Kiếm Quyết và kiếm. Hạ Trường Minh dáng người lù lù bất động, bên cạnh đế tiên kiếm lơ lửng, từng chôi màu vàng óng ánh tiên kiếm liền ngưng tụ mà thành. Trong chốc lát, vạn chôi chiếu sáng chân trời màu vàng tiên kiếm liền lơ lửng ở phía sau hắn. Đi. Hạ Trường Minh ra lệnh một tiếng, vạn kiếm thể phát, vạn đạo kiếm hồng như dày đặc màu vàng như mưa rơi mãnh liệt bắn mà ra. Màu vàng vô hình tiên kiếm cùng đen nhánh tiên kiếm ở chân trời thượng không ngừng vừa đi vừa về giao thoa, lẫn nhau giao phong. Phá toái đen nhánh tiên kiếm bị chém vỡ về sau, liền nhanh chóng lấy mảnh vụn hóa thành vô số thân mới tiên kiếm lao vùn vụt. Mà Hạ Trường Minh sau lưng càng là liên tục không ngừng ngưng tụ mới tiên kiếm bắn ra. Kiếm một chắc chắn Hạ Trường Minh tuyệt đối không cách nào thắng qua hắn. Trở thành ma tộc hắn, linh lực tại hỗn độn ma vực bên trong là vô cùng vô tận. Hắn phá toái ngưng tụ tiên kiếm số lượng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ cần hao hết Hạ Trường Minh linh lực, thắng lợi chắc chắn thuộc về hắn. Hạ Trường Minh cũng dần dần phát giác được kiếm một đen nhánh tiên kiếm số lượng tựa hồ càng ngày càng nhiều, tựa như vô hạn phân liệt đồng dạng. Chặt đứt một thanh liền sẽ biến thành hai thanh. Nhìn thấy mỗi một chuôi đen nhánh tiên kiếm bên trên tán phát vận đục ma khí sau, Hạ Trường Minh liền biết nên làm như thế nào. Đánh cái thanh thủy búng tay sau, Hạ Trường Minh sau lưng lại lần nữa ngưng tụ tiên kiếm đều bám vào lên một tầng xanh biết tiên linh, thân kiếm toát ra lập lòe tiên lôi. Có tiên lôi cuốn quanh tiên kiếm tốc độ càng kinh người hơn, chợt lóe lên, sau lưng kéo lấy từng đầu thật dài màu vàng hồ quang điện. Tại tiên lôi ra hộ dưới, liên tiếp chạm phá hơn 10 thanh đen nhánh tiên kiếm. Mà những cái kia đen nhánh tiên kiếm cũng chưa thể lại tiếp tục phân liệt, bị tiên linh đều tịnh hóa tiêu tán. Không có quá nhiều một lát, chân trời nổ lên phong đen nhánh tiên kiếm càng thêm ít, đầy trời xuyên qua đều là kim lôi lập loè tiên kiếm. Kiếm một quá sợ hãi, vội vàng tránh đi từng đạo chạy nhanh đến tiên kiếm, nhưng vẫn là bị vô số thân tiên kiếm đâm xuyên thân thể. Tiên lôi ở trên người tàn phá bừa bãi, tiên linh bắt đầu tịnh hóa xua tan thân thể của hắn. Cái này sao có thể? Ta làm sao lại thua? Kiếm vừa phát ra không cam lòng gầm thét, trên người ma khí lại lần nữa bốc lên, thậm chí là ngăn chặn trong cơ thể tiên linh. Hắn tự thân phẫn nộ, không cam lòng, đố kỵ, cùng đối vô danh tử tử hận, vốn là ma tộc lực lượng nơi phát ra. Có thể nói hắn đoạn hóa ma tộc là tất nhiên kết quả. Hạ Trường Minh tay cầm đế tiên kiếm cắm vào trong hư không, tiên kiếm bốc lên, kiếm quang giống như không ngừng kéo dài tới chạc cây vậy đem hư không phân liệt chia năm xẻ bảy. Vô song kiếm quyết chú thiên. To lớn kiếm quang đem kiếm một thôn vệ trong đó, đem hắn trên người ma khí chẳng trừ, hộ tống tiên linh thừa cơ tịnh hóa phai mở thân thể của hắn. Cho đến cuối cùng, kiếm một vẫn như cũng là lòng tràn đầy không cam lòng. Vì hướng vô danh tử báo thù, hắn cam nguyện đoạn hóa ma tộc ngàn năm, mất đi hết thảy, cuối cùng lại là cái gì cũng không có cải biến. Liên đệ tử của nàng cũng vô pháp lại chiến thắng. Hắn thật không cam lòng. Nhìn qua sắp tiêu tán kiếm một, Hạ Trường Minh vẫn như cũng là sắc mặt đóng băng lặp lại ra câu nói kia. Chỉ bằng ngươi, căn bản không có cách nào cùng ta sư tôn so sánh. Chương 415, chân chính cửu vĩ tư thái. Một bên khác, tại cùng Hạ Trường Minh sau khi tách ra, Tô Nguyệt Ly phá vỡ hắc vụ đi ra lúc, đã đi tới một chỗ xa lạ cung điện bên trong. Trong cung điện một mảnh tiêu điều rách nát, hai bên đứng sừng sững lấy từng tôn ma tượng. Tô Nguyệt Ly tiến lên nhìn kỹ, đứng sững ma tượng chính là ma tộc bảy đại ma thần pho tượng. Bảy đại ma thần pho tượng đều một mực hướng về một phương hướng, thần sắc giống như cung kính, giống như kính sợ. Tô Nguyệt Ly theo phương hướng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại điện trung ương phía trên cùng ngồi một thân ảnh. Thân ảnh dựa vào tại vương tọa bên trên, bàn tay sử nghiêm mặt gò má, tựa như cao cao tại thượng, không ai bị nổi chân chính ma thần. Đây cũng là một pho tượng sao? In. Mờ tối phía dưới chỉ có thể nhìn thấy vương tọa cái kia đạo mơ hồ bóng người, cũng không thể nhìn thấy chân dung. Tô Nguyệt Ly nhẹ trao lại lông mày, chậm rãi nện bước bước chân nhẹ nhàng đi đến vương tọa trước. Tới gần trước người, Tô Nguyệt Ly đột nhiên trợn to đôi mắt đẹp, nhanh chóng lách mình kéo ra cùng vương tọa khoảng cách. Trước mắt căn bản không phải cái gì ma tượng, mà là chân chính chí cao ma thần. Cùng ban đầu ở thần đô nhìn thấy một dạng, chí cao ma thần nho nhã tuấn tú khuôn mặt lộ ra mỉm cười, chậm rãi từ vương tọa thượng đứng người lên, từng bước một đạp lên bậc thang đi xuống. Ngữ khí nhu hòa nói ra: "Đừng sợ, ta không có ý định ra tay với ngươi." Tô Nguyệt Ly đôi mắt đẹp đóng băng, không chút do dự, lúc này quay người hướng phía cung điện bên ngoài lách mình rời đi. Nàng rất rõ ràng, chính mình tuyệt không phải chí cao ma thần đối thủ. Nàng không thể một mình cùng hắn chính diện giao phong. "Chớ vội đi nha, ta bây giờ đối ngươi cũng rất có hứng thú." Chí cao ma thần nhìn qua không chút do dự lách mình rời đi Tô Nguyệt Ly, lắc đầu, thần sắc không khỏi lộ ra một vẻ thất vọng, chậm rãi hướng về nàng đảo tẩu phương hướng giơ tay lên. Một cái mắt, Tô Nguyệt Ly trước người đột nhiên dâng lên một đạo cao vóc trong màn đêm ma khí bình chướng. Ma khí bình chướng đem nàng cùng chí cao ma thần hai người cùng nhau bao phủ ở bên trong. Tô Nguyệt Ly huy chạm yêu đao toàn lực chạm tại ma khí bình chướng phía trên, bóng ánh yêu diễm hồ hỏa cùng tiên linh thiêu đốt tại bình chướng bên trên, đích thật là tịnh hóa một chút, nhưng lại rất nhanh liền bị ma khí lại lần nữa chữa trị khép lại. Tốc độ khép lại quá mức kinh người, liền một lỗ hổng đều sẽ không ra. Ra không được. Mắt thấy không cách nào từ bình chướng bên trong thoát đi, Tô Nguyệt Ly tay cầm yêu đao chậm rãi xoay người, đối mặt với đã trôi dạt đến trước người nàng chí cao ma thần. Mặc dù chí cao ma thần trên mặt mang hòa ái thân thiết mỉm cười, nhưng lại để Tô Nguyệt Ly trong lòng rất cảm thấy áp lực. Một mình đối mặt chí cao ma thần, cho dù hắn không triển lộ mảy may ma khí, trên người cái kia vô hình khủng bố uy áp lại thời khắc bao phủ tinh thần của nàng. Sư tôn nàng người đâu? Tô Nguyệt Ly nhìn qua chí cao ma thần lạnh giọng hỏi. Nàng cùng Hạ Trường Minh đồng dạng, trong lòng lo lắng nhất chính là vô danh tử an uy. Khoảng cách vô danh tử một mình tiến vào theo chí cao ma thần tiến vào hỗn độn ma vực đã qua hồi lâu. Bây giờ không gặp được vô danh tử tại chí cao ma thần bên người, Tô Nguyệt Ly trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối cùng bất an. Chí cao ma thần khoát tay áo, cười nói: "Ngươi yên tâm, nàng tạm thời không có chuyện làm. Ở đây chỉ là ta một bộ hóa thân thôi, chuyên môn ở đây đợi ngươi, chuyên môn đợi nàng." Tô Nguyệt Ly nghe vậy, thần sắc ngưng trọng một chút. Bất quá phải biết trước mắt chỉ là chí cao ma thần một bộ hóa thân, trong lòng cũng yên tâm không ít. Nếu như chỉ là một bộ hóa thân lời nói, có lẽ bây giờ nàng có thể đơn độc đánh bại. Tô Nguyệt Ly không chút do dự, một cái lách mình chủ động tập kích đến chí cao ma thần trước người, trong tay yêu đao đốt yêu diễm hồ hỏa chém xuống. Chí cao ma thần tùy ý giơ tay lên nắm Tô Nguyệt Ly trong tay yêu đao. Trên mặt vẫn như cũ lúc đạm nhiên thân hòa mỉm cười. Hồ hỏa cùng tiên linh cùng hắn trên bàn tay ma khí cuốn dao, này lên kia xuống. Tô Nguyệt Ly biết bằng vào dạng này là khẳng định không cách nào thương tới chí cao ma thần, sau lưng đôi cáo nhanh chóng hóa thành nhân thần, cầm trong tay đủ loại cửu vĩ tiên binh chém về phía chí cao ma thần. Thần thông cửu vĩ cửu tôn. Đối mặt chín vị tiên tôn cửu vĩ vây công, chí cao ma thần triệt thoái phía sau một bước, hai tay ngưng tụ ma binh, chính xác ngăn lại mỗi một chỗ công kích. Mười đạo thần hồng nhanh chóng vọt toa ở trong thiên địa, từng đạo kiếm quang cùng ánh lửa ở chân trời lập lòe. Tay cầm yêu đao bản tôn cùng một cái khác tay cầm thiên tùng kiếm hóa thân một trước một sau chém về phía chí cao ma thần. Chí cao ma thần hai tay đều cầm ma binh cả hai tay ngăn lại trước sau chẳng kích. Cửu vĩ tiên binh quyết thái hư cung. Một đạo đen trắng phá hư tiên tiễn thừa cơ vạch phá bầu trời, thẳng bức chí cao ma thần mỹ tâm. Chí cao ma thần mỉm cười, hé miệng liền đem thái hư tiên tiễn cắn lấy trong miệng. Bất quá dưới chân lại bị một đầu dày đặc pháp văn màu tím tiên lăng chăm chú cuốn lấy, tiên lăng theo thân thể không ngừng lan tràn trói buộc chặt toàn thân hắn. Cửu vĩ tiên binh quyết buộc tiên lăng. toàn thân bị gấp buộc hạn chế chí cao ma thần còn chưa tới kịp tránh thoát, một thanh phá ma thương liền đã nhập lưu tinh cực nhanh, quán xuyên lồng ngực của hắn, đem hắn từ phía chân trời đính tại đại địa phía trên. Phá ma thương chấn. Tô Nguyệt Ly dựng thẳng chỉ ngưng quyết, phá ma thương thoát ra mấy đạo xích sắc màu vàng kim cắm vào mặt đất bên trong, pháp văn pháp trận hiện lên ở chí cao ma thần dưới thân. Sợ chí cao ma thần trốn qua, một cái khác hóa thân cũng ném ra trong tay chấn tiên kỳ phiêu phù ở chí cao ma thần trên không, hình thành một đạo điệp ra trấn áp pháp trận. Cửu Vĩ Tiên binh quyết phiên thiên ấn. Tay cầm phiên thiên ấn hóa thân cầm trong tay phiên thiên ấn ném đến chí cao ma thần trên không, phiên thiên ấn ở giữa không trung nhanh chóng biến lớn, giống như một tòa nguy nga sơn phong vậy đột nhiên đè xuống. Làm xong một chuỗi dài trấn áp, chín vị Tô Nguyệt Ly cộng đồng miệng phun giống như nóng bỏng sóng lửa một dạng hồ hỏa tập quyền hướng phiên thiên ấn. Toàn bộ phiên thiên ấn thiêu đốt lấy hừng hực xanh biếc u tử yêu diễm hồ hỏa thượng phiêu bánh vượng hỏa cùng long viêm tinh hỏa, cùng cái kia có thể tịnh hóa ma khí xanh biếc tiên linh. Nếu như có thể cứ như vậy đem chí cao ma thần hóa thân đốt diệt thì tốt rồi. Tô Nguyệt Ly nhìn qua cháy hừng hực thao thiên hồ lửa, trong lòng như thế kỳ vọng nói, nhưng mà sự thật cuối cùng không bằng người nguyện. Phiên thiên ấn chậm rãi nứt ra, vết rách bên trong tràn ngập ra khủng bố kiểm chế ma khí trong khoảnh khắc liền đem hồ hỏa đều thôn phệ. Cho dù là cái kia tiên linh cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản ma khí. Tiên linh có thể tịnh hóa ma khí, mà ma khí cũng có thể ăn mòn tiên linh. Thân là tội ác căn nguyên chí cao ma thần trên người ma khí hiển nhiên không phải loại trình độ này tiên linh có khả năng chạm đến. Rất nhanh, phiên thiên ấn hoàn toàn phá thoái, chí cao ma thần bình yên vô sự từ phiên thiên ấn bên trong khoan thai đi ra. Nhúng tay rút ra cắm ở trên lồng ngực phá ma thương, ra sức một tay liền bóp gãy nó. Tô Nguyệt Ly đôi mi thanh tú khóa chặt, thần sắc hãi nhiên. Vẹn vẹn chỉ là một bộ hóa thân, liền có như thế lực lượng kinh khủng sao? Chí cao ma thần lần nữa người nhẹ nhàng lăng lập đến Tô Nguyệt Ly trước người, trên mặt vẫn không có mảy may tức giận, cười nói ra: "Ngươi thân là thế gian duy nhất cựu vị yêu hồ, trong cơ thể càng là ẩn chứa đã từng vô số vẫn lạc đế yêu yêu hồn cùng yêu khí. Cái này căn bản liền không phải ngươi chân chính tư thái, cũng không phải ngươi thực lực chân chính. Liên đệ cho ta tới giúp ngươi thực hiện ngươi chân chính tư thái a." Nhìn qua chí cao ma thần mỉm cười hòa ái, Tô Nguyệt Ly trong lòng đông cảm giác không ổn. Đang muốn hóa thân tiên hồ linh tốt lúc, chí cao ma thần đã là lách mình đi tới trước người của nàng. Chương 416: Yêu hóa Tô Nguyệt Ly. Ầm. Chí cao ma thần một quyền trùng điệp đánh tới hướng Tô Nguyệt Ly phần bụng. Cũng may Tô Nguyệt Ly sau lưng đôi cáo trùng điệp ngăn tại trước người, cũng không lo ngại. Nhưng nàng cũng tựa như đạn pháo đồng dạng từ phía chân trời bay ra bên ngoài mấy chục dặm. Khắc hóa thân nhao nhao ngăn cản chí cao ma thần, lại không nghĩ rằng chí cao ma thần căn bản không rảnh để ý, trực tiếp tránh đi đám người, nhanh chóng lần nữa tiếp cận Tô Nguyệt Ly. Tô Nguyệt Ly còn chưa ổn định dáng người, kịp phản ứng lúc, chí cao ma thần đã là lần nữa đi tới trước người của nàng, trong tay ma nhận chém xuống, đem nàng từ phía chân trời đánh rơi đến trên mặt đất. Còn tốt vẫn như cũng là bị nàng điều khiển sau lưng đôi cáo bảo vệ thân thể. Chí cao ma thần tựa như quỷ mị bất chi bất giác lần nữa lách mình đi tới trước người của nàng. Lần này hắn không có công kích, mà là mặt mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở bụng của nàng, cười hỏi: "Ngươi tựa hồ rất sợ hãi nơi này bị thương tổn. Vì cái gì đây?" Tô Nguyệt Ly con ngươi đột nhiên rụt lại, đột nhiên huy chạm trong tay yêu đao bức lui chí cao ma thần. Lách mình rời xa chí cao ma thần tiếp tục nhẹ giọng cười nói: "Ngươi như thế sợ hãi, là bởi vì nơi đó có ngươi cùng hắn hải tử sao?" Tô Nguyệt Ly trong lòng tức khắc khẩn trương tới cực điểm, nắm chặt trong tay yêu đao. Hắn biết. Chí cao ma thần mỉm cười, trên mặt toát ra càng thêm nồng đậm hứng thú, chỉ vào Tô Nguyệt Ly phần bụng cười nói: "Nhất yêu ở giữa tiên thai, càng ngày càng có ý tứ. Ngươi nói ta nếu là cứ như vậy đem ngươi bụng thai bên trong tiên thai cứ như vậy lấy ra, lại ném đến trước mặt hắn, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ngươi dám?" Một cái mắt, Tô Nguyệt Ly nghiến răng nghiến lợi, trong miệng răng nanh hiển lộ. Trên người tuôn ra nghiêm nghị khủng bố sát ý, to lớn yêu khí từ trong cơ thể lan tràn ra, sau lưng tựa như chiếm cứ một cái to lớn cựu vị yêu hồ, ánh mắt sát ý nhìn chằm chằm chí cao ma thần. "Ha ha ha, thế này mới đúng. Đây mới là cựu vị yêu hồ nên có tư thái." Sau đó liền kém một bước cuối cùng. Chí cao ma thần gặp Tô Nguyệt Ly gần như bị sát ý cùng yêu khí ăn mòn bao phủ, mặt lộ vẻ nở nụ cười hớn hở. Hắn chính là đang chờ cái này, đợi đến nàng bị chọc giận mà triển lộ ra sát ý vô tận, trong cơ thể thâm tàng vô số đế yêu yêu khí lan tràn ra thời khắc. Mặc dù đem nàng bụng thai bên trong hài tử lấy ra có thể hiệu quả sẽ tốt hơn một điểm, nhưng hắn có tốt hơn chủ ý. Mất lý trí hoàn toàn yêu hóa cựu vị yêu hồ, trên người còn mang hắn tiên thai hài tử, nếu là đối mặt dạng này nàng, Hạ Trường Minh nên như thế nào đâu? Hắn sẽ hạ đắc thủ sao? Hắn không khỏi có chút chờ mong. Này quá thú vị. Tô Nguyệt Ly cũng phát giác được trong cơ thể mình yêu khí có chút ức chế không nổi, liền khắc thần hồn hóa thân cũng nhao nhao nhận ảnh hưởng của nàng, từng cái bắt đầu sinh ra yêu hóa. Nàng tuyệt không thể bị sát ý làm choáng váng đầu óc, nếu không sẽ bị ẩn chứa ngàn năm thậm chí vạn năm đoán niệm cùng giết chóc đế yêu yêu khí ăn mòn thần trí. Tô Nguyệt Ly nỗ lực ngăn chặn trong cơ thể yêu khí, lắng lại sát ý trong lòng. Nhìn xem chậm chạp không động thủ chí cao ma thần, Tô Nguyệt Ly biết hắn tuyệt đối là cố ý khích giận nàng. Nàng tuyệt không thể mắc lừa. Ngay tại Tô Nguyệt Ly dựa vào trong cơ thể Long Châu cùng Thiên Hỏa Tâm Liên áp chế trong cơ thể yêu khí lúc, chí cao ma thần chậm rãi đưa tay ra cánh tay, đối nàng đánh một cái thanh thủy búng tay. Một bước cuối cùng, Tô Nguyệt Ly sau lưng đôi cáo nháy mắt sinh ra kịch liệt đau nhức, lúc trước bị đèn khoan đâm bị thương, sớm đã khép lại vết thương đống nhiên lại lần nữa vỡ ra. Ma khí nồng nặc từ vết thương lan tràn ra, càng nhiều thì là không ngừng tràn vào trong cơ thể của nàng. Tô Nguyệt Ly nằm trên đất, miệng lớn thở gấp yếu ớt. Đã muốn áp chế yêu khí, lại muốn phòng ngừa ma khí ăn mòn thân thể, cái chán đã là đổ mồ hôi tràn trề, càng thêm không còn chút sức lực nào. Ma khí xông vào nàng linh hải, phiêu phủ ở linh hải phía trên Long Châu dần dần bị ma khí nhuộm thành màu đen. Thiên Hỏa Tâm Liên cũng bị ma khí ăn mòn, hóa thành một đóa đen nhánh hắc liên. Mất đi Long Châu cùng Thiên Hỏa Tâm Liên đối yêu khí áp chế, thân tàng tại thể nội chỗ sâu yêu khí giống như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt bành bãi tuôn ra. Vô số đế yêu đoán niệm, không cam lòng cùng giết chóc âm thanh tại trong đầu của nàng quanh quẩn. A a a. Tô Nguyệt Ly nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên hồ yêu gào thét. Thần thông tự động giải trừ, khắc hóa thân nhau nhau bị ép về tới trong cơ thể của nàng. Lúc này Tô Nguyệt Ly tuyệt mỹ khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn đáng sợ, trên mặt hiện ra từng đạo quỷ dị đỏ tươi yêu văn, hai con ngươi tinh hồng khát máu, trong miệng bén nhọn răng nanh trần trụi bên ngoài. Toàn thân tứ chi cũng dần dần men bám vào thượng từng tầng yêu văn, bén nhọn 10 ngón thật sâu cắm vào mặt đất bên trong, trên người đế yêu yêu khí xông thẳng tới chân trời. Yêu khí bên trong tràn ngập chất đống vô số đã từng thân là đế yêu thượng cổ yêu tộc tại dữ tợn gào thét. Mang tại trên cổ thiên linh truy phát ra ánh xanh thẳm quang mang bao trùm Tô Nguyệt Ly, ý đồ để nàng lần nữa khôi phục thần trí. Tinh thần hộ thân loại tiên khí sao? Cũng không thể hỏng sự hăng hái của ta. Chí cao ma thần chậm rãi đi tới Tô Nguyệt Ly trước người, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm ở thiên linh truy bên trên. Ầm. Vang lên trong trẻo, thiên linh truy nháy mắt đụng nát, hóa thành mấy khối đá vụn. Tô Nguyệt Ly cầm chặt lấy trên mặt đất phá toái thiên linh truy, khuôn mặt càng thêm phẫn nộ dữ tợn. Sợi dây chuyền này đối nàng có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là Sở Khinh Uyển truyền thừa cho nàng hạ gia con dâu chứng minh. Nàng là Hạ Trường Minh nương tử chứng kiến. Không còn thiên linh truy áp chế, Tô Nguyệt mang ly cơ hồ hoàn toàn bị yêu khí ăn mòn thần trí, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt từ trước người chí cao ma thần bên người hiện lên, trong tay liền nắm bắt một cánh tay. Chí cao ma thần kinh ngạc nhìn lấy mình một bên tay cụt, trên mặt ý cười càng sâu. Xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Không hổ là toàn thân hội tụ vô số ngày xưa đế yêu yêu khí tiểu vĩ. Giết ngươi, bản đế muốn giết ngươi. Tô Nguyệt Ly tinh hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chí cao ma thần, toàn thân sát ý nghiêm nghị, một tay bóp nát trong tay tay cụt. Chí cao ma thần đứng sững tại chỗ, ma khí bốc lên, tay cụt lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mà Tô Nguyệt Ly đã là lần nữa lách mình đi tới trước người hắn, trong tay lợi trảo điên cuồng huy trảm. Chí cao ma thần hai tay ngưng tụ ma nhận, nhanh như tàn ảnh một dạng ngăn lại Tô Nguyệt Ly mãnh liệt tiến công. Từ trước đến nay không chút phí sức trên mặt hắn cùng trên người các nơi không ngừng xuất hiện từng đạo sắc bén vết cào. Xem ra yêu hóa sau cựu vĩ thực lực tại hắn hóa thân phía trên. Chí cao ma thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Một giây sau, Tô Nguyệt Ly sau lưng đôi cáo đột nhiên như chạm đao vậy chặn ngang đem chí cao ma thần chặt đứt. Sắc bén ngón tay cắm vào đầu của hắn bên trong, kéo lấy hắn một nửa thân thể đè xuống đất phi nhanh trăm dặm. Cuối cùng trùng điệp lắc tại giữa không trung, giống như đánh bóng chạy đồng dạng dùng đôi cáo trùng điệp đem hắn chụp vào núi nhạc bên trong. Cả tòa sơn nhạc trong khoảnh khắc vỡ nát. Chí cao ma thần một nửa thân thể chậm rãi từ trong đá vụn trôi nổi đứng dậy, đang muốn lại lần nữa khôi phục thân thể lúc, lại tựa hồ như cảm giác được cái gì, ngược lại để cho mình thân thể dần dần tiêu tán. Nhanh như vậy liền tới. Xem ra bốn người kia cho dù là kéo dài thời gian, cũng làm không được quá lâu đâu. Bất quá cũng được, ta bên này cũng coi như đại công cáo thành. Sau đó chính là trò hay mở màn. Dứt lời, chí cao ma thần mặt mỉm cười, thân thể hoàn toàn từ Tô Nguyệt Ly trước mắt biến mất. Mà một đạo kiếm hồng đang nhanh chóng hướng phía Tô Nguyệt Ly bên này chạy đến. Chương 417, vi phu làm sao có thể hạ thủ được? Hỗn độn ma vực chỗ sâu, hư không dày đặc lẫm liệt vết kiếm, bốn phía đại địa cùng sơn nhạc tận quy hư không, chỉ có phía dưới mặt đất như cũ rung động nồng đậm ô linh chất lòng đen. Vô danh tử tay cầm tiên kiếm lăng lập thương khung, tiên tư theo gió phiêu bảy, trên người mang theo một chút rất nhỏ thương thế. Nàng không tiếp tục cùng chí cao ma thần tiếp tục ván cờ, mà là lựa chọn độc thủ. Cửu Châu thập địa đại thắng, hoàn toàn không sợ ma tộc đại quân, mà Hạ Trường Minh rất nhanh liền sẽ chạy tới nơi này. Nàng đã không có tất yếu lại tiếp tục cùng chí cao ma thần kéo dài thời gian. Lăng lập tại đối diện nàng, chí cao ma thần nhắm chặt hai mắt, trực giác nói cho nàng hắn khẳng định lại tại không làm gì tốt sự tình. Vô danh tử chớp mắt hóa thành một đạo kiếm hồng, quanh người lao vùn vụt vờn quanh mấy vạn tiên kiếm, thẳng bức chí cao ma thần. Chí cao ma thần hai tay thả lỏng phía sau, dáng người về nhưng bất động, ô linh chất lỏng đen cùng trời tế trong màn đêm, thậm chí phía sau hắn hư không bên trong nô ra vô số chỉ to lớn kình thiên ma thần cánh tay ngăn tại trước người hắn. Vô danh tử liên tiếp chặt đứt mấy chục con ma thần cánh tay, sắp vung kiếm chạm đến chí cao ma thần lúc, dưới chân phun trào ô linh chất lỏng đen đột nhiên thoát ra hai cái to lớn ma thần cánh tay. Một cái chụp vào nàng, một cái chụp vào chí cao ma thần. Vô danh tử quặn cu é đôi mi thanh tú hơi hơi nhẹ trao lại, một kiếm liền chặt đứt đánh tới ma thần cánh tay. Mà chí cao ma thần thì là bị ma thần cánh tay đưa vào ô linh chất lỏng đen bên trong, tiêu tan nặc không thấy. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, chí cao ma thần đã là mở hai mắt ra, mang trên mặt hoàn toàn như trước đây hòa ái mỉm cười, xin lỗi nói. Xin lỗi, hơi đi làm một chút chuyện thú vị. Ngươi hẳn là sẽ không tức giận a. Như vậy, chúng ta tiếp tục. Phốc thử. To lớn kình thiên ma khí bình chướng bị Hạ Trường Minh một kiếm chém ra. Xa xa hắn liền phát giác được một cỗ cực kỳ nồng đậm chẳng lành ma khí. Lo lắng Tô Nguyệt Ly là tao ngộ chí cao ma thần, hắn cơ hồ là một khắc không ngừng đội vàng lao vùn vụt chạy tới. Xé ra mở ma khí bình chướng, Hạ Trường Minh liền cảm thấy một cỗ khủng bố nồng đậm yêu khí. Cỗ này yêu khí bên trong hỗn tạp rất nhiều đế yêu yêu khí ở trong đó, bọn chúng vô tận đoán niệm cùng đáng sợ sát ý theo yêu khí cùng nhau tràn ngập chân trời. Hạ Trường Minh là biết Tô Nguyệt Ly trong cơ thể thật sâu ẩn chứa vô số chưa hoàn toàn luyện hóa thượng cổ đế yêu yêu hồn cùng yêu khí. Tại hắn bước vào hư lên huyễn cảnh lúc, vì đuổi theo hắn bước chân, nàng không tiếp tiến vào tiền sơn chấn áp xuống đế yêu chủng bên trong gần 20 năm. Nương tử. Hạ Trường Minh vội vàng lao vùn vụt hướng phía yêu khí nồng nặc nhất phương hướng tiến đến, một bên la lên Tô Nguyệt Ly. Không có quá nhiều một lát, Hạ Trường Minh từ phía chân trời bay xuống, đi tới một chỗ phá toái sơn phong trước. Ở nơi đó, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đưa lưng về phía hắn, sau lưng chín đầu đuôi cáo nở rộ phiêu bày. Nương tử. Hạ Trường Minh thử nhẹ giọng kêu gọi nói, chậm rãi bước hướng phía Tô Nguyệt Ly đi đến. Tô Nguyệt Ly xoay người, triển lộ dữ tợn yêu hóa sau khuôn mặt. Khuôn mặt bố đỏ tươi yêu văn, bén nhọn răng nanh hiện ra ở bên ngoài, hai mắt tinh hồng khát máu, tràn ngập sát ý. Tô Nguyệt Ly nhìn thấy Hạ Trường Minh tinh hồng hai con ngươi triển lộ ra khát máu quan mang, không nói hai lời, một cái lách mình đi tới trước người hắn, trong tay yêu đao đột nhiên chém xuống. Hạ Trường Minh không nghĩ tới Tô Nguyệt Ly lại đột nhiên trực tiếp động thủ với hắn, vô ý thức giơ lên đế tiên kiếm ngăn tại trước người. Mũi kiếm tiếp xúc yêu đao một cái mắt, to lớn yêu lực nháy mắt đem Hạ Trường Minh đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại. Cô gái nhỏ này yêu hóa sau tốc độ cùng lực lượng đều có chút kinh người. Hạ Trường Minh thân hình hướng về sau bình di vài trăm mét, tại trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết cắt. Tô Nguyệt Ly không có chút dừng lại, lần nữa một cái bước xa hướng phía hắn bắn tới, trong tay yêu đao lần nữa không chút khách khí từ thượng chém xuống. Giết! Giết ngươi! Lần này Hạ Trường Minh đã sớm chuẩn bị, huy trảm đế tiên kiếm vững vàng ngăn lại Tô Nguyệt Ly chẳng kích. Đế tiên kiếm cùng yêu đao giao phòng, Hạ Trường Minh dưới chân trong khoảnh khắc lõm, lâm vào một cái khác to lớn dạng nước hô sâu. Nương tử, ngươi nghĩ như vậy giết vi phu thế nhưng là sẽ rất thương tâm. Hạ Trường Minh một bên trong nên tay nắm chặt đế tiên kiếm, một bên đem khuôn mặt xích lại gần Tô Nguyệt Ly, đối nàng ôn nhu nói, ý đồ tỉnh lại nàng thần trí. Mà giờ khắc này đã bị yêu khí ăn mòn thần trí, Tô Nguyệt Ly căn bản là nghe không vào, chỉ còn dư giết chóc dục vọng. Sau lưng đuôi cáo giống như chạm đao đồng dạng gào thét lên hướng Hạ Trường Minh đánh tới. Hạ Trường Minh sau lưng Lục Tí Tu La thần tôn ngưng tụ, tay cầm tiên binh ngăn lại Tô Nguyệt Ly đuôi cáo chẳng kích. Hắn có thể khống chế sau lưng Lục Tí Tu La phản kích, cũng có thể lấy thiên đạo chi mệnh đối Tô Nguyệt Ly thi triển tiên pháp, nhưng hắn lại làm không được. Hắn lo lắng không cẩn thận làm bị thương nàng cùng bọn hắn hài tử. Nương tử. Hạ Trường Minh lần nữa thử thâm tình kêu gọi nói. Tô Nguyệt Ly lại như cũng không có chút nào đáp lại, sau lưng khắc đuôi cáo cùng nhau đánh tới, đem Hạ Trường Minh lần nữa trùng điệp đánh bay. Hạ Trường Minh đảo ngược trong tay đế tiên kiếm, đem kiếm cắm vào đại địa phía trên, mau sớm ổn định thân hình. Tô Nguyệt Ly thì là nghiêng túi người tư, một tay án lấy mặt đất, một tay cầm che đậy nồng đậm yêu khí yêu đao, dáng người tựa như nằm sấp hồ ly, tinh hồng đôi mắt đẹp tựa như nhìn chằm chằm con mồi vậy nhìn chằm chằm hắn. Giết, giết sạch nhân tộc, thế gian thuộc về yêu tộc. Tô Nguyệt Ly răng nanh triển lộ, trong miệng phát ra mặt khác không thua nàng âm thanh, giống như là rất nhiều loại âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ vậy. Một cái bước xa, Tô Nguyệt Ly thân như hồ ảnh, nhanh chóng hướng phía Hạ Trường Minh chạy nhanh đến. Hạ Trường Minh rút ra đế tiên kiếm đối diện ngăn lại yêu đao. Tô Nguyệt Ly thì là duỗi ra một cái khắc bén nhọn lợi chảo đâm xuyên Hạ Trường Minh trước người tiên giáp, cắm vào lồng ngực. Cũng may vẫn chưa thương tới trái tim. Hạ Trường Minh lập tức nhúng tay bắt được Tô Nguyệt Ly cái kia đâm xuyên bộ ngực hắn cánh tay. Bây giờ hắn không khỏi nhớ tới đã từng mới quen Tô Nguyệt Ly thời điểm. Trước kia cô gái nhỏ này cũng là thường xuyên nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, nhưng lại chưa bao giờ thắng nổi. Thậm chí liền làm bị thương hắn đều không làm được qua. Mà lần này rốt cục bị nàng đụng phải. Hạ Trường Minh ngực chậm rãi chảy ra máu tươi, chậm rãi nhuộm đỏ trên người hắn màu mực tiên áo cùng áo lót bạch y. Phu quân, động thủ giết ta đi. Ta áp chế không nổi trong cơ thể yêu khí, khống chế không được chính mình. Tô Nguyệt Ly tinh hồng đôi mắt bên trong chảy ra một vệt phóng ánh nước mắt, thừa dịp bây giờ thật vất vả khôi phục một chút thần trí, đối Hạ Trường Minh cầu khẩn nói, nàng không muốn lại tổn thương Hạ Trường Minh. Nàng biết Hạ Trường Minh chắc chắn sẽ không động thủ tổn thương nàng, như thế chỉ biết bị nàng tổn thương. Vì không để Hạ Trường Minh chết tại trong tay nàng, nàng chỉ có thể như thế cầu khẩn nói. Hạ Trường Minh nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, trên mặt toát ra giống như trách cứ, lại như cương triều mỉm cười. Nương tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, vi phu làm sao có thể hạ thủ được? Nương tử nếu là không muốn vi phu lo lắng, liền tranh thủ thời gian tỉnh lại a. Dứt lời, Hạ Trường Minh trong tay đế tiên kiếm phát lực, đem Tô Nguyệt Ly từ trước người đẩy ra một chút. Trong một ý niệm, thiên địa đột nhiên thất sắc. Một cỗ đột nhiên áp lực vô hình đặt ở Tô Nguyệt Ly trên thân, cơ hồ khiến nàng không cách nào lại động đậy. Hắn nhất định phải tỉnh lại cái này ý đồ thí phu cô gái nhỏ, sau đó hung hăng cỡ trách nàng, để hắn lo lắng như vậy. Chương 418, tranh thủ thời gian tỉnh lại a, nương tử. Bị vô hình áp lực đè ở trên người, cơ hồ khó mà động đậy Tô Nguyệt Ly càng thêm trở nên nóng nảy, trên người yêu khí càng thêm nồng đậm. Cánh tay cùng trên mặt dần dần hiện ra lông cáo, càng thêm hướng về hoàn toàn yêu hồ tư thái hiện hiện. Sau lưng cựu vĩ trèo chống mặt đất, chậm rãi chống đỡ nàng từ to lớn áp lực dưới đứng lên. Cho dù là tại ngưng trệ thời gian tiên điệu thất sắc cùng vô hình áp lực song trọng áp chế bên trong, Tô Nguyệt Ly vẫn như cũng là lần nữa hướng phía Hạ Trường Minh chạy nhanh đến. Đổi thành bình thường khác tiên tôn, chỉ sợ sớm đã nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Hạ Trường Minh cũng không dám lại tiếp tục làm áp lực, chỉ phải không ngừng tại Tô Nguyệt Ly tấn mạnh thế công bên trong vừa đi vừa về né tránh. Yêu đao đao quang tùy ý bay tứ tung, chín đầu đôi cáo gần như đem phương viên trăm dặm hết thể bình định. Trốn tránh bên trong, Hạ Trường Minh trên người không ngừng mới thêm mới vết thương. Tiếp tục một vị trốn tránh xuống, liền xem như hắn cũng sẽ rất nguy hiểm. Hạ Trường Minh não hải không ngừng đang suy nghĩ, đến cùng có biện pháp nào có thể tỉnh lại Tô Nguyệt Ly thần trí, ngăn chặn trong cơ thể nàng tàn phá bừa bãi yêu khí. Thế nhưng là càng nghĩ, hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra phá giải biện pháp. Nên làm cái gì? Đúng lúc này, Hạ Trường Minh trên tay mang theo linh giới bỗng nhiên tách ra chói mắt xanh biếc ánh quang. Tựa hồ có cái gì đang kêu gọi hắn. Hạ Trường Minh nhanh chóng né tránh Tô Nguyệt Ly truy kích sau, thần thức dò vào linh giới bên trong. Chỉ thấy toàn bộ linh giới không gian đều tràn ngập xanh biếc ánh quang. Mà này ánh quang hắn cũng rất quen thuộc, chính là phiêu ánh điểm điểm tiên linh. Hạ Trường Minh hướng vào phía trong tìm kiếm, phát hiện viên kia từng tại thông tiên bảo kính tiên linh cổ thụ hạt giống đang không ngừng tản ra tiên linh ánh quang. Tiên linh chủng tử chủ động bay đến Hạ Trường Minh trong tay, dùng đến non nớt linh vận âm thanh tại trong đầu hắn nói ra. Cổ linh có thể tỉnh lại nàng, chỉ cần đem ta tạm thời trồng vào nàng linh hải bên trong liền có thể. Tốt, ta minh bạch. Làm phiền. Hạ Trường Minh lúc này mừng rỡ đáp, thân thức lần nữa từ linh giới bên trong quay về lúc, trong tay đã là nắm bắt viên kia tiên linh cổ thụ hạt giống, nhẹ nhàng đem hạt giống ngậm vào trong miệng. Ngẩng đầu, nhìn qua lần nữa tay cầm yêu đao lách mình đuổi theo Tô Nguyệt Ly, thần sắc chính nhiên. Thời khắc này Tô Nguyệt Ly trên người yêu khí càng thêm nồng đậm, phản phất hội tụ vô số đế yêu vào một thân. Trên mặt cũng càng thêm xu hướng hoàn toàn yêu hồ khuôn mặt, mỏ nhọn răng nhọn, bố lông tơ. Tô Nguyệt Ly gào thét vung vẩy giấy lên đủ để thiêu đốt thần hồn hồ hỏa chém về phía Hạ Trường Minh. Nếu là bị một đao này chém trúng, sẽ mười phần nguy hiểm. Mà lần này Hạ Trường Minh không có tại lựa chọn né tránh, ngược lại thu hồi đế tiên kiếm, một tay bắt được Tô Nguyệt Ly tay cầm yêu đao cổ tay, một cái tay khác khống chế lại nàng một cái tay khác. Sau lưng đôi cáo tập quyền chém tới lúc, cũng bị phía sau hắn sáu tay thần tôn đều ngăn lại. Đang lúc Hạ Trường Minh muốn vào một bước tiến lên xích lại gần Tô Nguyệt Ly lúc, Tô Nguyệt Ly bị Lục Tí Tu La ngăn lại, trong đó một đầu đôi cáo đột nhiên bắn ra một thanh thiên kiếm. Thiên Tùng kiếm đâm xuyên Hạ Trường Minh tiên giáp, quán xuyên bụng của hắn. Hạ Trường Minh không để ý đến phần bụng kiếm thương, đỉnh lấy Thiên Tùng kiếm nhanh chân hướng về phía trước, đôi môi nhẹ nhàng điểm ở Tô Nguyệt Ly mi tâm. Tranh thủ thời gian tỉnh lại a, nương tử. Hạ Trường Minh nu tình em thanh quanh quần tại Tô Nguyệt Ly bên hai. Một cái xanh biết bánh quang hạt giống khắc ở mi tâm của nàng, chậm rãi cắm vào nàng linh hải bên trong. Như cũng bạo ngược Tô Nguyệt Ly nhe răng trợn mắt, ý đồ tiếp tục vung vẩy đôi cáo chém về phía Hạ Trường Minh. Có thể đôi cáo dừng ở Hạ Trường Minh trước người, vô luận nàng như thế nào thúc đẩy, đều không thể tiến thêm một bước. Sau lưng chín đầu đôi cáo đều tại mãnh liệt kháng cự bản tôn ý thức. Hạ Trường Minh vươn tay, nhu hòa mơn trớn dừng lại tại trước người hắn đôi cáo. Là hắn biết, vợ hắn vẫn không nỡ tổn thương hắn. Giết, giết ngươi. Dung hội vô số thượng cổ đế yêu yêu hồn Tô Nguyệt Ly như cũng bạo ngược gào thét. Là mi tâm tiên linh cổ thụ hạt giống hoàn toàn cắm vào nàng linh hải bên trong. Xanh biết nhu hòa ánh quang nháy mắt tại toàn bộ bị ma khí cùng yêu khí ăn mòn linh hải bên trong khuyết tán ra. Một đạo ánh quang lấy tiên linh cổ thụ hạt giống làm trung tâm tại đen nhánh linh hải bên trong hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Trong chớp mắt toàn bộ linh hải rực rỡ hẳn lên, ánh quang lập lòe, thanh tịnh trong suốt. Một viên tiên linh cổ thụ từ Tô Nguyệt Ly linh hải bên trong lặng yên lớn lên, bất quá giây lát ở giữa, liền trưởng thành một gốc che trời đứng vững đại thụ. Đại thụ cành lá rậm rạp, cành lá nhẹ nhàng lắc lư, vô số tiên linh hóa thành điểm điểm ánh quang phiêu tán, tràn ngập toàn bộ linh hải thế giới. Đen nhánh long châu bước lên yêu khí dần dần rút đi, bị nhuộm đen thiên hỏa tâm liên cũng lại lần nữa tỏa sáng hào quang, tản mát ra diệu lệ phượng hỏa ánh quang. Tô Nguyệt Ly nhắm lại hai con ngươi, toàn bộ thân hình đều bị bao khỏa tại tiên linh ánh quang bên trong, xua tan chân trời hắc ám, chiếu rọi toàn bộ thương khung, mười phần xanh biếc lóa mắt. Trên người cuồng bạo tàn phá bừa bãi yêu khí dần dần lắng lại, đều bị tiên linh tinh hóa, luyện hóa dung hội trong cơ thể nàng. Cho đến qua hồi lâu, Tô Nguyệt Ly mới chậm rãi mở hai mắt ra, trên người đã không còn tàn phá bừa bãi yêu khí, đôi mắt đẹp ngắm nhìn Hạ Trường Minh. Tinh hồng đôi mắt không còn là như vậy khát máu bộ dáng, mà là tràn đầy hối nãy cùng tự trách. Hạ Trường Minh biết nương tử của hắn trở về, nhìn qua nàng ôn nhu kêu gọi nói: "Nương tử, phu quân." Tô Nguyệt Ly nhẹ giọng đáp lại nói. Nhìn qua Hạ Trường Minh ngực cùng phần bụng máu tươi, có nhìn một chút trong tay mình yêu đao, móng vuốt cực kỳ sắc bén thượng còn mang theo vết máu. Trên cánh tay bố trắng loang lông tơ, trên mặt cũng vẫn như cũ là duy trì yêu hóa sau yêu hồ khuôn mặt. Tô Nguyệt Ly thần sắc vô cùng tự trách cùng sợ hãi, nhanh chóng quay người hướng phía nơi xa bay đi. Ai? Hạ Trường Minh còn nghĩ đến chuẩn bị giang hai cánh tay, nên đón vợ hắn thâm tình ông đâu. Kết quả cô gái nhỏ này như thế nào quay đầu liền chạy. Hắn lại không có thật sự muốn cỡ trách nàng. Chạy cái gì? Hạ Trường Minh bất đắc dĩ, đơn giản ngừng lại vết thương, nhanh chóng hướng phía Tô Nguyệt Ly đuổi theo. Theo tiên linh khí tức cùng ánh quang đi tới một chỗ bên ngoài sơn động. Đang lúc Hạ Trường Minh chuẩn bị đi vào lúc, trong huyệt động truyền đến Tô Nguyệt Ly tiếng quát, âm thanh mang theo rất nhỏ run rẩy. Không muốn vào tới. Hạ Trường Minh thở nhẹ một hơi, không để ý đến, trực tiếp cất bước đi vào trong huyệt động. Rất nhanh liền gặp được co do dáng người, đưa lưng về phía hắn, che mặt trốn ở nơi hẻo lánh Tô Nguyệt Ly. "Phu quân, ta tổn thương ngươi, đều tại ta. Có lẽ ta thật sự nên nghe ngươi, không nên đi theo người qua đây. Dạng này ngươi cũng sẽ không thụ thương." Tô Nguyệt Ly vừa dứt lời, một đôi kiên cố hữu lực hai tay liền từ phía sau của nàng vây quanh ở cái hông của nàng. Hạ Trường Minh ôm Tô Nguyệt Ly đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực, dán tại nàng phía sau lưng thân thể mềm mại, nhẹ ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt hương thơm, ôn nhu nói: "Cái này lại không phải nương tử lỗi của ngươi. Vi phu rất may mắn nương tử có thể đi theo bên cạnh ta. Ngươi không có việc gì liền tốt." Thế nhưng là, Tô Nguyệt Ly còn muốn nói cái gì, lại bị Hạ Trường Minh cười ngắt lời nói. Trước kia như thế nào không có phát hiện, đường đường yêu tộc nữ đế còn có như thế mảnh mai tiểu nữ tử bộ dáng. Này có thể một chút đều không giống ta biết nương tử. Lúc trước người nào đó thế nhưng là đuổi theo thì thầm muốn giết ta đây. Chương 419, nương tử vô luận như thế nào đều đẹp. Đương sơ cùng bây giờ lại không giống. Tô Nguyệt Ly nghe vậy, thẹn thùng phản bác. Phản phất ngày xưa hắc lịch sử đều bị để lộ đồng dạng. Lúc ấy nàng đích xác hận không thể giết Hạ Trường Minh, bất quá còn không phải bởi vì hắn ép buộc đem nàng mặt về hạ gia quan hệ. Bây giờ hồi tưởng lại đã từng ban sơ thời khắc, Tô Nguyệt Ly khẽ miệng cũng không nhịn được lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, trong lòng tức khắc dễ chịu một chút. Hạ Trường Minh gặp Tô Nguyệt Ly tựa hồ không có nặng như vậy ngâm ở tự trách về sau, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui vẻ mỉm cười. Hai người thật chặt ôm nhau. Sau một lúc lâu sau, Tô Nguyệt Ly cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói ra: "Phu quân, ngươi trước tạm thời ra ngoài được không?" "Ta không sao." "Ân, muốn đuổi vi phu đi." Hạ Trường Minh ra vẻ thương tâm nói. "Không, không phải. Ta bây giờ khuôn mặt không dễ nhìn." Tô Nguyệt Ly vội vàng giải thích nói, đưa lưng về phía Hạ Trường Minh trong bóng đêm nhúng tay vớt ve khuôn mặt của mình. Thời khắc này nàng yêu khí du tán, nhưng trên mặt vẫn là gần như hoàn toàn yêu hóa khuôn mặt, vẫn chưa khôi phục. Nàng không muốn để Hạ Trường Minh thấy được nàng bộ này yêu hóa bộ dáng. Hạ Trường Minh nghe vậy, lại là nhẹ nhàng nhíu mày, mặc kệ Tô Nguyệt Ly kháng cự, đem nàng từ đưa lưng về phía hắn ôm đến đối mặt hắn trước người. Tô Nguyệt Ly vẫn như cũng là cúi thấp đầu, hai tay che mặt, tránh đi Hạ Trường Minh ánh mắt. Hạ Trường Minh vươn tay bắt được Tô Nguyệt Ly cánh tay, nhẹ nhàng đem nàng bàn tay từ trước mặt lấy ra. Trước mắt là một tấm dài miệng tròn mắt, khắp khuôn mặt là tuyết trắng lông tơ yêu hồ khuôn mặt. Xem ra tựa như một cái nhân thân hồ diện hồ ly, tròn căng xích hồng đôi mắt xem ra phá lệ đáng yêu. Cùng nàng ngày bình thường hóa thân thành tiểu hồ ly co quắp tại trong ngực hắn lúc không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất chính là biến thành nàng lớn nhỏ nhân thân thôi. Hạ Trường Minh đã sớm thấy qua vô số lần, bất quá lần thứ nhất nhìn thấy hồ diện nhân thân, lại một mặt thẹn thùng Tâu Nguyệt Ly lúc, hắn vẫn là nhịn không được phốc thử một tiếng, cười ra tiếng.
Ngươi,
thử. Hạ Trường Minh nụ cười này, Tâu Nguyệt Ly tức khắc tức giận đến nghe răng trợn mắt, càng thêm thẹn thùng lần nữa che mặt xoay qua thân. Đã nói không dễ nhìn, hắn nhất định phải nhìn. Còn cười nàng. Hạ Trường Minh vội vàng ngăn cản lại nghĩ đưa lưng về phía hắn Tâu Nguyệt Ly, đem nàng xoay người, lần nữa nhẹ nhàng cầm xuống cánh tay của nàng, xin lỗi nói.
Xin lỗi nương tử.
Vi phu nhịn không được.
Nương tử cái dạng này quá đáng yêu.
Có thể, đáng yêu.
Không, không muốn nói mỏ.
Tâu Nguyệt Ly hổ diện ngượng ngùng không thôi, trong đôi mắt tràn đầy xấu hổ hoảng.
Vi phu nhưng không có nói mỏ.
Nương tử bất kể như thế nào, đều nhìn rất đẹp. Hạ Trường Minh nhúng tay nhẹ vỗ về Tâu Nguyệt Ly trên má tuyết trắng lông nhung lông cáo, đôi mắt tràn đầy nhu tình, không có một tia mâu thuẫn cùng ghét bỏ.
Nửa người hồ yêu hồ nương tử cũng nhìn rất đẹp.
Tâu Nguyệt Ly ngượng ngùng túi đầu, nhắm mắt, tùy ý Hạ Trường Minh vuốt ve gương mặt của nàng. Nhìn qua dịu dàng ngoan giá ngoan giống như tiểu hồ ly đồng dạng Tâu Nguyệt Ly, Hạ Trường Minh không khỏi trong lòng hơi động, nhúng tay bưng lấy khuôn mặt của nàng, chậm rãi xích lại gần hôn nàng hồ môi. Tâu Nguyệt Ly đôi mắt đẹp chấn động, trên bộ ngực sữa hạ chập trùng, sau đó dần dần lần nữa nhắm lại hai con ngươi, trở tay ôm ở Hạ Trường Minh phía sau lưng. Nhẹ giọng tiểu diễm nói ra:
"Phu quân."
Hạ Trường Minh thâm tình đem Tâu Nguyệt Ly ôm thật chặt vào trong ngực, tùy ý vuốt ve thân thể mềm mại của nàng. Hai người hôn sâu không ngừng, chăm chú ôm nhau. Tâu Nguyệt Ly tại Hạ Trường Minh vuốt ve hạ thỉnh thoảng phát ra trận trận giọng dịu dàng mê người tiếng ngâm khẽ, thân thể mềm mại bên trên lông tơ dần dần rút đi, khuôn mặt cũng dần dần khôi phục ngày xưa như vậy tuyệt mỹ khuynh thế khuôn mặt. Đợi môi đỏ phân biệt, Tâu Nguyệt Ly rúc vào Hạ Trường Minh trong ngực, đôi mắt đẹp mê ly thâm tình ngửa đầu nhìn chăm chú lên Hạ Trường Minh, trong miệng khẽ nhả mê người hương thơm.
"Nương tử."
Hạ Trường Minh ôm trong ngực mềm mại ấm áp nó ngọc, thân thể vừa mới động, phần bụng vết thương liền đau sắc mặt hắn biến đổi. Tâu Nguyệt Ly thần sắc hiện lên vẻ lo lắng.
"Phu quân,
ta không sao, đừng lo lắng." Hạ Trường Minh cố nén đau đớn, miễn cưỡng lộ ra một vẻ mỉm cười. Này tất cả nên là hắn nhận qua nghiêm trọng nhất một lần tổn thương. Tâu Nguyệt Ly gặp Hạ Trường Minh rõ ràng đau sắc mặt thay đổi lại còn mạnh hơn chống đỡ dáng vẻ, khuôn mặt lộ ra hơi tự trách vừa buồn cười nét mặt tươi cười.
"Phu quân, ngươi tạm thời chớ lộn xộn."
Tâu Nguyệt Ly đem Hạ Trường Minh đỡ đến dựa vào vết tường, cẩn thận từng ly từng tí thay hắn giải khai quần áo trên người, lộ ra phần bụng cùng lồng ngực vết thương. Nhìn qua mấy đạo xuyên qua thân thể vết thương, Tâu Nguyệt Ly trên mặt không khỏi lần nữa hiện lên một tia tự trách cùng đau lòng, mềm mại ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng từ vết thương biên giới mơn trớn. Hiếm thấy nhìn thấy vợ hắn như vậy ôn nhu giống như nước bộ dáng, Hạ Trường Minh mặt lộ vẻ mỉm cười, nhịn không được hài lòng nhắm mắt lại. Tâu Nguyệt Ly thiên kiều bách mỹ liếc một cái một mặt hưởng thụ Hạ Trường Minh, nhẹ nhàng cúi người, duỗi ra linh hoạt kiểu đúng dịp lưỡi đỏ nhẹ nhàng liếm lắp vết thương vết máu. Bởi vì quá mức thoải mái cùng kích thích, Hạ Trường Minh kém chút nhịn không được đều phải phát ra âm thanh, chỉ có thể cố nén không phát ra cái gì tiếng vang. Hai tay không khỏi vô ý thức ôm sát ghé vào trên người hắn Tâu Nguyệt Ly. Cô gái nhỏ này thật là đang giúp hắn chữa thương sao? Có thể hay không quá kích thích? Thanh lý xong vết thương vết máu chung quanh sau, Tâu Nguyệt Ly mới lấy ra tiên cao nhu hòa bao trùm tại trên vết thương. Sau đó lấy ra một cái chữa thương tiên đan nhét vào Hạ Trường Minh trong miệng. Làm xong đây hết thảy, Tâu Nguyệt Ly liền nhẹ nhàng cúi người, tiên tính giúp vào Hạ Trường Minh trong ngực. Nàng rất ưa thích cứ như vậy yên tĩnh nằm tại Hạ Trường Minh trong ngực. Cảm thụ được trong ngực ấm áp, nghe cái kia khiêu động tiếng lòng, để nàng mười phần an tâm. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng có chút không thể rời đi ra hòa này. Từ ban sơ hận không thể giết hắn cho tới bây giờ. Nghĩ đến này, Tâu Nguyệt Ly trên mặt mình cũng không khỏi nở nụ cười. Hạ Trường Minh trên mặt nhu tình, thật chặt trong ngực sắp xỉ nũng nịu một dạng giai nhân. Hai tay nhẹ nhàng thăm dò vào nàng lăng la tiên y bên trong, cẩn thận từng ly từng tí vớt ve bụng của nàng. Tu sĩ thai nghén tiên thai cùng phàm nhân khác biệt, mặc dù biết thai nghén mấy năm lâu, nhưng phần bụng thân thể cơ bản không có mảy may ảnh hưởng. Liên bề ngoài cũng sẽ không hở ra. Băng phẳng bóng loáng bụng dưới là nhìn không ra dựng dục tiên thai. Nhưng Hạ Trường Minh linh lực thăm dò vào trong đó, đã có thể đủ cảm nhận được cái kia một tia rất nhỏ rung động. Tâu Nguyệt Ly cũng đặt nhẹ Hạ Trường Minh đặt ở nàng phần bụng bàn tay, hai tay trùng điệp cùng một chỗ, đầy mắt lưu tình. Nếu như có thể một cái cứ như vậy thì tốt biết bao. Hạ Trường Minh trong lòng không khỏi như vậy nghĩ đến. Có lẽ dạng này thời gian cũng không xa, chỉ cần cuối cùng đánh bại Chí Cao Ma Thần. Tâu Nguyệt Ly cảm nhận được Hạ Trường Minh thần sắc khí chất biến hóa, cũng dùng sức siết chặt bàn tay của hắn. Thần sắc đồng dạng kiên nghị. Sau đó có lẽ sẽ phải đối mặt Chí Cao Ma Thần, nhưng nàng như cũng không sợ hãi chút nào. Vô luận Hạ Trường Minh ở đâu, nàng đều sẽ đi theo ở bên người. Hôm nay kèm chút hại tay nàng lưỡi đao thân phu thủ, nàng cũng muốn tự mình tìm hắn tính sổ sách đâu. Hạ Trường Minh trở tay nắm chặt Tâu Nguyệt Ly mềm mại bàn tay, mặt lộ vẻ làm cho người an tâm nụ cười. Hai người ngắn ngủi cứ như vậy giúp vào với nhau vớt ve an ủi một đêm.
Chương 420, Cổ Nguyệt suy đoán.
Bắc Nguyên băng hoang, ma vực khe hở bên ngoài. Cổ Nguyệt xếp bằng ở khe hở bên ngoài phía trước, một tay xử nghiêm mặt gò má, đôi mi thanh tú nhíu chặt, đôi mắt đẹp thật chặt ngắm nhìn trước người ma vực khe hở. Tại phía sau của nàng nổn ngang lộn xộn nằm vô số ma tộc thi hải, bao quát không ít tàn phá hỗn độn ma cầu ở trong đó. Khoảng cách Cửu Châu thập địa liên quân tiến vào hỗn độn ma vực, thảo phạt ma tộc đã qua hồi lâu. Hỗn độn ma vực bên trong lâu dài mờ tối, tối tăm không mặt trời, khó mà phán đoán thời gian, có lẽ liền tiến vào ở trong tất cả mọi người không có phát giác. Mới đầu ma tộc thỉnh thoảng sẽ còn tại Cửu Châu thập địa các nơi tung ra mới ma tộc đại quân giáng lâm, ý đồ nhiễu loạn hậu phương, nhưng đều bị Cổ Nguyệt nhẹ nhõm giải quyết. Về sau ma tộc tựa như là mai danh nhận tích đồng dạng, không còn có tại Cửu Châu thập địa có bất kỳ động tĩnh gì. Toàn bộ ma vực khe hở bình tĩnh liền như là một đầm nước động đồng dạng, cũng không biết tình huống bên trong như thế nào.
Để ý,
Cổ Nguyệt thần sắc xoắn xuýt không thôi. ma tộc đại quân hồi lâu không tại Cửu Châu thập địa lại xuất hiện qua, nói rõ ma tộc nên là đáp ứng không xuể, bất lực lại phái quân xâm nhập Cửu Châu thập địa. Nàng rất ngẫm lại tiến vào tìm tòi hư thực, nhưng lại chậm chạp không cách nào phóng ra bước chân. Nàng cũng không sợ hãi cái chết. Tử vong đối vu tộc tới nói chỉ là quay về cổ thần ôm ấp mà thôi, không có cái gì đáng sợ. Nàng sở dĩ không muốn lại tiến vào hỗn độn ma vực, chỉ là trong lòng còn có tâm nguyện chưa hoàn thành. Còn không có nhìn thấy thế gian duy mỹ nhất, vượt qua chủng tộc cái tỉnh. Cũng sợ hãi gặp lại giống như ngàn năm trước đồng dạng, tất cả ngày xưa đồng bạn liền như vậy đều vẫn lạc ở trong đó, mà nàng lại bất lực. Bây giờ nàng mong muốn nhất chứng kiến ái tình đã gặp được. Mặc dù còn chưa thấy chứng đến cuối cùng, nhưng nàng trong lòng đã rất thỏa mãn. Cổ Nguyệt đứng người lên, thần sắc kiên nghị, cất bước hướng phía ma vực khe hở đi đến. Tới gần ma vực khe hở trước người lúc, lại dừng bước, quay đầu đi trở về. Vẫn là chờ thêm chút nữa a. Cứ như vậy sao qua loa đi vào, không quá phù hợp. Vẫn là trước thông gặp một chút tương lai, mới quyết định a. Cổ Nguyệt trong lòng lo lắng nhìn thấy không muốn nhất nhìn cảnh tượng, vẫn là quyết định bước lên làm trái thiên đạo thần uy phong hiểm lại nhìn trộm một chút hỗn độn ma vực bên trong tương lai hình ảnh. Cổ Nguyệt đối diện ma vực khe hở trước ngồi xếp bằng, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng dẫn ra, ma vực khe hở bên trong bay ra một cô ô linh ma khí phiêu phủ ở trước người của nàng. Thần thông cổ thần thông gặp. Cổ Nguyệt trên trán cổ thần chi đồng chậm rãi triển khai, phiêu đãng ma khí chậm rãi cắm vào cổ thần chi đồng bên trong. Trong chốc lát, Cổ Nguyệt toàn thân thần thông khí tức đổ xuống mà ra, xông thẳng tới chân trời. Chân trời thượng trong khoảnh khắc mây đen tụ tập, màu vàng thiên lôi cuồn cuộn. Lần này nhưng liền không có vô danh tử ở bên người vì nàng hộ pháp. Loại này tiên lôi nàng có thể tiếp không được mấy lần. Cổ Nguyệt trong lòng do dự, muốn hay không bước lên bị thiên đạo gạt bỏ phong hiểm nhìn trộm hỗn độn ma vực bên trong thế cục. Tại nàng do dự trong lúc đó, bao phủ tại đỉnh đầu nàng một phương thiên lôi lại bỗng nhiên dần dần tiêu tán, tựa như chưa từng tới qua đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Nàng đồng thời không có thu hồi thần thông a. Cổ Nguyệt thần sắc nghi hoặc. Kết hợp trước đó nàng tọa trấn thần cung, không ngừng đoán được Cửu Châu thập địa tương lai, cũng không có nhận đến qua một tia thiên đạo trừng phạt, Cổ Nguyệt trong lòng dần dần cũng có đoán. Thì ra là thế. Là như vậy sao? Hừ, thiên đạo. Cổ Nguyệt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, khóe miệng phát họa ra một vẻ phẫn hận, đôi mắt đẹp nhìn xung quanh bên người bốn phía, tức giận nói ra: "Ta biết ngươi đang nhìn chăm chú đây hết thảy." Bốn phía yên tĩnh im lặng, không có chút nào bóng người âm thanh, nhưng nàng mười phần xác định, nó nhất định ở đây. Chỉ là nàng không cách nào nhìn trộm mà thôi. Chính như Cổ Nguyệt đoán như vậy, một đạo hư vô trong suốt bóng người đứng sừng sững ở bên cạnh của nàng. Không hổ là cổ thần hậu duệ, ngược lại là nhạy cảm. Bóng người nhìn chăm chú lên Cổ Nguyệt, không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Cho dù là phát ra tiếng vang, Cổ Nguyệt cũng vẫn như cũ nghe không được thanh âm của nó. Bóng người không nói thêm gì nữa, cũng không có muốn can thiệp Cổ Nguyệt ý tứ, liền như vậy chắp tay chậm rãi rời đi. Thân ảnh dần dần làm nhạt tại thế gian, phản phất hòa vào một thể vậy. Trước khi chia tay để lại một câu nói, nhìn trộm thiên đạo người tương lai, là không thấy mình tương lai. Cổ Nguyệt trong lòng đại khái đã có suy đoán. Vì cái gì ma tộc đống nhiên giáng lâm tại thế gian? Vì cái gì thiên đạo không có muốn gạt bỏ nàng? Nàng đoán được, nhưng lại không thể làm gì. Thiên đạo sở dĩ không gạt bỏ nàng, chính là bởi vì thiên đạo chi ý. Nó là cố ý bỏ mặc nàng đoán được tương lai, để nàng đi ảnh hưởng về sau khả năng tương lai, mà nàng lại không thể không làm như vậy, bởi vì nàng thật sự rất để ý về sau tương lai thế cục, còn có hy vọng nhìn thấy tương lai. Trong lòng mặc dù vạn phần khó chịu, nhưng Cổ Nguyệt vẫn là tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu đoán được lên hỗn độn ma vực bên trong có thể tồn tại tương lai. Một cái mắt, vô số hình ảnh từ trong đầu của nàng lập loè mà qua. Tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ, đao kiếm cùng nhau minh thanh. Một vài bức núi thây biển máu cảnh tượng hiện ra ở trước mắt của nàng, hình ảnh như vậy nàng từng tại ngàn năm trước gặp qua. Chỉ có điều lần này trong núi thây biển máu chảy xuôi đều là ma tộc thi hải cùng ô trọc chất lỏng đen. Nàng nhìn thấy Cửu Châu thập địa liên quân kèm theo tiên linh ánh quang, thế như trẻ che đồng dạng đẩy vào ma tộc phân bụng, khí thế trước nay chưa từng có tăng vọt. Nhìn thấy tình cảnh này, Cổ Nguyệt nhíu chặt lông mày dần dần thư giãn, khóe miệng lộ ra một vệt vui vẻ mỉm cười. Lần này thật sự cùng ngàn năm trước không giống. Làm Cổ Nguyệt xâm nhập hỗn độn ma vực chỗ sâu nhất sau, thấy được Hạ trưởng mình cùng Tô Nguyệt Lý hai người tại cùng chí cao ma thần quyết đấu hình ảnh. Ba người đánh thiên băng địa liệt, lại vô luận như thế nào đều không thể tiêu diệt chí cao ma thần. Nàng nhìn thấy Tô Nguyệt Lý thân chịu trọng thương thoi thóp ngã trên mặt đất. Hạ trưởng Minh phẫn nộ tay cầm đế tiên kiếm đâm vào chí cao ma thần lồng ngực, mà chí cao ma thần đồng dạng tay cầm ma nhận đâm vào Hạ trưởng Minh trái tim, nhưng hắn lại là mặt mỉm cười. Vô danh tử toàn thân đẫm máu đứng sừng sững ở một chỗ chất lỏng đen đầm sâu bên trong, chân chính ma thần chi tâm bị nàng một kiếm chạm phá. Mà dưới chân đen nhánh vẫn đục ô linh chất lỏng đen không ngừng men bám vào toàn thân của nàng, dần dần đem nàng hoàn toàn thôn phệ. Cổ Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cổ thần chi đồng đã là duy trì không được chảy ra máu tươi, liền cái mũi của nàng cùng miệng cũng không nhịn được máu tươi tuôn ra. Đáng ghét, không thể nhìn thấy cuối cùng. Tại thời điểm mấu chốt như vậy lại không kiên trì nổi. Sau cùng kết cục đến cùng như thế nào? Cổ Nguyệt thần sắc không khỏi càng thêm bối rối bất an. Trong lòng nỗ lực bảo trì trấn định, không nên hoảng hốt. Đây chẳng qua là đông đảo tương lai ở trong một trong thôi, chưa hẳn thật sự sẽ là như thế. Chỉ cần có nàng tại, liền tuyệt sẽ không để cho cục diện như vậy phát sinh. Thinh Nhu, Thần Nhu. Cổ Nguyệt từ bên hông gỡ xuống một đôi hình bọ ngọc bội ném giữa không trung. Ra lệnh một tiếng, này đối ngọc bội đột nhiên tản mát ra như ngân hà ánh sáng lóng ánh mang, đột nhiên bành trướng, hóa thân thành một đôi đứng vững giữa thiên địa tinh thần Thần Nhu. Thần Nhu toàn thân thông thấu, tựa như ẩn chứa toàn bộ ngân hà đồng dạng, toàn thân tinh quang điểm lấm tấm, phóng ánh lóa mắt. Cổ Nguyệt lệnh này hai đầu tinh thần Thần Nhu tả hữu lấy tinh liên giữ chặt ma vực khe hở. Kể từ đó, cho dù nàng không ở bên ngoài thủ hộ, cũng không cần lo lắng hỗn độn ma vực khe hở đóng kín, đem bọn hắn đều giam ở trong đó. Làm tốt hết thể chuẩn bị sau, Cổ Nguyệt không do dự nữa, hóa thành một đạo tinh hà thần hồng trực tiếp cắm vào hỗn độn ma vực ở trong. Chương 421, nơi đây, ma tộc chắc chắn tận trừ. Hỗn độn ma vực chỗ xấu nhất. Một đạo kiếm hồng cùng một đạo đen nhánh thần hồng không ngừng ở chân trời màn đêm phía trên vừa đi vừa về truy đuổi giao thoa. Từng đạo lấp liệt vô hình kiếm quang ở chân trời giăng khắp nơi. Màn đêm liền như là một tấm khinh bạc trang giấy đồng dạng bị xé nát hoàn toàn thay đổi. Lại tránh đi vô danh tử một đạo kiếm quang sau, Chí Cao Ma Thần túi đầu nhìn qua trước ngực bị mở ra quần áo, không khỏi tiếc hận lắc đầu. Thật tiếc nuối, bộ y phục này ta còn rất thích đâu. Vô danh tử không để ý đến Chí Cao Ma Thần lẩm bẩm lầu bầu, lăng không phá liệt, lại lần nữa tay cầm tiền kiếm chém về phía hắn. Chí Cao Ma Thần vươn tay cánh tay vung lên mà xuống, trong màn đêm vô số giơ cao thiên ma trưởng đổ ra. Vô danh tử sớm đã gặp qua chiêu thức kia rất nhiều lần, nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, trong tay tiên kiếm kiếm quang đột nhiên nở rộ trăm trượng quang mang. Trăm trượng kiếm quang chém ngang mà qua, giơ cao thiên ma trưởng bị đều quét ngang chặt đứt. Kiếm quang tác động đến Chí Cao Ma Thần trước người, xé mở cả mảnh trời tế. Chí Cao Ma Thần cánh tay vung lên, trên người hiện ra ô linh chất lỏng đen như dòng nước ngưng tụ trước người. Kiếm quang hơi hơi xé mở chất lỏng đen một chút, về sau liền bị chất lỏng đen hoàn toàn thôn vệ hầu như không còn. Vô danh tử lách mình tới gần Chí Cao Ma Thần trước người, trong tay tiên kiếm đâm ra, tuyệt minh kiếm thức trực tiếp chọc thủng Chí Cao Ma Thần chất lỏng đen bình chướng. Tại sắp đâm trúng lồng ngực của hắn lúc, lại bị Chí Cao Ma Thần một tay nắm thật chặt gấp tiên kiếm thân kiếm. Cứ việc kiếm khí bén nhọn trong tay hắn tàn phá bừa bãi, chém bị thương cánh tay của hắn, nhưng hắn lại như cũ không chút phật lòng. Trên cánh tay hắc vụ phun trào, hết thảy thương thế trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Mà vô danh tử trong tay tiên kiếm lại bị ô linh chất lỏng đen chăm chú dán, khó mà lại động đậy. Những này ô linh chất lỏng đen liền như là vật sống vậy trên thân kiếm lưu động, không ngừng kẻ thôn phệ trên thân kiếm kiếm khí cùng linh lực. Thậm chí theo thân kiếm một chút xíu muốn lan tràn đến vô danh tử trên cánh tay. Hắc viêm. Chí Cao Ma Thần mỉm cười, trong miệng nhẹ giọng thì thầm. Một giây sau, trên người hắn phun trào chất lỏng đen cùng bao vây lấy vô danh tử thân kiếm chất lỏng đen đều dấy lên hừng hực đen nhánh hỏa diễm. Loại này hắc viêm không đem hết thảy dấy lên, là tuyệt đối sẽ không dập tắt. Vô danh tử biết rõ không thể bị loại này hắc viêm chạm đến. Vô song kiếm quyết chốt bụi. Vô danh tử lãnh tịch đôi mắt đẹp ngưng lại, cho dù không cần đem tiên kiếm thu hồi vỏ kiếm cũng có thể trực tiếp thi xuất chôn vùi kiếm quyết. Tự thân trung tâm lấy một đạo vô hình kiếm khí khuyết tán ra, phàm là có chút chạm đến hết thảy vạn vật đều tùy theo bị khủng bố kiếm khí bén nhọn hóa chôn vùi. Ý đồ bao phủ vô danh tử hắc viêm cùng ô linh chất lỏng đen nháy mắt tùy theo hóa thành hư vô, kiếm khí bén nhọn lan tràn đến Chí Cao Ma Thần trên cánh tay. Chí Cao Ma Thần chớp mắt lách mình rời đi, nhìn qua dần dần bị kiếm khí chôn vùi cánh tay không ngừng hướng toàn thân lan tràn, không chút do dự bị lấy tay đao chặt đứt cánh tay. Một giây sau, khói đen che phủ, cánh tay liền lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Kiếm khí của ngươi càng ngày càng lợi hại, có thể trong tay ngươi kiếm lại tựa hồ như tiếp nhận không được. Vô danh tử nhìn qua trong tay tiên kiếm dần dần hóa thành bột mịn tiêu tán. Quả nhiên, những này tiên kiếm vẫn là khó có thể chịu đựng kiếm của nàng uy. Cho dù nắm giữ đế tiên kiếm ngươi cũng chưa chắc có thể chu sát ta. Bây giờ không có đế tiên kiếm ngươi, thì càng không có khả năng. Chí Cao Ma Thần cười nhạt nói, ý đồ thuyết phục vô danh tử từ bỏ. Vô danh tử thần sắc lãnh tịch, tiên lặng khuôn mặt không có biến hóa chút nào, khẽ vây ống tay áo, mấy vạn thanh tiên kiếm lăng lập ở trong thiên địa. Chí Cao Ma Thần bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Vô danh tử, ngươi không cảm thấy ngươi cùng ta ra sao hắn tương tự sao? Người ta đều không tên, đồng dạng sừng sững tại thế gian chi đỉnh. Vì cái gì không cùng ta liên thủ đâu? Ma tộc thiên tính cực ác, thị sát tàn nhẫn, chỗ đến đều sinh linh đồ thán. Nhân tộc cùng ma tộc, thế bất lưỡng lập. Nơi đây, ma tộc chắc chắn tận trừ. Vô danh tử thần sắc lạnh lẽo, vươn tay cánh tay, một thanh tiên kiếm tự động bay vào trong tay nàng, mũi kiếm trực chỉ Chí Cao Ma Thần. Chí Cao Ma Thần mặt lộ vẻ một vẻ tiếc hận, ngay sau đó trong đôi mắt nở rộ một tia lạnh lẽo ưu quang. Thật sự là tiếc nuối. Ta thật sự rất thích ngươi, muốn đưa ngươi hóa thành ta đồ vật. Dứt lời, Chí Cao Ma Thần trên người ô linh chất lỏng đen phun trào, tại toàn thân ngưng tụ một bộ đen nhánh đũ lượng ma giáp. Bàn tay mở ra, trong tay ma khí ngưng tụ, hóa thành một thanh sắc bén ma nhận. Chí Cao Ma Thần nhìn về phía vô danh tử, một cái bước xa bước ra, hóa thành một đạo đen nhánh lăng lệ thần hồng bay đi. Tốc độ so với vừa nãy mau ra mấy lần không ngừng. Vô danh tử đối diện hóa thành kiếm hồng chém về phía Chí Cao Ma Thần. Hai người đao kiếm giao phong, khủng bố kiếm khí tùy ý tung hành. Chí Cao Ma Thần trên người có ma giáp hộ thần, xốc xếp kiếm khí chỉ là xé mở trên người hắn ma giáp. Cho dù làm bị thương thân thể của hắn, ma khí bao trùm về sau trong chớp mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà vô danh tử gương mặt, cánh tay cùng thân thể các nơi đều không ngừng tại mới thêm mới kiếm thương. Vạn kiếm. Vô danh tử biết, tại tiếp tục như vậy đối nàng mười phần bất lợi. Ra lệnh một tiếng, sau lưng ngưng tụ mấy vạn kiếm khí tiên kiếm hội tụ như lưu, hướng phía Chí Cao Ma Thần chen trúc phi nhanh. Chí Cao Ma Thần đưa tay chỉ hướng chân trời màn đêm, vô số ma nhận từ trong màn đêm rơi xuống phía dưới, giống như một trận mưa kiếm đồng dạng dày đặc. Vô danh tử ngưng tụ vạn kiếm không ngừng bị hạ lạc ma nhận đánh nát. Mà nàng cũng không thể không một bên không ngừng vừa đi vừa về né tránh hạ xuống ma nhận, một bên nên chiến Chí Cao Ma Thần tập kích. Chí Cao Ma Thần ngón tay điều động hạ lạc ma nhận, đem hắn hội tụ thành dòng, hướng phía vô danh tử mau chóng đuổi theo. Vô danh tử lạnh lông mày dựng lên, trong tay tiên kiếm ném ra, hóa thành một đạo kiếm quang lưu tinh xông phá vô số ma nhận hội tụ kiếm lưu. Vô danh tử thừa cơ lách mình vượt qua ma nhận, một bên hướng phía Chí Cao Ma Thần lao vụt, một bên xuể bàn tay ra, lại triệu hoán một thanh cắm trên mặt đất tiên kiếm bay vào trong tay nàng. Giữa thiên địa lăng lập lấy mấy vạn thanh tiên kiếm cung cấp nàng thúc đẩy. Ngươi là thắng không được của ta. Chí Cao Ma Thần thần sắc đạm nhiên, tiên tinh tay cầm ma nhận nhìn qua vô danh tử hướng hắn lao vụt tới. Đại địa bên trên đột nhiên băng liệt, vô số giơ cao thiên ma trưởng rũ ra. Vô danh tử một đường vạn kiếm quanh quần quân thân, chém ra ngăn cản trước người vô số ma trưởng, cùng trời tế hạ xuống ma nhận. Chí Cao Ma Thần đồng dạng giơ cánh tay lên, ngàn vạn ma nhận vờn quanh quanh thân, hóa thành một đạo đen nhánh lưu tinh cực nhanh. Mấy vạn tiên kiếm cùng ma nhận đụng vào nhau, kiếm khí nháy mắt đem tiên kiếm cùng ma nhận đều chôn vùi. Vô hình trong suốt kiếm quang cùng đen nhánh thâm thúy kiếm quang tả hữu đem giữa thiên địa chia cắt ra tới. Hai người phương viên trăm dặm trừ phá toái hư không bên ngoài, liền chỉ có dưới thân phun trào ô linh chất lòng đen. Đợi kiếm quang tiêu tán, vô danh tử trong tay tiên kiếm cắm vào chí cao ma thần lồng ngực, mà chí cao ma thần trong tay ma nhận cũng đâm vào vô danh tử ngực. Ngay từ đầu, ngươi liền không khả năng thắng ta. Ngươi biết rõ loại trình độ này là giết không được ta. Chí cao ma thần nhìn qua trước người vô danh tử, rêu rêu nói. Tiếng nói rơi, vô danh tử đâm vào hắn lồng ngực tiên kiếm liền lại biến thành một mịn. Mà chí cao ma thần lồng ngực rất nhanh lại lần nữa khép lại. Vô danh tử khỏe môi chảy ra một tia đỏ tươi máu tươi, khỏe miệng lại lộ ra một vệt nhàn nhạt tuyệt mỹ mỉm cười. Ta biết. Chí cao ma thần nghe vậy, nhíu mày, túi đầu xem xét, mới phát hiện vô danh tử một cái tay khác chẳng biết lúc nào đã nắm chặt cùng nhau vào vỏ tiên kiếm. Vô song kiếm quyết chốt bụi. Chương 422, chí cao ma thần lực lượng chân chính. Vô danh tử trên người tách ra vô cùng kinh khủng kiếm khí bén nhọn, trong tay tiên kiếm hơi hơi ra khỏi vỏ, vô hình kiếm khí tùy theo khuyết tán mà ra. Khoảng cách gần như thế, nhưng là không còn là chôn vùi một cánh tay đơn giản như vậy. Ma giáp hình như không có tác dụng, kiếm khí xâm nhập chí cao ma thần trong cơ thể. Chí cao ma thần lách mình tránh đi vô danh tử trước người, mà vô danh tử đã là đem tiên kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, một kiếm quân thiên, trời nghiêng mà che. Thiên địa chôn vùi, hóa không về hư. Chí cao ma thần bị vô hình hạo nhiên kiếm quang chạm đến một chút, chỉnh thể thân thể tùy theo bắt đầu chôn vùi tiêu tán. Tại chí cao ma thần ý đồ huy chạm rất mình bị kiếm khí ăn mòn thân thể lúc, vô danh tử triệu hoán hai thanh tiên kiếm bay vào trong tay nàng. Đôi mắt đẹp hiện lên một tia lạnh lẽo, hai đạo kiếm hồng tia chớp, chí cao ma thần hai cánh tay bị chém đứt. Vô danh tử tay cầm hai thanh tiên lần nữa đâm vào chí cao ma thần thân thể, đâm rách hư không, đem hắn đính tại hư không bên trên. Vì phòng ngừa chí cao những ma thần tránh thoát, vô danh tử hơi vung tay cánh tay, lăng lập giữa thiên địa vô số thân tiên kiếm đâm vào thân thể của hắn, lấy kiếm trận chấn áp. Nhìn lấy mình bị dần dần chôn vùi thân thể, chí cao ma thần lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Vô danh tử nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, không rõ này ý cười là có ý gì. Cho đến xác nhận chí cao ma thần hoàn toàn chôn vùi trước người, vô danh tử mới thoáng thư giãn lông mày. Thành công chu sát chí cao ma thần. Sau đó chỉ cần tìm tới chí cao ma thần chân chính ma thần chi tâm chỗ, đem chạm phá là được. Vô danh tử che ngực bị ma khí ăn mòn kiếm thương, không khỏi lại ho ra một ngụm máu tươi, đang chuẩn bị đi tìm ma thần chi tâm chỗ. Có thể một giây sau, liền phảng phất nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin, thần sắc hiện lộ một tia chấn kinh. Tại trước người của nàng phía dưới, nồng đậm vận đục chất lỏng đen một trận cuộn cuộn, dần dần tại chất lỏng đen mặt ngoài ngưng tụ ra một bộ hình người. Chẳng lẽ hắn còn chưa diệt? Vô danh tử biết chí cao ma thần là bất tử bất diệt, chỉ có chạm phá ma thần chi tâm mới có thể để cho hắn lâm vào ngàn năm lâu ngủ say. Có thể vừa mới nàng rõ ràng đã đem chí cao ma thần nơi đây hóa thân chạm diện, liền xem như phải tiếp tục khôi phục, cũng không có khả năng nhanh như vậy mới là. Lúc này, tại hỗn độn ma vực các nơi ma tộc dưới chân bỗng nhiên bị ô linh chất lỏng đen rỗi ra xúc tu của lấy, bị kéo vào chất lỏng đen bên trong. Thậm chí là đang cùng Cựu Châu thập địa liên quân giao chiến ma tộc đại quân, dưới chân chạy xuôi ô linh chất lỏng đen chẳng những không tiếp tục phục sinh ma tộc, ngược lại nô ra từng cái bàn tay lại hoặc là từng cây xúc tu đem ma tộc túm vào chất lỏng đen bên trong bao phủ. Ma tộc đại quân thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì, liền bị cưỡng ép kéo vào ở trong. Cho dù bọn hắn như thế nào phản kháng kêu rên đều không làm nên chuyện gì. Bao quát những cái kia bị khôi phục ngàn năm tu sĩ cũng một lần nữa bị kéo về ô linh chất lỏng đen bên trong. Ô linh chất lỏng đen tùy theo tựa như thủy triều xuống đồng dạng từ hỗn độn ma vực đại địa bên trên rút đi. Một cái mắt, trên chiến trường cơ hồ tất cả ma tộc đại quân toàn bộ biến mất. Cửu Châu thập địa liên quân đều mờ mịt kinh ngạc nhìn qua một màn này. Đây là chuyện gì xảy ra? Ma tộc đại quân là rút lui rồi sao? Nhìn xem không quá giống a. Bất kể nói thế nào, ma tộc rút lui hẳn là chuyện tốt. Đám người Châu đầu ghé thai, lao nhao nghị luận ầm ĩ. Cửu Tôn cùng Xích Loan đám người thì là nhíu mày nhìn về phía hỗn độn ma vực chỗ sâu. Ô linh chất lỏng đen đều lui về hỗn độn ma vực chỗ sâu nhất, chẳng lẽ là ở đâu xảy ra chuyện gì? Vô danh tử nhìn qua phía dưới không ngừng cuộn cuộn, khí tức tà ác càng thêm nồng đậm ô linh chất lỏng đen, càng thêm cảm thấy không ổn. Không do dự nữa, nhanh chóng vung kiếm chém về phía cái kia đạo còn chưa hoàn toàn ngưng tụ mà thành hình người. Ngay tại tiên kiếm sắp chạm đến lúc, bao khỏa tại ô linh chất lỏng đen bên trong hình người đã nhô ra một cánh tay, một mực bắt được tiên kiếm thân kiếm. Làm ô linh chất lỏng đen hoàn toàn rút đi, chí cao ma thần lần nữa hiện ra ở vô danh tử trước người, khuôn mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thân thiện. Vô danh tử thần sắc kinh hãi, chí cao ma thần thật sự lần nữa hoàn toàn khôi phục. Tại bị nàng đã chôn vùi kiếm quyết hoàn toàn chu sát sau, không đến trong chốc lát liền hoàn toàn khôi phục. Ngàn năm trước hắn cũng chưa từng có năng lực như vậy. Ta nói qua, ngươi là thắng không được. Chí cao ma thần cười nhạt nói, một tay bóp gãy vô danh tử trong tay thiên kiếm, vung tay vung ra, cánh tay ma khí cuốn quanh, mơ hồ hiện lên một cái cực đại dữ tợn ma thần cánh tay. Vô danh tử kịp thời lấy khí ngưng kiếm, kiếm ý hóa hình, huyễn hóa một thanh tiên kiếm ngăn tại trước người. Thế nhưng ngực vốn là bị thương, mà lần này chí cao ma thần lực lượng cũng viễn siêu dự liệu của nàng. Ma thần cánh tay vung vậy tại vô danh tử ngưng tụ tiên kiếm bên trên, khổng lồ lực lượng kinh khủng đánh nát kiếm ý tiên kiếm. Vô danh tử trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, nháy mắt bay ngược ngoài mấy trăm dặm, trùng điệp nện ở vách đá bên trong. Chí cao ma thần lực lượng so với vừa nãy còn mạnh hơn. Vô danh tử từ trong đá vụn chậm rãi đứng người lên, trong tay kiếm gãy cắm vào mặt đất, ngực máu tươi ức chế không nổi tuôn ra, cơ hồ nhuộm đỏ nàng thành tu không nhiễm trần thế màu trắng tiên y. Này ngàn năm ở giữa, chí cao ma thần thực lực tăng trưởng thực sự là vượt qua dự liệu của nàng. Vốn cho rằng nàng ngàn năm tu hành nên cùng chí cao ma thần không kém nhiều, sự thật lại là chênh lệch rất xa. Chí cao ma thần một cái đạp vọt, chớp mắt đi tới vô danh tử trước người, thần sắc trêu tức mà lại mang theo ý cười nhìn qua nàng. Đây mới là ta chân chính lực lượng một bộ phận. Toàn bộ hỗn độn ma vực đều là lực lượng của ta cụ hiện. Này ô linh chất lỏng đen cũng tốt, ma khí cũng được, đều là ta lực lượng. Bây giờ, ta chỉ là đem lực lượng của ta thu về thôi. Vô Danh Tử nghe vậy, đôi mắt đẹp run rẩy, trên ngực, thần sắc càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai đây mới là chí cao ma thần lực lượng chân chính. Ngàn năm sau hắn đã nắm giữ hội tụ toàn bộ ma tộc lực lượng biện pháp, cho nên hắn mới có thể như thế không chút phí sức bộ dáng. Chỉ cần phía dưới này đầm sâu không thấy đáy ô linh chất lòng đen, cùng này che đậy chân trời ma khí tại, hắn cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại. Trong chớp mắt liền có thể một lần nữa ngưng tụ hóa thân. Bây giờ đã thân chịu trọng thương nàng, cơ hồ bất lực lại cùng chí cao ma thần đối kháng. Chí cao ma thần nhìn qua khuôn mặt trắng bệch, sắc mặt vẻ mệt mỏi Vô Danh Tử lộ ra một vệt cười khẽ. Bây giờ chính là hắn chém giết Vô Danh Tử thời cơ tốt nhất, nhưng hắn đồng thời không có gấp độc thủ. Hắn nếu là thật sự muốn giết nàng, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Trước đó hắn liền có vô số cơ hội. Chí cao ma thần chậm rãi đi đến Vô Danh Tử trước người dừng lại, lần nữa thử đưa tay ra cánh tay, mời lời nói: "Ngươi thật sự không muốn trở thành ta người?" Vô Danh Tử không có trả lời, nhưng cũng cho ra câu trả lời của nàng. Chậm rãi giơ lên trong tay kiếm gãy chỉ hướng Chí cao ma thần, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Chí cao ma thần mặt lộ vẻ thất vọng, bất đắc dĩ nhẹ nhàng cười cười, như cũng không có lựa chọn độc thủ, mà là ung dung nói ra: "Có lẽ ta nói xong chuyện kế tiếp, ngươi có lẽ sẽ một lần nữa suy tính một chút." "Tuyệt đối không thể. Ta đời này tâm nguyện, ngàn năm nhu đồ, chỉ vì đem ma tộc xóa khỏi thế gian." Vô Danh Tử yên lặng thần sắc lộ ra một vẻ hiếm thấy lạnh lùng, trả lời âm vang hữu lực, lời nói kiên quyết. Chí cao ma thần mặt lộ vẻ nhiều hứng thú nét mặt tươi cười, hơi hơi ngưng mắt cười nói: "Nếu ta nói cho ngươi, ngươi đời này tâm nguyện, ngàn năm nhu đồ, làm hết thảy, kỳ thật đều chỉ bất quá là án lấy người nào đó ý chí, lại hoặc là người khác kỳ vọng phát triển đây này." Chương 423, Vô Danh Tử chưa từng ăn năn. Vô Danh Tử nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Kỳ thật ngươi đã sớm hẳn là cũng phát giác được đi. Chí cao ma thần ngưng Vô Danh Tử, thu hồi ngày thường nét mặt tươi cười, thần sắc nghiêm nghị, ẩn chứa sắc cơ. Người ta là chấp cờ người, cũng là người khác trong tay quân cờ. Là này thiên đạo một phương quân cờ. Vô Danh Tử đôi mắt đẹp run rẩy, cũng không còn cách nào bảo trì ngày xưa như vậy yên lặng, nhấp nhẹ nhún máu môi đỏ. Lời nói run rẩy khiển trách bắt nói: "Không có khả năng. Thiên đạo chấp trưởng thế gian vạn vật, duy trì thiên địa trật tự, như thế nào can thiệp Cửu Châu thập địa?" "Can thiệp Cửu Châu thập địa?" "Hừ, ngươi hiểu lầm." Chí cao ma thần khẽ khẽ lắc đầu, khẽ cười nói: "Ngươi vừa mới cũng nói, thiên đạo duy trì thiên địa trật tự, có lẽ đây chính là nó tại duy trì thiên địa trật tự đâu. Vài ngàn năm trước, Cửu Châu thập địa thiên địa linh lực nồng đậm, thế gian cơ hồ người người vì tiên, vạn vật bắn ra, tiên tộc tông môn san sát. Các nơi tông môn phân tranh không ngừng, chiến hỏa liên miên, tiên pháp thần thông gần như là tút toàn bộ Cửu Châu thập địa. Về sau chính là ta ma tộc sinh ra, nhân tộc kết thúc nội loạn, liên hợp đối kháng ta ma tộc. Ta ma tộc ngủ say, nên đón ngàn năm an ninh, cùng thiên địa linh lực mỏng manh Cửu Châu thập địa. Mà ta ma tộc sở dĩ có thể sinh ra khôi phục, chính là bởi vì các ngươi nhân yêu hai tộc thế gian tà niệm ngưng tụ chúng ta. Đây chẳng qua là cái này đến cái khác luân hồi thôi." Chí cao ma thần mỗi chữ mỗi câu đều như một thanh như lưỡi dao thật sâu cắm vào Vô Danh Tử nội tâm. Vô Danh Tử tâm thần kịch liệt rung chuyển, đạo tâm băng liệt. Hơi hơi khẽ mở môi đỏ, muốn mở miệng phản bác chí cao ma thần, lại lời gì cũng nói không ra. Bởi vì hắn nói rất có lý. Ma tộc từ thế gian ác niệm hội tụ mà thành, mà chớ có nói người, cho dù là một phương tiên tôn, trong lòng cũng khó tránh khỏi trong lòng còn có tà niệm tại thân. Những này tà niệm đã đản sinh ra ma tộc, thế gian tà niệm không cần, ma tộc liền vĩnh thế bất diệt. Cho nên cho dù tiêu diệt ma tộc sớm muộn lại bởi vì tà niệm ngưng tụ mà lại lần nữa khôi phục. Thế gian liền cần lần nữa tiêu diệt một lần ma tộc. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là một cái luân hồi, là thiên đạo duy trì pháp tắc trong thiên địa. Ma tộc là thế gian tà niệm hội tụ vào một chỗ tạo ra, làm tà niệm góp nhặt ngưng tụ, hóa thành ma tộc liền giáng lâm thế gian, đã ngăn cản Cửu Châu thập địa tông môn ở giữa lẫn nhau chém giết, lại tiêu trừ giữa thiên địa quá mức nồng đậm linh lực, thậm chí là giảm bớt Cửu Châu thập địa phong phú chúng tiên cùng người. Đây chính là thiên đạo tại duy trì thế gian thiên địa sao? Vô Danh Tử bàn tay vô lực đặt tại trên mặt đất, thân thể mềm mại run rẩy, trong lòng tín niệm trong khoảnh khắc sụp đổ. Vậy nàng này ngàn năm qua mưu đồ, chuẩn bị, hết thể nỗ lực đây tính toán là cái gì? Thiên đạo là tính tới nàng nhất định sẽ như thế sao? Vô Danh Tử nghĩ tới từ nàng khi còn bé liền đem nàng bồi dưỡng lớn lên sư tôn. Trên người nàng vô song kiếm quyết, toàn bộ hết thể đều là từ hắn truyền thụ cho. Dùng cái này sinh trấn thủ Cửu Châu thập địa, giữ gìn thế gian an ninh trách nhiệm cũng là hắn dặn dò cho nàng. Nàng đem câu nói này, cái này sứ mệnh nhớ kỹ ở trong lòng, một khắc đều chưa từng quên, một khắc đều chưa từng ăn năn. Có thể nàng bây giờ hồi tưởng lại, từ khi sư tôn nàng đem hết thể truyền thụ cho nàng, tại nàng đứng hàng tiền tôn sau nhưng lại đột nhiên biến mất. Không có bất kỳ cái gì cáo biệt, cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cứ như vậy rời khỏi. Khi đó nàng tìm khắp toàn bộ Cửu Châu thập địa, cũng chưa thể tìm tới nàng sư tôn. Chỉ coi sư tôn nàng đã là xông phá tiên tôn ràng buộc, phi thăng đến Cửu Châu thập địa bên ngoài chân tiên giới. Thế là liền một mực ghi nhớ sứ mệnh, đảm nhiệm lên trấn thủ Cửu Châu thập địa sứ mệnh. Chẳng lẽ nàng sư tôn, kỳ thật chính là cái kia cái gọi là thiên đạo hóa thân. Toàn bộ hết thảy sớm đã đều là thiên đạo an bài. Thiên đạo tuyệt sẽ không để cho ma tộc thủ thắng, bởi vì như thế đến nay, Cửu Châu thập địa tất nhiên hóa thành biển lửa luyện ngục, thế gian đem không còn nhân tộc yêu tộc. Còn nếu là không có nhân tộc yêu tộc, thế gian cũng liền không tồn tại tà niệm, ma tộc cũng sẽ không còn tồn tại. Cho nên mỗi khi ma tộc các niệm góp nhặt, sắp hàng thế trước, thiên đạo sớm đã an bài tốt hết thảy ngăn cản ma tộc. Ngàn năm trước có vô số tiên tôn xem như đại giới tiêu diệt ma tộc, liền tiêu trừ ma tộc đại bộ phận tà niệm, khiến cho ngủ say. Bây giờ tà niệm giành dụm, ma tộc lại lần nữa khôi phục, mà nàng này ngàn năm làm hết thảy, chính là vì ngăn cản lần này ma tộc hàng thế. Nàng nưu đồ hết thảy đều theo chiếu vào thiên đạo kỳ vọng làm ra. Lần này ngươi hẳn là minh bạch, Vô Danh Tử. Người ta chỉ có điều thiên đạo duy trì thiên địa quân cờ thôi. Sao không cùng ta liên thủ, diệt hôm nay? Chí Cao Ma Thần lại lần nữa hướng Vô Danh Tử đưa bàn tay ra mời lời nói. Từ ngàn năm trước ma tộc chiến bại bị diệt sau, hắn liền mơ hồ phát giác được đây hết thảy. Thiên đạo lệnh thế gian tà niệm hội tụ ở đây, sinh ra ma tộc, lại từ ma tộc cân bằng thế gian. Cách mỗi ngàn năm tiêu trừ một lần Cửu Châu thập địa dành dụm tà niệm, cho nên tuyệt sẽ không làm ma tộc thủ thắng. Ma tộc cách mỗi ngàn năm khôi phục, đều chú định sẽ bị chu sát lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say vận mệnh. Hết thảy phảng phất chẳng qua là thiên đạo trong tay quân cờ đồng dạng, tùy ý nó tùy ý bài bố. Cái này khiến Chí Cao Ma Thần vô cùng phẫn hận. Thân là tà ác bản nguyên hắn, lại chỉ có thể một lần lại một lần nên đón bị chu sát trấn áp vận mệnh. Hắn sở dĩ vô cùng muốn để Vô Danh Tử trở thành hắn người, đối nàng phá lệ đủ kiểu dung túng, cũng không phải là hắn thật sự ưa thích Vô Danh Tử. Thân là thuần túy tà niệm bản nguyên hắn, căn bản cũng không có cái loại người này tộc yêu thích tình cảm. Chỉ có điều Vô Danh Tử thật sự cùng hắn mười phần giống nhau. Đồng dạng không có họ tên, đồng dạng đứng hàng thế gian chi đỉnh, đồng dạng chẳng qua là thụ thiên đạo che đậy, biến thành thiên đạo quân cờ người. Nếu là cùng Vô Danh Tử liên thủ, cho dù là này thiên đạo, cũng không làm gì được hắn. Hắn muốn đánh vỡ thiên đạo luân hồi. Vô Danh Tử ngẩng đầu nhìn Chí Cao Ma Thần ngã vào trước người bàn tay, ngón tay nhỏ nhắn kinh động, nội tâm lại sinh ra một tia dao động. Chí Cao Ma Thần nhìn ra Vô Danh Tử dao động nội tâm, tiếp tục khuyên nói ra: "Vô Danh Tử, ngươi chẳng qua là bị thiên đạo áp đặt sứ mệnh, ngươi vốn nên sẽ có cuộc sống khác kinh lịch, mà không phải hao hết hơn nghìn năm thời gian, cuối cùng cuộc đời của ngươi thậm chí tính mệnh tới đối phó ta ma tộc. Thiên đạo phụ ngươi, này Cửu Châu thập địa không đáng ngươi như thế." Chí Cao Ma Thần lời nói giống như róc rách ma âm đồng dạng tràn vào Vô Danh Tử tâm thần bên trong. Nội tâm đã là phá thành mảnh nhỏ, mờ mịt một mảnh. Vô Danh Tử chậm rãi giơ tay lên cánh tay vươn hướng trước người bàn tay. Mắt thấy Vô Danh Tử vươn hướng bàn tay của hắn, Chí Cao Ma Thần khỏe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt nhịn không được hiện ra vui mừng. Hắn chờ giờ khắc này hồi lâu. Vô Danh Tử nếu là trở thành hắn người, thế gian lại có người nào có thể ngăn cản ma tộc? Ma tộc đem chân chính giáng lâm Cửu Châu thập địa. Vô Danh Tử bàn tay cùng Chí Cao Ma Thần bàn tay càng thêm tới gần, tại sắp chạm đến lúc, lòng bàn tay đột nhiên nở rộ lẫm liệt kiếm uy. Kiếm ý hóa thành một thanh vô hình tiên kiếm chém về phía Chí Cao Ma Thần cái cổ. Chí Cao Ma Thần kinh hãi, nhanh chóng lách mình lui lại. Cái cổ vỡ ra một đạo kiếm thương, đen nhánh máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. "Ngươi!" Chí Cao Ma Thần hiếm thấy nổi giận nhìn qua Vô Danh Tử. Vô Danh Tử chậm rãi chống lên thân, thần sắc kiên nghị, nhúng tay lau đi khóe miệng máu tươi, lần nữa cầm kiếm chỉ hướng Chí Cao Ma Thần. "Tâm hệ thương sinh, không thay đổi thành tiên, không vào luân hồi, cả đời không hối hận." Vô Danh Tử chưa từng ăn năn. Chương 424, Thiếu Đốt Tiên Ngọc Cốt, Vô Danh Tử quyết ý. "Cho dù là biết bị thiên đạo che đậy, ngươi vẫn là lựa chọn bị thiên đạo bài bố sao?" Chí Cao Ma Thần thần sắc đóng băng, nhìn qua Vô Danh Tử nghiêm nghị hỏi. "Ta cũng không phải là bị thiên đạo bài bố, mà là ý chí của mình." Vô Danh Tử lạnh giọng nói. "Có lẽ nàng bị thiên đạo chỗ che đậy, cái gọi là sư tôn cũng là giả, thủ hộ thiên hạ thương sinh sứ mệnh cũng là bị áp đặt tại thân. Có lẽ nếu như nàng không có bị thiên đạo chọn chúng, sẽ có cuộc đời khác nhau kinh lịch. Có thể như thế liền không còn bây giờ nàng. Nàng có lẽ như cũ sẽ chỉ là đường đi một cái lang thang bất lực cô nhi, không có một thân tu vi này, không có đã từng quen biết rất nhiều bằng hữu, cũng không có nàng bây giờ sáng lập Bắc Ly thần quốc, càng sẽ không gặp phải thủ hộ tại bên người nàng, thay nàng chia sẻ trách nhiệm Xích Loan cùng Cửu Tôn hai người, cũng sẽ không gặp phải sẽ thường xuyên giúp nàng trải đầu, ngẫu nhiên hướng nàng nũng nịu đồ đệ. Nghĩ kỹ lại, nàng không phải cũng đem trách nhiệm cường đi thêm tại Hạ trưởng mình trên thân, đem hết thể chờ mong đều thêm với hắn trên người sao? Nàng không có tư cách đối thiên đạo nói cái gì, cũng sẽ không oán hận thiên đạo làm hết thảy. Bây giờ nàng đứng tại này, không phải thiên đạo áp đặt sứ mệnh, mà là chính nàng ý chí. Nàng phải bảo vệ nàng chỗ trân trọng hết thảy. Đồ đệ của nàng, Bắc Ly thần quốc, Cửu Châu thập địa. Nếu để cho ma tộc thật sự thủ thắng, này hết thảy tất cả đều sẽ cho một mùi lửa, hóa thành cho tàn. Cái kia ngàn năm trước hy sinh đồng bạn, cùng bây giờ đẫm máu hy sinh người lại nên như thế nào nhắm mắt? Cho nên vô luận như thế nào, nàng đều tuyệt sẽ không để cho ma tộc lần nữa giáng lâm Cửu Châu thập địa. Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Chí Cao Ma Thần lộ ra một mặt thất vọng, thần sắc càng thêm lạnh lẽo, trong mắt đã là hiện lên sát ý. Đã như vậy, ta cũng đối ngươi mất đi hứng thú. Chí Cao Ma Thần cánh tay nâng cao, lòng bàn tay hiện ra một thanh trăm trượng ma kiếm đâm thẳng tới trời màn đêm phía trên. Ma kiếm toàn thân ma khí quanh quẩn, lóe ra u ám tử quang, kiếm uy lẫm liệt phá thiên. Ma kiếm chém xuống, Vô Danh Tử triệu hoán một thanh tiên kiếm bay vào trong tay, đồng dạng huy trạng khuynh tiên một kiếm. Song kiếm giao phong, đồng thời vì đó phá toái. Thiên địa rung động, kiếm quang bén nhọn truyền bá tản ra tới, đem chung quanh hết thảy sơn nhạc, thậm chí đại địa đều lật úp chấn vỡ. Vô Danh Tử trên người mang thương, bị kiếm khí ra tác động đến, đẩy lui mấy dặm mới miễn cưỡng ổn định dáng người. Ngươi bây giờ cũng không phải ta đối thủ. Chí Cao Ma Thần ngóng nhìn Vô Danh Tử, sau lưng hiện lên một tôn cao trăm trượng lớn thiên địa ma tướng. Ma tượng tay cầm ma kiếm, toàn thân thiêu đốt hắc viêm ma giáp, trong suốt hư ảo trong cơ thể ô linh chất lỏng đen phun trào, đen nhánh hai con ngươi bao hàm vô số lớn nhỏ ma đồng. Chỉ là lướt nhau, tâm thần liền sẽ không khỏi cảm thấy run rẩy. Cùng ngàn năm trước so sánh, Chí Cao Ma Thần thật sự mạnh quá nhiều. Vô Danh Tử nhìn qua lang lập chân trời, sau lưng đứng vững trăm trượng ma thần pháp tướng Chí Cao Ma Thần, kiên nghị đôi mắt nhẹ nhàng khép kín, tiên kiếm dựng thẳng tại trước người, tay cầm từ thân kiếm sẽ qua. Tiên kiếm nở rộ lẫm liệt kiếm ý, kiếm quang lấp lánh, vô hình kiếm khí tựa như khí lưu đồng dạng quanh quần thân kiếm, kiếm minh vang vọng hỗn độn ma vực. Vô Danh Tử lần nữa mở mắt ra lúc, đôi mắt hóa thành màu trắng bạc, trong mắt thần quang như lưu, lông mi khinh thường như tiên. Toàn thân giấy lên vô hình bạch diễm, một thân nhuốm máu tiên váy theo thanh phong phiêu bày, tiên trần linh quang tràn ngập quanh người, tiên ý nghiêm nghị thần sợ. Chỉ là thân thể mềm mại hơi nghiêng, chân ngọc đạp nhẹ mà ra, dáng người chớp mắt hóa thành một đạo ngân quang từ phía chân trời chợt lóe lên. "Hừ, cho dù ngươi lấy thiêu đốt tiên ngọc cốt làm đại giá, cũng chỉ bất quá là phí công thôi." Chí Cao Ma Thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên lao vụn vụt tới Vô Danh Tử, sau lưng ma thần pháp tướng vung kiếm chém ra. Vô danh tử dáng người xoay chuyển, tránh đi chém xuống ma kiếm, trong tay tiên kiếm đâm vào ma kiếm thân kiếm, giáng chặt lấy ma kiếm lao vùng vụt. To lớn trăm trượng ma kiếm lưu lại một đạo ngân quang vết kiếm, bị vô danh tử tùy theo chém làm hai đoạn. Vô danh tử tới gần chí cao ma thần trước người, trong tay ngân quang tiên kiếm huy chạm mà qua. Một kiếm xé mở trăm dặm hư không. Chí cao ma thần sắc mặt trầm lãnh, chớp mắt trong tay ngưng tụ ma nhận ngăn tại trước người. Tiên kiếm cùng ma nhận giao phong, kiếm khí như loạn lưu vậy tùy ý tung hành. Hai người một ngân tối đen, giống như hai chùm sáng vậy nối liền trời đất ở giữa. Vô danh tử lông mày mắt ngưng lại, trên người thiêu đốt vô hình bạch diễm càng thêm tràn đầy, trong tay ngân sắc kiếm quang đột nhiên nhảy lên thăng. Kiếm quang bén nhọn chặt đứt chí cao ma thần trong tay ma nhận, trực tiếp từ chí cao ma thần thậm chí phía sau hắn trăm trượng ma thần chém ngang mà qua. To lớn kiếm quang ẩn chứa kiếm ý thần uy đem chí cao ma thần cùng tôn kia ma thần pháp tướng chôn vùi thiên địa. Làm xong đây hết thảy, vô danh tử đã là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên người bạch diễm dần dần biến mất, trong miệng thở gấp hư nhược yếu ớt. Mà làm nàng tuyệt vọng là, chí cao ma thần lần nữa từ dưới chân ô linh chất lỏng đen bên trong ngưng tụ thành hình, xuất hiện lần nữa ở trước người nàng. Ngươi thật sự rất mạnh, là ta cho tới nay gặp qua mạnh nhất. Đáng tiếc, ngươi lại là muốn trở thành địch nhân của ta. Chí cao ma thần ngẩng đầu ngắm nhìn lăng lập chân trời bên trên vô danh, chậm rãi giơ cánh tay lên chụp vào nàng. Tại dưới chân hắn ô linh chất lỏng đen tức khắc nô ra hai cái giơ cao thiên ma trưởng chụp vào vô danh tử. Vô danh tử giáng chống đỡ thân thể tránh đi trong đó một cái ma thần cánh tay, muốn vung kiếm chặt đứt cánh tay kia lúc, lại phát hiện lại chỉ là mở ra một chút, chưa thể chặt đứt. Vô danh tử thần sắc kinh ngạc. Mặc dù nàng lúc này rất là suy yếu là một mặt, nhưng loại này ma thần cánh tay nàng từ trước đến nay đều là tùy ý một kiếm chặt đứt mới là. Chưa thể chặt đứt cũng chỉ có thể nói rõ, cái kia ma thần cánh tay tuyệt không tầm thường, cùng cái khác không giống. Quả nhiên, ma thần bàn tay lòng bàn tay bỗng nhiên mở ra một cái tràn đầy ma đồng con mắt. Nhìn thấy con mắt một sát na kia, vô danh tử tâm thần rung động, phản phất đưa thân vào trong vực sâu đồng dạng, vô số giống to tiếng kêu rên quanh quần bên hai, còn có vô số hai tay chộp vào trên người nàng leo lên. Tĩnh. Vô danh tử cắn chót lưỡi, ngưng thần quát. Náo hải huyễn tượng ma âm tiêu tán, nháy mắt chấn định tâm thần. Nhưng mà ma thần cánh tay đã là nắm quyền hướng nàng đối diện vung đánh mà đến. Không kịp tránh né, vô danh tử đành phải đem tiên kiếm ngăn tại trước người, lực lượng khổng lồ để nàng nháy mắt bay ngược không biết bao xa. Nỗ lực ổn định dáng người sau, dưới chân ô linh chất lỏng đen đã là nô ra vô số đen nhánh xúc tu một mực cuốn lấy nàng toàn thân, đem nàng một chút xíu hướng ô linh chất lỏng đen bên trong kéo đi. Một khi đắm chìm vào nhập ô linh chất lỏng đen bên trong, liền sẽ đọa hóa vì ma tộc. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ là không cách nào tránh thoát. Chờ đợi ngươi là đọa hóa vì ma tộc, hoặc là ngươi tự động đốt diệt thần hồn. Chí cao ma thần người nhẹ nhàng đi tới vô danh tử trước người, yên tĩnh ngắm nhìn nàng tiếp xuống dự định. Vô danh tử túi đầu nhìn qua cách càng thêm đến gần ô linh chất lỏng đen, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, trong lòng sớm đã làm xong dự định. Từ đi theo chí cao ma thần bước vào hỗn độn ma vực đến nay, nàng đã sớm làm xong không về chuẩn bị. Cho dù đốt diệt thần hồn, từ thế gian tiêu tán, nàng cũng đúng như nàng nói tới, tuyệt không hối hận. Ngay tại vô danh tử sắp chuẩn bị tự động thiêu đốt thần hồn thời điểm, một đạo vội vàng âm thanh đánh gãy nàng. Sư tôn. Một đạo kiếm quang từ phương xa hiện lên, chặt đứt vô danh tử trên người xúc tu. Sau đó một đạo thần hồng phi thân xuất hiện ở hạ trường minh vững vàng đón lấy rơi xuống vô danh tử. Chương 425, đối thủ của ngươi là ta. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Vương Thiên Vân cúi đầu nhìn qua trong ngực vô danh tử lo lắng hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn sư tôn khuôn mặt như thế tái nhợt, ôn nhu tiêm trắng tiên ý càng là nhuộm đỏ máu tươi. Trên người phiêu bánh thiêu đốt tiên ngọc cốt ngân quang điểm lấm tấm linh lực. Sư tôn nàng tự cháy tiên cốt. Sư tôn. Tâu Nguyệt Ly cũng đổi tới vô danh tử bên cạnh. Vô danh tử khuôn mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt, chậm rãi từ hạ trưởng mình trong ngực rơi xuống, nói khẽ: "Ta không sao." Hạ trưởng Minh đau lòng nhìn qua vô danh tử, trong mắt tràn ngập lo lắng. Thân chịu trọng thương, lại thiêu đốt tự thân tiên cốt, làm sao lại không có chuyện gì? Sư tôn nàng thật là ôm không có ý định trở về tại toàn lực ứng phó sao? Hừ, rốt cuộc tới. Đúng lúc này, chí cao ma thần chậm rãi đạp lên hư không đi đến hạ trưởng Minh đám người trước người, trên mặt lộ ra một vệt chờ thật lâu mỉm cười. Bất quá nhìn thấy Tâu Nguyệt Ly bình yên vô sự lăng lập trước người lúc, chí cao ma thần không khỏi lại cảm thấy thất vọng. Chỗ mong đợi tràn diện không nhìn thấy. Bất quá không ngại, tận mắt nhìn đến một màn kia lời nói sẽ càng thú vị. Chí cao ma thần nhu hòa khỏe miệng lộ ra một vệt mong đợi âm tàn. Vô danh tử thần sắc lạnh lẽo nhìn về phía chí cao ma thần, trong tay lại lần nữa kiếm ý ngưng kiếm. Hạ trưởng Minh bàn tay nhẹ nhàng cầm vô danh tử tay cầm tiên kiếm bàn tay, nói khẽ: "Sư tôn, sau đó giao cho Đồ Nhi a." Nhìn qua Hạ Trường Minh trong mắt cái kia kiên nghị tự tin ánh mắt, vô danh tử thần sắc thoáng liền giật mình, trên mặt lại lần nữa lộ ra nhu hòa nét mặt tươi cười. Chậm rãi buông tay tán đi trong tay ngưng tụ tiên kiếm. Nàng có thể nhìn thấy đi ra, đã trong từng cái kia tiểu đồ đệ bây giờ đã là bao trùm phía trên nàng. Hắn không có chút nào để nàng thất vọng. "Ừm, các ngươi cẩn thận một chút. Ta đi tìm chí cao ma thần chi tâm chỗ." Vô danh tử đối Hạ Trường Minh nhẹ nhàng gật đầu nói. Hạ Trường Minh nhẹ gật đầu, lộ ra một cái lệnh vô danh tử yên tâm mỉm cười. Vô danh tử không tiếp tục mảy may do dự, nhanh chóng phi thân dọc theo dưới thân quần quần ô linh chất lỏng đen hướng hỗn độn ma vực chỗ càng sâu bay đi. Ở nơi đó, tuyệt đối ẩn giấu đi chí cao ma thần chân chính ma thần chi tâm. Chí cao ma thần nhìn thấy rời đi vô danh tử, chậm rãi xuề bàn tay ra, sau lưng đứng vững trăm trượng ma thần pháp tướng nô ra ma thủ chụp vào vô danh tử. Vô danh tử thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái đánh tới ma trưởng, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm hồng lao vùn vụt. Một đạo ngân quang từ hư không xa xa chém qua, sắp chạm đến vô danh tử ma thủ nháy mắt bị chém đứt rơi xuống. Ma thủ đánh gãy rơi nháy mắt, chí cao ma thần cánh tay cũng theo đó đánh gãy rơi. Đối thủ của ngươi là ta. Hạ Trường Minh thần sắc lạnh lẽo, toàn thân sát ý nghiêm nghị, trong mắt tràn ngập sát ý giơ kiếm ngắm nhìn chí cao ma thần. Tổn thương vợ hắn, suýt nữa làm hại vợ hắn bị yêu khí ăn mòn. bây giờ lại trọng thương hắn kính yêu nhất sư tôn, làm nàng tiên cốt bị hao tổn, lại đem Cửu Châu thập địa, thế gian đảo loạn đến nước này. Này một bút bút sổ sách, hắn còn không có cùng hắn tính toán đâu. Chí Cao Ma Thần kinh ngạc nhìn qua trong tay tay cụt, liên vô danh tử đều khó mà một kiếm chặt đứt hắn ma thần chân thân, Hạ Trường Minh lại một kiếm chặt đứt. Tay cụt miệng chẳng những tràn ngập lẫm liệt kiếm uy, còn có ánh ánh tiên linh lực. Quả nhiên là tiên linh sao? Tiên linh cùng ô linh đã đại biểu cho thế gian thuần túy nhất thuần khiết linh lực cùng ô trọc linh lực. Hai loại linh lực trời sinh tương khắc, khó trách có thể dễ dàng như thế chặt đứt hắn ma thần cánh tay. Chí Cao Ma Thần tay cụt ô linh phun trào, sau lưng ma thần pháp tướng trong cơ thể ô linh chất lỏng đen cũng tụ tập đến chỗ của tay. Trong chớp mắt, Chí Cao Ma Thần cùng hắn ma thần pháp tướng cánh tay liền lần nữa lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn qua đã biến mất tại trong tầm mắt vô danh tử, Chí Cao Ma Thần không có lựa chọn truy kích, mà là quay đầu nhìn chăm chú hướng Hạ Trường Minh. Lần này, thiên đạo là để ngươi tới phụ trách tru sát ta sao? Bây giờ vô danh tử hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Vậy liền nói rõ, lần này thiên đạo nhìn chúng người không phải vô danh tử, mà là trước mắt Hạ Trường Minh. Người mang vô song kiếm quyết, lại có khắc chế ô linh tiên linh lực, thậm chí chạm tới thiên đạo thần thông một chút ngay cửa. Đích xác, nếu là hắn, đủ để tru sát hắn. Nhưng hắn là người phương nào? Hỗn độn ma vực Chí Cao Ma Thần, ma vực chúa tể. Thế gian hết thảy tà niệm bản nguyên. Hắn sẽ giết Hạ Trường Minh, lại diệt hôm nay. Đem Vũ Châu thập địa hóa thành luyện ngục hỏa hải, hoàn toàn biến thành ma tộc chi địa. Đem hai họa hạt giống truyền bá tán đến toàn bộ thế gian. Chí Cao Ma Thần ngắm nhìn Hạ Trường Minh trong tay đế tiên kiếm, sau một khắc, trong tay hắn liền ngưng tụ ra một thanh giống nhau như lúc đen nhánh đế tiên kiếm. Thời gian trong nháy mắt, Chí Cao Ma Thần đôi mắt liền biến thành che kín lít nha lít nhít đồng tử ma thần chi đồng. Liên đệ ta xem một chút, có thể bị thiên đạo chọn chúng ngươi, có thực lực như thế nào a? Chí Cao Ma Thần khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt mỉm cười. Dưới chân một cái bước xa, chớp mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, như quỷ mị vậy lách mình đến Hạ Trường Minh trước người. Tốc độ như vậy, đã là Hạ Trường Minh gặp qua nhanh nhất. Hạ Trường Minh trong tay đế tiên kiếm huy trảm, song kiếm giao phòng, kiếm khí tùy ý bắn ra. Đế tiên kiếm tách ra lẫm liệt kiếm ý thần uy, kèm theo hạo nhiên tiên linh lực bắn ra. Chí Cao Ma Thần trong tay ma kiếm cũng đồng dạng tàn phá bừa bãi vận đục khủng bố ô linh khí hơi thở. Tràn đầy đồng tử ma thần chi đồng càng kinh dị dọa người, chỉ là nhìn thấy, liền không khỏi khiến người dùng mình. Khoảng cách gần như thế, Hạ Trường Minh liếc nhau sau, trong thoáng chốc phảng phất rơi vào vô tận vực sâu. Vô số hai tay từ trong vực sâu rũ ra, gắt gao kêu thảm nắm lấy thân thể của hắn. Cút. Hạ Trường Minh quát lạnh một tiếng, đánh tan tâm thần huyết tượng. Mà tại này hoảng hốt trong chốc lát, Chí Cao Ma Thần sau lưng ma thần pháp tướng đã là đột nhiên cơ kình thiên ma kiếm chém xuống. Tô Nguyệt Ly phi thân xuất hiện ở, một tiếng giọng dịu dàng giống to, tay cầm yêu đao ngăn lại bổ xuống to lớn ma kiếm. Sau lưng đôi cáo ra sức vung dậy, trung điệp đập vào ma thần pháp tướng phía trên. Nguy Nga đứng vững chân trời ma thần pháp nửa người cong nằm, cùng nhau suýt nữa bị đập ngã. Tô Nguyệt Ly không để ý đến ma thần pháp tướng, mà là nhanh chóng từ đôi cáo bên trong co quắp một thanh trường kích quay người ném mạnh hướng Chí Cao Ma Thần. Cửu Vĩ Tiên binh quyết huyền thiên kích. Chí Cao Ma Thần phía sau lưng phun trào, ố linh chất lỏng đen lại ngưng tụ ra ngoài định mức mấy cái cánh tay. Cánh tay trong tay ngưng tụ ma nhận, một mực ngăn lại tấn mãnh lao vụn vụt tới huyền thiên kích. Thần thông hư linh tướng thần. Ngưng. Hạ Trường Minh sau lưng cũng nhanh chóng ngưng tụ một tôn lục tí tu La thần tôn. Không chút do dự, trực tiếp để tu La thần tôn hóa thành linh quang lưu xa vậy hội tụ toàn thân, ngưng kết tiên giáp. Sau lưng cánh tay tay cầm tiên binh chém về phía Chí Cao Ma Thần. Chí Cao Ma Thần ma thần đồng dạng khu xử sau lưng ma thần cánh tay ngăn lại. Hai người đao quang kiếm ảnh, kiếm khí tung hành, lẫn nhau nhanh như hư ảnh đồng dạng cơ trong tay binh khí. Sớm đã tàn phá không chịu nổi hư không lại lần nữa tiến một bước xé rách, càng thêm phá toái. Một đạo đuôi cáo thừa cơ đột nhiên huy chạm mà tới, một đường phá toái hư không. Hư không liền tựa như một khối pha lê vậy bị bóp nát. Bề bộn nhiều việc ứng đối Hạ Trường Minh Chí Cao Ma Thần không kịp lại phòng ngự trốn tránh, bị Tô Nguyệt Ly trùng điểm quất bay, giống như một đạo lưu tinh cực nhanh. Mà tại Tô Nguyệt Ly sau lưng tôn kia ma thần pháp tướng đã là lại lần nữa đứng dậy, hai tay chụp vào linh lăng lập chân trời Tô Nguyệt Ly.